Chương 229. Đương triều lập tức dương cung đêm. Chương 229. Đương triều lập tức dương cung đêm. Trùng. Hàn Cương đối mặt với lời Thiên Tử nói, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn đến cùng nhằm vào ai. Cái gọi là chí thân, đương nhiên không phải thái hậu, cũng không phải hoàng hậu, càng không phải là hoàng tử duy nhất. Hai tòa dược vương tử, một ở bắc, một ở tây, cách kinh thành đều xa ngàn dặm. Hai vị thân vương mỗi người một tòa, một đi một lần không sai biệt lắm cũng phải một tháng, ít nhất trước khi Thiên Tử nội thiền, là đừng hy vọng có thể trở về. Nếu ở giữa lại có khúc chết gì, nói không chừng phải ở trong dược vương tử lưu đến ngày Thiên Tử long ngự tân thiên. Mặt Triệu Tuân co giật, mí mắt giật giật. Hàn Cương hoàn toàn không nể mặt mũi, muốn đuổi cả hắn và Lao Tam ra khỏi kinh thành. Hắn liếc nhìn Hàn Cương. Sắc mặt của thằng nhóc quán viên này bình tĩnh như thể chỉ nhắc tới một câu chuyện lạ, giống như là lúc nói chuyện phiếm bình thường vô tình nhắc tới vậy. Gần đến đại sự có tính khí, nhân tài như vậy so với vương tướng công chảy mồ hôi bên cạnh mạnh hơn nhiều. Triệu Trinh cũng không khỏi âm thầm tâm phục. Nhưng ý nghĩ của Hàn Cương tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể chỉ là vì nội thiền thuận lợi. Triệu Tuân lại liếc nhìn mẫu thân của hắn, chỉ thấy nàng nhíu đôi lông mày cao, sắc mặt xanh mét, đang gắt gao trừng mắt nhìn Hàn Cương. Triệu Tuân dùng mình một cái, với hiểu biết của hắn đối với mẫu thân, tức giận trong lòng đã đến cực điểm. Lần trước khi tận mắt thấy mẫu thân tức giận ngút trời như vậy, vẫn là nàng biết được trong kinh thành đang thịnh hành bài hát có liên quan đến mình. Lần trước là Thái Hoàng Thái Hậu khuyên mẫu thân không nên quản phụ hoàng quá chặt, để hắn có thể đi tiếp cận tần phi khác. Không khí trong tẩm cung tựa như dây cung mở ra, càng ngày càng căng thẳng. Càng ngày càng nhiều nội thị và cung nữ đều tận lực co lại bên chân tường, cố gắng không đến mức trở thành mục tiêu bị giận chó đánh mèo. Mà nhìn thấy bộ dáng Thái Hậu tức giận đến phát ngất, Vương Kỳ là tể tướng cũng không khỏi rụt cổ một cái, lông tơ trên cổ đều dựng thẳng. Đây chính là người nổi giận, ngay cả gì cùng cô Tào Thái Hoàng cũng không ép được. Vương cũng vừa rồi còn muốn mời lập thái tử muộn hơn Hàn Cương một bước, như vậy hiện tại nên lấy công chủ tội, làm mọi chuyện viên mãn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Cao Thái Hậu căm tức nhìn hai mắt Hàn Cương, đều nhiễm một tầng tơ máu, hắn phát hiện mình há miệng thế nào cũng không mở ra được. Trương Huyên nhìn chằm chằm bản thảo trước mắt, cố gắng hết sức để thu hẹp tâm trí. Nhưng trong tầm điện lại như có mưa gió sắp đến, như có gai ở sau lưng. Nhưng bút trên tay càng ngày càng chậm, cuối cùng đã là chữ không thành câu, không thể không âm thầm thở dài, dứt khoát ngừng viết chiếu thư thảo. Phía trước là Hàn Cương không chịu làm, lần này là suy nghĩ của mình bị rối loạn. Hắn rất bội phục Hàn Cương tàn nhẫn, sau khi ra tay, không hề cho mình bất kỳ đường sống nào. Lăng bức Thái Hậu và Ung Vương không chút lưu tình, căn bản không thèm để ý nhà mình cũng chặt đứt đường lui. Nhưng Hàn Cương đã làm một chuyện ngu xuẩn khó mà vãn hồi. Không ai cho rằng Hàn Cương nói thật, hai tòa dược vương từ Linh Không Linh ứng với Thiểm Tây cũng không phải mọi người quan tâm, mục đích của hắn là vừa xem hiểu ngay. Lấy thân phận của Hàn Cương đương nhiên có thể cầm dược vương từ biên ra một câu chuyện linh ứng, sau đó đuổi người muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Nhưng hắn không nên nói ra trước mặt Thái Hậu. Cho dù có thể nói ra, cũng không nên dùng loại giọng điệu vừa rồi. Lấy Thái Hậu chi tôn, thân tử có thể dùng tình dùng lý, có thể hiểu, nhưng không thể cứ như vậy công khai bỏ lại một câu nói dối cực kỳ rõ ràng, gần như cưỡng bức đem hai nhi tử của nàng đuổi ra khỏi kinh thành. Chẳng lẽ không cần chiếu cố mặt mũi Thái Hậu? Hơn nữa quan trọng hơn một chút, Thiên Tử muốn bảo đảm nhi tử bình an đăng cơ, bình an thành người, chẳng lẽ Thái Hậu không muốn bảo trụ tính mạng nhi tử? Nhìn bên ngoài, Hàn Cương chẳng qua chỉ muốn quá trình nội thiền không bị quấy nhiễu, có thể khiến cho quận vương Duyên An an ổn lên ngôi. Nhưng trên thực tế, Ung Vương, Gia Vương nếu đều ở lại trong kinh thành, Thái Hậu còn có thể bảo vệ bọn họ. Chỉ khi nào ra khỏi kinh, dọc theo đường đi khai phong tới Hà Bắc, Thiểm Tây, xảy ra chút chuyện gì cũng sẽ không khiến người ta bất ngờ. Thái Hậu sẽ không nghĩ ra sao? Xem nàng hiện tại phẫn nộ liền biết. Cao Thái Hậu chờ Hàn Cương cả buổi cũng không thấy hắn có nửa điểm hối hận. Thần thái thong dong bình tĩnh kia không ngừng kích thích thần kinh Cao Thái Hậu, rốt cục làm cho nàng phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới Hàn Cương lại dám có đề nghị như vậy, muốn đuổi hai nhi tử ra khỏi kinh thành. Hàn Cương, nàng đột nhiên đứng lên, Hất Trần Diễn đang muốn đỡ nàng ra, tiến lên hai bước, chỉ thẳng vào cái mũi đang chán ghét trong lòng, ngươi ngoại thần này không trung thành đến nợ nước, lại ly gián cốt nhục huynh đệ thiên gia, đến tột cùng là có giáp tâm gì? Thần không dám. Hàn Cương chỉ hơi cụp mắt xuống, thân thể không nhúc nhích, cũng không giải thích thêm, càng không thừa nhận mình có lỗi. Thái Hậu tuổi gần 50 càng căm tức, giọng khe thế nói, ngươi còn có cái gì không dám? Xin Thái Hậu bất giận. Tiết Hướng muốn hòa giải, Tuân Thời huynh, dịch tỉnh không tránh. Hôm nay, đừng nói nhiều lời khách sáo như vậy. Cao Thái Hậu quát một tiếng, Tiết Hướng cả kinh lùi lại một bước, Hàn Cương có chủ ý gì, các ngươi còn muốn gạt lao thân? Nàng quay đầu lại chỉ vào Triệu Tuân, run giọng nói, nhìn ngươi dùng thần tử tốt. Thái Hậu nổi giận lôi đình, các tần phi bên giường câm như hến, chính là hướng hoàng hậu cũng ở dưới uy hiếp, ấp úng không dám mở miệng. Nhưng các nàng đều biết mấu chốt của sự tình nên rơi vào trên người ai. Hàn Cương đã nói dược vương từ linh nghiệm, thân vương thông minh lúc này nên biết làm như thế nào, ít nhất phải tự mời ra ngoài, quyết không thể làm như không nghe thấy. Bất luận lời của Hàn Cương là thật hay giả, dáng vẻ nên giả cũng không thể thiếu. Nhưng Triệu Tuân cụp mắt nhìn mặt đất trước người, chỉ trong chốc lát, hắn đã mồ hôi đầm địa. Mấy lần muốn mở miệng, lại hoàn toàn không phát ra được tiếng. Triệu Tuân biết mình về tình về lý, hẳn là lập tức tự xin xuất kinh, đi Diệu Châu, y đi châu gì đó mà Hàn Cương nói. Chỉ cần hắn làm như vậy, lập tức có thể xoay chuyển thanh danh xấu trong lòng thế nhân. Ngày sau tiếp nhận đế vị, tiếng phản đối trên triều đình cũng có thể ít đi rất nhiều. Vì ngôi vị hoàng đế chỉ là chân chạy vật mà thôi, trao đổi như vậy là kiếm lời lớn. Cho dù là xương cốt cắt cổ, nếm phân mút, cũng không phải là không thể làm. Dù sao hắn tính toán là rơi vào trên tuổi cháu 5 tuổi, mà cũng không để ý hiện tại hoàng huynh nội thiện cho ai. Bây giờ Hàn Cương vạch mặt, ngược lại là một chuyện tốt, có thể để cho mẫu thân sắp trở thành Thái Hoàng Thái Hậu triệt để đứng ở bên mình. Nhưng ai có thể bảo đảm mình có thể thuận lợi lợi đến ngoài ngàn dặm, lại có ai có thể cam đoan mình sau đó có thể thuận lợi trở về kinh thành? Trên đường mưa gió, nói không chừng sẽ nhiễm phải dịch bệnh. Nói không chừng trượt chân rơi xuống nước. Nói không chừng không hợp thủy thổ. muốn người chết quá dễ dàng. Cho dù không có việc này, an an ổn ổn đến địa đầu. Khi hoàng huynh thuận lợi nội tiền, nhiều nhất sau khi bệnh chết có thể bị triệu hồi đến. Nhưng bạn nhất hoàng huynh trước khi chết hạ một phần mật chỉ thì sao? Một chén rượu độc là đủ rồi. Có em trai thái tổ Thái Tông Tần Địa Vương ở phía trước, có hai đứa con trai của thái tổ là Yến Y Vương và Tần Khang Huệ Vương ở phía trước, có Sở Vương con trai trưởng của Thái Tông Nguyên Tá ở phía trước, Triệu Tuân Quyết không dám đập nồi dìm thuyền. Chỉ cần lật một phen xét xử là có thể biết, ngai vàng của hoàng đế rõ ràng là màu máu, quyết không phải là vàng sáng quang minh chính đại. Một khi rời kinh, tính mạng cũng không phải là của mình. Triệu Tuân làm sao dám mở miệng yêu cầu xuất kinh? Hắn nóng nhìn mẫu thân phẫn nộ, có thể làm cho hoàng huynh lùi bước. Triệu Tuân đích xác đã lùi bước. Sau khi Cao Thái Hậu phát hỏa một trận, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi thiên tử phán quyết, mà Triệu Tuân nháy mắt, chuyển ra lại là: "Nương, tức giận, bớt giận. Đại ca nhi, ngươi nói làm sao bây giờ?" Cao Thái Hậu chất vấn. Bàn tay hướng hoàng hậu dưới đệm chăn nắm chặt cổ tay Triệu Tuân, không cách nào ngăn chặn run rẩy lên. Quan gia đã thỏa hiệp rồi, đã thoái nhượng rồi. Tân pháp chuẩn bị phế đi, đảng cũ cũng phải bắt đầu dùng lại. Đều đã làm đến bước này, chỉ cần hai vị hoàng đệ ra ngoài một trận, cầu phúc cho hoàng huynh của bọn họ, lại còn không muốn. Lẽ nào Triệu Trọng Trinh không phải là con ruột mang thai 10 tháng sinh ra của bà, chỉ có Triệu Trọng Trinh mới được sao? Nàng là cỡ nào hy vọng trượng phu của nàng có thể thoáng cường ngạnh một chút, có thể làm cho thái hậu đáp ứng, nhưng Triệu Tuân làm cho nàng thất vọng rồi. Hạ bình 11 view, lưu. Mắt hướng hoàng hậu lập tức tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời cũng sập xuống rồi. Thiên tử đã quyết định ngay trước mặt thái hậu và tể tướng chấp chính, gần như không thể thay đổi. Nhất là Triệu Trinh chỉ có thể dùng chớp mắt chuyển lời, muốn phản bác, không biết phải phí bao nhiêu tinh lực. Ngươi đây là muốn bức chết mẹ con chúng ta hay sao? Hướng hoàng hậu cắn chặt môi dưới, chờ Triệu Trinh, cũng không dám đem lời nói ra miệng. Cao Thái Hậu rốt cuộc một lần nữa ngồi xuống, ngực phập phồng thở hổn hển, thỉnh thoảng trừng mắt nhìn Hà Cương, sắc mặt vẫn khó coi, hiển nhiên là cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan. Triệu Tuân bưng trà rót nước bên cạnh mẫu thân, khuyên nàng bớt giận trong lòng, Triệu Tuân cũng đang lén lút quan sát Hà Cương. Rõ ràng nhu đồ đã rơi vào khoảng không, nhưng Triệu Tuân vẫn không tìm thấy khiếp đảm trên mặt Hà Cương, không tìm thấy hoang mang, không tìm thấy một chút khủng hoảng nào. Vẫn là Ninh Ninh đứng yên. Nếu như từ khí độ và lòng dạ mà nói, hắn có tư cách trở thành tể tướng hơn xa Vương Tuân. Đáng tiếc hắn là kẻ địch, là đối tượng nhất định phải diệt trừ. Cho dù có thể yên tâm, Triệu Tuân cũng không ngừng nói mưu đồ của Hàn Cương không thể vòng qua mẫu thân hắn. Nhưng Ung Vương Điện Hạ vẫn muốn tìm được dấu vết chịu thua thất bại trên mặt Hàn Cương. Càng tìm không thấy, lòng càng không chắc, hoàn toàn không cảm thấy vui sướng vì thắng lợi. Triệu Tuân vẫn rơi vào trong bất an. Triệu Tuân sau khi nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu để Vương Tuân truyền lời. Triệu Tể chấp. Triệu Tể chấp. Tối nay lưu thủ cung dịch, hai vị Tể chấp túc trực cung thành, Vương Kỳ cùng Tiết Hướng Khả đều ở chỗ này. Vương cùng cẩn thận hỏi, bệ hạ, có phải là muốn triệu tất cả Tể chấp trong hai phủ vào cung? Triệu Tuân chấp chớp mắt. Nhưng tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích, thậm chí ngay cả Vương Tiễn truyền lời cũng do dự. Dù sao nửa đêm chiêu làm tể chấp vào cung, cái này chẳng khác nào là đang nói thiên tử sắp băng hà, thậm chí là đã băng hà. Đây không phải thời điểm biên quan khói lửa liên miên, sẽ không có vị tể chấp nào vì yên ổn lòng người kinh thành dám kéo tới lúc trắng mới vào cung. Lấy bệnh tình nặng của Triệu Cát, bọn họ vừa nghe được tin tức liền lập tức lên đường. Tối nay Triệu Trinh đột nhiên phát bệnh, không biết có bao nhiêu ánh mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm cửa thành hoàn thành, hoặc là phủ đệ của tể chấp. Chỉ cần nội thị trong cung phái đi phủ đệ tể chấp vừa ra mắt, không đợi trời sáng, lời đồn đại hoàng đế đại hành sẽ truyền khắp kinh thành. Bệnh của quan gia mới tốt lên một chút, đã mệt mỏi nửa đêm rồi. Có nên nghỉ một chút hay không, chờ sáng mai, quần thần vào cung rồi nói. Hướng hoàng hậu cũng mở miệng khuyên can. Có thời gian nửa đêm làm giảm sóc, ít nhất sau khi Thái hậu và Triệu Trinh rời đi, nàng còn có cơ hội khuyên phu quân của nàng một chút, xem có thể sửa lại quyết định lúc trước hay không. Nhưng Triệu Tuân lại không chịu chờ đợi. Tốc đi chương 230. Đương triều dạ loan cung. Chương 230, đương triều dạ loan cung, hạ. Xu mật sứ Lã phủ tiền viện đèn đuốc sáng trưng. Lữ công chứ còn chưa đi ngủ lúc này dẫn một nhà già trẻ tụ tập ở trong tiền viện. Ở trước mặt bọn họ là Lam Nguyên Chấn vội vàng xuất cung. Tiểu nhân phụng thánh dụ, chiêu Lữ cung bảo vệ vào cung. Cung bảo. Lữ công chứ lập tức nhíu mày, không tiếp chỉ. Trên người y không có quan hàm thái bảo, càng không thể được phong làm thái bảo lại cung bảo. Quan gia đã viết chiếu sách sắc phong Xu mật làm thái bảo. Lam Nguyên Chấn nói thẳng, đây là hắn đang lấy lòng, báo trước cho Lữ công biết, trung quy là một tân tình. Lữ công chứ lại nghi ngờ trung điệp, tình huống của thiên tử thế nào? Đại thể còn tốt, đã có thể mượn vận thư truyền lời. Tránh mắt. Hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi xuất cung Hàn Cương nghiệm chứng thần trí của thiên tử, trong lòng Lữ Công càng thêm nghi ngờ. Hàn Cương biểu diễn khi đó, không phải là vì hiện tại mà mai phục chứ? Chiếu thư sắc phong cung bảo, còn có chiếu thư triệu tập Tư Mã cung sư Lạc Dương hồi kinh, đều là quan gia thông qua vận thư truyền đạt ra. Lữ Công chứ hoảng sợ, Tư Mã thập nhị cũng bị triệu hồi. Đúng là như thế, hơn nữa còn được phong làm thái sư thái tử. Lấy Tư Mã cung sư và Xu mật làm sư bảo vệ, là quyết định của quan gia làm trước mặt thái hậu, hoàng hậu và vương tướng công. Hai hàng lông mày của Lữ Công chứ càng nhíu chặt hơn. Sự bổ nhiệm này đột nhiên xuất hiện, không phải là trong cung có người muốn mua chuộc mình đấy chứ? Chỉ là đồng thời chiêu mộ Tư Mã Quang vào kinh thành, con đường này nghĩ thế nào cũng không đúng, còn bổ nhiệm Tư Mã Quang làm thái sư của thái tử. Lữ Công chứ bỗng nhiên trừng hai mắt, không phải là thiên tử dâng biểu hàng cho thái hậu. Nhưng hắn lại rất khó tin tưởng đáp án này, không, phải nói, hắn cảm thấy đây căn bản là không có khả năng. Vương giới phủ đâu? Lữ Công chứ hỏi Lam Nguyên Chấn, có phải thái phó của thái tử không? Không, thái tử lục phó hôm nay chỉ định Tư Mã cung bảo và Xu mật hai vị. Lam Nguyên chấn động một chút, ít nhất trước khi tiểu nhân xuất cung còn chưa có. Là như vậy à? Lữ Công cầm một sợi râu dài, đau khổ suy tư tiền căn hậu quả. Lam Nguyên chấn không thể nào tiêu phí thời gian này được, vội thúc giục, cung bảo, tể chấp hai phủ đều đã được chuyển chiếu rồi. Lam Nguyên Chấn càng gấp, Lữ Công Trứ liền cảm thấy càng khả nghi. Hắn lúc này tới đây, mục đích không nên đơn giản như vậy. Năm đó Lữ Chính Huệ Lữ Đoan vì phòng ngừa ở Thái Tông lập được công lao hắn mã, Vương Kế Ân ở phía sau Thái Tông tiếp tục quấy nước đủ, thậm chí là trực tiếp thiết kế khóa người ở trong nội sảnh của môn hạ trung thư môn. Nhưng trong đế vị truyền thừa, đao quang kiếm ảnh đều là chuyện bình thường. Lữ Công Trứ danh xưa nay lớn gan hơn người, lại tự cho mình là quân tử, cho dù là hoàng thành thành đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn xông vào một lần. Quay đầu lại nhìn ánh mắt sợ hãi lo lắng của con cháu cùng bọn hạ nhân, Lữ Công Trứ hét lớn, các ngươi đóng chặt cửa nẻo, trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nói xong liền cưỡi ngựa dơ roi rời đi, đi đến ngự nhai dưới bóng đêm. Chợ đêm ở phía nam cách đó không xa vẫn sáng lạn như tinh hải, nhưng một đoạn thông hướng phía bắc của Tuyên Đức Môn thì ảm đạm rất nhiều, chỉ có trên thành lâu Tuyên Đức Môn đèn đốt sáng trưng. Nhưng đội của Lữ Công Tắc trước sau đều có một đội nhân mã cầm đèn lồng. Lữ Công trước mắt lên, trên đèn lồng phía trước chữ Hàn rất rõ ràng, lúc ấy Đông Phụ Tham Chính Hàn Trận. Mà đội phía sau, từ phương hướng nhìn lại là phó thủ Trương Hàm. Lữ Công Trứ vô ý trao đổi gì đó với bọn họ, trong đội ngũ còn có Hoàng Quan, hiện tại nói thêm hai câu, ngày sau có khả năng trở thành mục điểm. Hơn nữa Lã Công Trứ còn có chuyện không nghĩ ra, đều được mời tới tất cả tế chấp, chẳng lẽ là muốn công bố di chiếu ngay trước mặt các tế chấp, hoặc là đại chiếu nội thiền? Có cần phải gấp đến như vậy không? Mang trong lòng nghi vấn, Lữ Công Trứ cùng Hàn Trận, Trương Hàm trước sau tiến vào hoàng thành, lại tiến về phía trước một chút, thậm chí thấy được bóng lưng Thái Sắc. Hoàng thành bị màn đêm bao phủ, giống như quỷ vực. Trong tay ban trực cùng với chỗ cao treo từng chuỗi đèn lồng, những ánh sáng kia chỉ là càng thêm mãnh liệt nổi bật u ám thâm thúy của hoàng thành. Xuyên qua từng tầng cửa cung, mấy vị chấp chính còn lại trong hai phủ lục tục đến Phúc Ninh điện, Vương Trung Chính và Trương Thủ Ước ở ngay trong ngoại điện. Một người là đại điêu thuyền, người đảm nhiệm chức quan sát sứ ngũ phẩm, một người là tam nha quản quân, đều có kiêm sai mang theo khí giới, là chủ soái lãnh binh trấn thủ hoàng thành tối nay. Bọn họ đều ở trong ngoại điện trấn thủ, nhắm chừng là đang đề phòng cái gì. Lữ Công Trứ đa nhìn bọn họ một cái, bước chân liền rơi xuống cuối cùng. Hít sâu hai cái, lấy lại bình tĩnh, Lữ Công Trứ đi vào trong tẩm điện Phúc Ninh điện. Vào nội điện, trước ngự tháp đã bị người vây quanh hết tầng này đến tầng khác. Tẩm điện là nơi riêng tư của hoàng đế, vĩnh viễn đều yên tĩnh chỉnh tề. Nhưng hiện tại trong tẩm điện chật ních người, sắc mặt Lữ Công Trứ ra rất khó coi. Vào ngoài cùng là nội thị và cung nhân, bên trong một chút là Vương Tẫn, Tiết Hướng, còn có Trương Tiện, Thái Sắc và Hàn Trận sớm tiến vào, ngoại trừ mấy vị tể chấp này, lại có Hàn Cương, Trương Ngạc. Mà Cao Thái Hậu áp sát ngự tháp, là Cao Thái Hậu và Hoàng Hậu và Tần Phi, Hoàng tử Duyên An quận Vương Triệu Dung đều ở trong điện. Chỉ là phía sau Thái Hậu, Lữ Công Trứ còn thấy được cung Vương Triệu Trình, điều này làm cho trong lòng Lữ Công Trứ lập tức nhiều thêm một tầng mây đen. Thiên tử tiếp kiến ngoại thần, hậu phi và hoàng tử nên ở đồng gian, còn phải kéo rèm lên ngăn cách trong ngoài, sao một chút uy củ cũng không có. Nếu như vậy cũng được, vậy Thái Hậu còn treo rèm gì nữa? Nhưng hắn cũng không tiện phát tác, người đến đông đủ như vậy, rõ ràng chính là muốn chỉnh tự nội thiền. Nói cách khác, Triệu Tuân hoàn toàn mất đi lòng tin đối với thân thể của mình, nếu như Triệu Tuân còn có ý thức tỉnh táo. Thiên tử hiện tại ngay cả nói cũng không nói ra được, ngoại trừ nháy mắt, không có biện pháp khác để nghiệm chứng. Lữ Công Trứ vô luận như thế nào cũng sẽ không thêm không khảo thí, liền tin tưởng Lam Nguyên Chấn vừa rồi truyền lời. Vương Tiễn cầm lấy văn thư, giải thích cho mấy vị chấp chính hai phủ vừa mới đến đây làm sao thông qua quyển sách này để trao đổi với thiên tử. Trương Hàm nghe xong, dương mắt nhìn Hàn Cương, thấy Hàn Cương gật gật đầu, cho một câu trả lời chắc chắn, hắn liền yên tâm. Mấy chấp chính khác cũng đang tiến hành trao đổi với người quen biết, bước đầu xác định thần trí thiên tử vẫn tồn tại. Chỉ có Lữ Công mang lòng nghi ngờ nồng đậm, trên điện hiện tại, trừ mình, cùng với Triệu Tuân không thể nói chuyện, hắn không tin bất luận kẻ nào. Bệ hạ xin thứ thần thất lễ. Lữ Công Trứ tiến lên một bước tới gần Vương Ngao, đồng thời vươn tay, gần như cướp lấy vận thư trên tay y thì hắn lật sách vận thư, hướng Triệu Tuân đặt câu hỏi, kính xin bệ hạ nói cho vi thần, chiếu dụ vừa rồi phong thần chức gì? Triệu Tuân không tức giận, hiện tại hắn không biểu hiện ra dáng vẻ tức giận, hắn rất thuần thục nháy mắt dưới sự phối hợp của Lữ Công. Thượng Bình Nhất Đông, cung. Thượng Thanh Thập Cửu Hạo, bảo. Vậy phân công của thần thì sao? Lữ Công Trứ hỏi lại. Chỉ là một vấn đề đơn giản nhất, trước đó có lẽ đã chuẩn bị, hắn đương nhiên không thể yên tâm. Su. Sử. Lã Công Trứ thoáng thở phào nhẹ nhõm, có thể gọi tắt báo cáo quan chức, so với Thái tử Thái Bảo và Su mật sứ càng có thể xác định thần trí của thiên tử người thông minh thường lười biếng hơn. Nhưng y vẫn không yên lòng, lại hỏi, thần phụ tên gì? Di Giản. Lữ Công Trứ đem vần thư trả lại cho Vương Củng, lui về phía sau hai bước, quỳ xuống thỉnh tội, thần lao đang nghi, có tội. Triệu Tuân nháy mắt, không sao. Hai phủ tể chấp nhất trong đó, Lữ Công Trứ lại đại biểu thần tử khắc nghiệm chứng thần trí của thiên tử, Triệu Tuân liền lập tức điểm tống dụng thần. Quấn. Thái tử. Từ bên gối Triệu Tuân cầm lấy sách Hoàng Thái tử văn mà Lữ Công Trứ và các vị chấp chính vừa mới viết xong trước khi Lữ Công vào cung, tống dụng thần mở sách ra, trước mặt các trọng thần, lớn tiếng đọc. Hiện tại cũng không phải nội thiền, chỉ là muốn định nội thiền. Trước xác định thân phận Hoàng Thái tử, chờ Hoàng Thái tử xác định, sau đó lại do trọng thần thương nghị nhường công việc đại tống hơn trăm năm, chưa từng có tiền lệ nội thiền. Đi xa hơn nữa, cũng không tìm được mấy câu chuyện xưa. Lữ Công Trứ có chút bận tâm, vội vàng như thế sẽ làm mất có thể. Tựa như trong tẩm điện hiện tại, loạn đến không có một chút quy củ. Cho nên chờ Triệu Dung chỉ điểm cho hoàng hậu, ngây thơ hướng phụ hoàng của hắn ba quỳ chín lạy, tiếp nhận sách, quay lại, lại tiếp nhận sự tham bái của một đám trọng thần dưới sự dẫn dắt của Vương Củng. Lữ Công Trứ liền quỳ xuống nói, "Vậy hạ ngọc thể không khỏe, thần xin quyền đồng chính, đợi hoàng thái hậu khôi phục ngày lành tháng năm." Tầm mắt tập trung trên mặt Triệu Tuân, nhưng thiên tử nhắm mắt lại, không có động tĩnh. "Vậy hạ." Lữ Công Trứ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Vương Củng nâng vần thư lên, đoạt trước mặt hắn hỏi, "Vậy hạ có tâm ý khác phải không?" Triệu Tuân mở mắt ra, chớp chớp hai cái. "Là nội thiện." "Vô dụng." Triệu Tuân lạnh lùng nhìn. Hắn không quan tâm đến nội địa, cho dù ngôi vị hoàng đế rơi vào tay cháu mình thì vài năm sau vẫn có thể trở về. Hắn ít nhất còn có 10 năm nữa. Nhất là Hàn Cương tự tìm đường chết, đợi đến khi hoàng huynh của hắn chết, Hàn Cương tốt nhất cũng chỉ có thể đến lĩnh nam chờ đợi. Đến lúc đó, xem tiểu nhi này ai bảo vệ hắn đây. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Dung. Hàn Cương mỉm cười, mặc dù Triệu Tuân không kịp chờ đợi gọi tất cả tể chấp tới. Không, sau khi Cao Thái Hậu nổi trận lôi đình, hắn đã có thể xác nhận mình đã thắng cược, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Nhưng lực chú ý của mọi người đều đặt trên mặt Triệu Tuân, không ai thấy nụ cười thoải mái như chút được gánh nặng bên khóe môi Hàn Cương. Hạ Bình Thất Dương Hoàng, Hoàng Thái Hậu, còn là Hoàng Thái Tử hay là Hoàng Hậu? Thiên tử rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Anh Tuyển cũng được, Lữ Công Trứ cũng được, gần như tất cả mọi người đều đang suy đoán. Chữ tiếp theo là tiểu thứ. Quá. Nhưng thanh âm của Vương Anh Tuyển rất nhanh đã vượt qua chỗ chữ Thái, đi cửu thái, Triệu Anh chỉ chớp mắt một cái, cho đáp án phủ định. Thanh âm của Vương Anh Tuyển, một vận bộ một cái di chuyển về phía sau, cho đến vận bộ thứ 26, lúc này hoàng đế mới chớp hai mí mắt. Trong phút chốc cả sảnh ồ lên, tiếng gầm sông thẳng lên phòng. Triệu Tuân giống như ngũ lôi oanh đỉnh, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Một tiếng vang lớn, Cao Thái Hậu bỗng nhiên đứng dậy, ghế sau lưng được đưa lên, nhưng Cao Thái Hậu không hề để ý, xoay người phất tay áo bỏ đi. Hàn Cương nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi, năm nay hắn không muốn đánh bạc nữa. Tiếng đi 26. Chữ Hậu ở trong vận bộ này. Một chữ Hoàng trước đó, như vậy chính là Hoàng Hậu. Hoàng Hậu quyền đồng tránh. Buồn cười. Lữ Công Trước lên, gầm lên một tiếng, chương 231. Thư tâm hành nguyện. Chương 231, thư tâm hành nguyện, thượng. Lữ Công Trứ râu tóc dựng đứng, hiển nhiên là giận không kèm được. Hắn ngẩng đầu đứng ở trong tầm điện, nghiêm nghị nổi giận nói, Hoàng Tống lấy hiếu trị thiên hạ. Bệ hạ hôm nay lấy hoàng hậu quyền đồng nghe chính, không biết hiếu ở nơi nào. Lữ Công Trứ trách, làm cho hướng hoàng hậu sắc mặt đổi biến. Cái tội danh này quá lớn. Trung hiếu là đại lễ của quốc gia. Ở nhà suy hiếu, vào triều suy trung, trung hiếu hai chữ là một thể hai mặt, là căn cơ ổn định của xã hội Nho gia. Cho dù là thiên tử cũng không dám làm trái hiếu đạo, nếu không làm sao khuyên bảo thần tử trung thành. Lữ Xu Mật sao lại nói vậy? Vương cùng đứng lên, che ở phía trước, việc này bệ hạ tự có nguyên nhân. Dù có nguyên nhân, cũng không nên hãm hại thái hậu bất nghĩa. Lữ Công Trứ danh tiến lên một bước, thanh âm lớn hơn ba phần, bệ hạ không lấy thái hậu, mà lấy hoàng hậu đồng thời nghe chính, xin hỏi thế nhân nên làm thế nào để xem thái hậu lại nên tự xử thế nào? Đến ngày dỗ của anh tông hoàng đế, không biết bệ hạ trước thần chủ có thể không thẹn với lương tâm hay không. Lữ Công Trứ kịch liệt phản ứng như thế có chút ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí ngay cả ngoại điện Vương Trung Chính cùng Trương Thủ Ước đều nghe được thanh âm, cắn răng chạy tới xem phong sắc. Hàn Cương cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn không tin Lữ Công Trứ không nhìn thấy hướng gió, cứng rắn chống đỡ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù không muốn rơi vào danh hiệu phản phúc vô thường, cũng không nên lòng đầy căm phẫn như vậy. Từ trước đến nay Lã Công Trứ đều không phải là loại thần tử quật cường đến chết lý như Vương An Thạch. Lã Di giản âm tàn xảo trá chưa bao giờ thiếu, gia học sâu xa, con của hắn làm sao có thể là thần tử thanh giới cương trực nghiêm chỉnh. Hai năm trước trong vụ án Trần Thế Nho giết mẹ, người của Lữ gia vì tự bảo vệ mình, cơ hồ đều mua chuộc đại lý tự. Không có Lữ Công Trước đầu, có thể không kiêng nể gì như vậy. Biết chuyện, đó là tất nhiên. Nhưng hiện tại Lữ Công Trước mặt chính khí lắm liệt, lại giống như bao hiếu túc phụ thân. Hàn Cương lạnh lùng nhìn Lữ Công Trứ muốn chơi cái trò gì, cũng không đứng ra ngoài đánh lôi đài với Thái Bảo. Dù sao hôm nay hắn làm đủ nhiều rồi, vượt quá mức, hiện tại nên phát triển một chút phong cách, để người khác có cơ hội tỏ thái độ. Hàn Trần đứng lên, giảng hòa nói, Lữ Xu Mật, đây chẳng qua là theo lệ cũ của Túc Hoàng hậu, theo hướng cố sự mà thôi. Trương Hiến Minh Túc Hoàng hậu, cũng chính là Lưu Nga Lưu Hoàng hậu Trần Tông, khi bà ta tuổi già ở Trần Tông bệnh nặng, đã từng lấy thân phận hoàng hậu thay mặt xử lý chính sự. Nhưng Lữ Công Trứ lập tức bắt bỏ, hoàng cung giữa năm thiên hy, không có hoàng thái hậu. Khí thế Lữ Công Trứ cao, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên Vương Cung làm giống như một tể tướng, hắn trầm mặt xuống, Vương Cung có nghe nói, cung bảo từng trị, Xuân Thu, không biết Lữ Cung bảo nhìn Trịnh Bá Khắc Đoạn Vu Điển thế nào. Trịnh Trang Công đối đãi với cậu Thúc Đoạn, làm đúng hay sai? Mọi người trong điện nghe vậy, đồng loạt sợ hãi cả kinh. Vương Tiễn so sánh này thật độc ác. Hàn Cương cũng bị hù dọa, kinh ngạc không hiểu nhìn Vương đại thừa tướng, thầm nghĩ hắn thật đúng là dám nói. Trịnh Bá Khắc Đoạn Vu Điển là vụ án nổi tiếng nhất trong kỳ đầu Xuân Thu năm nay, là chuyện có liên quan đến Trịnh Trang Công và mẹ hắn Vũ Khương và đệ đệ cậu Thúc Đoạn. Võ Khương sinh Trịnh Trang Công khó sinh, cho nên rất ghét người con cả này, mà thích con út cùng Thúc Đoạn. Sau khi cậu Thúc Đoạn trưởng thành, ngấp nghé chức vị quốc quân, động tác nhỏ không ngừng, mà Trịnh Trang Công lại luôn yêu dùng, thậm chí cho ông ta đất phong tốt nhất. Cho đến khi cậu Thúc Đoạn dưới sự ủng hộ của Võ Khương, giơ cờ phản bội, Trịnh Trang Công lúc này mới chỉnh quân làm phản, đánh bại phản quân của cậu Thúc Đoạn, cũng giam cầm Võ Khương. Trong mắt các đời nho sinh, chuyện này Vũ Khương và cậu Thúc Đoạn mặc dù từng có, nhưng Trịnh Trang Công sai lầm cũng không nhẹ. Có đệ đệ không dạy, dung túng quá mức, cũng là nguyên nhân cậu Thúc Đoạn có gan nhũ phản. Cho nên phu tử vi ngôn đại nghĩa, dùng một chữ khắc để biểu đạt bất mãn đối với Trịnh Trang Công. Vương Củng ví von này chẳng khác gì đang nói Triệu Tuân vì tránh cho kết cục này nên mới cố ý để hoàng hậu tới mà không phải thái hậu buông rèm. Nhưng dùng Vũ Khương và cộng thúc đoạn để hình dung Cao Thái Hậu và Triệu Tuân, nếu như không có hành vi tương ứng thì chính là sự vu oan cực kỳ độc ác. Thái sắc quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Triệu Tuân đã đứng không vững, tay vịn vào lưng ghế mới ngồi phía sau Cao Thái Hậu, cả người đều đang phát run. Thái sắc chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình biến thành một mớ hỗn độn. Trước khi mình vào cung, trong Phúc Ninh điện khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ có mấy vị Vương Tiễn, Tiết Hướng, Hàn Cương và Trương Ngạc mới biết được. Chỉ là Thái sắc không nghĩ ra, nếu trước khi mấy vị chấp chính trở về nhà bọn họ một lần nữa trở về, đã có quyết định đối với an bài hiện tại của thiên tử. Vì sao thiên tử muốn hoàng hậu buông rèm, Vương Củng, Tiết Hướng hội kinh ngạc như vậy? Mà Thái hậu cũng sớm nên phất tay áo bỏ đi. Hơn nữa cung bảo của Lữ Công lại là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra. Thái Sắc Hận không thể dùng truy gõ đầu mình, đem linh cảm gõ ra. Trương Hàm cũng hầu nghi quay trái quay phải, muốn phát hiện chút gì đó trên mặt Vương Cùng và hướng hoàng hậu. Vừa rồi y còn định đứng ra tỏ thái độ, nhưng một câu nói của Vương Cùng đã khiến y kinh hãi rụt chân lại. Lời của Vương Cùng chẳng khác gì định tội cho Cao Thái Hậu và Ung Vương, không chỉ để bác bỏ Lữ Công Công. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho trí bảo đàn trượt tay này của Vương Cùng thể hiện lòng trung thành như thế? Lữ Công Chứ cũng nhìn thấy, hung hăng trừng mắt nhìn nhị đại vương đã thất hồn lạc phách. Thái Hậu dù có từng có, nhưng có thể lén quên nhủ, nơi nào có thể khiến cho cả thành đều biết? Trên đời này há có đạo lý bị phụ mẫu vạch trần? Thì ra là thế, Hàn Cương xem như đã hiểu. Phía trước Lữ Công Chứ thỉnh Hoàng Thái Hậu buông rèm, hiện tại tình huống có biến, cũng không tiện lập tức đổi giọng. Hiểu sai thì cường ngạnh đến cùng, còn có thể tranh thủ một cái chức danh. Nhưng Lữ Công luôn miệng không rời hiếu đạo cùng mặt mũi Thái Hậu, phương hướng điều môn rõ ràng chuyển hướng thủ đoạn Triệu Trinh sử dụng, mà không phải nội dung chiếu lệnh này của hắn. Hàn Cương âm thầm chật lưỡi một cái, so với lao hoạt đầu thành tinh này, nhà mình còn có thể tôi luyện. Hướng Hoàng Hậu ngồi ở bên giường lúc này mới đứng dậy, đoan đoan chính chính đối mặt với một đám thần tử có địa vị cao nhất trên triều đình. Mới vừa rồi Hàn học sĩ có nói, Thiểm Tây Diệu Châu, Hà Bắc Bộ có hai tòa dược vương từ linh nghiệm phi thường, nếu có chí thân đi cầu phúc, có lẽ có kỳ hiệu. Xin hỏi Lữ Cung Bảo, không biết hai vị chí thân này nên đi hay không? Trong tẩm điện lập tức tĩnh lặng. Thủ đoạn hay. Trương Hàm thì thào nói nhỏ. Thái Sắc và Hàn Trần cũng lập tức dương mắt nhìn Hàn Cương, trong mắt chỉ có chấn kinh. Ba người đều là nhân tinh, nghĩ thông suốt. Lữ Công Chứ cũng thu lại vẻ tiêu căng, thoáng cái liền giật mình. Nhìn Triệu Tuân, lại nhìn Hàn Cương, khó có thể tin được quay lại, lẽ nào Thái Hậu? Trường bối sai lầm, làm văn bối làm sao dám nói? Thái độ hướng Hoàng Hậu cường ngạnh ở bên trong có trượng phu ủng hộ, bên ngoài lại có mấy tên tể chấp cùng Hàn Cương các trọng thần phụ tá, hơn nữa còn nắm lấy nhược điểm Thái Hậu cùng Ung Vương, lập tức trở nên mười phần tự tin. Lữ Công Chứ cúi đầu, thần không còn lời nào để nói. Trước đó hắn mặc dù đã chịu thua, chỉ là muốn duy trì một chút thể diện, nhưng hắn kiên quyết không ngờ tính chất sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Nếu Hoàng Hậu nói là thật, chuyện này nếu truyền ra ngoài, không ai có thể nói nửa câu không phải của thiết tử, mà đều sẽ chỉ trích Thái Hậu không biết đại thể, Ung Vương có lòng bất chính. Với biểu hiện tối nay của Thái Hậu và Ung Vương, Vương cũng dùng Vũ Khương và cộng thúc đoạn để ví von, cũng không có quá nhiều chỗ không thích hợp. Khóe mắt chỉ có thể nhìn thấy mũi chân Hàn Cương, trong lòng Lữ Công nghẹn đến hốt hoảng. Tất cả trước mắt đều là kết quả do thằng nhóc quán viên này mang đến. Với tài trí của Lữ Công, cho dù chỉ có mấy câu nói của hướng Hoàng Hậu, cũng có thể nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Những lời tương tự do những người khác nhau nói ra, kết quả đạt được là không giống nhau. Nếu như là mình bí mật quyết bảo, cho dù khó khăn một chút, nhưng khiến Thái Hậu gật đầu đồng ý, để hai vị thân vương ra ngoài cầu phúc cho thiên tử, vẫn có thể làm được. Nhưng lời này nếu đổi lại là Hàn Cương mở miệng, như vậy lọt vào thai Cao Thái Hậu, cũng chỉ có bốn chữ giáp tâm hại người. Lữ Công Chứ tự hỏi, đổi lại là trong lòng mình cũng phải bồn chồn. Chẳng lẽ Hàn Cương chỉ định cho người xuất kinh sao? Trên đường đi sẽ không động tay động chân. Cho dù thiên tử không làm, cũng sẽ có người muốn phân ưu cho thiên tử. Nhưng lần này tâm tư làm sao có thể công khai ra ngoài, làm sao có thể lấy lòng tin của người đời? Mọi người chỉ biết nói Cao Thái Hậu quá bất công, muốn thừa dịp trưởng tử bệnh nặng, để cho thứ tử thích nhất chiếm cứ ngôi vị hoàng đế. Khi sĩ Lâm Thanh Nghị và dân tâm tất cả đều ở bên thiên tử và hoàng hậu, như vậy Thái Hậu, Ung Vương bất kể như thế nào cũng không xoay người được. Cơ hội này là Hàn Cương mang đến, là Hàn Cương để cho thiên tử có thể thẳng thắn giao quyền đồng quyền cho hoàng hậu, mà không cần lo lắng trên triều đình bắn ngược, càng không cần lo lắng mạch nước ngầm trong hoàng cung. Lòng người hướng về phía sau, tối nay qua đi, hoàng hậu có thể dễ dàng khống chế trong ngoài hoàng cung. Lữ Công Chứ đã á khẩu không trả lời được. Hàn Cương thu hồi ánh mắt từ trên người Lữ Công Chứ. Từ phản ứng của hắn, trên triều giã hẳn là sẽ không có bắn ngược, nhiều nhất cũng chỉ có chút tạc âm. Tối nay tuy là bách chuyển thiên chiết, cuối cùng vẫn có một kết cục hoàn mỹ. Vì sao phải bắt đầu dùng đảng cũ? Bởi vì Thái Hậu sẽ buông rèm. Tại sao phải bỏ qua tâm huyết nhiều năm? Bởi vì Thái Hậu sẽ buông rèm. Tại sao phải nhẫn đủ? Bởi vì Thái Hậu sẽ buông rèm. Triệu Tuân sở dĩ kéo thân thể tàn phế, mưu tính đủ kiểu, gốc rễ ngay tại trên người Thái Hậu. Chỉ cần Thái Hậu không thể buông rèm, tiến tới khống chế triều đình, như vậy đảng cũ không thể lên đài, luật mới sẽ không bị phế, mà Ung Vương cũng chỉ có về nhà đóng cửa suy nghĩ. Khi quyền lực rơi vào trong tay hoàng hậu, địa vị của Thái Hậu trong cung sẽ giảm bớt, sự an toàn của hoàng tử càng được bảo đảm. Đổi lại là Thái Hậu buông rèm chấp chính, như vậy trong hậu cung, hướng hoàng hậu ngay cả chỗ đứng cũng không có, về phần Triệu Dung, chỉ có thể phó thác tính mạng vào tâm ý của Thái Hậu. Cho nên Hàn Cương nhất định phải đánh cược một lần đề nghị nhị vương xuất kinh, thay vì nói là đổi người, còn không bằng nói là ép Triệu Tuân và Cao Thái Hậu sẽ rách ra mặt. Cố ý dẫn phát lửa giận của Cao Thái Hậu, khiến Triệu Tuân hiểu được thỏa hiệp nhượng bộ cũng sẽ không có kết quả tốt. Lấy thỏa hiệp cầu đoàn kết, mà đoàn kết không thể tồn tại. Dùng đấu tranh cầu đoàn kết. Hiện tại cũng không cần đoàn kết. Muốn làm cho Thái Hậu tức giận cũng không khó. Hàn Cương vẫn luôn rõ ràng, Thái Hậu hận mình cũng không lạ lùng gì. Nếu thanh danh của nhi tử mình được người ta yêu thương nhất bị hủy, hơn nữa ngày ngày bị thế nhân cười nhạo, Hàn Cương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Cho nên, bất luận lời nào của mình rơi vào trong tai Thái Hậu, đều sẽ bị vặn vẹo thành mưu đồ có dụng tâm kín đáo. Mà bên thiên tử, cũng không cần Triệu Trinh đối với Thái Hậu thế nào. Một bên là Hàn Cương tất nhiên bị trọng trách, đến mức tính mạng con trai độc nhất hơn phân nửa khó bảo toàn. Bên kia, chẳng qua là chống đối mẫu thân một chút, cũng sẽ không thương tổn tính mạng. Bên nào nặng bên nào nhẹ, tự không cần nhiều lời. Chỉ cần Triệu Trinh có thể nghĩ ra, chỉ cần dám suy nghĩ, muốn quyết định như Hàn Cương muốn, đó là tất nhiên. Chỉ là Cao Thái Hậu phản ứng kịch liệt như vậy, làm cho thiên tử quyết đoán như vậy, vẫn vượt qua dự tính của Hàn Cương. Thậm chí làm cho hắn âm thầm kinh hãi, thật ý Cao Thái Hậu giấu ở trong lòng không biết đã tích lũy bao nhiêu, sợ rằng đã coi mình như cựu tiêu, một khi để nàng bùng rèm, kết quả thật sự đáng lo ngại. may mắn đánh cược một ván này, cũng may mắn đối thủ là một bà lao thời mãn kinh. Kết cục gần như hoàn mỹ, suy nghĩ của Hàn Cương đã bay đến ngày mai, hẳn là buổi chầu sớm hôm nay. Tin tức tệ chấp tề tề vào cung khẳng định là truyền ra, tin tức Lữ công chúa bị phong thái tử Thái Bảo tất nhiên cũng không giữ bí mật được, nhưng chi tiết cụ thể lại không có ai biết đến lúc đó, chuyện vui trên triều đình sẽ không biết. Hàn Cương mang theo một chút áp ý nghĩ. Chương 232. Thư tâm hành ước nguyện. Chương 232. Thư tâm hành ước nguyện. Trùng. Trường hợp buông ống bút trong tay ra, xoa xoa hai mắt trướng lên đã là nửa đêm. Từ sau tầm điện chuyển tới ngoại điện tầm điện, ngọn nến trong lồng đèn thủy tinh đều đã thay đổi một lần, hiện tại lại sắp cháy tới đáy. Quan viên ở xa nhà, lúc này hơn phân nửa đã rời giường. Bất quá Trường hợp cảm thấy một đêm này, văn võ cả triều hẳn là không có mấy người có thể bình yên đi vào giấc ngủ, khẳng định đều đang suy nghĩ hôm nay trên triều hội là ai đi ra tiếp nhận các thần tử thăm viếng. Chỉ là có thể đoán được kết quả, nghĩ đến hẳn là sẽ không có mấy người. Nội Hàn, đã viết xong chưa? Tống Dụng Thần thấy Trường hợp dừng bút, đi tới hỏi. Được rồi. Trương Viên gật gật đầu, đưa bản nháp trên bàn nhỏ cho Tống Dụng Thần. Sau khi giao bản nháp của chiếu thư thứ 7 ra, Trương Quân liền thở phào nhẹ nhõm, ưỡn thẳng lưng, thả lỏng gân cốt. Một đêm viết 7 phần chiếu thư, còn làm hỏng mấy phần, Trương Quân chỉ cảm thấy hôm nay tâm lực một năm đều hao hết. Ngồi quỳ lâu, hai chân cũng trở nên tê dại, còn không biết lát nữa làm sao đứng lên. Thánh nhân, thái tử thái phó của Vương tướng công đã viết xong rồi. Tống Dụng Thần cầm bản nháp trình lên cho hoàng hậu. Thiên tử đã ngủ, chế thư tặng thái phó thái tử cho Vương An Hạch, phải để hoàng hậu phán xét. Trong vòng một đêm, Đông cung Tam sư đều bị phong tỏa ra ngoài, đổi lại bất cứ lúc nào đều có thể gây nên một hồi sóng to gió lớn trên triều đình. Hơn nữa còn phân biệt cho đảng Khôi cùng Xích Bình của hai đảng cũ mới. Đổi lại một ngày trước, bất kể là ai mà nói, Trường Hợp tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hướng hoàng hậu cầm bản nháp nhìn lên, Trường Hợp cũng nhấc lên. Tối nay chiếu thư hắn sáng tác, cũng không phải chiếu thư bình thường. Nếu như chỉ là chế sách cho quan viên bình thường, 30 đến 50 chữ là có thể viết được, một canh giờ viết 10 bản cũng không sao. Nhưng sát phong Đông cung Tam sư cũng tốt, sát lập thái tử cũng được, còn có hoàng tử xuất các bổ nhiệm thị giảng tư thiện đường, có một thiên nào không cần vắt hết óc. Càng không cần phải nói những chiếu thư này tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý trên triều đình. Tập trung ở văn tư nhân, ngày sau cũng phải thu vào. Cộng thêm quan hệ đến một đám trọng thần, điện cố dùng sai một điểm, không chỉ là vấn đề mất mặt. Nhưng trong lòng Trường Hợp ngoại trừ một chút khẩn trương ra, cũng chỉ còn lại mừng rỡ cùng hưng phấn đối với một gã Hàn Lâm học sĩ mà nói, cái này nằm mơ cũng cầu không được chuyện tốt. Có thể đứng ở vị trí có lợi nhất khi đế thống truyền thừa. Khi mời lập thái tử, còn sớm hơn tể tướng, chấp chính một bước. Điểm này, nhất định có thể được hoàng hậu cùng với thiên tử tương lai ghi nhớ cả đời. Ngày sau ở hai phủ trung lập, khẳng định là không nói chơi. Không thấy hoàng hậu và tể chấp đều đang chờ hắn chiếu thảo, căn bản cũng không tuyển tên Hàn Lâm học sĩ thứ hai tiến cung. Trương Quân hưng phấn nghĩ, đây chính là tín nhiệm a. Hoàng hậu đã vội vàng xem xong bản nháp, giao cho Tống Dụng Thần, bảo hắn chuyển cho thái sát xét duyệt. Nhóm tể chấp còn ở trong tầm điện, nhưng nhị đại vương đã bị khuyên đi nghỉ ngơi. Nói là khuyên, kỳ thật càng gần áp giải, thậm chí còn đặc biệt phái Lam Nguyên Chấn dẫn người trông coi, để ngừa hắn tự sát. Bất quá chỉ cần đợi đến khi nhị đại vương xuất cung, trở lại trong phủ rồi mới đi tự sát, trong tầm điện này cũng không có người để ý ngoại trừ mình ra, trong điện duy nhất không phải là trọng thần của tể chấp, chính là Hàn Cương, người căn bản không nói lời nào. Đám tể chấp cùng hoàng hậu thương nghị việc lớn việc nhỏ, hắn một câu cũng không xen vào. Nhắm mắt lại, tựa hồ giống như thiên tử, ngủ thiếp đi. Thái sát vội vàng xem xong bản nháp chế sách của Vương An Thạch, lại đưa lại cho Tống Dụng Thần. Tham chính cảm thấy thế nào? Thái sát trả lời, hồi điện hạ, không cần sửa chữa, có thể trực tiếp viết chiếu rồi. Tống Dụng Thần lại cầm bản nháp quay lại chỗ Trương Ngạc. Hướng hoàng hậu lại nói, vẫn là trước tiên lau mặt cho nội Hàn một cái khăn tay nóng đã. Cha đã sớm ban thưởng, nhưng Trương Ngạc sợ nội cấp không dám uống, nhưng khăn tay nóng thì không thành vấn đề. Trương Ánh Ánh vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Nhưng khi đứng lên, hai chân nàng tê dại, không chịu nổi, mềm nhũn đến mức suýt ngã sắp xuống. May mắn được hai gã nội thị phía sau đỡ lấy, lúc này mới đứng vững được. Cầm khăn tay nóng hổi lau mặt, tinh thần Trương Ngạc cũng theo đó chấn động. Bàn nhỏ chỉ có thể ngồi, cũng đổi thành bàn ghế. Sau khi ngồi xuống, hắn lập tức động thủ sao chép. Tối nay hắn viết 7 phần chiếu thư, bổ nhiệm Đông cung Tam sư, chính là 3 phần. Tư thiện đường của Hàn Cương giảng, lại là 1 phần. Ngoài ra còn có 2 phần là sách của Hoàng thái tử và Thiên tử Thánh cung không bằng lòng, do thái tử giáng quốc, hoàng hậu quyền đồng chấp chính. Còn lại, chính là chiếu thư chiêu mộ Tư Mã Quang vào kinh thành. Chiếu thư này cũng không có thu hồi. Vương cùng lúc trước còn cố ý xin chỉ thị của hoàng hậu, nhưng hoàng hậu quay về xin chỉ thị thiên tử, Triệu Củng thì trả lời một chữ, phắt. Điện hạ. Trương Quân bắt đầu sao chép lần cuối, Vương cùng lúc này lại đứng ra xin chỉ thị của hoàng hậu, hiện giờ mặc dù đã nhận ý của thiên tử, định ra thái tử giáng quốc, điện hạ bưng rèm. Nhưng một đám triều thần không biết, trong đó có lẽ có bất tiện. Thần xin trước tiên báo thánh dụ cho quân thần, không biết có thể hay không. Vương Tuyền Cơ cẩn thận hỏi. Tất cả mọi người nhìn ra được, Vương cùng đang chột dạ. Hơn nữa hắn còn quyến luyến quyền thế, không cam lòng rời khỏi sân khấu. Cho nên lúc trước làm việc liền không có chừng mực. Thậm chí vì tỏ vẻ trung thành, mà cầm điển cố của Trịnh Bá Khắc đoạn ra so sánh. Hiện tại lại muốn đồng thời lấy lòng hoàng hậu cùng văn võ cả triều còn không biết chuyện, sớm một bước thông báo, là có thể tránh cho có người làm sai chuyện. Chỉ là Trường Hợp cảm thấy, cho dù Vương Ngao bây giờ ra sức như vậy, hoàng hậu cũng không nhất định sẽ tha cho hắn. Không tại vị trí của hắn, không lưu kỳ chính, đây là thánh nhân dạy bảo. Nhưng tại vị trí của hắn, lại không lưu kỳ chính đâu. Năm đó Thái Tương ở Nhân Tông lập chữ, là trọng thần duy nhất không có dâng tấu thỉnh lập Anh Tông làm hoàng chữ. Cho nên sau khi chuyện này bại lộ, Tam Ti sứ lập tức không được làm. Anh Tông thậm chí vừa thấy tấu chương hắn xin từ trước, liền lập tức ký thư phê chuẩn. Chiếu theo quy củ, trọng thần không phải tội xin tử, thiên tử phải bác bỏ mà giữ lại. Hàng Kỳ vì thế khuyên Anh Tông, nhưng Anh Tông lại nói, vạn nhất Thái Tương không đi thì làm sao bây giờ? Đáng tiếc Thái Quân Sàm, vốn dĩ lấy tư cách và năng lực của hắn, kỳ thật có hy vọng tấn thân hai phủ. Nhưng sau khi hắn ra ngoài, không tới 2 năm, ngay tại thời điểm Phục Mẫu Tang đã bị chết. Mà Vương Cùng tối nay phạm sai lầm, tính chất so với Thái Tương càng thêm nghiêm trọng. Thái Tương lúc ấy bất quá chỉ là một Hàn Lâm học sĩ, có hắn hay không đều như thế, mà Vương Cùng lại là tể tướng duy nhất, hắn trầm mặc, thiếu chút nữa thì đẩy hoàng hậu và thái tử vào vực sâu. Hoàng hậu cũng không có lập tức trả lời Vương Cùng, lại hướng các chấp chính khác trưng cầu ý kiến, Thái Tham Chính, Lữ Xu Mật, Hàn Tham Chính, Trương Xu Phó, không biết các ngươi thấy như thế nào. Lữ Công lấy làm kinh ngạc, đúng là như thế. Mà Thái Sắc, Hàn Trận, Trương Hàm và Tiết Hướng cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, không ai nguyện ý đắc tội nhiều triều thần như vậy. Hàn học sĩ, ngươi xem sao? Hàn Cương mở mắt, tựa hồ là đã tỉnh lại, nhưng lời hắn nói giống như chưa nói, việc này nên do điện hạ cùng các tướng công làm chủ. Vậy cứ làm như vậy đi. Hoàng hậu gật đầu, xem như đồng ý. Lữ Công chứ liếc nhìn Hàn Cương đứng dưới cùng, ánh mắt lạnh như băng. Cho dù nửa đêm tới đây, chỉ là lấy được chi tiết phá thành mảnh nhỏ, nhưng Lữ Công chứ đã đem tất cả mọi chuyện phát sinh nửa đêm, liên tục đoán mò chắp vá ra. Thông qua 7 phần chiếu thư, có thể biết được thiên tử đã có ý nhượng bộ, triệu hồi Tư Mã Quang, bổ nhiệm mình và Tư Mã Quang làm đồng cung sư bảo, hai chuyện này chính là chứng cứ rõ ràng. Tuy không biết tình huống cụ thể, sau khi thiên tử thoái nhượng, Vương Anh Tuyển rõ ràng phạm vào sai lầm. Nhưng lịch chuyển chân chính vẫn là đến từ một câu của Hàn Cương. Hàn Cương nhắc tới hai tòa dược vương từ ngoài ngàn dặm, ở trong mắt thiên tử và hoàng hậu, hẳn là vì để cho hoàng tử có thể thuận lợi lên ngôi, nhưng thái hậu và ung vương xem ra lại muốn mạng ung vương. Kể từ đó, tâm ý của thiên tử liền hoàn toàn lịch chuyển. Thậm chí không tiếc triệu hồi tất cả tể chấp, ngay trước mặt thái hậu xác định để hoàng hậu đến buông rèm. Một lời hưng quốc, một lời mất mát. Bản lĩnh của Tung Hoành gia có lẽ còn không bằng hắn. Lữ Công nhìn về phía Hàn Cương, ánh mắt có lạnh lùng đến đâu cũng không sánh được với tâm lệnh của hắn, kẻ này đáng sợ. 7 phần chiếu thư đã định, quân thần liền đồng loạt cáo từ rời khỏi tầm điện, bọn họ còn phải nghỉ ngơi một chút, cũng phải để cho hoàng hậu nghỉ ngơi. Tâm thân hoàng hậu mỏi mệt về tới nội điện, Triệu Hầu đã bị mang về đi ngủ, nhưng Triệu Tuân lại mở mắt. Hướng hoàng hậu vội đi đến bên giường, oán trách hỏi, quan gia sao không nghỉ ngơi một lát? Triệu Tuân chớp mắt. Không cần sao? Hướng hoàng hậu lập tức cầm lấy vân thư, quan gia có phải còn có phân phó gì nữa không? Triệu Đường, trên triều đình thế nào rồi? Hướng hoàng hậu nín thở ngưng thần, chờ Triệu Tuân phân phó. Một cách như cũ, tất cả vẫn như trước. Hướng hoàng hậu gật đầu, trấn chi dĩ tính, đây là lẽ đương nhiên phải có, thiếp thân hiểu rồi. Nhưng nàng lập tức lại trợn tròn mắt, Triệu Tuân nói không nên thay đổi nhân sự trên triều đình, nhưng còn có một người, nàng tuyệt đối là không cách nào tha thứ, Vương Tuân kia đâu? Hướng hoàng hậu hai hàng lông mày dựng thẳng nghiêm nghị hỏi. Chiếu Cừu, còn để hắn làm tướng công? Hướng hoàng hậu hoàn toàn không thể hiểu được. Không nói đến việc vị tể tướng Vương Cùng này đã ngồi ở Đông phủ quá lâu, ít nhất ông ta cũng phải bị trừng phạt vì sai lầm hôm nay mới đúng. Về vấn đề lập chữ, Vương Cùng phạm vào sai lầm lớn không thể vãn hồi. Hướng hoàng hậu sẽ không quên Vương Cùng trầm mặc, mang đến cho nàng khủng hoảng lớn bao nhiêu. Giống như là bị chìm vào đáy nước, chỉ có lạnh như băng cùng bóng tối vô tận. Tính cách của Vương Cùng khéo đưa đẩy, mềm yếu, không hề có trách nhiệm, danh hiệu tướng công tam chỉ, Hướng hoàng hậu ở trong cung đều nghe nói qua. Đây cũng là nguyên nhân quan gia vẫn luôn dùng hắn. Tương tự, Vương An Thạch càng có hy vọng, Lữ Huệ Khanh mới từng là người, Vương Thiểu Võ công hiển hách, cũng không thể ở trong hai phủ quá lâu. Hướng hoàng hậu không cách nào tha thứ. Triệu Tuân cố sức nháy mắt, một câu dài đến 6 chữ, làm cho hắn rất cố hết sức. Không bằng dùng chút sứ công. Thái Kinh đã đến trước cửa tuyên đức. Trong tay áo hắn hiện có hai tấu chương. Một phần trong tay áo trái là mời hoàng thái hậu buông rèm, phần bên phải là xin phong cho Tôn Tư Mạc. Thiên tử bệnh nặng, các thần tử cầu y hỏi thuốc là chuyện đương nhiên, tể chấp còn phải luân phiên đi chùa đại tướng quốc cầu phúc. Nhưng vị tử tế y Y Linh hiện thánh thủ đạo diệu ứng chân quân xin phong lần nữa, chính là Thái Kinh đầu cơ. Xem đến tột cùng là hoàng thái hậu đi ra, hay là thiên tử đi ra. Về phần vạn nhất nhị đại vương đi ra, Thái Kinh lại không có viết chúc biểu nên có một số việc không thể làm quá gấp. Bất quá trước cửa tuyên đức có mấy người thoạt nhìn rất là tâm tình nóng nảy, đang truyền bá tin tức cung vương đêm qua không có xuất cung, không biết có phải ngay cả chúc mừng ung vương đăng cơ cũng biết xong hay không. Rốt cuộc trên điện văn đức là ai? Thái Kinh nghiến lặng nghĩ. Chương 233. Thư tâm thả lỏng nguyện vọng. Chương 233. Thư tâm thả lỏng nguyện vọng. Hạ. Thời gian từng chút trôi qua. Tuy rằng còn chưa tới thời gian mở cửa, nhưng các quan viên văn võ đi tới trước cửa tuyên đức lại càng ngày càng nhiều. Các triều thần đều muốn sớm một bước đạt được tin tức mới nhất, so với một canh giờ sáng sớm ngày xưa, liền lại quan viên tụ tập ở trước cửa tuyên đức. Chỉ là thấp giọng nghị luận, sau khi tụ tập lại cũng thành một cô ong ong tiếng gầm. Nguyên trưởng, bên cạnh Thái Kinh cũng có người ồn ào, bạn học Triệu Đình Chi đang đè nén hưng phấn thấp giọng nói, ngươi có nghe nói không? Là nhị đại vương lưu lại trong cung chưa ra. Tiểu đệ đã biết. Đâu chỉ là nhị đại vương lưu lại trong cung chưa ra. Triệu Đình Chi thoáng một phát kéo cao thanh âm, nhưng lập tức lại cảnh giác nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói, chư công hai phủ đều triệu nhập trong cung. Ngay tại hai canh giờ trước, đuổi tại nửa đêm dưới. Thái Kinh đương nhiên biết, ý còn phái người nhà canh giữ trước ngự nhai. Bất quá y lại mở to hai mắt nhìn, lại có việc này. Lừa ngươi làm gì? Triệu Đình Chi xoay cổ bĩu bĩu môi, không thấy bây giờ đều đang nghị luận sao, chỉ sợ không biết cộng thêm nguyên trưởng ngươi, cũng sẽ không vượt qua 10 người. Nếu như thánh cung không dự, cũng không phải là tình hình hiện tại. Trong kinh thành đã sớm vang chuông rồi. Một năm trước, Thái Hoàng Thái Hậu thượng tiên, trung đồng trong các chùa triển trong kinh thành đồng thời gõ vang. Nếu là thiên tử Long Ngự Tân Thiên, đương nhiên không thể nào sẽ là an tĩnh như hiện tại. Chỉ sợ không phải. Triệu Đình Chi lắc đầu, buổi chiều sớm hôm nay còn không biết là ai từ bọc hậu đi ra. Nhìn như lo lắng, nhưng trong đôi mắt Triệu Đình Chi lại không che giấu được sự hưng phấn, đây cũng chính là tâm tình của Thái Kinh hiện tại. đế vị di chuyển, tất nhiên sẽ khiến triều đình chấn động quy mô lớn, không biết sẽ có bao nhiêu trọng thần từ trên cao rơi xuống, lưu lại một đám chỗ chống đãi người bổ khuyết. Đối với các triều thần hạ thấp phẩm yên lặng hạ liêu mà nói, cũng là cơ hội tốt nhất, chỉ cần nắm chắc, liền có khả năng một bước lên trời. Một đạo ngoài cùng bên ngoài cửa thành Tuyên Đức môn đột nhiên có động tĩnh, theo tiếng vang sau cửa, bị kéo ra một khe hở. Trong triều thần trước cửa, lập tức dẫn phát một trận xôn xao. Thái Kinh kinh ngạc trong lòng, chúng sớm còn chưa gõ, hẳn là còn chưa tới thời gian mở cửa. Lập tức hai đội gồm 7-8 nội thị và ban trực, mỗi đội có một gã mặc tử bào, lưng đeo hoàng lăng, dẫn đội đi ra từ cửa Hồng Tuyên Đức môn. Là nội thị truyền đạt thánh dụ, không biết là cho ai. Triệu Đỉnh Chi nhìn chằm chằm hai gã hoàng môn mặc tử phục, sau lưng khoác lên một cái túi màu vàng. Thái Kinh kéo hắn lui về phía sau hai bước, trước tiên nhường đường đi. Các triều thần nhường đường cho bọn họ. Hai đội nhân mã một trước một sau, cũng không có phóng ngựa đi nhanh, mà là cao giọng quát, hai phủ tể chấp cùng mời, Diên An quận vương đã là hoàng thái tử, hoàng hậu quyền đồng nghệ chính. Quảng trường trước cửa trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh, lập tức lại hóa thành tiếng gầm lớn hơn bộc phát ra. Hoàng hậu buông rèm xuống, sao có thể chứ? Không phải không có người hoài nghi lỗ thai của mình, nhưng khi người bên cạnh tất cả đều phát ra nghi vấn chất vấn, lại ngược lại được chứng minh. Thái hậu còn đó, hoàng hậu sao có thể buông rèm? Triệu Đỉnh Chi cả giận nói, tổ tông pháp độ đâu? Pháp luật của tổ tông. Thái Kinh thở dài một tiếng, ngựa đầu nhìn từng ngọn đèn dầu vẫn còn lập lòe trên cổng thành Tuyên Đức môn, Hy Ninh, năm nguyên phong thứ 13, không biết là đang làm cái gì. Hiện tại hoàng hậu quyền đồng danh chính, tấu chương mời thái hậu buông rèm dù thế nào cũng không thể lên được. May mắn tấu chương phong tôn tư mà còn có thể phát huy tác dụng. Lo trước khỏi họa chung quy là không sai. Thái Kinh an tâm nghĩ, chỉ là hắn sờ sờ tay áo, trên mặt lại nổi lên một chút biểu tình cổ quái. Sao vậy, Nguyên trưởng? Triệu Đỉnh Chi hỏi. Không, không có việc gì. Thái Kinh lắc đầu, trong lòng hốt hoảng. Vừa rồi giật mình, bây giờ quên mất hai tấu chương mời thái hậu buông rèm chấp chính và mời tôn tư mạc đặt trong túi áo nào. Tuyên Đức môn đã mở, dòng người bắt đầu khởi động. Thái Kinh âm thầm kêu hoàng bét. Lúc này, bất kỳ động tác khác với người thường đều sẽ khiến người khác chú ý, trước người sau người đều là người. Vạn nhất mở ra cho người ta thoáng nhìn thấy nội dung, mà cũng không phải mình có thể đưa lên một phần, như vậy liền có chút nguy hiểm. Sớm biết như vậy đã không gấp gáp như vậy. Thái Kinh hối hận. Y liền muốn đưa thẳng cái sổ lên trên triều hội, như vậy mới có thể khiến thái hậu hoặc là hoàng đế nhớ kỹ tên của mình. Nếu không từ thông tiến ngân đại ti, trung thư môn môn đi vòng một vòng như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu phần giống như vậy cùng đưa đến trên bàn thiên tử. Khi đó, thiên tử hoặc là thái hậu chỉ biết quan tâm ai không có vào sổ, mà không phải ai vào được cái sổ này. Đưa mắt nhìn xung quanh, Thái Kinh phát hiện có mấy người đang sờ ống tay áo, vẻ mặt dại ra, giống hệt quan viên trong triều. Quá nhiều người, hiện tại không thể lấy ra xác nhận. Nhưng Thái Kinh vẫn đánh bạo, móc vào trong ống tay áo, cơ hội này cả đời cũng không nhất định có thể đụng vào mấy lần, làm sao có thể buông tha. Chỉ là y vừa mới lấy một cái bản chép ra, lại đột nhiên bị người đụng một cái. Bất ngờ không kịp đề phòng, ngón tay Thái Kinh không khỏi buông lỏng, lạch cạch một tiếng, tấu chương trên tay rơi xuống đất. Thái Kinh kinh hãi, lập tức ngừng chân cong lưng, muốn nhặt tấu chương rơi xuống đất lên. Nhưng vừa mới cong lưng, tay của y liền ngừng lại. Cùng y đồng thời cong lưng còn có một người, tấu chương rơi trên mặt đất cũng nhiều hơn một phần. Tấu chương đều là cùng một lớp da bên ngoài, hình dạng và cấu tạo hoàn toàn giống nhau, vị trí rơi trên mặt đất dựa vào nhau, căn bản không phân biệt được là ai. Thái Kinh vọng nhìn đối phương, trên dưới 40 tuổi, mặc áo đỏ, đúng là Triệu Đỉnh Chi sóng vai mà đi. Triệu Đỉnh Chi lúc này giống như là bị kinh sợ, sắc mặt trắng bệch rất là khó coi. Thái Kinh ấy nay cười, cũng rất tự nhiên cầm hai bản tấu chương lên, tiếp theo lại càng thêm tự nhiên lật một lần. Lúc này liền nhìn thấy sắc mặt Triệu Đỉnh Chi đổi biến. Tuy chỉ là thoáng nhìn mà thôi, nhưng nội dung mời lập thái tử cùng mời thái hậu buông rèm đã thu hết vào đáy mắt, đưa một phần tấu chương trong đó tới. Thái Kinh cười nói, đây là của chính phủ huynh. Các triều thần còn chưa tới, nhưng nhóm tể chấp một lớp đã chờ ở trong đông các trước điện văn nước. Mặc dù mấy tên tể chấp cơ hồ là một đêm không chợp mắt, nhưng tinh thần cũng không tính, thậm chí còn có chút hương vị phấn khởi. Bất quá ngày xưa A Ban đều sẽ ôn tồn nói chuyện vài câu với đồng liêu bên người, vương tướng công hôm nay lại sụ mặt, ngồi ở vị trí của mình, cũng không cùng người đáp lời, giống như là lại thêm một lữ công trước. Mấy tên chấp chính đêm qua không có túc trực cung cấm, đều muốn biết tất cả những chuyện phát sinh vào nửa đêm. Vương Tiễn thoạt nhìn không có tâm tình tốt, càng không thể hỏi thăm hắn rốt cuộc hắn phạm phải sai lầm gì. Mà trường hợp trước tiên trở về Ngọc Đường, Hàn Cương lại bị lưu lại trong tầm cung, Tiết Hướng liền trở thành lựa chọn duy nhất. Hàn Trần muốn từ Tiết Hướng bên này hiểu rõ một chút nội tình, nhưng Thái Sắc lại dành trước một bước ngồi xuống bên cạnh Tiết Hướng, để Hàn Trần chỉ có thể quay về tìm một chỗ ngồi xuống. Thái Sắc đang uống trà nóng ăn điểm tâm, lơ đãng hỏi: "Sư chính, vương tướng công hôm nay sao lại biến thành một người khác?" Tâm tình Tiết Hướng có chút trầm trọng, đêm qua biểu hiện của hắn cũng không tốt lắm, chỉ là mạnh hơn vương cũng không ít. Nói thật, hắn đối với vương cũng thật sự là có chút oán hận, nếu không phải muốn chờ vương cũng là tể tướng quyết định, cũng không đến mức rơi vào quẫn cảnh. Tâm tình không vui, tự nhiên có chút khắc nghiệt, càng không có ý giấu giếm thay vương, chính chính đang biết Ngụy Văn Trình a. Ngụy Trình. Ngụy Trình theo đuổi là Văn Trình, nhưng nhân tông tên là Triệu Tuân. Vì kiêng rẻ, thụy hiệu Văn Trình này liền thành Văn Chính, Thái Sắc rất buồn bực, cái này cùng Ngụy Huyền Thành có liên quan gì? Vương tướng công chỉ muốn làm Ngụy Trình. Tay Thái Sắc chính bưng chén trà run lên, không biết nên cười hay nên lắc đầu, hắn thấp giọng, Vương Vũ Ngọc cùng Ngụy Trình. Vòng này có chút chẳng ra cái gì. Đúng là chẳng ra cái gì cả. Tiết Hướng nhẹ giọng cười cười, liếc trộm vương cùng một cái, giọng nói liền thấp hơn Thái Sắc, Ngụy Trình ở bên cạnh ẩn thái tử làm nữ chủ, đến Thái Tông lại thành lĩnh thần, không biết bên nào mới là bản tâm của hắn. Thần sắc Thái Sắc bỗng nhiên biến đổi, thanh điệu cũng theo đó trầm xuống, cái này so với cái kia chẳng ra cái gì. Đúng là như thế. Gần như lặp lại đối thoại, ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Hàn Cương đã chậm một bước. Hắn là Đoan Minh Điện học sĩ. nhưng trong mắt hoàng hậu và các phi tần trong cung, hắn còn có một thân phận là đệ tử của Dực Vương, lại là sư trưởng của hoàng thái tử Triệu Dung. So với thái sư, thái tử thái phó, thái tử thái bảo đồng cung như Lư Danh, thì người hầu dạy Từ Thiện như Hàn Cương càng thân cận hơn. So với các tể chấp ra khỏi tẩm cung sớm, Hàn Cương mãi đến khi tảo triều sắp bắt đầu mới từ trong tẩm điện đi ra, chỉ rời khỏi sớm hơn so với hoàng hậu và thái tử một bước. Bất quá vì tránh cho có vẻ quá mức gây chú ý, hắn từ Phúc Ninh cung đi ra, cũng không có giống như các tể chấp trực tiếp từ sau điện Văn Đức đi ra, mà là cố ý bước nhanh vòng quanh, cùng các quan viên khác đi Văn Đức môn, từ sau tiến vào trong hàng ngũ quan viên triều đình đứng ở cửa Văn Đức đàn áp bách quan là giám sát ngự sử Lý Hành mới tiến vào, hắn ta đang nhiệt tình với công việc của mình nhất. Khi hắn ta nhìn thấy quan viên trẻ tuổi mặc áo bào tím đeo đai vàng vội vàng chạy đến, bèn mở miệng thúc giục, định ghi nhớ người này rồi đợi sau này hắn dùng. Chỉ là sau khi hắn ta thấy rõ tướng mạo của vị trọng thần kim tử này, đang định mở miệng thúc giục thì lại hét lên một tiếng chói tai, "Hàn Cương!" Hàn Cương bước vào trong cửa, nghe thấy tên ngự sử không quen biết này, liền gọi tên mình, cũng không nổi giận. Gật đầu, đáp lại hắn mỉm cười, chính là Hàn Cương. Tuy rằng Hàn Cương cũng không tính quá mức gây chú ý, nhưng tiếng kêu kinh hãi kia đã kinh động rất nhiều người, phân biệt ở đông các và tây các, xếp thành đội ngũ triều thần, từ phía sau đi về phía trước, dần dần yên tĩnh trở lại. Từng tên quan viên theo tiếng quay đầu lại, nhìn chằm chằm theo đội ngũ phía đông, từ phía sau đi về phía trước, từ từ đi tới điện các sòng học sĩ. Cho dù là hoàn toàn không biết, nhưng vốn là thái hậu chấp chính, lại biến thành hoàng hậu bưng rèm, muốn nói Hàn Cương ở trong đó không có tác dụng, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa ở trên lập trường, thái hậu cùng ung vương có thể bảo trụ thái tử cùng hoàng đế trong cung sẽ không có hảo cảm với Hàn Cương, nhưng hoàng hậu lại xem hắn như cứu tinh bình thường. Từ nay về sau, ít nhất trước khi thái tử trưởng thành, địa vị của quan viên chi tử này sẽ không thể dao động. Có người ánh mắt cực nóng, có người thần sắc lãnh đạm, càng nhiều hơn là hâm mộ, ghen ghét, nhưng không có một người có thể không để ý thiên tử hấp hối, thái tử giáng quốc, Hàn Cương thân là đệ tử Dược Vương khẳng định là người được lợi lớn nhất. Thái tử cũng phải dựa vào hắn đến bảo hộ đám tể chấp cũng quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Cương rất tự nhiên đi vào trong hàng ngũ. "Ngọc Côn, ngươi đã tới muộn." Tô Tụng xếp hạng phía sau thấp giọng nói với hắn. Hàn Cương mỉm cười, "Không muộn." Chương 234. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 1. Chương 234. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 1. Vương Tuyển Cơ một đêm không nhắm mắt, ngồi trước ngọn đèn đơn độc một đêm. Chu Nam, Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương cũng không ngủ, cùng Vương Anh Tuyển ngồi trong nội sảnh chờ tin tức. Chỉ là tất cả đều là tin đồn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bên Vương An Thạch truyền lời là Hàn Cương xác nhận thiên tử còn có thần trí, đây là tin tức đầu tiên truyền từ Trương Hàm, nói cách khác, hoàng đế ngoại trừ đại biểu mỹ mắt thần trí thì không có cái khác có thể động, mà hai cái khác, Ung Vương ngủ lại cùng tể chấp ở canh ba toàn bộ vào cung, là gia đình trong nhà phái đi ngự nhai tìm hiểu. Nghe nói lúc ấy các gia đình hai bên ngự nhai, giống như chuột, một ổ tia nắng ban mai vượt qua tường viện, chiếu vào, trên mặt đất phủ một tầng kim hồng, nhưng không khí đè nén trong sảnh lại không bị tách ra một chút nào. Chiều hội sắp bắt đầu rồi. Hàn Vân Nương đột nhiên nói. Một lát sau, Nghiêm Tố Tâm mới như đáp lại, qua một thời gian nữa quan nhân hẳn là sẽ có tin tức. Hừm. Hàn Tín làm việc lanh lợi, hẳn là có thể dò xét đến. Vương Ngao gật gật đầu, giống như là nói cho mình nghe. Chu Nam thì vẫn luôn trầm mặc, từ hôm qua thiên tử phát bệnh, Hàn Cương bị lưu lại trong cung cũng đã không có gì để nói. Đợi đến khi nhị đại vương ngủ lại trong cung, tiếp theo một chữ cũng không nói, một ngụm nước cũng không uống, càng không cần phải nói ăn cơm. Lúc này, Hàn Trung và Kim Nương dẫn theo các đệ đệ, cùng nhau tới bái kiến mẫu thân. Mấy đứa nhỏ quỳ gối vân an, bình thường vương cũng còn muốn hỏi bài tập một chút, nhưng hôm nay không có tâm tư, phất phất tay, bảo nhũ mẫu dẫn bọn nhỏ xuống ăn cơm. Còn thứ Hàn gia sau khi đứng dậy liền kéo ống tay áo Vương Ngao, "Mẹ, tối hôm qua trà chưa trở về." "Nhị ca thật ngốc, tối hôm qua lúc ăn cơm không gặp phụ thân." Kim Nương chỉ vào mũi Hàn Ly, nhỏ giọng nói, "Hàn gia có rất nhiều con trai, nữ nhi lại ít, trong nhà được sủng ái nhất chính là nữ nhi này, nên rất to gan." "Ta không ngốc." Hàn Kiệt lập tức kêu to, "Tam tự kinh đã thuộc rồi, khẩu quyết cửu cửu muội cũng học thuộc lòng rồi." Kim Nương hừ hừ, hất cằm, "Nhị ca, huynh chỉ biết thêm mất đi." Hàn Tuân không phục, "Tỷ tỷ lớn hơn ta, đợi đến khi ta lớn bằng tỷ tỷ, chắc chắn ta cũng sẽ cóng." "Đừng náo loạn nữa." Hàn Trung ngăn cản đệ đệ muội muội, "Nương nương đang lo lắng cho phụ thân." "Phụ thân không có việc gì." Kim Nương lập tức nói. Hàn Viện kêu lên, "Nương nương còn không biết, tỷ tỷ làm sao có thể biết?" "Con biết mà." Giọng Kim Nương cũng trở nên to hơn, "Phụ thân tuyệt đối sẽ không có việc gì." Mấy đứa nhỏ làm ầm ĩ, Vương Anh Tuyền đang phiền lòng, đôi lông mày lập tức nhướng lên, vỗ lên tay vịn, trầm mặt xuống không nói lời nào, đám con cháu Hàn gia nhất thời bị hù dọa, nguyên một đám như chuột thấy mèo con bình tĩnh lại. "Đừng làm rộn." Nghiêm Tố Tâm vội vàng đuổi bọn họ đi, khiển trách hạ nhân, "Các ngươi làm sao nhìn anh em, còn không dẫn bọn họ đi? Trở về thu thập một chút chuẩn bị bài tập hôm nay, đừng trì hoãn." Vừa đuổi bọn nhỏ đi, một gia đình liền chạy đến thông báo, "Phu nhân, Hàn Tín đã trở về." Vương cùng nghe xong bộ nói, còn không mau để hắn bảo. Hàn Tín vội vàng tới, "Phu nhân, đã nghe ngóng được. Là lục hoàng tử giám quốc cho hoàng thái tử, do hoàng hậu quyền đồng nghe chính." "Hoàng hậu? Rốt cuộc tìm hiểu được chưa?" "Là hoàng hậu, không phải hoàng thái hậu." "Bẩm phu nhân, xác định là hoàng hậu." Tiểu nhân hỏi lại mấy lần. Hàn Tín trả lời, "Lúc ấy là hai đội thiên sứ xuất cùng, một đội đi về phía nam, một đội khác đi về hướng tây. Chính là bọn họ công bố ra trước mặt văn võ bá quan vào triều." Sắc mặt Vương thao hòa hóa lại, lập tức có truy hỏi Hàn Cương, "Học sĩ đâu? Có tin tức của học sĩ hay không?" Lời nói vừa dứt, Chu Nam liền niệm một câu Phật hiệu, "A Di Đà Phật." Liền mềm nhũn tựa ở trên ghế, thân thể lại nghiêng nghiêng nhìn liền muốn ngã xuống. "Nam nương tỷ tỷ, Nam nương tỷ tỷ." Hàn Vân Nương vội vàng đi lên đỡ nàng, lại phát hiện Chu Nam dĩ nhiên là hôn mê. "Người đâu, mau đưa Nam nương trở về nghỉ ngơi." Vương cùng gọi hai phụ nhân, đưa Chu Nam trở về nghỉ ngơi, tiếp theo khẽ thở dài một tiếng, khổ cho nàng rồi. Hàn Vân Nương và Nghiêm Tố Tâm hoảng sợ nghi hoặc, không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hàn Tín không dám hỏi là làm sao, đáp lời Vương Tuyền Cơ, tình huống của học sĩ còn chưa nghe được. Tiểu nhân trở về tìm hiểu ngay. Ngươi mau đi đi. Vương Ngao phất tay, để hắn đi. Hàn Tín vừa đi, Vương Củng cũng thư giãn, dỡ xuống gánh nặng trong lòng thở dài một tiếng, sau đó cười nói với Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương, lần này không sao, quan nhân có phúc báo. Chỉ cần cẩn thận, có thể trường bảo phú quý vài chục năm. Tỷ tỷ, nói chuyện này là sao vậy? Hàn Vân Nương nghe không hiểu, giống như Nghiêm Tố Tâm, vẻ mặt nghi hoặc. Là hoàng hậu quyền đồng tránh, mà không phải thái hậu, Vương Củng cười giải thích, vì thái tử, quan nhân nhất định phải làm người hầu của Tư Thiện Đường giảng đạo, hoàng hậu bên kia cũng sẽ ân ngộ thủy chung. Không giống thái hậu, bởi vì nhị đại vương thương yêu nhất, vẫn luôn nhìn quan nhân không vừa mắt. Thì ra là thế. Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương xem như đã hiểu. Nếu thái hậu buông rèm, Hàn Cương khẳng định sẽ bị chèn ép, càng không cần phải nói nhị đại vương đăng cơ. Hiện tại quan nhân đệ tử nhà mình thành giám quốc thái tử, hoàng hậu có quan hệ không tệ với Vương Củng buông rèm, Hàn gia đương nhiên là an ổn. Cũng khó trách Chu Nam sẽ té xỉu, không ăn không uống khẩn trương một đêm, hơn nữa bởi vì chuyện của nhị đại vương là người khẩn trương nhất. Rốt cục có tin tức tốt, đột nhiên thả lỏng xuống, đương nhiên dễ dàng ngất đi. Ăn chút đã. Ngồi một đêm, đói đến hoảng. Vương Củng cất tiếng phân phó hạ nhân, quay đầu lại gọi một người thân tín, thông báo chuyện học sĩ cho lão tướng công của Dịch Trạm Thành Nam một tiếng, nói xin chớ lo lắng. Tướng công hội không biết chuyện trên triều đình. Bên phía cha không có nhân thủ, lại không thể vào cùng, hai mắt còn không biết sẽ bế tắc thành dạng gì. Vương Củng biết rõ, lần này Vương An Thạch lên kinh, bên cạnh chỉ có lác đác vài thân tín, môn khách năm xưa đã sớm phát sáng, dù có ngàn vạn đường, không có nhân thủ làm sao tìm hiểu tin tức. Nhưng gia đình này đi mới nửa canh giờ, liền vội vàng trở về, vừa thấy Vương Ngao liền lập tức nói, phu nhân đại hỉ, lão tướng công được thụ thái tử thái phó. Đã biết. Học sĩ còn chính thức được thụ thụ Tư Thiện Đường thị giảng. Đây là tin tức Hàn Tín vừa mới truyền về. Chu Nam hiện tại cũng khôi phục, từ trong phòng đi ra, đang uống cháo kê dược liệu. Vương Ngao cười nói với nàng, không biết còn có thể có tin tức tốt gì truyền đến hay không. Tin tức tốt không lập tức đi theo, ngay sau đó lại có người tới cửa tặng lễ. Nói là tới hạ Hàn học sĩ, đưa danh thiếp và danh mục quà tặng, đặt lễ vật ở các cổng, sau khi mời lại chấp pháp liền đi. Nếu là nửa khắc đồng hồ trước, Hàn Vân Nương còn có thể cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ tuyệt đối không. Vốn công lao của Hàn Cương quá lớn, tuổi còn quá trẻ, đến mức chỗ nào cũng có khai sáng, thiên tử không thể không ra tay áp chế một chút. Thậm chí bởi vì tranh chấp đạo thống, bức hoàng đế đưa kính ngàn dặm về nhập quân khí, rõ ràng làm ra tư thái chèn ép khí học. Hàn Cương mặc dù địa vị cao, nhưng mặc dù không thể nói cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng khách khứa tới cửa đích xác không nhiều. Nhưng trước mắt tình thế vừa chuyển, đương nhiên trở nên chạm tay có thể bỏng, khí diễm bừng bừng. Còn chưa tới giữa trưa, đã có 17-18 gia phó phái người đến tặng lễ. Những người này đều là thai thính mắt tinh, biết kế tiếp Hàn Cương tất nhiên sẽ trọng dụng. Nhưng Vương Tiễn vẫn theo quy củ cũ, trước tiên niêm phong lễ vật, đăng ký tạo danh sách, chờ Hàn Cương trở về xử phạt sau. Chỉ là mới giao ngọ, xe ngựa trước cửa Hàn gia lại tăng lên gấp đôi, Hàn Cương đem qua từ chức tham tri chính sự, hơn nữa còn là dẫn đầu mời lập thái tử. Ngay khi Vương Cương đang đau đầu vì sự ồn ào đột nhiên đến, triều hội kéo dài hơn bình thường không ít cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Cương trở lại thái thường tự. So với các quan lại nhân viên các ty trong hoàng thành và quan lại trong thành, các triều thần bị nhốt ở trong điện văn đức cả buổi sáng, thời gian bọn họ biết được chân tướng còn muộn hơn một chút. Nhưng đến trưa, gần như tất cả mọi người đều hiểu rõ nội tình đêm qua. Ngọc Côn, lời đồn là thật hay giả? Tô Tụng đã sớm vòng qua, nhìn thấy Hàn Cương liền hỏi. Quan lộc tự của hắn cũng giống như thái thường tự của Hàn Cương, trước đại điện giao tự không có nhiều chuyện, sau đại điện giao tự lại phải chùi đít cho thái thường lễ viện, bình thường phải tốn thời gian 3 năm ngày để thu dọn dấu vết. Nhưng Tô Tụng thật sự không ngồi yên được, chuyện quá lớn, không tìm Hàn Cương xác nhận thì không thể yên tâm xử lý công vụ. Hàn Cương cũng không giấu giếm gì, dù sao cũng là chuyện lớn như lập chữ, để tránh lời đồn nảy sinh, trong cung cũng phải chủ động cho người ta truyền bá tin tức chân thật, thậm chí nội tình. Bây giờ đã là giữa trưa, mặt trời đã chuyển sang hướng chính nam, chỉ e ăn thêm một chút, ngay cả con chuột trong Tiêu Dao Động cũng phải biết đêm qua trong Phúc Ninh Điện đã xảy ra chuyện gì. Cái gọi là Tiêu Dao Động, đó là biệt danh của cống thoát nước Khai Phong phủ, trộm đến trộm đi, cực kỳ tiêu dao, như vậy mới có tên như vậy. Phía trước còn không biết xảy ra chuyện gì, lần này rốt cuộc đã rõ ràng. Nghe xong lời Hàn Cương kể, Tô Tục lắc đầu, lại khen, Ngọc Côn ngươi thật giỏi thủ đoạn. Phía Ô Đài khẳng định không phản đối. Cho dù là hoàng hậu buông rèm, cũng không ai dám nói không phải. Bất quá Ngọc Côn ngươi luôn ghét nói quỷ thần, lần này lại giả thần giả quỷ, không biết là giải thích thế nào. Việc cấp bách thì phải toàn quyền, còn muốn nói gì nữa? Hàn Cương cười nói, Diệu Châu, Dược Vương từ Lãng Châu hương khói thịnh vượng, nhưng không có cách nào chia sẻ với bọn họ à? Tô Tụng chỉ vào Hàn Cương, lắc đầu nói, chính là Dược Vương từ hai bên chia cho ngươi, Ngọc Côn ngươi dám lấy sao? Hàn Cương nở nụ cười, có vẻ nhẹ nhõm như trước đây. Nhưng lúc này một gã nội thị ở bên ngoài thông báo rồi tiến vào. Hàn Đoan Minh, phụng khẩu dụ của hoàng hậu, xin Đoan Minh nhanh chóng đến sùng chính điện. Thần cần tuân ý chỉ. Hàn Cương hành lễ tiếp chỉ, lại hỏi, không biết là vì chuyện gì? Là chính đán sứ của Khiết Đan Tiêu Hy đến Ba Châu. Bởi vì Đoan Minh biết binh sự, thánh nhân muốn thỉnh giáo ý kiến của Đoan Minh một chút. Tiểu Hoàng Môn nói năng kiêm tốn, thân mang thánh dụ, nhưng ngay cả hai chữ thỉnh giáo cũng nói ra. Tiêu Hy lại làm chính đan sứ. Hàn Cương lắc đầu, lại là tới gõ gậy chút cả. Tô Tụng cũng gần như đồng thời nói, sẽ không phải là người Khiết Đan tới đây đánh đó chứ? Hai người liếc nhau, gật đầu nhẹ. Hàn Cương vừa bảo bạn làm giúp sửa sang lại mũ áo, vừa nói, trong nước Khiết Đan có việc, ra luật đất tân giết đấu chủ, không từ đại tống bên này vớt bút chỗ tốt trở về chặn người, hắn cũng không sống tốt được qua năm. Nếu như để Tiêu Hy nghe nói thiên tử bệnh nặng, hắn khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Thái tử tuổi còn nhỏ, hoàng hậu lại chưa có kinh nghiệm quản lý chính sự, lần này cũng không dễ xử lý. Có nội thị ở đây, hai người không nói ra câu này. Tống Liêu là anh em chỉ bàng, ngày lễ Tết đều phải sai chính đăng sứ, đây là tình huống hàng năm đều có, đâu cần đề phòng như thế. Nhưng thứ nhất, cục diện gần đây của Liêu quốc không đúng, cho dù là ai cũng biết ra luật Tất Tân sẽ muốn có được chút lợi ích từ Đại Tống để trấn an quốc nội. Hàn Cương biết binh pháp, biết ứng phó người Liêu như thế nào. Thứ hai, chính là tình huống của hoàng đế không đúng, trong lòng hoàng hậu không chắc. Còn lại, dĩ nhiên chính là chỗ tốt của Hàn Cương lập công đêm qua. Chỉ là Hàn Cương nhìn Tô Tụng từng đi sứ Liêu quốc, bản thân cũng không phải không thông binh pháp, đã chiêu mộ mình, Tô Tụng càng nên cùng đi tìm chuẩn bị tư vấn mới đúng. Ý nghĩ này mới xuất hiện, lập tức liền có một nội thị vào, thở hổn hển nói với Tô Tụng: Tô học sĩ, ngươi có thể để tiểu nhân dễ tìm. Thánh nhân có lệnh, xin học sĩ nhanh chóng tới Sùng Chính Điện. Chương 235, Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông 2. Chương 235, Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông 2. Hàn Cương và Tô Tụng lĩnh chỉ xong liền vội vàng đi tới Sùng Chính Điện. Chỉ là Hàn Cương có chút ngoài ý muốn. Hôm nay là ngày đầu tiên hoàng hậu buông rèm xuống, cũng là ngày đầu tiên tham dự nghị sự của Sùng Chính Điện. Tình huống bình thường, tốt nhất không cần lập tức xử lý thực vụ, trước làm quen một chút quá trình rồi nói sau. Triều đình lấy đâu ra nhiều việc lớn như vậy? Sùng Chính Điện nghị sự, cũng không phải mỗi ngày đều nói đến chuyện quân quốc trọng sự. Nhân sự chính sự địa phương, lương thực khí giới trong quân, vẫn là rườm rà chiếm đa số. Nếu hoàng đế muốn quản, tấu chương của 400 quân châu trong thiên hạ phát tới có thể khiến y một ngày bận rộn 12 canh giờ, nếu không muốn quản, mỗi ngày tiêu được khác, dùng bút son viết lên 30-50 chữ, nhưng là đủ rồi. Phải biết rằng, đề mục chiếu lệnh của thiên tử cho tới bây giờ đều không phải là đời sau phụng thiên thừa vận, mà là môn hạ của môn hạ trong thư đường chính sự đường. Có một số việc kéo một chút cũng căn bản không có gì. Cho dù sứ thần Liêu quốc đến cũng vậy. Hiện tại là bá châu truyền tin, tính cả thời gian tin tức trên đường, Tiêu Hy cũng chỉ rời khỏi quốc cảnh Nam Hạ 3 ngày, xem chừng còn ở trong chân định cảnh, chờ người đến kinh thành rồi nói cũng không muộn. Lập tức bảo hoàng hậu xử lý công việc, đây là đám tể chấp muốn ra vai phủ đầu với hoàng hậu, cầm công vụ rườm ra dọa ngã nàng hay là hoàng hậu không muốn làm dấu tay thuần túy. Đó là xa giá của nhị đại vương đúng không? Lúc đang đi, bước chân Tô Tụng chậm lại một chút, nhìn qua một cửa khác cách đó không xa. Cách một bức tường dài, thông cửa là thông đạo duy nhất để thông với Sùng Chính Điện và hai công trình kiến trúc trong cấm. Một đội xe ngựa đang muốn thông qua cửa thông vào cấm địa đi ra, đội ngũ hơn trăm người, chỉ vì hộ vệ một cỗ xe ngựa duy nhất trong đó. Hàn Cương nhắm mắt. Một cỗ xe ngựa bốn bánh trong đám người kia, hình dạng và cấu tạo vô cùng quen mắt. Từ mùa thu tới nay, hắn không chỉ một lần nhìn thấy, là do tương tác giám tỉ mỉ chế tạo, do thiên tử Triệu Trinh đặc ban thưởng cho hắn ba đệ muội. Nhưng mà, càng quan trọng hơn là binh sĩ xung quanh xe ngựa, là kim thương đồng bàn của Phúc Ninh Điện. Hàn Cương cười lạnh. Thục quốc công chúa là không có khả năng cần cả một ban cận vệ thiên tử đến hộ vệ, mà Triệu Tuân cẩn thận, sau khi nghe nói tất cả đêm qua, không phải cáo bệnh, chính là thu thập hành trang một chút chuẩn bị xuất kinh, như thế nào cũng không có khả năng vào cung tìm không thoải mái cho mình. Không biết là Ngự Long trực hay Đoá Tử trực bên phía Bảo Tử cung. Hàn Cương thấp giọng nói. Tô Tụng ho khan một cái, Hàn Cương hiểu ý cười một tiếng, không nói nữa, tiếp tục đi đến Sùng Chính Điện. Nhãn lực của Hàn Cương tốt, có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt âm tàn đoán độc trong xe. Có lẽ dùng bốn chữ không đội trời chung cũng không thể hình dung được hận ý của Triệu Cắt đối với mình, nhưng hiện tại Hàn Cương căn bản không thèm để ý Ung Vương đã xong rồi. Cho dù hiện tại Thái tử Triệu Dung xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiên tử cũng long ngự tân thiên, hướng hoàng hậu cũng vẫn có thể từ chỗ đồng tộc để con thừa tự. Tam đại vương Triệu Tuân bên kia còn có hai đứa con trai, phủ Lam vương bên kia lựa chọn càng nhiều, tuyệt sẽ không đến phiên nhánh Triệu Tuân ra mặt. Hơn nữa có thể xương cốt của Triệu Tuân không duy trì được quá lâu, chắc hẳn cũng sẽ không giữ lại đệ đệ này của hắn quá lâu. Không bao lâu, Hàn Cương và Tô Tụng đã đến bên ngoài Sùng Chính Điện. Thông báo danh tiếng liền được truyền vào trong điện. Các tể chấp trong điện không sót một ai, còn có trường hợp nhắm chừng là lúc trước được gọi tới viết chiếu lệnh, so với mấy vị nội hàn còn lại trong học viện, xem ra càng được hoàng hậu tín nhiệm. Mấy người đều được ban thưởng ghế ngồi, càng ban thưởng trà. Mà thái tử thì không ở, Sùng Chính Điện không phải triều hội mang tính chất lễ nghi nặng hơn một chút, còn cần giám quốc thái tử đến trang điểm mặt tiền, sao có thể để một đứa nhỏ 5 tuổi ngồi ở trong điện một hai canh giờ, chỉ có một bình phong ngăn ở trước ngự án. Tự nhiên, hoàng hậu ngay sau bình phong. Hàn Cương và Tô Tụng hành lễ về phía ngự tọa, sau khi đứng dậy thì cùng được ban thưởng trà. Hàn học sĩ, Tô học sĩ. Giọng nói của hoàng hậu từ sau bình phong truyền đến, bá châu cấp báo, Liêu quốc năm nay sai Tiêu Hy làm chính đăng sứ. Vừa rồi ta và các vị tướng công đã thương nghị qua, hiện giờ thánh cung bất an. Tô Tụng suy nghĩ một chút, mở miệng nói trước, thiên tử tuy nhất thời bệnh nhẹ, nhưng cũng không phải người Liêu có thể lấn tới cửa. Đương nhiên chấn chi dĩ tĩnh, nhưng mà người Liêu tham lam, ra luật đất tân càng sâu. Hàn Cương tiếp tục nói, trước đây cũng bởi vì hắn mà chiến dịch phạt hạ mới không thể viên mãn. Nếu như nghe nói bệnh tình của thiên tử, chắc là sẽ không ngồi không cơ hội tốt. Thần cho rằng Hàn Cương nói rất đúng. Hàn Cương vừa dứt lời, Vương Cương liền lập tức tiếp lời, ra luật đất tân tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Uy ý của Lỗ Khấu mà không có đức tính, lui một bước, giặc cướp sẽ tới gần một bước, tuyệt đối không thấy tốt thì thu. Theo ý kiến của thần, bất luận có yêu cầu gì, nên nghiêm khắc cự tuyệt là thượng sách. Chỉ cần biên cảnh sẵn sàng chiêu binh, nghiêm trận chờ đợi, cho dù ra luật đất tân như lực không thua Thái Tổ Khiết Đan, Thái Tông cũng khó mà lấy lòng. Vương cũng chính nghĩa nghiêm khắc. Hàn Cương trợn tròn mắt, Tô Tụng cũng sững sờ. Tướng công Tam Chỉ giống như biến thành một người khác, thoát thai hoàn cốt, kêu gào muốn cứng rắn đến cùng với người Liêu ở trên Sùng Chính Điện đây là ai vậy? Sau khi Vương cũng chỉ trích Thái Hậu, Ung Vương, Hàn Cương cũng biết đương kim tể tướng muốn thay đổi hình tượng cho mình. Chí Bảo Đan thì không làm được, nhưng chuyển biến quá nhanh, vẫn khiến người ta bất ngờ. Là Khấu Trung Kỳ sống lại sao? Trong lúc Hàn Cương và Tô Tụng đang nghi hoặc, các tể chấp đều thể hiện thái độ của mình. Lã Công Trứ, Thái Sát, Hàn Trận, tiếp hướng chủ trương hết thể như thường, chờ Liêu sứ thượng kinh lại ứng đối, về phần biên cảnh thì không cần làm ra phản ứng kích thích người Liêu. Mà Vương Ngao, Trương Hàm thì chủ trương Trương Hà Bắc, Hà Đông cùng biên cảnh ngân hạ chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa vạn nhất. Tô Tụng cũng cảm thấy trấn chi tĩnh tương đối tốt. Liêu sứ còn chưa vào kinh, cần gì tự mình vào mình. Từ sau Chân Tông đã thay đổi mấy hoàng đế, cũng không thấy người Liêu chiếm tiện nghi gì. Hàn Cương đương nhiên cảm thấy biên cảnh phải chuẩn bị sẵn sàng mới đúng, thà rằng bị người Liêu coi thường, cũng phải để phòng người Liêu sẽ bỏ minh ước trừ uyên. Cho dù bị người Liêu cười nhạo hai câu, cũng là không đau không ngứa, nhưng vạn nhất ra luật đất Tân phát điên, vậy thì chính là thương gần độ cốt. Phương Bắc hàng năm phòng thu, tới xuân mới thôi. Có vậy là đủ rồi, không cần khiến cho lòng người bất an. Nếu không, phòng thu chỉ là theo cố sự, Hà Bắc hơn 70 năm không trải qua chiến hỏa, lòng người sớm đã lười biếng. Không đốc thúc bốn đường Hà Bắc gia tăng phòng bị, nếu sự có vạn nhất, nhưng hối hận thì đã muộn. Hai bên nhất thời có chút tranh chấp. Việc này nói lớn không lớn, người Liêu cho dù muốn xuôi nam, cũng phải có thời gian một tháng để triệu tập binh mã. Ở Đại Tống mà nói, cho dù dò xét được dị động của người Liêu sau đó phòng bị, cũng là kịp. Nhưng hướng hoàng hậu lại không để ý tới những tranh chấp này, ngược lại hỏi, vậy Tiêu Hy đến nên ứng đối như thế nào? Hết thảy đều như thường lệ. Hoàng hậu hai lần mở miệng, đều nhắc tới Tiêu Hy. Làm sao khiến người ta cảm thấy hướng hoàng hậu lo lắng vị sứ giả Liêu quốc này hơn, mà không phải hơn 10 vạn thiết kỵ khiết đan phương Bắc. Trong lòng Hàn Cương nghi hoặc, tiếp tục nói, điện hạ, chính đán sứ hàng năm đều có, Tiêu Hy cũng chỉ là một sứ thần, cho dù vào kinh, có thể vì sao lại loạn? Liêu sứ là muốn lên điện bệ gặp sao? Hướng hoàng hậu lại hỏi. Đây là đương nhiên, Hàn Cương càng thêm mê hoặc, không biết hoàng hậu vì sao lại đặt câu hỏi như thế. Lúc này Tống Dụng Thần đột nhiên từ cửa nhỏ bên trong đi ra, ở sau bình phong nói nhỏ vài câu, chỉ thấy hoàng hậu đứng dậy rời khỏi, tiếp theo lại dẫn Trương Quân vào. Không giống với vừa rồi thao thao bất tuyệt, hoàng hậu vừa rời khỏi, vương cùng lập tức trở nên trầm mặc. Cũng không giống như ngày thường rời khỏi sùng chính điện, còn có thể cùng đồng Liêu tán gẫu vài câu, giống như con rối điêu khắc bằng đá ngồi ở một bên. Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hàn Cương nghi hoặc hỏi. Lệnh nhạc mới vừa vào cung, hẳn là vì việc này. Trương Hàm hỏi lại, Ngọc Côn ngươi không biết? Hàn Cương lắc đầu, đây đúng là không biết. Triệu Trương Huyên vào chẳng lẽ là muốn phong Vương An Thạch làm tể tướng? Tuy không phải ngự nội đông môn tiểu điện, lại không có khóa viện, nhưng với tình huống hiện tại, tất cả tổng quyền cũng không có gì không ổn. Khó trách Vương Huyên thoáng cái liền trở nên trầm mặc như thế. Nhưng cho dù Triệu Tuân ở trên giường bệnh còn cần chính như vậy, thân thể của hắn không biết có thể kéo dài bao lâu. Đều là một đêm không ngủ, ảnh hưởng nhất định sẽ lớn hơn trên người Triệu Tuân là người bị trúng gió. Nhưng hắn muốn hỏi không phải chuyện này, Hàn Cương nói, Hàn Cương muốn biết, vì sao hoàng hậu lại không muốn để cho Tiêu Hy lên điện? Đương nhiên là vì thái tử. Tất cả mọi người trong sùng chính điện đều kinh ngạc nhìn Hàn Cương, thái tử mới 5 tuổi, nếu bị người Liêu làm kinh hãi thì làm sao bây giờ? Hàn Cương thật đúng là không nghĩ tới chuyện này, sau khi sửng sốt một chút mới gật đầu, nói một câu, thì ra là thế. Ngọc Côn, thái sắc có vài phần chần chờ mở miệng, hoàng hậu hỏi như thế, là muốn để ngươi đảm nhiệm quan phối sứ. Theo lệ, có lẽ là Hàn Lâm học sĩ. Tô Tụng lập tức hỏi, sao có thể để Ngọc Côn làm? Cho dù Hàn Cương tiếp nhận quán bạn sứ, cũng ngăn cản bất Liêu sứ lên điện sao? Hàn Cương khẽ nhíu mày, nếu như ngăn cản Tiêu Hy lên điện, chẳng phải là cho người Liêu lấy cớ? Càng là hành động yếu thế. Thái sát giải thích, ý của hoàng hậu là có Ngọc Côn ngươi bồi tiếp mấy ngày, Liêu sứ lại lên điện, cũng không dễ dàng đụng phải thái tử. Sắc mặt Hàn Cương trầm xuống, đây là muốn hắn đến tiêu sát khí. Ngọc Côn đừng để ý, thái sát vội vàng khuyên Hàn Cương, phải biết rằng tiểu nhi hồn thức không được đầy đủ, nếu thái tử bị người Liêu va chạm, chúng ta làm thần tử có chết cũng không chối từ. Tô Tụng không tiện mở miệng, mấy vị tể chấp khác cũng đều có chút lo lắng nhìn Hàn Cương. Ngoại giao giữa Tống Liêu áp dụng nguyên tắc ngang nhau, quan sứ ở Đại Tống là Hàn Lâm học sĩ, ở Liêu quốc đa số là Lâm nhà, cũng là Hàn Lâm học sĩ. Luận địa vị, Hàn Cương đã ở trên Hàn Lâm học sĩ, từ chối xong học sĩ tham gia chính sự điện các kiêm thái tử sư đi theo chính đán sứ nước Liêu, đây không chỉ là vũ nhục cá nhân Hàn Cương, càng là sỉ nhục quốc gia. Chỉ là mặt mũi của triều đình đích xác quan trọng, an nguy của thái tử quan trọng hơn. Ai cũng không dám nói hết thể vẫn như cũ, nếu thái tử thật sự bị sứ thần Liêu quốc bề ngoài khác hẳn người Hoa Hạ làm cho kinh hãi, tội này ai gánh vác? Nhưng Hàn Cương cũng không tức giận, hắn không biết nên khóc hay nên cười, lấy cớ Dược Vương từ làm phản tác dụng, đây cũng là phiền phức do quang hoàn của đệ tử Dược Vương mang đến. Hắn cũng không có năng lực tiêu trừ sát khí, đi tiếp đón Tiêu Hy thì có thể làm gì? Nhưng hắn cũng không tiện cự tuyệt. Suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có thể bất lực than thở một tiếng. Cái gọi là hồn thức trẻ con không được đầy đủ, Hàn Cương không tin. Cùng lắm thì ở trong đại khánh điện cách xa một chút bái kiến, để Triệu Dung nhìn không rõ là được. Nghĩ như vậy, Hàn Cương liền gật đầu, cùng Tiêu Hy đọ sức một phen cũng không sao. Khiến chúng tể chấp đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vẫn phải có một Hàn Lâm học sĩ phân công. Lữ Công nói, nếu không chính là danh bất chính ngôn bất thuận, cũng sẽ làm cho người Liêu khinh thường. Chẳng lẽ dẫn theo Hàn Lâm học sĩ thì sẽ không bị Tiêu Hy cười nhạo? Hàn Cương lập tức lắc đầu, Hàn Cương thủ thiếu tài văn trường, không giỏi 46, không đảm đương nổi Ngọc Đường. Ngọc Côn chớ khiêm tốn. Hàn Trần cười nói, ngươi là tiến sĩ thứ 9 được thiên tử khâm điểm, chủ biên bản thảo. Tác phẩm đều lợi thân. Thái Sắc cũng 10 phần quả quyết nói, nếu không muốn thư chiếu, không mang theo chế độ nghiên mực là được. Hàn Cương vẫn từ chối. Cũng không lâu lắm, hoàng hậu và Trương Hợp đi ra, Tống Dụng Thần đi theo phía sau trên tay bưng một phong chiếu thư. Hoàng hậu ngồi xuống sau tấm bình phong, để Tống Dụng Thần đưa chiếu thư cho vương cùng, quan gia lo lắng triều đình bất ổn, bác lỗ rình mò. Vừa rồi sau khi gặp Vương tướng công, liền nhậm chức Vương tướng công là trọng sự Bình Chương quân quốc. Chương 236. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 3. Chương 236. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 3. Làm sao là tể tướng? Hoàng Tống quan trường là lấy có, đồng trung thư môn hạ Bình Chương sự, một đầu hàm làm tiêu chuẩn hay không? Lúc này cũng không có chức quan tể tướng này, chỉ có Đồng Trung thư môn hạ Bình Chương sự. Có danh hiệu này chính là chân tể tướng ở trong chính sự đường Bình Chương quốc sự. Vương An Thạch khai phủ nghi đồng tam ti, có thể so sánh với Tam Công. Phú Bật, Văn Ngạn Bắc còn thêm thị trung, tư không làm quan, cũng có thể coi là tể tướng. Nếu như vào triều, bọn họ tuyệt đối là xếp hạng trên chấp chính, thậm chí có thể là trên tể tướng, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải tể tướng thật. Nếu như trong chính sự đường có nhiều tể tướng, muốn phân chia cao thấp thì phải xem ra hàm, đại học sĩ Chiêu Văn Quán là thủ tướng, giám tu quốc sử là thứ tướng, đại học sĩ Tập Hiền Viện thì xếp thứ ba. Bất quá mấy năm nay Vương cũng làm một tướng, cho nên mặc dù chỉ có chức giám tu quốc sử, nhưng vẫn là thủ tướng. Hàn Cương vốn tưởng rằng hôm nay Vương An Thạch bái kiến thiên tử, được thiên tử ủy thác là chuyện đương nhiên. Cộng thêm sai lầm đêm qua của Vương Cùng, nhạc phụ nhà mình có thể lần thứ ba tuyên ma bái tướng, xung nhiệm Chiêu Văn tướng vừa vặn trống chỗ, trở thành thủ tướng. Nhưng bây giờ lại biến thành chuyện quan trọng của Bình Chương quân quốc. Thoạt nghe chức vụ này còn trên cả Đồng Trung thư môn hạ Bình Chương sự, hơn nữa từ tình lý mà nói, cũng tuyệt đối không thể thấp hơn Vương Tiễn, chỉ là Hàn Cương luôn cảm thấy có chút không đúng. Xin hỏi điện hạ, có phải là trọng sự của Bình Chương quân quốc không? Hàn Trần đặt câu hỏi, trọng âm rơi vào chữ trọng. Đúng vậy. Hướng hoàng hậu đáp lời, quan gia lấy vương tướng công ngày xưa từng là văn võ đại chính, mong hôm nay nghị luận triều đình, khống chế trung ngoại, cũng cho phép 6 ngày lên điện không tiến thêm. Hàn Cương lập tức bừng tỉnh. Hắn làm quan cũng bất quá 10 năm, niên tư chỉ có 1/3 năm của chúng tể chấp, đối với quan chế vẫn là tương đối khiếm khuyết, phản ứng so với những người khác phải chậm hơn. Nhưng hướng hoàng hậu đã nói đến một bước này, cũng không có khả năng còn không rõ. Vương An Thạch không phải tể tướng. Triệu Tuân cuối cùng vẫn không để Vương An Thạch đảm nhiệm tể tướng lần thứ 3, mà là cho Bình Chương quân quốc trọng sự nhìn như địa vị cao hơn, nhưng thực quyền lại thua xa. Không có quyền lực, tá thiên tử, tổng bách quan, bình thư chính, việc gì cũng thống nhất, chỉ là tham gia vào trọng sự của quân quốc, chuẩn bị trưng cầu ý kiến cho thiên tử và hoàng hậu Thúy Liêm. Triều đình quân hành, lại không quản lý thực tế. Đối với Triệu Tuân muốn đảm bảo ổn định triều cục mà nói, đây là một bổ nhiệm rất tốt. Hàn Cương nhìn về phía Vương Củng, có thể nhìn ra được hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vương An Thạch tới, y chắc chắn phải đi. Nhưng Vương An Thạch chỉ là trọng sự Bình Chương quân quốc, như vậy Vương Anh có thể tiếp tục làm tể tướng của y, nhất là với biểu hiện của Vương Củng hôm nay, nói không chừng thật sự có thể tiếp tục lưu nhiệm nửa năm một năm, thậm chí có thể còn dài hơn. Lúc bình thường, thần tử kính cẩn nghe lời cho tới bây giờ đều là loại người tể tướng được quân vương yêu thích nhất. Việc vặt trong triều đều nằm trong tay Vương Củng, mà việc quan trọng của quân quốc lại có Vương An Thạch đến khen ngợi, lòng người trôi nổi cũng có Vương An Thạch đến trấn áp, triều chính có thể an ổn. Nhưng Vương Củng không thể tiếp tục đảm nhiệm tể tướng duy nhất, chắc chắn phải có người đi phân quyền lực của thủ tướng Vương Củng. Hai ngày nay học sĩ viện sẽ về khóa viện. Về phần Tư Mã Quang, cho dù y đảm nhiệm thái sư thái tử, nhưng hôm nay vẫn là Tân Pháp Vi Quốc, đảng cũ liền không có cơ hội gặp hoàng đế một lần, là có thể về Lạc Dương viết sách. Triệu Tuân suy nghĩ hết lòng, chỉ là đối với người bệnh trúng gió mà nói, hao tổn tâm thần như vậy cũng không phải là một chuyện tốt, cũng không biết tiếp tục như vậy còn có thể duy trì bao lâu. Nhưng Hàn Cương cũng hiểu được, ở hậu thế, quan viên bình thường sau khi về hưu đều có thể bị bệnh nặng một trận, nếu để cho hoàng đế từng khống chế vạn giảm cương vực, ước vạn con dân từ bỏ quyền lực, khả năng có thể an tâm dưỡng bệnh thật sự là rất nhỏ. Quan gia đã bổ nhiệm Vương tướng công làm trọng sự của Bình Chương quân quốc, thủ bị Bắc Cảnh, đợi ngày mai thượng triều rồi bàn sau. Còn chuyện Liêu sứ trước đó, hướng hoàng hậu cũng không đợi mọi người tiêu hóa xong bổ nhiệm thiên tử giao cho Vương An Thạch, đã mở miệng chỉ điểm Hàn Cương, "Hàn học sĩ, không biết ngươi nghĩ thế nào?" Hàn Cương đứng dậy hành lễ, "Thần nguyện vì điện hạ phân ưu, chỉ là quá ủy khuất học sĩ." Hướng hoàng hậu thở dài một tiếng, nàng nói ủy khuất đến tột cùng chỉ là cái gì, tất cả mọi người đều hiểu. Đảm nhiệm quan phối sứ, khẳng định phải tiếp nhận chức Hàn Lâm học sĩ. Hàn Lâm học sĩ đều là ủy khuất, nếu như câu nói không đầu không đuôi này của hoàng hậu truyền đi, không biết có bao nhiêu văn thần ngay cả chức vụ thị chế cũng chỉ có thể nhìn xa xa sẽ chửi ầm lên. Nhưng để một song học sĩ từ bỏ tham chi chính sự đi làm Hàn Lâm học sĩ, vậy thật là ủy khuất. Hơn nữa hành động đêm qua của Hàn Cương ở trong Phúc Ninh Điện không chỉ là công lao mà còn là ân tình đối với thiên tử, hoàng hậu và thái tử. Đó là ân đức của Lữ Đoan Chi ở Trân Tông, Hàn Kỳ ở Anh Tông. Hàn Cương làm tuyệt đối không dưới hai vị danh tướng của bọn họ. Phân ưu cho quân chính là bổn phận của thần tử, há có thể nhận hai chữ tủi thân và bất ức. Hàn Cương khiêm tốn nói hai câu, liền cáo từ nói, chuyện Liêu sứ đã được bàn bạc, thần xin cáo lui. Tô Tụng cũng đứng lên, thần cũng xin cáo lui. Nếu đã xác định được ứng cử viên sứ thần Liêu quốc, về phần chuẩn bị ở biên cảnh, lại quyết định đợi ngày mai Vương An Thạch, vị tân tấn Bình Chương quân quốc này vào triều rồi tính toán, Hàn Cương và Tô Tụng tự nhiên cũng không tiện ở lâu. Ỷ vào sùng mà kiêu ngạo, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, có nhiều tình cảm hơn nữa cũng sẽ bị mài mòn hầu như không còn, Hàn Cương rất rõ ràng điểm này. Hàn Cương và Tô Tụng rời khỏi sùng chính điện, Vương cũng liền ra ban minh nói, Hàn Cương đã tiếp nhận chức quán phố phối sứ, Hàn Lâm học sĩ nhất định phải tăng thêm, để tránh vì người Liêu khinh thường. Chỉ là Hàn Cương trước đó từ chối không giỏi về văn chương, lấy ý kiến của thần, không thêm kiến thức chế tác là được. Để cho hắn vẫn cứ làm như cũ, chỉ thêm chức Hàn Lâm học sĩ. Hàn Lâm học sĩ nếu như không mang theo chi chế chi, như vậy không thể xem như chấp trưởng nội chế, mà chỉ là đơn thuần chức vụ quan cấp mà thôi. Cũng giống như Long Đồ Các, Đoan Minh Điện. Nếu bổ nhiệm Hàn Cương làm Hàn Lâm học sĩ, lại theo thường lệ tức đi chức quán trên người, bất luận là một hay hai chức vụ, đó đều là chê bai cực kỳ rõ ràng, làm sao hướng hoàng hậu cũng không có khả năng phê duyệt bổ nhiệm chức vụ này. Tất nhiên phải giữ lại Hàn Cương trước đó là học sĩ Đoan Minh Điện và Long Đồ Các học sĩ, cộng thêm Hàn Lâm học sĩ. Chỉ là như vậy, trên người Hàn Cương có 3 chức học sĩ. Bất quá mấy tên tệ chấp trong đường đều coi đó là đương nhiên. Mặc dù là một người nắm giữ tam học sĩ, nhưng Hàn Cương chính là thành quyến, công định chưa ai có thể không nhìn. Nói như thế nào cũng đủ tư cách. Hơn nữa Đoan Minh Điện vốn là hàm thêm cho Hàn Lâm học sĩ từng trải, hoặc là Hàn Lâm học sĩ thừa chỉ, trái lại cũng không phải không thể được. Bộ nhiệm này, đừng nói là trong sùng chính điện, dù là trên triều đình cũng sẽ không có thanh âm phản đối. Nhưng sau bình phong lại an tĩnh thời gian rất lâu. Qua một lúc lâu, Tể Chấp mới nghe thấy được thanh âm của Hướng Hoàng hậu, nhớ Vương Tiểu từng đảm nhiệm qua tư chính điện học sĩ chứ. Ấn tượng của Hướng Hoàng hậu đối với Hà Hoàng hậu rất sâu. Đó là công tích mở mang bờ cõi đầu tiên mà Đường Kim Thiên Tử nói tới. Là ở Vương Tiểu, Cao Tuân Dụ mất tích nhiều ngày, trên triều đình đều lâm vào tuyệt vọng mới truyền tin vui vẻ. Làm Triệu Trinh hưng phấn suốt nửa tháng, ban thưởng cho Vương Tiểu cũng là cộng thêm. Bổ nhiệm cho tư chính điện học sĩ của Vương Tiểu chính là định ra trước mắt nàng. Học sĩ tư chính điện vốn là từ chức chấp chính, nhưng Vương Tiểu vì quân công của Hà Hoàng mà thụ tư chính điện học sĩ, từ đó về sau không còn bị ước thúc phải đảm nhiệm chấp chính. Hàng cương nhiều năm tích lũy quân công sớm đã không thua Vương Tiểu năm đó, công tích định chữ lần này càng là độc chiếm vị trí đầu. Càng quan trọng hơn là ngay đêm qua, Hàng cương lại từ chối vị trí tham hiệu chính sự, hành động này làm cho thanh danh của hắn tốt đến không thể tốt hơn nữa. Chấp chính không đến 30 tuổi, trong quốc sử đều có thể là độc nhất một phần, có thể lưu danh thiên cổ. Mà từ chối chiếu lệnh này, Vương An Thạch nhiều năm từ chối vào kinh làm quan cũng không thể hơn được. Năm đó Tư Mã Quang vì tranh biến pháp sự, hai tử su mật phó sứ, chính là trong quốc sử chuyện của y cũng có một bút sách lớn đặc biệt. Môn hạ đệ tử của y cũng không ít lần cầm tuyên dương. Mà Hàn Cương vì tranh quốc bản, từ chức tham chi chính sự lại là cảnh giới gì? Cùng là chấp chính, hai phủ phó chức, su mật phó sứ so với tham chi chính sự quả thực là thấp hơn một cấp. Cái khác không nói, su mật sứ là được đưa vào hàng ngũ chấp chính, mà không phải cấp bậc tể tướng. Hàn Cương từ chức tham chi chính sự, sửa một tư chính điện học sĩ đến cân bằng bổ nhiệm Hàn Lâm học sĩ, cũng không phải không thể nào. Vương Thao không người trả lời, người làm chính trị, người chuẩn bị cố vấn cũng vậy. Với khả năng của Hàn Cương, có gì là không thể. Thái Sắc lại có vài phần do dự, Hướng Hoàng hậu cũng không có nói rõ ràng, Hàn Cương trước đây đã là Đoan Minh điện học sĩ kiêm Long Đồ các học sĩ, hôm nay lại đảm nhiệm Ngọc Đường chi tuyển. Thần xin hỏi điện hạ, có phải là đem Đoan Minh điện cải tư chính điện không? Sau tấm bình phong, có vài phần thanh âm không tự tin vang lên. Hướng Hoàng hậu hỏi, có thể kiêm nhiệm không? Trong sùng chính điện nhất thời không còn tiếng động. Nếu như là đem Đoan Minh điện đổi thành tư chính điện học sĩ Long Đồ các kiêm Hàn Lâm học sĩ, nói đến cùng trước đó không khác quá nhiều. Cho dù biến thành Long Đồ các đội tư chính điện, để cho Hàn Cương song điện một đường vẫn có thể nói qua. Nhưng nếu dựa theo tâm ý của hoàng hậu, lại thêm một học sĩ tư chính điện thì sao? Tư chính điện học sĩ, Đoan Minh điện học sĩ, Long Đồ các học sĩ, lại thêm Hàn Lâm học sĩ. Nói cách khác, một người kiêm tứ học sĩ. Mỗi một tể chấp đều đếm đầu ngón tay, Quan Văn điện, Tư chính điện, Đoan Minh điện, Long Đồ các, Thiên Chương các, Bảo Văn các, lại tính cả Ngọc Đường Hàn Lâm học sĩ viện, tuyển chọn điện các cộng lại cũng chỉ có 7 nhiệm vụ, cho dù tính Quan Văn điện và đại học sĩ chỉ có ở tư chính điện vào, cũng không đến mười mấy. Mà Hàn Cương, một mình hắn sẽ chiếm gần một nửa. Chương 237, gần Thanh Vân và Thiên Thông. Chương 237, gần Thanh Vân và Thiên Thông, bố, đối với phương án bổ nhiệm ý nghĩa kỳ lạ của hoàng hậu, trên sùng chính điện cuối cùng cũng không có ai đứng ra phản đối. Lữ Công Trứ thức thời ngậm miệng, ai còn đi sở vào cái này. Lúc phi thường, có trách nhiệm phi thường. Hàn Cương đêm qua công lao không thể không tăng thù lao. Hai phủ tể chấp thì không nói, triều đình nếu ai không nhìn thấy điểm này, Quảng Tây bên kia tựa hồ còn có mấy việc giám sát việc thuế trả và muối. Trương Hàm ngược lại vì Hàn Cương mà phân tâm, đám người Lữ Công Trứ á thở ơ lạnh nhạt, không phải là ý tốt. Phong quan quá mức đối với Hàn Cương cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng Trương Hàm vẫn lựa chọn tin tưởng tài trí của Hàn Cương. Tăng Hàn Cương chức vụ gì đó là lựa chọn của Hướng Hoàng hậu. Có nhận hay không cũng là vấn đề của Hàn Cương. Với sự hiểu biết của Trương Hàm về Hàn Cương, hắn sẽ không hồ đồ đến mức nguyện ý vì hư danh mà rước lấy phiền phức. Hàn Cương đương nhiên không đưa ra lựa chọn hồ đồ. Mấy canh giờ sau, khi Tống Dụng Thần cầm chế đô đến Thái Thường tự, Hàn Cương dứt khoát cự tuyệt. Vì một hư danh mà khiến người ta ghen ghét, không khỏi quá thua thiệt một chút. Nếu Tống Dụng Thần lại một lần nữa nâng tới để bổ nhiệm ý làm chế độ tham chi chính sự, ý sẽ không nói hai lời đồng ý nhưng chỉ tăng thêm hai chức vụ hư danh, thực sự không cần phải tiếp nhận. Dưới tình yêu của điện hạ, thần minh cảm trong ngũ tạng, tài năng duy thần đấu đá, khó mà đảm đương nổi chức trách thứ tư. Hàn Cương nói xong bảo Tống Dụng Thần chuyển cáo cho hoàng hậu, cự tuyệt không có chút đường sống nào. Hôm nay Hàn Cương có thể kiêm tứ học sĩ, ngày mai liền có người có thể kiêm ngũ học sĩ, qua vài chục năm nữa, không chừng có người có thể có được một thân gánh vác tất cả tam điện tam các nhất ngọc đường. Vì suy nghĩ cho ngày sau, không nên vì thế mà phá lệ. Cũng không phải một phần tiếp chức có một phần bổng lộc, bất luận kiêm bao nhiêu việc, cũng chỉ có thể lĩnh bổng lộc cao nhất một phần. Huống chi Hàn Cương căn bản không thiếu tiền. Cái gọi là thân kiêm thanh danh tứ học sĩ, Hàn Cương cũng không cần, cự tuyệt bổ nhiệm này, thanh danh đạt được ngược lại tốt hơn một chút. Trước mắt Hàn Cương cần nhất là người đời có thể nhìn thấy hoàng hậu buông rèm coi trọng mình nhất, hắn cần một chiếu lệnh có thể kinh động thế nhân, nhưng hắn cũng chỉ cần một chiếu lệnh. Bởi vậy, tất cả chướng ngại khí học trước đó cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Khi các quan viên của hai phủ Bách Ti Trung Kinh hiểu được tất cả những chuyện kinh tâm động phách xảy ra đêm qua, cùng với nội dung của một phần chiếu lệnh này, hiểu rõ hướng hoàng hậu coi trọng Hàn Cương là thật, như vậy đợi đến khi không còn thiên tử kiềm chế, sẽ không có trở ngại gì có thể ngăn cản trước mặt hắn nữa. Tống Dụng Thần rất bất đắc dĩ rời đi, bởi vì ông ta biết ngày mai còn phải chạy về vặt, hơn nữa không chỉ một lần. Cho dù biết rõ Hàn Cương tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng vì thể diện của vị hoàng hậu Hàn Cương này coi trọng nhất, chế cương giống nhau tuyệt đối sẽ quay lại 3-4 lần mới bỏ qua. Vạn nhất lần này lặp lại 8-9 lần, vậy thì phải chạy đến bắp đùi, chạy đến bắp chân lớn rồi. Tống Dụng Thần rời khỏi Thái Thường tự vẫn thở dài. Lại có tuyết rơi. Tống Dụng Thần vừa đi, Tô Tụng Trọng vừa tránh đi lại thong thả tiến vào. Hàn Cương nhìn ra phía ngoài sảnh, quả thực, tuyết rơi là tả như bông vải rơi xuống từ trong mây. Nếu như hôm qua cũng có tuyết rơi thì tốt rồi. Hàn Cương ngửa đầu nhìn lên bầu trời hôn ám. Tô Tụng không rõ đây là Hàn Cương thật lòng hay là ra vẻ thở dài. Không có thiên vị của thiên tử, cộng thêm công định vị của Hàn Cương, khí học và áp chế mà bản thân y phải chịu từ năm xưa đến nay, có thể nói là không còn tồn tại nữa. Cho dù tân học còn có thể chiếm vị trí quan học, nhưng âm thầm nghiên cứu sẽ không có ai đến gây phiền phải nữa. Nhưng Hàn Cương nói đúng là không sai. Nếu hôm qua tuyết rơi, giao tự không thể không ngừng lại mà đổi thành cử hành lễ đường trong thành. Như vậy, Triệu Cát rất có khả năng sẽ không trúng gió, hướng hoàng hậu cũng không có tư cách buông rèm chấp chính. Từ điểm này mà xem, Hàn Cương hẳn là nên cảm ơn trời nắng và ngày hôm qua, nhưng Tô Tụng không thấy mảy may may mắn trên mặt Hàn Cương. Dù nói thế nào, rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại lấy ra kính thiên lý để dùng. Tô Tụng cực kỳ phản cảm với lệnh cấm trước đó của Triệu Tuân, không hề che giấu trước mặt Hàn Cương. Thử Dung huynh, tốt nhất vẫn nên chờ một chút rồi nói tiếp. Hàn Cương khuyên nhủ, trên đời này chung quy không thiếu tiểu nhân, vạn nhất có người đầu tiên tố cáo, cho dù không đến mức tội, cuối cùng cũng không tốt. Ngọc Côn, ngươi quá nặng tâm tư rồi đấy. Tô Tụng lắc đầu cười cười, nhưng không cần lo lắng, đây không thể coi là kính ngàn dặm. Hàn Cương nhất ngạc nhiên, nói như vậy là sao? Tô Tụng lập tức cầm bút lên, thuận bút bôi lên giấy, bản vẽ không mang đến, trực tiếp vẽ phát thảo là được. Không biết Ngọc Côn có thể xem hiểu hay không. Một ống đồng thô to có một đường cong hơi lõm xuống, sau đó giữa ống đồng có một góc nghiêng ngắn, góc vuông vuông với vách ống vuông vuông. Mà ở vị trí nghiêng đối diện với vách ống, còn có một cái miệng nho nhỏ. Từ mở miệng dẫn ra, lại là một ký hiệu thấu kính lồi. Hàn Cương lúc này liền trợn tròn mắt. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đây không phải là kính viễn vọng phản xạ sao? Hàn Cương ngẩng đầu, đối mặt với nụ cười kiêu ngạo của Tô Tụng, hắn gật đầu, thán phục từ tận đáy lòng, nói, Tử Dung huynh thật là nổi bật. Thần sắc Tô Tụng biến đổi, cả kinh nói, Ngọc Côn ngươi đã nhìn ra. Tử Dung huynh vẽ đã rõ ràng như vậy, Hàn Cương sao có thể không nhìn ra? Hàn Cương cười cười, lập tức trở nên trịnh trọng, thật không ngờ Tử Dung huynh có thể dùng cấm lệnh xảo kế vòng qua thiên lý kính như thế. Thiên lý kính đều có hai tấm kính, chỉ có một tấm kính, quả thực không thể xem là thiên lý kính. Tô Tụng cũng cười nói, làm ống kính to bằng cái bát, đặt ở góc phòng, cũng sẽ không có người nhận ra. Đối với thiên lý kính như thế nào, thế gian cũng không có định nghĩa rõ ràng, chỉ cần có thể nhìn xa, khẳng định có thể tính vào. Nhưng kết cấu của thiên lý kính, ở trong lòng thế nhân là có định thức, trước sau đều là thấu kính, hình như trường côn. Mà kính viễn vọng phản xạ có kết cấu khác hẳn với kính viễn vọng khúc xạ trước đó. So với kính thiên lý, đó là khác biệt giữa cung săn và nỏ cứng. Chỉ cần không nói rõ, rất ít người có thể biết đây là biến chủng của kính thiên lý. Hơn nữa hai loại kính viễn vọng có kích thước khác nhau, kính viễn vọng phản xạ không dễ dùng trên phương diện chiết xạ như vậy. Tư tàng ngạnh nỏ là trọng tội, nhưng trong nhà giấu 7-8 cung săn cũng sẽ không gặp phải kiệt áo. Lệnh cấm trước đó hoàn toàn có thể dùng cái này để lừa gạt. Cho dù có người biết sau khi ra mặt cáo quan, cũng có thể mồm mép đánh. Chỉ cần có lý do nói cho qua, hướng hoàng hậu cũng khẳng định cho Hàn Cương một mặt mũi. Không biết trên tay Tử Dung huynh có vật thật không? Hàn Cương hỏi Tô Tụng. Từ lúc thiên lý kính bị cấm đã có ý nghĩ này, nhưng đoạn thời gian trước cấm lệnh quản thúc rất nghiêm, cuối cùng vẫn không tiện lấy ra. Hơn nữa muốn mài ra được kính long thích hợp, không dễ dàng a. Nói cũng đúng. Hàn Cương gật gật đầu. Muốn mài ra thấu kính có thể dùng ở trên kính viễn vọng, quả thực không dễ dàng. Gương đồng nếu mà mài tốt, cũng không thua gương bạc thủy tinh bao nhiêu, chỉ là rất dễ dàng liền bởi vì oxy hóa mà mơ hồ, không thể không mài lại một lần nữa. Mặt phẳng kính như thế, độ khó của mặt lõm đương nhiên phải cao hơn một tầng. Sắp thực mà nói, là gấp mấy lần. Độ khó phải cao hơn vài lần. Nhưng trên lý thuyết sẽ không có vấn đề, chỉ cần có thợ khéo léo đến chế tác, còn lại chính là nhân công, thời gian và tiền tài đầu tư. Hơn nữa nhìn thái độ của Tô Tụng, khẳng định là có vật thật. Nếu kết cấu khác biệt thì không thể gọi là kính thiên lý được nữa. Không biết Tử Dung huynh định đặt tên là gì? Gọi kính viễn vọng đi. Tô Tụng nhìn Hàn Cương, Ngọc Côn ngươi đã từng đề cập tới từ này chưa? Hàn Cương khẽ nhíu mày. Đó là lời hắn từng nói lúc trước. Dù sao thiên lý kính gọi không quen, ngẫu nhiên hắn sẽ vô tình nói ra từ kính viễn vọng. Ít nhất theo Tô Tụng, Hàn Cương hẳn là đã sớm phát minh ra thiên lý kính, bởi vì lo lắng lệnh cấm tư tập thiên văn nên mới không cho người chế tạo. Cho dù hiện tại lệnh cấm tư tập thiên văn vẫn tồn tại, nhưng đối với nho thần cao phẩm nổi danh bát thông như bọn họ mà nói, lệnh cấm này chẳng khác nào không có. Tô Tụng và Hàn Cương cũng chỉ lo lắng lệnh cấm thiên lý kính mới ban bố không lâu, chứ không lo lắng lệnh cấm do Thái Tông hoàng đế ban bố 100 năm trước. Như vậy được không? Dù sao cũng là Tử Dung huynh phát minh, có gì không tốt? Hơn nữa còn chuẩn xác hơn cả kính thiên lý. Theo cách nói của Tuyên Dạng, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều ở cách xa hàng tỷ dặm, chỉ là ngàn dặm, có thể nhìn thấy được gì chứ? Tô Tụng thu hồi bản vẽ, bất quá kính viễn vọng còn muốn Ngọc Côn ngươi ủng hộ. Thượng sư trong kinh thành, ngươi nói chuyện vẫn dùng được. Trong báo chí tự nhiên thì sao? Kỳ đầu tiên phải có một cảnh quay quan trọng, kính viễn vọng này nặng hơn nhiều so với mấy thí nghiệm nhỏ của ta. Hàn Cương nói, tuy không thể vẽ ra bản đồ chi tiết, nhưng nếu chỉ nói rõ nguyên lý thì sẽ không phạm vào điều gì. Tô Tụng trầm ngâm một chút, cũng tốt. Sau khi gật đầu, lại nói, bất quá Ngọc Côn quá khiêm tốn, chỉ là tạo thành từ không khí rõ ràng, cũng không phải kính viễn vọng có thể so sánh. Khí dưỡng khí, khí nương, tạo chữ tạo từ, rồi lại vô cùng phù hợp. Ngọc Côn, ngươi chính là túc tuệ trời sinh a. Hàn Cương lắc đầu cười khổ, không dám nhận. Nếu không phải không có cách, hắn cũng không muốn lừa đợi lấy tiếng. Đạo văn thơ tử, hắn đương nhiên là khinh thường như thế. Nhưng một đám lý luận cùng phát hiện thanh danh, ngụy thác với ai cũng không tiện, chỉ có thể dùng danh vọng của mình để áp trận, mới là thủ đoạn thuận tiện nhất tuyên dương cùng mở rộng nhất. Trong khoảng thời gian này, Hàn Cương và Tô Tụng đang chuẩn bị một tập san, tên là Tự Nhiên. Trên danh nghĩa là vì sưu tập tư liệu tốt hơn trong dược điển, hấp dẫn người trong thiên hạ tán thưởng. Nhưng trên thực tế, thiên văn địa lý, tự nhiên vạn vật đều có thể bao dung vào. Sơ định là một quý một kỳ, ngày sau người gửi bản thảo nhiều hơn, cũng có thể dần dần rút ngắn thời gian. Nếu có thể ở trong phạm vi cả nước, xúc tiến đoàn thể nghiên cứu khoa học hình thức sa long xuất hiện, tuyệt đối so với Hàn Cương ở chỗ này một người suy nghĩ hết sức nhiều hơn nhiều đến Tết Nguyên Tiêu năm sau, đương nhiên tuân nghiệp sẽ chính thức phát san. vốn là chuẩn bị dựa vào thân phận của Hàn Cương đế sư để đối kháng thiên vị Triệu Tuân học mới. Nhưng hiện tại thiên tử bệnh nặng hấp hối, vậy càng không cần lo lắng áp lực đến từ phía trên, thanh thế khí học cũng theo kiểu tóc tự nhiên của Tô Lục, chậm rãi tăng lên. Theo tiếng trống triệu, tiếng mây tan vang lên. Tô Tụng đứng lên, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy trước đi. Ngọc Côn còn có việc gì không? Hàn Cương gật đầu, hắn muốn đi dịch trạm thành Nam một chuyến, gặp Vương An Thạch một lần. Nếu thiên tử phong chức bình chương quân quốc cho Vương An Thạch, khẳng định cũng đã ban cho Vương An Thạch thứ nhất. Nhưng hôm nay không thể lập tức dọn nhà. Có một số việc còn phải thương nghị thỏa đáng sớm một chút mới được, Tam Thúc tự xin ra ngoài. Cũng ngay lúc này, hiểu được tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, đối mặt với lời nói như tín khẩu của Hàn Cương, Triệu Tuân rốt cục có phản ứng. Chương 238. Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông, 1. Chương 238. Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông, Nam. Triệu Tuân tự giác tự nguyện chủ động mời ra ngoài, cầu phúc cho hoàng huynh của hắn, đối với Hướng Hoàng hậu mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Hàn Cương nói, Hướng Hoàng hậu biết hơn phân nửa là giả, cho dù lại đi hỏi Hàn Cương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nữa. Nhưng đấy lòng Hướng Hoàng hậu vẫn là có vài phần chờ đợi, hy vọng có thể thật sự cảm động lên trời. Đối với Triệu Cát chủ động đi cầu phúc, nhất thời càng tăng thêm vài phần hảo cảm. Nhưng chiêu này của gia vương Triệu Tuân, tuy nói là đem mình từ trong thế nhân chê trách lấy ra, nhưng cũng là đem mẫu thân, huynh của hắn bước đến bên góc tường. Thạch Đắc Nhất của Hoàng Thành Ti vừa mới đến bẩm báo, hôm nay trong giếng thành phố kinh thành, sau khi tất cả những chuyện xảy ra đêm qua truyền bá ra, đều bình luận thái hậu quá mức thiên vị con thứ, không để ý tính mạng con trưởng. So sánh chuyện của Trịnh Bá Khắc đoạn không nhiều lắm, dù sao đối với người bình thường mà nói chuyện xưa rất lạ lẫm, nhưng Ngô Tuấn bị cha cùng đệ đệ làm hại, ngược lại có người nói không ít. Chuyện xưa có liên quan đến Tỷ Hưu, tiểu nhi phố phường đều biết đến. Hơn nữa theo tin tức quyết tán, danh vọng thái hậu cùng nhị đại vương sẽ càng ngày càng thấp. Thái hậu bây giờ thế nào? Hướng Hoàng hậu hỏi nội thị bên cạnh. Lam Nguyên chấn cong lưng, hồi thánh nhân, vừa rồi bảo tử cũng có người tới bẩm báo, nói là thái hậu vẫn chưa dùng nữa. Trong mắt Hướng Hoàng hậu hiện lên một tia không kiên nhẫn, dặn dò, đi mời thuộc quốc công chúa vào cùng, để nàng khuyên nhủ. Quan gia còn cần thể diện đấy. Thái hậu từ đêm qua phất tay áo bỏ đi. Hôm nay ở trong bảo tử cung ai cũng không gặp, ngay cả cơm cũng không ăn, vẫn luôn khóc. Lại nói tiếp Hướng Hoàng hậu cũng không cảm thấy cô của nàng thật sự sẽ vì một đứa con thứ hai, ngồi nhìn trưởng tử bệnh chết, trưởng tôn chết non, hiện tại khóc thút thít, càng là nguyên nhân sâu sắc. Nhưng ai bảo thái hậu đêm qua không đem vị nhị đại vương kia đuổi ra khỏi kinh thành, đây là chuyện vĩnh viễn không cách nào tha thứ với hoàng hậu, càng sẽ không biện giải cho nàng ở trước mặt thế nhân. Ung Vương Triệu Tuân thì bị ban trực áp giải về phủ đệ, Hướng Hoàng hậu hận không thể để hắn chết sớm một chút, nhưng lại sợ hắn thật sự tự sát, phá hỏng thanh danh của thiên tử, cho nên còn phái Kim Thương Ban tiếp tục lưu thủ. Hiện tại thanh danh của hai vị này ở kinh thành đã xấu đến cực hạn, Hướng Hoàng hậu cũng không quá lo lắng sự tình còn có thể có cái gì tái diễn. Nhưng thái hậu dù sao vẫn là thái hậu, hoàng tống lấy hiếu trị thiên hạ, thân phận thái hậu ở đây, trung quy vẫn không thể làm gì nàng. Hiện tại lệnh giam lỏng nàng phái thân tín trực hộ vệ bảo vệ từ cung, trong lúc nhất thời mặc dù không có phong ba quá lớn, nhưng ngày sau chưa chắc không có người đồng tình. Rốt cuộc nên xử trí như thế nào, thật đúng là khó làm. Hướng Hoàng hậu đầu óc choáng váng, không biết nên lấy mâu thân và đệ đệ của trượng phu nàng làm sao mới tốt. Bất luận như thế nào, bà cũng không muốn nhìn thấy thanh danh trượng phu bị liên lụy, nhưng bà càng không muốn nhìn thấy Triệu Tuân có một ngày ngóc đầu trở lại. Canh đậu đỏ ngọt ngào uống vào trong miệng, một chút tư vị cũng không có, trong miệng chỉ là phát khô. Nàng cũng không có quyết đoán của Thiên Hoàng hậu, cũng không có thủ đoạn của Trương Hiến Hoàng hậu, càng không có kế thừa tài hoa của Tằng tổ phụ Hướng Mẫn Trung Hướng Văn Giản, chỉ là một phụ nhân bình thường, đối tượng ngày thường lục đục với nhau cũng chỉ là tần phi của trượng phu nàng mà thôi, làm sao ứng đối được cục diện hiện tại. Thánh nhân, Tống Dụng Thần đã trở về. Hướng Hoàng hậu ngồi thẳng người, nói, cho hắn vào. Tống Dụng Thần nhanh chóng đi vào, chiếu thư trên tay hắn lập tức được Hướng Hoàng hậu hiểu rõ, Hàn Cương cự tuyệt phụng chiếu đây là chuyện không ngoài dự liệu, Hướng Hoàng hậu cũng không trông cậy Hàn Cương có thể lập tức tiếp nhận chiếu lệnh, chiếu theo lệ thường, trước khi tiếp nhận sẽ từ chối vài lần. Bổ nhiệm tể chấp như thế, bổ nhiệm tiểu thần như thế, bổ nhiệm học sĩ cũng như thế. Hàn học sĩ nói thế nào? Nàng hỏi Tống Dụng Thần. Hàn học sĩ nói, dưới tình cảm của điện hạ, thần minh cảm trong ngũ tạng, duy thần đấu đán chi tài, khó đảm đương chức trách thứ tư. Hôm nay Hàn Cương có thể thân kiêm tứ học sĩ, ngày mai liền có người có thể kiêm ngũ học sĩ, qua vài chục năm nữa, không chừng có người có thể toàn bộ tam điện tam các nhất ngọc đường đều gánh vác một thân. Vì suy nghĩ cho ngày sau, không nên vì thế mà phá lệ. Tống Dụng Thần thuật lại một chữ không sai cho Hướng Hoàng hậu. Hướng Hoàng hậu trầm ngâm, mấy câu trước là lời nhượng bộ thường nghe được, nhưng đoạn sau lại làm cho người ta có chút khó có thể phán đoán. Nghe lời nói khẩn thiết, hơn nữa nhìn xa trông rộng, đích xác giống như là không muốn tiếp nhận phần bổ nhiệm này, mà không phải ra vẻ. Nhưng bạn nhất đoán sai thì sao? Chẳng phải là làm tổn thương tâm vị công thần Hàn Cương này sao? Lam Nguyên Chấn, ngươi xem Hàn học sĩ là có ý gì? Hướng Hoàng hậu hỏi phía sau. Lam Nguyên Chấn sợ tới mức lập tức quỳ xuống, thánh nhân, đây không phải lời nô tỳ nên nói. Hướng Hoàng hậu cúi đầu nhìn đại điêu sóc nằm sấp dưới chân, nhíu mày. Nhưng cũng không thể nói Lam Nguyên Chấn hắn làm sai, hoàng quan vốn không thể tham gia chính sự, nhất là nàng vừa mới bắt đầu bùng rèm, quyền đồng nghe chính, bao nhiêu con mắt cùng lỗ tai đều nhìn chằm chằm vào nàng đây này. Chỉ là Hướng Hoàng hậu không nắm chắc được ý nghĩ của Hàn Cương, hỏi thăm ngoại thần, nói không chừng còn có thể bị lừa gạt. Nàng ngó nhìn Lam Nguyên Chấn vẫn đang quỳ, lại nhìn Tống Dụng Thần trước mặt, Tống Dụng Thần, ngươi nói xem, Hàn học sĩ nghĩ gì? Tống Dụng Thần cũng quỳ phịch xuống, dập đầu mấy cái, kêu lên, thánh nhân, nô tỳ không thể nói a. Hướng Hoàng hậu giận dữ, quát hỏi, ngươi ở ngay mặt nghe Hàn học sĩ nói chuyện, tận mắt nhìn thấy Hàn học sĩ từ trước chiếu lệnh. Ngươi không nói rõ ràng, ai có thể biết Hàn học sĩ nghĩ như thế nào? Tống Dụng Thần lại dập đầu mấy cái, thấy Hướng Hoàng hậu vẫn không buông miệng, mới dám cẩn thận mở miệng nói. Thánh nhân, theo ý kiến của nô tỳ, nghe khẩu khí của Hàn học sĩ, hẳn là thật tâm suy nghĩ cho triều đình. nếu không sẽ không nói câu cuối cùng. Tống Dụng Thần vừa nói, vừa nhìn trộm biểu tình của Hướng Hoàng hậu, nếu thánh nhân thật sự quyết đoán không được, có thể hỏi quan gia một câu, chắc hẳn quan gia có thể thấy rõ ràng. Hướng Hoàng hậu gật gật đầu, cũng nghĩ không khác nàng lắm. Bản thân nhất thời hứng khởi bổ nhiệm cho Hàn Cương là tứ học sĩ. Bây giờ nghĩ lại, quả thực có chút quá đáng, đối với bản thân Hàn Cương cũng không tốt. Nếu như Hàn Cương một lời đáp ứng, ngược lại sẽ không dễ xử lý. May mà Hàn Cương biết chừng mực, chẳng những cự tuyệt, còn dùng lời nói khẩn thiết nói rõ nguyên nhân. Hướng Hoàng hậu nhìn chiếu thư nộp về, trầm ngâm không nói. Thế gian đều nói Hàn Cương là tể tướng tài, trước đây nàng chỉ biết công lao của Hàn Cương hết công lao này đến công lao khác, nhưng lại thường xuyên khiến cho quan gia không vui. Trong lúc tiếp xúc với vợ của Hàn Cương Vương Anh, hiểu biết về Hàn Cương vẫn không nhiều. Nhưng từ đêm qua cho tới hôm nay, Hướng Hoàng hậu xem như đã hiểu được đánh giá về tài năng của tể tướng từ đầu tới. Nhưng xin thánh nhân phát thêm một chiếu lệnh, thêm Hàn học sĩ với Tư Chính Điện học sĩ và Hàn Lâm học sĩ làm hai chức. Tống Dụng Thần lại nói, vì sao? Hướng Hoàng hậu có chút không hiểu hỏi. Nếu Hàn Cương chỉ giả vờ xin từ chức, đương nhiên phải đưa thêm một chiếu thư, thậm chí ba, bốn phần, nhưng bây giờ có thể hiểu Hàn Cương chắc chắn sẽ không chấp nhận, như vậy còn phải hạ chiếu liên tục. Tống Dụng Thần nói, nhưng thế nhân không nhìn thấy điểm này, bọn họ chỉ biết thánh nhân ngươi không có hạ chế cương thứ hai. Nếu một lời liền bỏ qua, vậy có vẻ chế cương trước đó không phải thật tâm thật ý, vì để cho Hàn học sĩ có thể hiểu được ý tốt của thánh nhân, ít nhất cũng phải ba bốn lần mới được. Hướng Hoàng hậu gật đầu thụ giáo. Nàng biết triều đình bổ nhiệm quá lớn, thường xuyên sẽ có kịch bản từ chối trình diễn. Nhưng ở trên xử lý chi tiết cụ thể, vẫn là thiếu đủ thủ đoạn. Đây là ánh mắt cùng sức phán đoán không đủ, không có nguyên nhân khác. Trước kia, trên đầu Hướng Hoàng hậu có Thái hoàng Thái hậu, có Thái hậu, hầu hạ hai vị này đã đủ đau đầu rồi, cộng thêm đương kim hoàng đế căn bản sẽ không cho phép hậu cung tham gia vào chính sự, khiến cho Hướng Hoàng hậu căn bản là không có cơ hội đi tìm hiểu nên xử lý chính sự như thế nào. Nàng thiếu sót đủ lý lẫm, đây đều là dựa vào thời gian và kinh nghiệm để dần dần tôi luyện thành hình. Phái nội thị đi Hàn Lâm học viện mời người, nhìn hoàng hậu chất chồng tấu chương trên ngự án, thật sự là ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có. Tấu chương tuy rằng cũng đã thiết vàng, tổng kết nội dung chủ yếu, thậm chí hai phủ liên tục phê duyệt ý kiến cũng thêm vào trên, nhưng quyền cùng nghe chính hướng hoàng hậu biết, nếu tất cả đều làm theo ý kiến hai phủ, cuối cùng sẽ rơi xuống phần bị tước quyền. Còn có chuyện gì? Cứ đọc đi. Một ngày trôi qua, Hướng Hoàng hậu đã mỏi mệt không chịu nổi, nhắm mắt lại, chỉ tấu chương, để Lam Nguyên Chấn đọc cho mình nghe. Nhưng Lam Nguyên Chấn cầm lấy một bản tấu chương chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt chợt biến đổi, đầu lưỡi cũng giống như bị cắt đứt. Đây là thái thường lễ viện vấn chính sự đường, các tướng công của chính sự đường không dám chuyên quyết, đến xin thánh nhân quyết định. Là chuyện gì? Hướng Hoàng hậu tựa lưng vào ghế ngồi, vẫn lười mở mắt ra. Hôm qua là giao tự, mặc dù con ra, nhưng cũng đã hoàn thành. Ban thưởng sau giao tự này, Lam Nguyên Chấn lắp bắp, càng nói càng khó khăn. Hướng Hoàng hậu đã mở mắt, trong hai tròng mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, đôi lông mày hình dạng mỹ lệ cũng đang nết lên từng chút một. Cuối cùng, nàng thoáng cái bạo phát ra, tiếng giận dữ khàn khàn lay động cả tòa địa phủ. Quan gia đều như vậy, bọn họ còn chỉ muốn ban thưởng ba. Thánh nhân, Lam Nguyên Chấn vội vàng kêu lên, triều thần có thể không lo, nhưng quân Hán kinh sư đều chỉ nhận được tiền. Hơn nữa, hắn nhìn sắc mặt của Hướng Hoàng hậu, không dám nói thêm gì nữa. Hơn nữa cái gì? Hướng Hoàng hậu cười thảm một trận, đều phát. Cùng các tướng công chính sự đường cùng su mật viện nói, nên phát đều phát. Lam Nguyên Chấn tâm hơi ổn định lại một chút, lại nhỏ giọng hỏi, chuyện của Tam Đại Vương thì phải làm sao bây giờ? Vừa rồi trì hoãn một trận, chuyện này cũng quên mất. Nếu Tam Thúc muốn nghĩa huynh đệ, vậy để cho hắn đi là được rồi. Hướng Hoàng hậu chỉ cảm thấy trên người một chút khí lực cũng không có, nhấp Lam Nguyên Chấn, ngươi mang theo cùng tiễn hộ vệ, lại điều một chỉ huy từ Thiên Vũ quân đi cùng Tam Thúc. Lam Nguyên Chấn đi vào trong điện, dập đầu lĩnh mệnh. Hướng Hoàng hậu túi đầu nhìn xuống vị đại điêu này, Lam Nguyên Chấn, ta nói cho ngươi hiểu rồi. Tam Thúc lần này nếu xảy ra chút chuyện, ngươi cũng không cần trở về nữa. Thánh nhân yên tâm, nô tỳ hiểu rõ. Lam Nguyên Chấn liên tục đáp ứng, vội vàng cáo lui rời đi. Hướng Hoàng hậu vô chán, khuỵu tay chống mặt bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay. Chính sự ngàn đầu vạn tự, rất nhiều chuyện nàng căn bản không biết nên làm như thế nào mới thỏa đáng. Quan gia không thể hao tâm tổn sức, không thể mọi chuyện đều trưng cầu. Sau khi trải qua chuyện đêm qua, các tể phụ nàng lại một cái cũng không có biện pháp tin tưởng. Giọng nói nhỏ bé từ trong lòng bàn tay truyền ra cất giấu một chút nghẹn nào, sao lại khó như vậy? Chương 239. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 2. Chương 239. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 6. Sau khi thả nha, Hàn Cương vừa ra khỏi cung liền đi thẳng tới dịch trạm thành Nam. Nói thật, mệt mỏi hai ngày một đêm, hắn càng muốn về nhà tắm rửa thay quần áo, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng bên Vương An Thạch, hắn nhất định phải gặp mặt trước một lần. Bằng không đến ngày mai, Vương An Thạch chính thức đi nhậm chức, ngày bình thường còn muốn đến thăm, tránh không được sẽ chọc tới quá nhiều nghị luận, trọng sự bình trương quân quốc của Vương An Thạch, đối với Hàn Cương mà nói, thực sự rất phiền toái. Còn chưa tới dịch trạm thành Nam, nhóm người Hàn Cương gần như đã khó đi tới nửa bước. Ai ngờ bổ nhiệm của Vương An Thạch vừa mới công bố không lâu, dịch trạm thành Nam đã đông như chảy hội. Chỉ nhìn đèn lồng trên xe ngựa, Hàn Cương đã thấy được rất nhiều dòng họ quen thuộc, cũng biết thuộc về ai. Ngay cả là trọng sự của Bình Chương quân quốc không có quyền lực quá lớn, nhưng cũng đại biểu Vương An Thạch đã từng hai lần làm tướng lại một lần nữa trở về triều đình. Tân đảng giống như ong vò vẽ, quân chúng mà động đương nhiên là tránh không khỏi. Ngoài cửa dịch quán đô đầy xe ngựa, mà trong dịch quán cũng kín người hết chỗ. Quan viên mặc áo xanh số lượng đông đảo, quần áo màu đỏ tím cũng không ít, đang náo nhiệt giống như phố xá, từ tiểu viện nơi Vương An Thạch đặt chân, chạy đến sảnh ngoài dịch trạm thành Nam. Nhưng Hàn Cương vừa đến, dịch quán lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lập tức lại càng thêm huyên náo. Từng có duyên gặp mặt một lần đều đuổi kịp đến Vân An, cho dù chưa từng gặp mặt cũng chen lên, muốn lưu lại tên tuổi trước mặt Hàn Cương. Hàn Cương khiêm và như thường, đáp lễ ân cần thăm hỏi, đồng thời để bạn bè đi vào thông báo trước. Vương Khuê nhanh chóng ra đón, bước chân rất lớn, mạnh mẽ như hổ như hổ. Hàn Cương nói tiếng xin lỗi với các quan viên vẫn muốn lôi kéo quan hệ với hắn, sau đó đi theo Vương Khuê vào tiểu viện. Trong sảnh thấy Vương An Thạch, sau khi ngồi xuống hành lễ, Vương An Thạch cũng không hỏi Hàn Cương chi tiết đêm qua. Sau khi bỏ lại vương bảng, ông ta nói, thiên tử thánh cung bất an, quốc thế bởi vậy mà rung chuyển. Không biết Ngọc Côn ngài xem, việc cấp bách trước mắt là gì? Đương nhiên là đại xá thiên hạ. Hàn Cương quả quyết nói, tuy nói xá chiếu giao tế trời hôm qua đã ban bố, nhưng vì cầu phúc cho thiên tử, đương nhiên phải ban một chiếu đại xá. Không còn tất cả tội tù trong tiền xá, ngoại trừ tội ác, đều được liệt vào trong phạm vi nguyên xá. Vương An Thạch nhìn con rể của ông ta, không biết Hàn Cương đang nói đùa hay là nói thật. Cho dù đại xá nhất định là chính vụ cực kỳ quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải là điều Vương An Thạch muốn hỏi, ông ta tin tưởng Hàn Cương cũng có thể hiểu được. Tiếp theo thì sao? Vương An Thạch nhẫn mại hỏi Hàn Cương. Chấn định lòng người đi. Hàn Cương ngó Vương An Thạch, không định đi vào mẹo, việc này phải dựa vào nhạc phụ rồi. Trong nước yên ổn, không sợ ngoại lỗ xâm lăng. Gia luật tất tân muốn chiếm tiện nghi, còn phải dựa vào danh vọng nhạc phụ trấn chủ hắn. Đây cũng là ý tưởng của thiên tử khi hy vọng nhạc phụ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Vương An Thạch lắc đầu, mấu chốt vẫn là ở thiên tử. Ngọc Côn, ngươi có biết gia vương đã chuẩn bị xuất kinh cầu phúc cho thiên tử rồi không? Hàn Cương gật đầu, thiên tử bệnh nặng, tin tức lưu động trong hoàng thành đột nhiên tăng tốc, hắn cũng không biết rốt cuộc là hoàng hậu nhận được tin tức trước, hay là thai mắt của hoàng thành Bách Ti linh thông hơn một chút, lúc Lâm Phóng Nha vừa mới biết đến. Vương An Thạch nghiêng người về phía trước một chút, giọng nói cũng nhỏ đi một chút, Ngọc Côn, trong sảnh này, nói ra miệng của ngươi, lọt vào tai ta, không có người thứ ba có thể nghe thấy. Ngươi nói thật, đêm qua ngươi nói từ đường dược vương hai châu thiểm tây có thần hiệu có thể là sự thật. Từ bất ngữ quái lực loạn thần. Hàn Cương thu lại vẻ mặt, tuy không biết đây là điều hoàng hậu muốn hỏi, vẫn là điều Vương An Thạch muốn hỏi, nhưng vẫn nên thành thật trả lời thì tốt hơn. Cho dù nói trắng ra là gạt người, nghĩ đến sau khi hoàng hậu biết được cũng sẽ không tức giận. Mấy câu đó chính là cứu tính mạng và tương lai của mẹ con nàng. Vương An Thạch trầm mặc, thần sắc không giấu được sự thất vọng trong lòng. Sau một lúc lâu mới thở dài, nghiêm túc đối mặt với Hàn Cương, vậy thái tử phải giao phó cho Ngọc Côn ngươi. Nếu thái tử còn có gì bất an, triều cục, thậm chí thiên hạ sẽ gặp nguy hiểm. Trời cao nếu có hữu hoàng tống, ắt sẽ không đến mức như thế. Hàn Cương vẫn không nói chắc một câu nào, hắn làm sao có thể cam đoan được an nguy của hoàng tử? Cho dù có gì không ổn, vậy cứ làm con thừa tự đi. Không còn tâm tư dây dưa đề tài này nữa, hắn nhìn Vương An Thạch, hỏi trước, không biết nhạc phụ ứng đối thái sư sắp sửa lên kinh thành như thế nào. Vương An Thạch không có cách nào với Hàn Cương, cũng biết ép Hàn Cương cũng vô dụng. May mắn là cháu ngoại và cháu ngoại của ông ta đều bình an, không có một hai chết yểu. Từ đó có thể thấy, Hàn Cương vẫn có thể khiến người ta yên tâm giao thái tử cho ông ta. Tư Mã Quân thực sao? Vương An Thạch cau mày, đều là tam sư đông cùng, nhưng chỉ cần không được sai phái, sẽ không gây họa, nhưng dù sao cũng là bạn cũ, ở lại kinh thành cũng có thể biên soạn tư trị thông giám của y hơn 10 năm rồi, cũng không biết tính khí y có thay đổi hay không. Hàn Cương cười nói, nhạc phụ ngươi cũng không thay đổi, còn có thể trông cậy vào Tư Mã thập nhị trượng. Vậy thì nói sau, cũng không thể để hắn làm loạn quốc thị. Vương An Thạch nhẹ giọng thở dài, Ngọc Côn ngươi đêm qua đều liều mạng, ta đã lớn tuổi như vậy, lại có cái gì phải lo lắng? Ông tế hai người trò chuyện đại cục triều đình, đều không cảm thấy không đúng. Mặc dù việc bọn họ làm đều xa xa không đủ để quyết định triều cục, nhưng Vương An Thạch và Hàn Cương lại đều nói đến đương nhiên. Hàn Cương thì không cần phải nói, hắn là thái tử sư, lại là điện các học sĩ chuẩn bị trưng cầu ý kiến, càng quan trọng hơn là chiếm được tín nhiệm của hoàng hậu, việc lớn việc nhỏ đều có quyền lực kiến luôn, thậm chí có thể dựa vào tín nhiệm của hoàng hậu đối với hắn, trực tiếp tham dự triều chính. Mà Vương An Thạch, với vị trí hiện tại của hắn, tác dụng của hắn chỉ là đá đè thuyền đáy khoang, ổn định triều cương, cũng không có cơ hội nắm giữ triều chính. Theo chế độ đúng là như thế, từ bản tâm Triệu Tuân cũng không có khả năng khác. Nhưng quyền lực của một quan viên nhiều ít, không chỉ ở chức quan dưới mông, cũng ở hy vọng và năng lực của bản thân hắn. Năm xưa khi Vương An Thạch mới tham gia chính sự, có thể một tay nắm giữ quyền to của chính sự đường, năm người dưới trung thư môn, sinh lão bệnh tử khổ, chỉ có Vương An Thạch là sinh khí bừng bừng, bốn người khác, già, bệnh tật, tiêu khổ, sinh sinh tức chết cũng có một người. Hiện tại thành tựu của Tân Pháp đều nằm trong mắt thế nhân, mà hoàng đế lại bệnh nặng hấp hối, một vị chủ sướng Tân Pháp khác là Vương An Thạch trở về làm việc nặng của Bình Chương quân quốc, quyền lực tập trung vào tay ông ta, đó là điều tất nhiên. Cho dù phân công trên tay không giao cho ông ta đủ quyền lực, cho dù chỉ có thể 6 ngày một chiều, Vương An Thạch cũng có thể thông qua sức ảnh hưởng có mặt khắp nơi của ông ta, để dẫn dắt hướng đi của cục diện chính trị. Bản thân hướng hoàng hậu thiếu năng lực chấp chính, mà Vương Tiện thì phạm vào sai lầm lớn, làm việc đi theo hướng cực đoan. Về phần chấp chính khác trong hai phủ, đều không có tư cách đối kháng với Vương An Thạch, cho dù là Lã Công Tắc cũng còn xa mới đủ, thêm vào Thượng Ti Mã Quang mới không sai biệt lắm cho nên Hàn Cương mới đặt câu hỏi, mà Vương An Thạch cũng cho một câu trả lời cực kỳ quyết tuyệt. Thật ra cũng là lỗi của Triệu Tuân. Sau lần thứ hai từ quan của Vương An Thạch, quan lớn Triệu Trinh dùng trên hai chế độ, hơn phân nửa là thần tử nghe lời, lý do bọn họ ủng hộ Tân Pháp chỉ vì hoàng đế thích Tân Pháp. Hơn nữa còn dùng không ít đảng cũ để cân bằng triều cục. Mà Lữ Huệ Khanh xuất kinh, càng là đả kích thật lớn đối với đảng mới, chỉ dựa vào một chương hàm thanh danh cũng không tính là tốt, không chống đỡ được cục diện đảng mới, điều này khiến cho quan viên trung tầng thuộc hàng ngũ đảng mới trong lúc nhất thời bị áp chế cực lớn, sau khi Vương An Thạch Đông Sơn tái khởi, bọn họ tự nhiên sẽ dựa sát vào Vương An Thạch. Hàn Cương đối với việc này cũng có tâm tình xem về vui, dù sao công việc trọng tâm của hắn bây giờ cũng không phải ở trên triều đình. Đúng rồi, gần đây tiểu tế chuẩn bị làm một phần tập san, mong rằng đến lúc đó nhạc phụ có thể vui lòng chỉ giáo. Chu tập. Vương An Thạch nghi hoặc nói, từ này hắn rất xa lạ, cũng không khác gì báo nhỏ trong kinh lắm. Chẳng qua là định kỳ phát hành một lần, đã cùng Tô Tử Dung thương nghị qua, định tên là Tự Nhiên. Từ chỗ những người có lòng với tự nhiên chi đạo siêu tập văn chương, đăng trên đó. Hàn Cương thở dài một hơi, lại cười cười, như là đang tự dễ ước, lúc tiểu tế biên tu bản thảo cương mục ngay từ đầu lập tâm nguyện quá lớn, muốn phân chia thế gian vạn vật cho các loại. Nhưng thế gian vật không bằng ước vạn, há lại chỉ hơn 10 người ngồi trong phòng tối có thể biên soạn mục đích. Gần đây tiểu tế đã cảm thấy lực không bằng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tập trung trí tuệ của mọi người, hợp lực vượt qua cửa ải khó khăn. Vương An Thạch nhìn con rể đang tức giận bừng bừng trong mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, đây là đấu võ đài mặt đối mặt với hắn, nếu không vì sao lại tên là tự nhiên. Nhưng thời cơ trước mắt lại là tốt đến không thể tốt hơn. Cho dù phạm vào một chút kiêng kỵ, cũng sẽ không khiến hoàng đế cùng hoàng hậu phản cảm. Nhạc phụ là trọng sự của Bình Chương quân quốc, con rể là thái tử sư được thiên gia tín nhiệm nhất, nếu quan hệ quá tốt, không biết sẽ có bao nhiêu người ngủ không yên ổn. Hàn Cương nói rõ muốn dương cao lá cờ khí học, chiến đấu đến cùng với Tân Học, nói không chừng hoàng hậu cũng nguyện ý nổi chống trợ uy. Chỉ là Vương An Thạch cảm thấy có chút buồn bực. Nếu Hàn Cương đã nhắc tới việc làm tập san gì đó, hơn phân nửa đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trước đó thiên tử chèn ép khí học là thật, ngược lại hiện thực trước mắt lại vừa vặn có thể phối hợp hoàn mỹ với Hàn Cương chuẩn bị, chẳng lẽ hắn đã dự đoán được có ngày này hay sao? Vương An Thạch chợt cả kinh, ánh mắt nhìn Hàn Cương cũng hoàn toàn khác. Nếu như bây giờ Hàn Cương có thể nhìn thấu trái tim của Vương An Thạch, cũng chỉ có thể cười khổ. Đây căn bản là hiểu lầm lớn. Tuy cục diện hiện tại rất có lợi cho Hàn Cương, thời gian xuất hiện của quyển sách này càng trùng hợp hơn. Nhưng nhờ có đông phong của bản thảo cương mục xuất bản cuốn sách tự nhiên này, dẫn dắt phong trào thế gian, đây vốn là phương châm cố định của Hàn Cương, đã sớm được quy hoạch. Cho dù Triệu Tuân không phát bệnh, cũng không thể lấy người hầu Tư Thiện Đường sớm đã định ra dạng thế nào, hắn đã thiên vị quá mức đối với Tân Học, dù sao cũng phải nâng tay, không thể đem sự tình làm đến cùng. Hai người cha vợ nhất thời tương đối cạn lời, nhưng một tên gia đinh vương gia chạy vào, vội vàng nói: "Tướng công, cô gia, nhị đại vương phát bệnh tim, phát cuồng rồi." Chương 240. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 3. Chương 240. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 7. Nhị đại vương phát điên. Một chiêu này thật đúng là không ra gì. Hàn Cương lắc đầu, không hề có ý mới cho Triệu Tuân một điểm rất thấp, hắn học Cao Dương sao? Gia đinh ngẩn ra, hắn không biết Cao Dương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vương An Thạch thì lắc đầu, lời bình này không khỏi quá khắc độc. Nói là Triệu Tuân học theo trưởng tử Thái Tông Sở Vương Nguyên Tá cũng tốt hơn một chút. Triệu Nguyên Tá bởi vì tận mắt nhìn thấy thúc thúc cùng đường huynh đệ của hắn bị Thái Tông bức tử, liền bị tâm bệnh phát điên. Hắn châm lửa đốt cháy cung thất, cuối cùng bị phế đi thứ nhân. Có Nguyên Tá ở phía trước, bệnh tình của nhị đại vương càng dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến trên người hắn. Nhị đại vương phát bệnh như thế nào? Chứng bệnh là như thế nào? Hàn Cương hỏi gia đinh vương phủ tới báo tin, có phải đốt lửa đốt phủ đệ không? Gia đinh lắc đầu, tiểu nhân chỉ là nghe nói phát bệnh, bệnh thành bộ dáng gì còn không biết. Vậy thì đi tìm hiểu tiếp. Vương An Thạch lập tức phân phó. Vừa mới làm trọng sự của Bình Chương quân quốc, chuyện quan tâm cũng nhiều hơn một chút. Hàn Cương suy nghĩ một lát, lại từ bên ngoài gọi một gã nguyên tùy bên cạnh mình vào, phân phó nói, đi đến ngoài cửa Ung Vương phủ chờ sau khi ngự y đến cửa hỏi khám, bảo bọn họ lưu lại một người trông coi trong phủ, một người hồi báo trong cung, tất cả những người khác đều đến dịch trạm thành Nam. Ngọc Côn, ngươi không đi sao? Vương An Thạch nhìn mọi người rời đi rồi hỏi Hàn Cương. Có cái gì tốt mà đi? Hàn Cương cười lạnh nói, nhị đại vương nếu đã phát bệnh, phát điên rồi, chuyện này khẳng định phải bẩm báo Thái hậu. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hay sao? Hàn Cương biết mình có đến nhà khám bệnh hay không, cũng không phân biệt được Triệu Tuân có bị điên hay không, nhưng bất luận là thật hay giả, quyền phán định cuối cùng nằm trong tay Hàn Cương, đệ tử Dược Vương được đề cử hậu sinh ti kiêm thái y y cục. Nói ngươi bệnh thật thì bệnh thật, nói giả bệnh đó chính là giả bệnh. Mặc kệ Triệu Tuân rốt cuộc là tình huống gì, thật điên cũng được, giả điên cũng được, chỉ cần liên hệ Triệu Tuân và Cao Thái hậu lại, phần lớn mọi người đều sẽ liên tưởng đến phương hướng Hàn Cương hy vọng nhìn thấy. Hàn Cương đợi nửa canh giờ, bốn gã ngự y đều theo lệnh tới dịch trạm thành Nam. Trước tiên bái kiến Vương An Thạch, sau đó bái kiến Hàn Cương, sau đó thành thành thật thật đứng đó, làm cho Hàn Cương ba thỉnh bốn thỉnh, mới dám lơm lớm lo sợ ngồi xuống. Hàn Cương nhìn mấy vị thuộc hạ, cũng không có tâm tư quanh co, Ung Vương tâm bệnh là thật hay giả. Mấy tên ngự y ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám cho Vương An Thạch và Hàn Cương một lời chắc chắn, sau khi nhị đại vương phát bệnh, liền lóa thể chạy như điên trong viện, ai cũng không ngăn được. Thật vất vả mới khiến người ta đè ép xuống mới ngủ được. Rốt cuộc là thật hay giả, tiểu nhân mắt nhỏ vụ về, thật sự nhìn không ra. Vậy các ngươi kê cho Ung Vương là phương thuốc gì? Hàn Cương lại hỏi. Vốn là chuẩn bị mở ma phi tán, nhưng vừa vặn muốn tới học sĩ, cho nên không mở, muốn hỏi ý kiến học sĩ trước một câu. Ma phi tán? Hàn Cương khẽ cau mày, lập tức hỏi, là phương thuốc của Hoa Đà Thần Phương hay là Mạn Đà La? Ma phi tán là một trong những thành quả sau khi Hàn Cương nhậm chức ở cục thái y, phương thuốc cũ sửa sang lại Hoa Đà Thần Phương do Tôn Tư Mạc biên tập, chỉ là nghiệm chứng không phải tốt như vậy, cho người bệnh cần phẫu thuật ngoại khoa an bảo, vẫn là kêu cha gọi mẹ như cũ. Mà một lượng lớn phương thuốc khác của Mạn Đà La thì là phân giới tuyến độc tính cùng dược tính không dễ nắm giữ, tạm thời còn ở giai đoạn dùng khỉ cùng thỏ thí nghiệm. Là đơn thuốc trong Hoa Đà Thần Phương. Hàn Cương lắc đầu, hắn biết các ngự y không dám kê phương thuốc nguy hiểm, phương thuốc kia lại vô dụng, không phải phương thuốc thật của Hoa Đà. Vậy có cần dùng anh thuốc không? Sau khi an bảo, hẳn là có thể để Ung Vương an tĩnh một chút. Cái gọi là anh thuốc, dĩ nhiên chính là nha phiến, biệt danh á phủ dung. Là thuốc giảm đau rất không tệ, cũng có thể nhìn thấy ở trong một số phương thuốc. Chỉ là cũng không phải thường thấy như vậy, trong kinh thành cũng chỉ có đại dược phòng mới có. Nhưng mà nắm giữ thái y kỳ cục, quyền lực của hậu sinh ti, trong nhà Hàn Cương thường dùng hạt anh thuốc để làm ấm nồi gia vị, hoặc là trộn lẫn với hồ ma làm thành bánh vừng, xem như là lấy việc công làm việc tư. Hàn Cương suy nghĩ một hồi, lắc đầu, mở chút phương thuốc trấn tâm khí thường gặp là được, để Ung Vương phụ tự bốc thuốc, miễn cho xảy ra chuyện, bị nói thành thiên tử không sợ. Mấy tên ngự y thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng sợ xảy ra sai lầm. Nếu Ung Vương có cái gì tốt, Thái hậu có tính tình, nói không chừng bọn họ sẽ thành vật hy sinh. Dù nói thế nào, Thái hậu vẫn là Thái hậu. Vì trấn an nàng, hoàng đế và hoàng hậu sẽ không tiếc mấy tên ngựa y y, nếu hiện tại Hàn Cương làm chủ, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý hóng mát dưới gốc cây lớn. Sĩ sĩ còn có phân phó gì nữa không? Một tên ngựa y hỏi. Hàn Cương suy nghĩ một chút, lại nói, để Ung Vương phủ tìm cho nhị đại vương một gian phòng tránh nắng, tránh gió mà yên tĩnh, vách tường đều đính bông cùng gỗ mềm, để cho người hầu hạ cho tốt, để ngừa nhị đại vương tự hại mình. Một tên ngựa y khác lại hỏi, như vậy là được rồi, còn có thể làm sao? Hàn Cương lắc đầu thở dài, giả vờ mát mẻ dễ mở, chí thánh đan mà nhị đại vương muốn làm sao có thể cho hắn mở? Lưu Tử Nghi vào Ngọc Đường lần thứ ba, nhưng không được vào hai phủ. Lão Lai cáo bệnh, tự xưng là nóng không nên công. Tính cách khôi hài, Thạch Trung Lập yêu mến người ta mạ dìn đi thăm ý ỉa, liền nói chỉ cần mặc một bộ thanh lương tán là đủ rồi. Khi hoàng đế Nhân Tông thăng Lưu Tử Nghi làm su mật phó sứ, được ban cho một chiếc dù mát mẻ chỉ có thể chấp mới được ban, bệnh của y cũng thực sự lập tức liền tốt. Chỉ là nhị đại vương Triệu Tuân muốn thanh lương tán, thứ hắn muốn, làm sao cũng không cho được. Lời Hàn Cương nói rõ ràng là Chu Tâm nói. Mấy tên ngựa y nào còn dám nói nhiều, vội vàng chắp tay không lưng cáo từ rời đi. Các ngựa y đều rời đi, Vương An Thạch vẫn luôn chờ bên cạnh cao mày nói, Ngọc Côn, lời này của ngươi chắc không mấy ngày là có thể chuyển khắp kinh thành. Có lẽ vậy. Hàn Cương nhún vai, nhưng có biện pháp gì? Nhị đại vương tâm bất tử, trung quy là không yên ổn được. Vương An Thạch hỏi, vạn nhất Ung Vương thật sự phát bệnh thì sao? Hàn Cương nở nụ cười, vậy hắn còn quan tâm hư danh sao? Vương An Thạch cũng không phải nói chuyện vì Ung Vương, nhưng ngay cả người bệnh Hàn Cương cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp dùng thủ pháp vu oan tương tự, làm cho y có chút không vừa mắt. Tốt xấu gì thì con rể của y vẫn là chủ quan của hậu sinh ti và thái y địa cục, nếu ngày sau các y quan đều học theo bộ dáng của Hàn Cương, ai còn dám mời bọn họ tới cửa. Nhưng Vương An Thạch cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể lắc đầu. Tất cả đều là Triệu Tuân tự mình gây nghiệt, rơi vào kết cục như bây giờ. Chơi làm bậy, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Triệu Tuân muộn một chút mới biết chuyện anh hai hắn nổi điên. Thời sạch quần áo chạy loạn sao? Triệu Tuân lắc đầu. Giống như tuyệt đại đa số mọi người, đều cho rằng Triệu Tuân đây là giả điên bảo mệnh, dễ vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại. Chỉ là rốt cuộc có nên đi thăm hay không, lại làm cho hắn có chút do dự. Bất luận thật sự bệnh hoạn, làm huynh đệ đều phải tận hết nhân tình. Trước đó hắn vừa mới đem Lam Nguyên Trấn đưa đi, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành, đi từ đường Dược Vương ở Hà Bắc Châu cầu phúc cho huynh trưởng của hắn. Nếu như muốn thăm, chỉ có thể đi ngay bây giờ. Nhưng thế cục trước mắt, lại làm cho Triệu Tuân rất là khó xử. Suy đi nghĩ lại, Triệu Tuân vẫn lựa chọn phái người đi thăm một chút, nhưng nhiều hơn nữa thì không có. Mặc dù hắn luôn thích sưu tập dược phòng và dược liệu, thanh khách trong phủ cũng có nhiều người hiểu rõ ý lý, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc đưa y đưa thuốc. Hành lý thu thập xong chưa? Triệu Tuân thúc giục hạ nhân. Bất kể nói thế nào, so với tình huống Triệu Tuân đăng cơ, cháu kế vị tốt hơn nhiều lắm. Về phần Triệu Tuân cuối cùng sẽ như thế nào, làm sao còn có thể quản được nhiều như vậy? Cũng không biết bên phía Bảo Từ Cung sẽ có phản ứng gì. Trung quy là mẫu thân sinh, cho dù thân ở nơi hiểm nghi, Triệu Tuân cũng không khỏi phải gánh một phần tâm tình cho Cao Thái Hậu. Ngắm nhìn phương hướng Bảo Từ Cung, hắn cũng chỉ có thể hy vọng hoàng hậu sẽ không làm quá phận, việc này là thật. Thục Quốc công chúa kinh thanh hỏi. Tiểu hoàng môn trước người nàng quỳ xuống dập đầu một cái, nô tỳ không dám lừa gạt công chúa, là thánh nhân bảo nô tỳ đến bẩm báo. Thật sao? Thục Quốc công chúa sửng sốt một lát, mềm yếu vô lực phất phất tay, ngươi trở về phục mệnh cùng thánh nhân đi. Thục Quốc công chúa trước đó được hướng hoàng hậu mời vào trong cung, vân mệnh đến Bảo Từ Cung khuyên giải thái hậu. Ai có thể nghĩ đến còn chưa có nửa điểm tiến triển, tin tức tệ hơn lại truyền đến. Làm sao lại biến thành như vậy? Thục Quốc công chúa thở dài, quay về tẩm điện mẫu thân nàng. Phòng trong đông sương của Bảo Từ Cung cũng không có đốt đèn, chỉ có một chút ánh sáng từ gian ngoài lọt vào. Mẫu thân nằm trên giường, đã có mấy canh giờ không nhúc nhích, nếu không phải bên người có Trần Diễn cùng mấy cung nữ thân tín trông coi, Thục Quốc công chúa thậm chí cũng không dám rời đi nửa bước. Sao lại biến thành như vậy? Trong lòng không ngừng than thở, Thục Quốc công chúa đến gần bên giường. Cao Thái Hậu lúc này đã tâm như cho tàn. Cho dù không ai dám nói với bà ta bên ngoài có lời đồn đại gì, nhưng bà ta làm sao có thể không đoán được? Những kẻ hận không thể tự giết lẫn nhau của thiên gia, để từ đó mưu lợi gian định, làm sao có thể không đi tuyên dương công lao của bọn họ? Vừa nghĩ tới tên gian tặc Hàn Cương kia đang đắc ý hưởng thụ thế nhân tán tụng, Cao Thái Hậu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng chuyện gì cũng không có, nhưng lại có loại tiểu nhân gây sóng gió như thế. Chẳng lẽ nàng chính là loại hồ đồ lao phụ có thể ngồi nhìn nhi tử bức tàu sát chất? Cho dù yêu thương nhị ca, cũng sẽ không thiên vị gì trên ngôi vị hoàng đế. Còn không phải vẫn muốn an an ổn ổn để cho hầu ca nhi lên ngôi sao? Có gian định bực này khiến mẹ con tiên gia lục đục. Vương An Thạch, Hàn Cương, xem dùng những người nào. Trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng bước chân của nữ nhi, Cao Thái Hậu mở mắt ra, giọng nói bên ngoài nàng cũng mơ mơ hồ hồ nghe được một chút, nhị ca làm sao vậy? Thục Quốc công chúa hít thở ngừng một chút, vốn còn chuẩn bị giấu giếm một đoạn thời gian, không ngờ mẫu thân thế mà nghe được. Nàng ấp a ấp đúng nói, nhị ca nhất thời mắc bệnh tim. Điên rồi đúng không? Giọng nói của Cao Thái Hậu bình tĩnh không chút dao động, điên rồi còn không bằng chết đi. Ban cho hắn một chén rượu độc là được rồi. Đi hỏi Tống Dụng Thần một chút, trong ngự dược viện hẳn là có. Sau một lát, lời nói của Cao Thái Hậu truyền đến Phúc Ninh Cung, truyền đến thái hướng hoàng hậu. Chương 241. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 4. Chương 241. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 8. Nói gì vậy? Hướng hoàng hậu phẫn nộ, là quan gia bức Triệu Trọng Trinh điên cùng ta sao? Hoàng hậu nổi trận lôi đình, làm cho trên dưới Phúc Ninh điện đều câm như hến. Thường tên nội thị cùng cung nữ đều co người lại. Đêm hôm qua, quan gia đều bị khuất cầu toàn như vậy, cũng chỉ muốn bảo trụ Luka. Hàn học sĩ cũng không để ý thân gia tính mệnh, chỉ muốn mời Triệu Trọng Trinh hắn ra ngoài, bảo toàn Luka. Nhưng kết quả thì sao? Giả câm giả điếc. Làm huynh đệ cầu phúc cho huynh trưởng chẳng lẽ không phải đương nhiên? Làm thần tử cầu bình an cho quân thượng chẳng lẽ không phải cương thường đại nghĩa thánh nhân nói sao? Nhưng Triệu Trọng Diệp hắn cũng không làm nha. con trai như vậy còn dám ở lại kinh thành. Không để ý tới lời trung thần, ngay cả tình mẹ con cũng không mảy may nhớ tới, lúc nào còn nhớ rõ quan gia là thân cốt nhục trên người nàng rơi xuống. Hướng hoàng hậu tức giận đến mức nói năng lộn xộn, tay chân run rẩy, nói xong nước mắt liền dâng lên, ngay trước mặt nội thị cùng cung nhân trong Phúc Ninh điện nước nở, nếu thái hoàng thái hậu còn ở đây, nếu thái hoàng thái hậu vẫn còn, có lao nhân ra bà chủ trì, làm sao sẽ biến thành cục diện hôm nay. Thánh nhân, xin bớt giận. Mấy tên nội thị, cung nữ bên cạnh khuyên giải, nhưng một chút tác dụng cũng không có, thẳng đến khi Tống Dụng Thần ra ngoài trở về, cảm xúc của Hướng hoàng hậu mới dần dần ổn định lại. Mí mắt nàng hơi sưng đỏ, giọng mũi đậm đặc hỏi Tống Dụng Thần, tình hình Triệu Trọng Trinh thế nào? Ý quan nói gì? Ung Vương đã an tĩnh lại, ý quan Ung Vương phủ đều bị Hàn học sĩ phân phó. Hàn học sĩ đã biết chuyện của Triệu Trọng Trinh rồi sao? Hướng hoàng hậu hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thân phận của Hàn Cương, liền cảm thấy các y quan thông báo cho hắn cũng là bình thường, Hàn học sĩ nói như thế nào? Hàn học sĩ chỉ là dặn dò Ung Vương phủ sắp xếp cho Ung Vương một gian phòng tránh nắng, tránh gió, ở trên vách tường đóng đinh dày trên và đông, để ngừa Ung Vương tự hại mình. Hàn học sĩ làm tốt lắm. Hướng hoàng hậu không chút do dự khen Hàn Cương, nếu cho thuốc lung tung, còn không biết làm sao biên bài quan ra đây. Tống Dụng Thần có chút xấu hổ, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí chính đạo, thánh nhân, theo như Hàn Lâm y quan của Ung Vương phủ hồi báo, Hàn học sĩ còn dặn dò phải đưa đơn thuốc cho Ung Vương. Hàn học sĩ kê thuốc gì? Hướng hoàng hậu đầu tiên là bỗng nhiên không vui, nhưng lại lập tức hỏi Tống Dụng Thần. Hàn học sĩ nói, thanh lương tán dễ mở, nhưng Ung Vương muốn chí thánh đan là không có cách nào mở. Trước mở chút phương thuốc trấn tâm lý khí, để Ung Vương hảo hảo dùng. Hàn học sĩ nói rất hay. Trong lòng Hướng hoàng hậu lập tức vô cùng thông khoái, dùng sức vỗ mạnh lên bàn. Điển cố thanh lương tán là chuyện cười lưu truyền rất rộng rãi trong kinh thành, ngày thường khi nói chuyện phiếm, nàng nghe không ít người nói qua. Tống Dụng Thần vừa nói như vậy, nàng lập tức hiểu được ý trong lời Hàn Cương, muốn chí thánh đan, cũng không nhìn xem mình có xứng hay không. Phương thuốc trấn tâm lý khí, mở ra là tốt nhất. Tống Dụng Thần cũng đúng, không dám nói tiếp lời hoàng hậu. Hàn học sĩ như vậy mới gọi là thần tử đắc lực. Hướng hoàng hậu thở dài một tiếng, cũng không biết là lấy ai làm đối lập. Dừng một chút, nàng lại hỏi, năm đó có một tiểu thần họ Trương, chính là người đã từng thượng thư để Ung Vương rời cung, lại bị thái hậu buộc quan gia phái đi, hiện tại hắn đang làm việc ở nơi nào? Tống Dụng Thần suy nghĩ nửa ngày, lại hoàn toàn không nhớ ra. Đó đại khái là chuyện 10 năm trước, cho dù ông ta đã ở bên cạnh thiên tử, nhưng chỉ là một tiểu thần vừa thò đầu ra đã bị đuổi đi, làm sao còn có thể lưu lại ký ức gì? Hơn nữa Hướng hoàng hậu đột nhiên nhắc tới người này, nguyên nhân không hỏi cũng biết. Nói thật, Tống Dụng Thần thậm chí cũng cảm thấy giữa hai cung đã sắp đến mức không chết không thôi. Buổi sáng đồng chí, hoàng hậu còn cung kính hành lễ với thái hậu, hiện tại không khác gì kẻ thù. Chẳng lẽ nói là những năm gần đây, trong đấy lòng đã tích góp bao nhiêu oán hận, cho tới hôm nay mới bộc phát ra. Cũng không dám nghĩ nhiều nữa, lắc đầu, Tống Dụng Thần thành thật trả lời, nô tỳ không biết. Hướng hoàng hậu có vài phần không vui, nhìn Tống Dụng Thần một cái, đi thông báo chính sự đường, tìm ra người. Trung thần biếm cư như thế bên ngoài, trên triều đình lại đều là hạng người vong ân phụ nghĩa, đây là quy củ ở đâu ra? Hướng hoàng hậu nghĩ tới đêm qua Vương Cùng trầm mặc liền hận đến ngực đau nhức. Nếu không phải quan gia nói, dùng công không bằng dùng qua, nếu không phải Vương Cùng bày ra tư thái sửa chữa trước sau bán sức lực, nàng hôm nay sẽ đá đương kim tể tướng duy nhất ra ngoài kinh thành. Thái sắc, Hàn Trần cái nào không mạnh hơn hắn, Hàn Cương từ phẩm hành đến năng lực, càng mạnh hơn gấp trăm lần. Thánh nhân, Ung Vương có thể không bàn, nhưng thái hậu bên kia. Tống Dụng Thần cũng không biết khuyên hoàng hậu như sư tử cái thế nào, miệng há hốc hồi lâu, mới nặn ra một câu, thanh danh quan gia quan trọng hơn. Thanh danh của quan gia không tốt sao? Hướng hoàng hậu cao giọng cả giận nói, quan gia lấy làm trung tâm huynh đệ, đối với hai vị đại vương cùng thuộc quốc ban thưởng cho tới bây giờ đều không thiếu thốn, thậm chí đồ vật chân quý mà chính mình cũng không cần, ban cho đệ muội như cũ. Chuyện hiếu đạo càng là không chút sơ hở, Phúc Ninh điện mười mấy năm qua đã tu bổ qua một lần, Khánh Thọ cung cùng Bảo Từ cung 5 năm tân trang. Củ quả mới, chân bảo chất quý, đều là nghĩ đến thái hậu. Sớm tối tỉnh, lại có một ngày nào ít qua. Cao gia người người phú quý, chẳng lẽ quan gia làm còn chưa đủ sao? Tống Dụng Thần quy xuống, tuy rằng hắn chỉ là hòa quan, nhưng từ khi học ở trường đến nay, hai chữ trung hiếu quyết không dám trái, hiện tại nhìn thấy Hướng hoàng hậu sắp ở bên ngoài gây khó dễ với thái hậu, cũng không dám không khuyên đủ, thánh nhân. Mẫu tử tử hiếu là lệ thường, chẳng có gì lạ. Chính là bởi vì phụ mẫu bất tử, ngu thuấn vẫn giữ đạo hiếu, lúc này mới được thiên cổ khen ngợi. Lực Hướng hoàng hậu phập phồng, tức giận trừng mắt nhìn Tống Dụng Thần trước mặt, đây là năm đó Cao thái hậu và anh Tông quan hệ căng thẳng, anh Tông oán giận nói Cao thái hậu không có ân tình gì, hẳn kỳ khuyên hoàng đế anh Tông. Hiện tại Tống Dụng Thần nói ra, chính là muốn lấy chuyện xưa làm gương với hoàng hậu, cho dù thái hậu thiên vị bất tử, cũng không muốn để thiên tử còn trên giường bệnh, rơi vào thanh danh vong ân phụ nghĩa giống như anh Tông. Tống Dụng Thần tận tình khuyên can, lửa giận trong lòng hoàng hậu đối với Cao thái hậu đã dịu đi một chút, nhưng hận ý đối với Ung Vương lại lập tức dâng lên, một hoạn quan cũng biết trung nghĩa, thân vương cao quý lại còn không biết. Tống Dụng Thần quỳ trên mặt đất, đánh giá Hướng hoàng hậu cho mình, không biết là nên kinh ngạc hay là nên vui mừng. Thánh nhân, quan gia tỉnh rồi. Tiểu hoàng môn hầu hạ thiên tử trong tẩm điện chạy ra, gấp giọng bẩm báo với hoàng hậu. Quan gia tỉnh rồi. Hướng hoàng hậu vui mang theo vài phần mừng rỡ. Triệu Tuân chỉ là bởi vì mệt mỏi mới ngủ thiếp đi, nhưng sau khi ngủ say, ai cũng không dám cam đoan bệnh nhân có thể ngủ không tỉnh hay không. Ngồi vào bên giường, trước tiên hầu hạ Triệu Tuân uống thuốc và cháo loãng. Đối mặt với Triệu Tuân mở to mắt, Hướng hoàng hậu báo cáo mấy chuyện quan trọng phát sinh hôm nay. Tam thúc vừa mới thượng thư, nguyện ý xuất kinh cầu phúc cho quan gia. Nô gia an bài Lam Nguyên Trấn mang theo một tiên vũ quân và Ngự Long cung tiến thẳng, một đường hộ vệ hắn đi Hà Bắc. Lục Ca Nhi sau khi trở về đang chép kim cương kinh, nói là muốn cầu bình an cho quan gia. Vương tướng công đã tiếp chế quân sự Bình Trương quốc, ngày mai là có thể vào triều. Bảo Từ cung bên kia, Nô gia vừa rồi để thủ quốc đi tiếp khách, kính xin quan gia yên tâm. Ung Vương sau khi hồi phủ liền đột phát tâm bệnh, điên rồi, cởi quần áo chạy ở trong viện. Hàn học sĩ không dám để y quan dùng thuốc, chỉ dám để ung vương tính dưỡng. Sợ xảy ra chuyện, mệt mỏi thanh danh quan ra. Hướng hoàng hậu nói liên miên, nói chuyện cũng không phải rất có trật tự, Triệu Tuân lặng lặng nghe. Chỉ khi nghe đến Triệu Tuân phát điên, ánh mắt mới dao động một chút, những lúc khác đều bình tĩnh gần như không hề hay biết. Nhưng đến cuối cùng, Hướng hoàng hậu cũng không nhắc tới đề tài phong cho Hàn Cương học sĩ, chỉ hỏi, quan gia, còn có gì phân phó? Triệu Tuân ngừng nửa ngày, mới trừng mắt nhìn, gia hiệu cũng không có phân phó. Nô gia biết rồi. Hướng hoàng hậu đứng dậy, quỳ gối phúc một cái. Triệu Tuân du mi mắt, thậm chí có chút lạnh lùng. Sự vi diệu giữa Triệu Tuân và Hướng hoàng hậu, Tống Dụng Thần đứng ở phía sau thu hết vào mắt. Thầm nghĩ quan gia trung quy vẫn không nỡ bỏ vị trí của hắn. Lúc anh Tông hấp hối, dùng nghị luận của tể phụ, lập Triệu Tuân làm hoàng thái tử, lại bởi vậy mà bỗng nhiên rơi lệ. Sau khi Văn Ngạn bác lui ra, liền nói với Hàn Kỳ, có thể thấy được thần sắc bệ hạ. Nhân sinh đến tận đây, tuy phụ tử cũng không thể thờ ơ, Hàn Kỳ thì nói, quốc sự nên như thế, có thể làm gì? Sau đó Hàn Kỳ còn nói cho dù anh Tông khỏi bệnh, cũng chỉ có thể vì thái thượng hoàng. Hai chuyện này rất nhanh đã bị người hữu tâm truyền đến thai Triệu Tuân, bởi vậy Triệu Tuân đối với Hàn Kỳ định sách nguyên hơn rất lãnh đạo, từ sau khi hắn ra ngoài, liền không còn ý niệm chiêu hắn vào kinh nhậm chức ở trước mặt đế vị, cho dù là lấy cha con làm họ hàng, tình cảm vợ chồng cũng không thể chống lại quyền hành khống chế ước vạn sinh dân, nhị đại vương điên rồi, tam đại vương xuất ngoại. Cái này trở nên thật nhanh. Đều là hoàng hậu buông rèm, Lưu Kinh thì phải nổi điên, không muốn nổi điên thì không thể Lưu Kinh. Đừng nói lung tung. Mấy tên tể chấp đều ở đây, nếu không phải thái hậu thật sự phạm vào nhiều người tức giận, thiên tử cũng không thể nhảy qua thái hậu, sau đó bảo hoàng hậu buông rèm. Thái hậu lại không thể xuất cung. Trong cung toàn bộ do hoàng hậu khống chế. Ai biết là thật hay giả. Cậu còn, nhưng người phụ nữ mới lại ra mặt làm ví dụ quản gia, thế gian còn ít sao? Cái gọi là còn kế nghiệp cha. Duyên An quận vương làm hoàng thái tử, chẳng phải là hợp nhân tình. Thời cuộc biến hóa quá nhanh, từ khi thiên tử phát bệnh đến bây giờ hoàng hậu buông rèm, thế cục tựa như tầng mây bị cuồng phong cuốn động trên bầu trời, trong chớp nhoáng trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng trong suy nghĩ của thế nhân vẫn có vài phần nghi vấn, cũng không vì thân phận hoàng hậu hay quyền uy của Chư Công hai phủ, hoặc là Hàn Cương mà thoáng lắng lại. Nhưng cũng may mắn chỉ có vài phần nghi vấn, nếu không phải thanh danh của Hàn Cương kết thúc bảo đảm, lời đồn trên phố phường cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Hàn Cương căn bản không đi nghe ngóng những lời đồn này, từ sau khi rời khỏi dịch trạm thành Nam hắn liền trực tiếp về nhà. Triệu Dung phải thị tật, đương nhiên còn không thể nhập học. Mấy ngày nữa chính là tháng Chạp, thư viện cũng sẽ nghỉ bình thường, thời gian tư thiện đường nghỉ dài hơn một chút, trên cơ bản phải chờ tới đầu xuân. Nhưng đây chỉ là kinh thành, tin tức tiên tử bệnh nặng hấp hối rời khỏi kinh thành, thiên hạ cũng sẽ theo đó chấn động. Hoàng hôn ngày thứ 2 sau đồng chí, một con khoái mã chạy vào thành Lạc Dương. Chương 242. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, Nam. Chương 242. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 9. Còn đang trong giấc mộng, gối tỉnh sau đầu chợt đi, Tư Mã Quang đụng đầu vào ván giường, đột nhiên bừng tỉnh. Sơ đầu, Tư Mã Quang ngồi dậy từ trên giường. Cái gọi là gối tỉnh, rõ ràng là một khúc gỗ tròn, ngủ ở trên đó, không cẩn thận sẽ trượt xuống. 5-6 ngày liên tiếp, Tư Mã Quang đều viết sách trong hầm để sửa chữa tư trị thông giám hắn ở dưới đất không biết ngày đêm, ngay cả giấc ngủ và thời gian ăn cơm cũng không cố định. Viết mệnh thì đi ngủ, gối lên gối ngủ tròn vo, ngủ một lát, gối ngủ tỉnh dậy, ăn chút gì đó, rồi ngồi xuống trước bàn. Trong hầm ngầm nhiều ngày, đối với Tư Mã Quang mà nói, mấy năm gần đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Có trang bị thông gió tinh xảo, ở dưới đất nhiều ngày cũng sẽ không cảm thấy bị đè nén. Mà thân ở dưới đất, cùng thế giới bên ngoài, phảng phất cách rất xa, làm cho người ta không đến mức tâm phiền ý loạn. Nhìn đống bản thảo chất đống trước bàn, Tư Mã Quang cau mày, cũng không biết đã ở dưới đất mấy ngày rồi, đồng chí chắc là đã qua rồi nhỉ. Tư Mã Quang nghĩ, lại đi về phía cầu thang của hầm đẩy cửa hầm ra, lão buộc bên người kinh hỉ chào đón, "Quân thực, ngươi đi ra rồi." Tư Mã Quang gật đầu, hỏi, "Đã lúc nào rồi?" "Quân thực ngươi ở dưới 7 ngày. Hôm trước là đồng chí, hiện tại đã vào đêm. 7 ngày rồi." Tư Mã Quang gật đầu, đối với ông ta mà nói, cũng không tính là quá lâu. "Mấy ngày nay có chuyện gì?" Tư Mã Quang đang hỏi, Tư Mã Khang vừa vặn bước vào cửa phòng ngoài, trên tay còn cầm một lá thư ngắn, nhìn thấy Tư Mã Quang, lập tức kinh hỉ nói, "Đại nhân đi ra rồi." "Có chuyện gì?" Tư Mã Quang hỏi. Tư Mã Khang đưa thiệp mời, là phủ phú tướng công sai người đưa tin tới. Lão bộc thức thời cáo lui, tiểu nhân đi phân phó phòng bếp chuẩn bị rượu cơm cho quân thực. Tư Mã Quang nhận lấy, mời ông ta tham gia thiệp mời của Y Lì Anh Hội. Nhà giàu ở hậu hoa viên thành Bắc đều mở rừng mai, vừa vặn có thể mở tiệc chiêu đãi người trong Y Lì Anh Hội. Người trong hội Cương Anh, từ Văn Ngạn Bắc và Phú Bật trở lên đều là lao thần trên 70. Chỉ có Tư Mã Quang còn nhỏ, vừa mới qua tuổi hoa giáp. Vốn là khi Văn Ngạn Bắc và Phú Bật mời Y Lì, Tư Mã Quang chuẩn bị thoái thác, nhưng vẫn bị Phú Bật cưỡng bức vào trong hội Cương Anh. Tư Mã Quang nhìn bài đăng. Trên lá thư ngắn đã có chữ ký của Văn Ngạn Bắc và Sở Kiến. Tìm bút, Tư Mã Quang viết tên mình lên. Lá thư ngắn này muốn truyền khắp người trong hội anh, nếu muốn tham gia, viết tên lên là được. Lão buộc vừa ra ngoài chạy vào, thở hổn hển, "Quân thực, có trung sứ tới tuyên chiếu." "Tuyên chiếu?" Tư Mã Quang nhíu nhíu mày. "Năm nay là năm giao thừa, hôm nay lại là ngày thứ 2 sau đồng chí, chẳng lẽ là ban thưởng sau giao tự hay sao?" Nghĩ như vậy, Tư Mã Quang lơ đãng bước ra cửa. Trung sứ đứng trong đỉnh, mở chiếu thư trên tay ra, ở trước mặt hương án và cha con Tư Mã Quang cao giọng nói, "Trung cấp sự, Tây Kinh lưu thủ kiêm phán Tây Kinh ngự sử đại, Đoan Minh điện học sĩ Tư Mã Quang tiếp chỉ." Tư Mã Quang quỳ gối trong đỉnh, lơ đãng lắng nghe chiếu lệnh từ kinh thành. Với ý mà nói, ban thưởng này có bằng không. Nhưng hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, thân thể không khỏi run rẩy. "Thái tử thái sư, vào kinh thành, Tư Mã Quang có thể lên kinh thành hay không?" Hàn Cương và Trương Hàm cũng ngồi cùng một chỗ nghị luận. Hiện giờ thiên tử bệnh nặng, làm thần tử không tiện đến nhà rượu ăn tiệc, thưởng thức trò chơi. Nhưng sau khi thả nha, tìm chỗ ngồi xuống, cũng không phạm kiêng kỵ. Trời đông giá rét, Hàn Cương và Trương Hàm cũng lười đi đến cửa hàng chính xa một chút, trực tiếp ngồi xuống một cửa hàng chân nhỏ thanh tĩnh ở trong một con hẻm nhỏ gần phố Tây Thập Tự. Cửa hàng chân tuy nhỏ, nhưng được xử lý rất sạch sẽ, vách tường mới được quét vôi, sạch sẽ, không có vết khói lửa. Bàn ghế cũng không thấy vết bẩn, Hàn Cương và Trương Hàm vào cửa liền gật đầu. Hơn nữa cửa hàng này tuy rằng mặt tiền không lớn, nhưng đề nghị Trương Hàm và Thần Tín Trương gia Hàn Cương tới đây lại nói rượu và thức ăn nơi này không thua cửa hàng chính. Nhưng bởi vì trời lạnh, cộng thêm triều đình dung chuyển, khách nhân tới uống chén rượu nóng, chậm rãi tám chuyện trên triều đình ngược lại có mấy người. Chỉ là khi hai người Hàn Cương cùng Trương Hàm mang theo Nguyên Tùy cùng tiến vào, lại làm cho tất cả bọn họ đang cao đàm khoát luận đều bị dọa chạy. Mấy đĩa thức ăn và rượu coi như tinh xảo bày lên bàn, chủ tiệm và tiểu nhị liền trốn vào trong phòng bếp. Kim Tử Trọng Thần đến cửa, cho dù không quen biết người, cũng có thể nhận biết quần áo trang phục, đứng gần đều là tai họa, chủ quán kinh thành một người so một người thất thời. Không có người ngoài, Nguyên Tùy cũng cách một cái bàn, Hàn Cương và Trương Hàm nói chuyện cũng không cần lo lắng. Triều chính mới gần đây không thể nghị luận bên ngoài, đây là nguyên tắc cơ bản nhất, nhưng chuyện bên ngoài kinh thành thì không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Vừa vào cửa, vừa lúc nghe thấy mấy khách uống rượu mặc trang phục lại viên ngồi ở trong góc, nghị luận Tư Mã Quang rốt cuộc có phụng chiếu hay không. Sau khi ngồi xuống, rượu và thức ăn vừa lên, chủ đề của Trương Hàm và Hàn Cương cũng bắt đầu tự nhiên từ trên người Tư Mã Quang. Thái tử, chiêu thức vào kinh, hai phần chiếu thư tới cửa. Phần trước Tư Mã Quang chắc chắn sẽ nhận, nhưng phần sau thì khó nói. Trương Hàm cười nói, ông ta rất hài lòng với rượu nóng mà chủ quán bưng lên, là thiêu đao tử đốt lửa là đốt, lại nóng vừa đúng chỗ. Cầm lên chén bạc trạng hoa rõ ràng là quý của chủ quán, chuyên cung cấp cho khách quý sử dụng, cũng không đợi người mời rượu, một ngụm liền uống cạn. Hơn phân nửa là sẽ đến. Hàn Cương thấp giọng nói, nụ cười lạnh lẽo, gió thu thổi, chân cua ngứa ngáy. Cua sống trong ao nhiều năm, không ở được, liền muốn theo gió thu vào sông. Ngọc Côn, có phải ngươi quá coi thường Tư Mã Quân thực rồi không? Trương Hàm cười lắc đầu, cầm bầu rượu trong nước nóng rót cho mình một chén. Hàn Cương so sánh có chút quá mức. Hàn Cương chưa từng gặp Tư Mã Quang, nhưng Trương Hàm đã từng gặp. Thủ đoạn tâm thuật của Tư Mã Quang, hắn hiểu rất rõ ràng. Nhân Tông lập Anh Tông làm hoàng thái tử, thế gian đều nói là công lao của Hàn Kỳ, nhưng trên thực tế lại là Tư Mã Quang đẩy một ván cuối cùng. Mấy câu Tư Mã Quang nói trong việc định chữ, so với mấy chương tấu chương của các trọng thần khác còn có tác dụng hơn. Hơn nữa vào năm Hy Ninh thứ 2, Vương An Thạch vì luật mới được các nguyên lao trọng thần như Hàn Kỳ, Phú Bật, Văn Ngạn Bác tự xấu, trong nội thiên tử lại do dự bất định, không thể không lấy tiến làm lùi, cáo bệnh ở nhà, bức thiên tử quyết định. Khi Tư Mã Quang đang đảm nhiệm học sĩ Hàn Lâm, đang giúp thiên tử khởi thảo một phong chiếu thư an ủi lưu lại, lại ẩn giấu sự sắc bén trong văn tự, khiến Vương An Thạch tức giận đến mức không còn bệnh nữa. Nếu không phải đảng cũ thật sự không nên thần, Tư Mã Quang cũng không thể lấy ra phương lược cứu quốc nguy cấp có thể thực hiện, Vương An Thạch làm sao có thể đuổi Tư Mã Quang ra khỏi kinh thành. Trương Hàm đưa chén bạc trên tay tới trước mặt Hàn Cương, ánh sáng bạc trong chén phản chiếu ánh đao, trong mắt như nước, Tư Mã Quang là người, chính như liệt tử này, tuy tàn nhẫn ở bên trong, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, lại trong veo như nước. Chuyện năm đó, Hàn Cương cũng biết. Khoảng thời gian đó là lúc Hàn Cương được Vương Tương tiến cử, lần đầu tiên lên kinh thành. Hàn Cương cười cười, lại có vài phần cảm hoài, lúc ấy, mỗi ngày Hàn Cương đều đến phủ Vương Đại Sâm, ngồi ở gác cổng một hai canh giờ. Hàn Cương nhắc tới, Trương Hàm lại nhớ tới, không ngờ đã trôi qua lâu như vậy. Đúng vậy, đã 11 năm rồi. Hàn Cương cảm thán, nhưng năm đó lần đầu tiên lên kinh, ở phủ Nhạc phụ nhìn thấy, hơn phân nửa còn ở trong kinh. Cũng chỉ có Lữ Cát phủ hiện tại ở Quan Trung biết kinh Triệu phủ, Tăng Tử Tuyên còn ở Giang Nam làm chi châu của hắn. Nếu không tính Vương Chi, cộng thêm Hàn Cương, gặp mặt ở phủ Vương An Thạch là 5 người. Vương An Thạch hiện giờ đã trở thành nguyên lão trọng thần chân chính. Trương Hàm, Lữ Huệ Khanh đều ra vào hai phủ. Năm đó vừa được đề cử, Hàn Cương chỉ là tuyển người từ cửu phẩm, hiện giờ khoảng cách với hai phủ chỉ là một lớp giấy. Chỉ có Tăng Bố, Vương An Thạch hận hắn phản bội, càng bị đảng mới phỉ nổ, đời này rất khó có cơ hội nữa. Nhưng đề tài kéo dài quá xa, đó là đầu năm Hy Ninh thứ 3, bây giờ là cuối năm Nguyên Phong thứ 3, đã gần như là chuyện của 11 năm trước. Mà Tư Mã Quang ở Lạc Dương cũng đã gần 11 năm. Tư Mã Quang đang lúc tuổi trắng niên, lại bị nhạc phụ ép phải thoái ẩn Lạc Dương 11 năm. Thu thư trong hầm, oán hận không phải chuyện đùa. Với y mà nói, hơn phân nửa cho dù là lên kinh phát tiết một trận oán khí cũng là chuyện tốt. Một danh thần lòng mang khát vọng, lại ở lúc trẻ trung khỏe mạnh không thể thi triển tài hoa của mình, không lòng mang oán vọng mới có quỷ, nói tới nói lui, trên đời này ai có thể làm được sấm sét mưa móc đều là thiên ân, làm thần tử vui vẻ chịu đựng. Trương Hàm cười, không nói gì. Hàn Cương cười lạnh, nếu lần này là thái hậu buông rèm, ngươi xem Tư Mã Quang có làm được con cua hành hành bá đạo hay không? Ta đường hoàng hôn xa, cho nên đi ngược lại mà làm ngược lại. Hàn Cương nói đến mức khắc độc tận xương thủy. Lời này là Ngũ Tử Tư dẫn quân Ngô phá Sở Quốc, Doi Thi Sở Bình Vương từng nói. Đồng dạng, danh thần chủ phụ hiện thời Hán Vũ Đế cũng đã nói qua, sinh không thể liền ngũ đỉnh thực, tử cũng phải ngũ đỉnh đấu, ta hoàng hôn, cho nên đi ngược lại mà làm ngược. Nhưng Trương Hàm cẩn thận ngẫm lại, cũng không có biện pháp bác bỏ hắn. Trương Hàm tự hỏi, đổi lại là bản thân hắn, nếu như từ hôm nay trở đi hơn 10 năm không được nhậm chức thực chức, chỉ có thể dựa vào tu sách giết thời gian, trong giây lát nhận được triều đình triệu hoán, cho dù là trong đó có chút vấn đề, cũng khẳng định là phải lên kinh một chuyến đụng một lần vật khí, cho dù không thành công cũng có thể phát tiết một chút hoàn khí. Thành đáng tiếc thay. Trương Hàm chậm rãi ngâm nga. Đương nhiên. Hàn Cương gật đầu mỉm cười. Thân là thái sư thái tử, cho dù chỉ là sư phụ trên danh nghĩa của thái tử, nhưng cũng có một phần thân cận với hoàng đế tương lai. Hàn Cương suy bụng ta ra bụng người, chỉ cần Tư Mã Quang tâm còn chưa chết, nhất định sẽ phụng chiếu lên kinh mà đến. Húng chi trước khi bệnh tình của thiên tử nguy cấp, làm thần tử há có thể thờ ơ. Nhưng Vương An Thạch làm trọng sự của Bình Chương quân quốc, trở thành nguyên lão trọng thần hàng thật giá thật. Hiện giờ là không có cơ hội Tư Mã Quang. năm đó một đám nguyên lão định sách cộng thêm hai cung hợp lực cũng không thể lật đổ Tân Pháp, chỉ là Tư Mã Quang, lại thêm một Lữ Công chứ không được thánh tâm, lại có thể thế nào? Đối với đảng cũ, Hàn Cương không thèm để ý chút nào. Quan trọng là tranh đấu đạo thống, ân ân đoán đoán học mới cùng khí học, chung quy vẫn phải phân một cái cao thấp, Tư Mã Quang tiếp chỉ rồi hả? Văn Ngạn Bắc khép hờ mắt, tùy ý hỏi. Tiếp theo, Văn Cập Phủ không người đứng trước mặt lão phụ, đại nhân, ngài xem bệnh tình của thiên tử có thể hay không? Yên tâm chờ là được, sẽ không kéo dài quá lâu. Chỉ có hai cha con, Văn Ngạn Bắc cũng không sợ nói hai câu trái ngược. Chỉ muộn hơn một canh giờ so với sứ thần cưỡi ngựa. Rất nhiều nguyên lão ở Tây Kinh, cả đám đều nhận được truyền tin khẩn cấp từ kinh thành. Mà tin tức trong phủ Tư Mã Quang cũng truyền đến thai Văn Ngạn Bắc. Thiên tử trúng gió, Duyên An quận vương giám quốc cho hoàng thái tử, hoàng hậu quyền đồng nghe chính. Sau đó Vương An Thạch, Tư Mã Quang, Lữ Công Trứ đảm nhiệm tam sư thái tử. Từng tin tức khiến thế nhân kinh hãi, cũng không thể làm cho tể phụ ba triều có cảm xúc dao động quá lớn. Tận mắt chứng kiến Nhân Tông, Anh Tông băng hà, lại bệnh nặng một hoàng đế, theo Văn Ngạn Bắc cũng chỉ như thế mà thôi. Bất quá bệnh tình của hoàng đế không sao cả, nhưng việc này mang đến ảnh hưởng, Văn Ngạn Bắc lại không có khả năng coi như gió mát bờ sông, không ngại lấy mình. Mặc dù không có tin tức tiến thêm một bước, nhưng triều cục bởi vậy dung chuyển lại là hoàn toàn có thể khẳng định. Văn Ngạn Bắc ha ha nở nụ cười. Hoàng đế trúng gió, không thể nào làm việc nữa. Hoàng hậu cho dù buông rèm, nhưng trung quy vẫn là phụ nhân. Lấy thân phận nguyên lão bọn họ, cộng thêm môn nhân cũ khắp thiên hạ, không phải là không có cơ hội. Chẳng lẽ hoàng hậu nhất định sẽ ủng hộ đảng mới? Vậy cũng không nhất định a. Coi như ủng hộ, cũng có thể thay đổi. Mí mắt Văn Ngạn Bắc đột nhiên mở ra, lại uy lăng bắn ra bốn phía. Chương 243. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 6. Chương 243. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 10. Trong khu vui chơi một mình, Tư Mã Quang ngồi bên bàn. Trên bàn đã được sắp xếp hành lý xong xuôi, xe ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài, chỉ cần Tư Mã Quang nói một tiếng là có thể lập tức xuất phát. Nhưng Tư Mã Quang tối hôm qua mới nhận hai phần chiếu thư, bây giờ lại do dự. Bởi vì từ đêm qua đến giờ, từ chỗ Văn Ngạn Bắc, Phú Bật, thậm chí cả đám Nguyên lão vương cùng thần, Sở Kiến Trung, ông ta lần lượt nhận được hơn 10 tin tức mới nhất có liên quan đến Đông Kinh thành. Mặc dù còn không biết tình báo tiến thêm một bước, nhưng hoàng hậu bông rèm là xác định, Vương An Thạch trở thành trọng sự của Bình Chương quân quốc cũng là xác định. Dưới tình huống như vậy, Tư Mã Quang tự hỏi đi kinh thành đã không có ý nghĩa quá lớn. Thượng Kinh lại bị Vương An Thạch làm đủ sao? Nếu như biến thành tình huống như vậy, Tư Mã Quang thả rằng chết. Tuy nói đã nhận chiếu, nhưng chậm vài ngày xuất phát, trên đường thoái thác sinh bệnh, như vậy trở về Lạc Dương cũng không có gì trở ngại. Chỉ là, đây chính là cơ hội đầu tiên trong 11 năm qua rời khỏi Lạc Dương. Tư Mã Quang nhìn hành trang, trong lúc nhất thời không thể quyết định. Đại nhân, ngài xem ai tới? Tư Mã Khang đột nhiên dẫn một người vào chính sảnh. Thấy rõ người tới, Tư Mã Quang giật mình, hoan thúc, sao thúc lại tới đây? Người nọ tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt Tư Mã Quang, hình thứ bái kiến quân thực tiên sinh. Hình thứ là môn nhân của Tư Mã Quang, nhưng cũng là đệ tử đi lại dưới trướng Lữ Công, đồng thời còn là nhị hành. Hai năm qua, bởi vì Lữ Công chứ vẫn luôn đảm nhiệm su mật sứ, cho nên hình thứ vẫn ở lại kinh thành nhậm chức. Vất vả cho thúc viết rồi. Tư Mã Quang nhìn hình thứ, khẽ mỉm cười. Hình thứ Tư Mã Phát là lực lượng trung kiên thế hệ mới đảng cũ, Tư Mã Quang chưa bao giờ giấu thưởng thức đối với hắn. Tuy nói hình thứ tốt kết giao, ở trong đảng cũ người bạn khắp nơi, ở trong phái xem phong sắc đó cũng có nhiều bằng hữu, thậm chí ở đảng mới bên kia cũng có bạn bè có thể nói chuyện. Nhưng Tư Mã Quang cùng Lữ Công tác đều không cảm thấy có gì ghê gớm, ở trong mắt bọn họ, hình thứ đây là tính cách rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể giữ được giới hạn cuối cùng, cũng là không ảnh hưởng toàn cục đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ rất thưởng thức hình thứ. Đổi lại là những người khác, Tư Mã Quang và Lữ Công chứ sợ là lập tức liền trở mặt. Hình thứ phong trần mệt mỏi, trên mặt có chút hoa, đây là nguyên nhân vừa rồi ở bên ngoài lau mặt lại không lau sạch sẽ. Chuyện trong kinh thành chắc hẳn quân thực tiên sinh đã biết. Hình thứ ngồi xuống nói chuyện, sau khi thiên tử ngoại tự, đột nhiên trúng gió trong cung yến, thật sự là làm cho người ta có cảm giác trở tay không kịp. Nhất là chuyện hoàng hậu buông rèm, càng làm cho người ta không tưởng tượng được. Su mật lệnh cho học sinh xin nghỉ đến Tây Kinh, chính là đến bàn bạc với quân thực tiên sinh một chút, còn bảo học sinh đi hỏi ý kiến Phú Trịnh Công và Văn Thao Công một chút. Nói xong, hình thứ bưng nước trà do Tư Mã Khang tự mình đưa tới, uống mấy ngụm liền hết sạch, uống xong, lập tức lại gọi thêm một chén. Hành động này nhìn có vẻ thất lễ, nhưng Tư Mã Quang đối với việc này lại không có nửa điểm không vui. Tư Mã Quang thần sắc trầm trọng, hỏi: "Xui thúc là có ý gì?" "Quân thực tiên sinh, chuyện khác không nói. Lúc thiên tử hấp hối, vẫn phải tặng vị trí thái tử thái sư cho tiên sinh, có thể thấy được sự coi trọng đối với tiên sinh. Về phần cục diện biến thành như hiện tại, quả thực khiến người ta bực bực. Khu mật có nói, cũng chỉ có Vương Tiễn, Tiết Hướng và Hà Cương. Các tể phụ khác đều là sau nửa đêm mới chiêu mộ được." Hình thứ nhìn Tư Mã Quang, trầm giọng nói: "Có một số việc ở Lạc Dương là không thấy rõ lắm." Hình thứ ra ngoài cầu kiến. Sau giờ ngọ, Phú Bật đang nghỉ ngơi bị nhi tử đánh thức. Hắn mới từ chỗ Tư Mã Quân Thực và Văn Khoan Phu tới. Phú Thiệu Đình dừng một chút, bổ sung, là Lữ Hối Thúc sai hắn xin nghỉ, từ kinh thành tới. Người này trời sinh đã loạn đức, Lữ Hối Thúc, Tư Mã Thập Nhị đều là mắt xích lên. Phú Bật lắc đầu, quả quyết nói, con không gặp hắn, chỉ nói là thân thể của vi phụ không khỏe, không tiện gặp khách. Phú Thiệu Đình sửng sốt. Lời nói dối trá, đây là lời nói của Khổng Tử. Hình thứ biết nói chuyện, cái này cũng là thật, nhưng nói nó trời sinh loạn đức, không khỏi có chút quá mức. Phú Thiệu Đình biết, Phú Bật cũng không phải rất thích hình thứ, nhưng chưa từng biểu hiện tranh chua như thế. Phụ thân nhà mình đánh giá người khác, ngoại trừ khen ngợi, đều tận lực không truyền ra ngoài, để tránh tai họa ngày sau. Nhất là mấy năm nay, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, tính tình cũng càng ngày càng tốt lên. Lại nói tiếp, biến hóa này giống như chính là sau khi Hàn Kỳ bệnh chết. Bất kể nói thế nào, Minh tranh ám đấu cả đời, ít nhất trên số tuổi thọ, cuối cùng là thắng Hàn Kỳ một lần. nhưng hôm nay phản ứng của phụ thân thật sự rất kỳ quái. Phú Thiệu Đình còn muốn khuyên hai câu, nhưng nhìn Phú Bật không kiên nhẫn phất phất tay, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể đi ra ngoài trước tìm cớ đuổi Hình Thứ đi. Nghe nói Phú Bật thân thể không khỏe, không tiện gặp khách, Hình Thứ liền đứng lên, chắp tay nói, nếu Trịnh Công không khỏe, Hình Thứ sao dám quấy rầy nữa. Phú Thiệu Đình có chút khó xử, buổi lễ, đưa Hình Thứ ra cửa. Tọa kỵ của Hình Thứ đã được dắt tới, Phú Gạ Cụ Đình đưa Hình Thứ đến bên ngựa. Thân phận học sinh nhị hành này cũng thôi đi, nhưng Lữ Công Trứ hai thân phận tâm phúc là môn sinh của Tư Ma Quang, cho dù là phủ gạc cũng không tiện coi nhẹ. Trước cổng lớn của phú phủ, Hình Thứ muốn lên ngựa kéo tay Phú Thiệu Đình, khẽ cau mày, khẽ thở dài, giọng điệu nặng nề, lời nói thâm thía, Hình Thứ biết Trịnh Công trọng nhất cương thường, anh tông năm xưa có bệnh nhẹ, nhất thời chọc giận Từ Thánh, chính là có Trịnh Công thẳng thắn khuyên can. Phú Thiệu Đình ngây người, hắn không biết vì sao Hình Thứ nhắc tới chuyện cũ này. Tuy Hình Thứ nói đơn giản, nhưng Phú Thiệu Đình biết rõ chuyện năm đó, chuyện Y Lệ Doãn, thần có thể làm, là trước mặt Phú Bật bất kính nhân tông, hoàng đế anh tông ngỗ nghịch thái hậu chính miệng nói. Phú Bật khi đó là đang chính cáo anh tông Triệu Thự, nếu như hành vi không giữ đạo hiếu tiếp tục nữa, hắn sẽ học Y Lệ Doãn, thả thái giáp vu đồng cung. Sau đó lời đồn bên ngoài thậm chí biến thành chuyện Y Lệ Hoắc, thần có thể làm. Đó chính là nói Phú Bật còn phải học Hoắc Quang, phế lập hoàng đế. Phú Thiệu Đình sững sờ, Hình Thứ vẫn dùng giọng điệu chân thành nói, bây giờ thái hậu ở trong cung, lại là hoàng hậu bưng rèm, Trịnh Công có lẽ là vì vậy mà tích tụ trong ngực. Hắn nhìn trái phải, xích lại gần một chút, nhưng trước mắt hai phủ đều vắng lặng không tiếng động, ngự sử đài cũng không dám nhiều lời, y theo Hình Thứ ngu thấy, Trịnh Công vẫn nên sớm ngày chúc mừng thái tử thì tốt hơn. Phú Thiệu Đình không khỏi gật đầu, có lẽ bởi vì nhảy qua thái hậu, biến thành hoàng hậu bưng rèm, mới khiến phụ thân nhà mình căm tức như vậy. Về phần những lời đồn kia, vài phần thật, vài phần giả thật sự không thể nói rõ ràng. Hình Thứ mặc dù là học sinh nhị trình, Tư Mã Quang, Lữ Công Trứ danh môn nhân, nhưng cũng không phải loại người vừa thối vừa cứng như tảng đá trong hầm cầu, địa phương quyền biến tương đối nhiều. Có lẽ là duyên cớ này, phụ thân nhà mình mới nhìn Hình Thứ không vừa mắt. Nhưng cái này có thể nói Hình Thứ sai sao? Đương nhiên không thể. Đều thành thật với nhau như thế. Chắp tay, Phú Gạ Cụ Đình chân tâm thành ý hướng Hình Thứ nói lời cảm tạ, đa tạ hòa thúc chỉ điểm. Hình Thứ vội vàng đáp lễ, liên thanh nói không dám. Khiêm nhượng vài câu, liền cáo từ rời đi đưa mắt nhìn Hình Thứ cưỡi ngựa ra khỏi ngõ, Phú Thiệu Đình lúc này mới quay lại bẩm báo với Phú Bật. Phú Bật vẫn dựa nửa người vào giường, nghe thấy tiếng động, mới mở to mắt, Hình Thứ đi rồi. Phú Thiệu Đình gật đầu, nhi tử vừa đưa hắn trở về. Lúc hắn đi có nói gì không? Phú Thiệu Đình lập tức lắc đầu, không có. Biết chuyện tức thời a, Phú Tế Miệng cười một tiếng. Phú Thiệu Đình không nắm chắc được tâm tư của Phú Bật, cẩn thận hỏi, đại nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mỹ mắt Phú Bật lại nâng lên, ngươi nói đi. Phú Thiệu Đình túi đầu suy nghĩ một chút, nói, có phải tìm chút phương thuốc cho thiên tử không? Thành Lạc Dương cũng có mấy danh y liễu, không thua mấy vị Hàn Lâm y quan của Thái y thì cục bao nhiêu. Phú Bật gật đầu, tuy thiên tử không nhất định cần dùng đến, nhưng tâm ý nên tận, quả thực nên tận. Được phụ thân khẳng định, dũng khí của Phú Gạ Cụ Đình hơi cường tráng, lại nói, nếu hoàng thái tử đã xác lập, đại nhân cũng nên làm biểu biểu chúc mừng mới phải. Đây là chuyện đương nhiên. Phú Bật cũng không do dự. Còn lại, nhi tử không nghĩ tới. Tuy rằng Phú Thiệu Đình còn muốn làm, nhưng hắn vẫn cảm thấy không nói thì tốt hơn, cho nên hắn hỏi, không biết đại nhân còn có phân phó gì. Phú Bật không có gì phân phó, chỉ từ trên giường hạ thấp người ngồi dậy, cầm bút mực đến, chúc biểu vi phụ muốn đích thân viết. Phú Thiệu Đình vội vàng tự mình tìm giấy và bút mực, giúp Phú Bật chuẩn bị tất cả bút trên bàn nhỏ. Hầu hạ Phú Bật đã khó nhấc bút viết chữ, Phú Thiệu Đình thử thở dài, bây giờ đến, không biết Thái Hậu và Ung Vương sẽ có kết quả gì. Đây là chuyện ngươi nên quan tâm sao? Phú Bật dừng bút lại, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, chuyện trên triều đình, đừng có quan tâm. Ung Vương phát bệnh, Thái Hậu cũng ngã bệnh, Tư Mã Quang quá nửa là phải vào kinh, không biết đại nhân cảm thấy xử trí như thế nào. Trong màn đêm tương tự, ngoài mấy trăm dặm, trong dịch trạm thành Nam Đông Kinh, Vương Bàng hỏi Vương An Thạch những vấn đề tương tự. Đây là Ngọc Côn. Vương An Thạch suy nghĩ một chút, lắc đầu, việc này không liên quan đến Ngọc Côn, vi phụ càng không hứng thú. Có hoàng hậu ở đây, có hai phủ, đương nhiên có thể xử lý tốt. Đại nhân chính là trọng sự của Bình Chương quân quốc. Khác với tụ hy quan sự sao? Vương An Thạch lật một quyển sách, từ một góc bìa sách lộ ra có thể nhìn thấy tục danh của tác giả Hàn Cương. Vương An Thạch đã sớm không còn hứng thú với quan trường. Hai lần tể tướng, 10 năm đô đường, sớm đã tiêu hao hết tâm huyết của y, ngay cả trưởng tử được coi trọng nhất cũng bồi vào. Vương An Thạch ngoại trừ giữ gìn đạo thống học tập mới ra, cũng chỉ còn lại hứng thú du lâm ưu tú. Lần này đụng phải thiên tử bệnh nặng, nếu không phải nể tình Triệu Trinh ngày xưa, hắn căn bản sẽ không đến đây. Hơn nữa còn là chuyện quan trọng của Bình Chương quân quốc. Chẳng lẽ với nhãn lực quan trường 40 năm của Vương An Thạch, còn nhìn không ra tâm thuật đế vương của Triệu Trinh? Chính là nhất thời mềm lòng, mới tiếp nhận chức vị này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng có chỗ tốt, thắng ở nhẹ nhõm, mọi việc có thể không để ý tới, cứ cách 5 ngày vào triều, nhắm mắt đứng là được. Đổi lại là Tuyên Ma Tam Độ, lại nhậm chức tể tướng, hắn còn không nhất định sẽ thông khoái tiếp nhận như vậy. Chương 244. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 7. Chương 244. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 11. Hàn Cương cầm chén trà nóng, thở ra một hơi mang theo hơi nóng của trà, hắn híp mắt lại, cuối cùng cũng ấm áp trở lại. Trước mặt Hàn Cương vừa mới vào nha môn, các quan lại thái thưởng tự chia ra hai bên, một người tiếp một người, trước sau như một bẩm báo một đám sự vụ hàng ngày vụn vặt vô vị trong nha môn. Cho dù triều cục dung chuyển, Hàn Cương vẫn theo thường lệ mỗi ngày đến thái thưởng tự. Trước khi đầu xuân sang năm, Tư Thiện Đường chính thức bắt đầu giảng bài, hắn trong lúc nhất thời còn không có nhiều công tác muốn quan tâm. Tiếng ồn bên thai rốt cuộc ngừng lại, Hàn Cương mở mắt ra, hết rồi. Bẩm học sĩ, chỉ những thứ này. Phó thủ Hàn Cương cung kính trả lời. Vậy thì lui xuống đi. Hàn Cương bưng lấy cái chén, cũng không để lại người. Các thuộc liêu lặng yên không một tiếng động nối đuôi nhau đi ra. Nếu như nói đến biến hóa, chính là đám thuộc hạ của Hàn Cương, thái độ hành sự và cung kính hơn trước kia. Ngày hôm trước, Hướng Hoàng hậu từng muốn Hàn Cương tham dự nghị sự ở Sùng Chính Điện. Đối với đề nghị này của Hoàng hậu, ngoại trừ Lã Công Trứ, các tể phụ khác đều không phủ quyết. Tuy nhiên, Lão đã cự tuyệt cho Hàn Cương, thuận tiện ngăn cản chiếu thư thứ hai phong tặng cho Tư Chính Điện học sĩ và Hàn Lâm học sĩ. Nhưng bởi vậy, Hàn Cương rốt cuộc có được nhiều thành quyến. Điểm này, trên triều đình đã không còn có người hiểu lầm. Trên bàn cần xử lý công sự, chỉ có 4-5 chuyện đáng thương, trong đó 2 chuyện còn có quan hệ đến ban thưởng của ngoại thành, nếu là trước khi giao tự tế thiên, càng chỉ có một nửa như bây giờ mà thôi. Công việc hàng ngày của Thái Thường Tự, Hàn Cương xử lý, một ngày cũng chỉ cần 5 phút. Tiện tay cầm công văn lên, Hàn Cương nâng bút phê duyệt, bởi vì nhiều hơn vài món, nên dùng khoảng 1 khắc đồng hồ. Lại nâng chén trà vẫn nóng hổi lên, nhìn mặt trời bên ngoài, Hàn Cương cảm thấy Tô Tụng cũng nên đến rồi. Công việc hàng ngày của Quang Lộc Tự kỳ thực cũng chỉ cần nửa khắc đồng hồ. Học sĩ, Tướng Châu cấp báo. Một tên tiểu lại bước nhanh vào phòng. Sao vậy? Hàn Cương không buông tay, Tướng Châu xảy ra chuyện gì? Thông phán Chi Châu Tương Châu và Chi huyện An Dương liên danh tấu văn, ngày hôm trước trong huyện An Dương, khai quật một cái đỉnh đồng vùng cao 4 thước 5 tấc, dài 4 thước, rộng 3 thước, nặng tới 2000 cân, trải qua khảo chứng, chính là vật tế trời thời ân. Đây là trời ban điềm lành, muốn dâng lên trước bệ. Lấy lòng dạ của Hàn Cương, chợt nghe được tin tức này, cũng thiếu chút nữa nghẹn ngào kêu lên. Tay run lên, nước trà trong chén cũng suýt nữa bị hắt ra ngoài, đúng là Tư Mẫu Mậu Phương Đỉnh. Không, trong lòng Hàn Cương lập tức phủ định đỉnh đồng cao bên trong N khư không nhất định chính là Tư Mẫu Mậu, rất có thể là lễ khí có tính chất tương tự, trọng lượng tương đương. Nhưng nhìn sắc mặt tên lại viên này hưng phấn đỏ lên, Hàn Cương liền hiểu được, lễ khí ân thương thanh đồng nặng 2000 cân, đối với triều đình có ý nghĩa lớn bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, cự đỉnh đẳng cấp như thế bị khai quật ra, ý nghĩa cũng chỉ kém hơn một bậc so với Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Hạ Vũ Cựu Đỉnh. Đối với đế vương mà nói, đây là lễ khí đời thứ 3 trời ban cho, là hàng thật giá thật. Khi tế thiên bày ra ở dưới đền trời, bước chân đi lên bệ hạ cũng có thể cao hơn 2 phần. Cho nên Chi Châu Tương Châu, Thông Phán và Chi huyện An Dương liên thự, trình lên đồ vật điểm lành này, đây chính là biến hóa ngoài ý muốn. E rằng bây giờ không có ai nhớ tới Vương An Thạch lên kinh thành là để làm chủ công việc khai quật tân khư của Tương Châu. Nói thật, nếu không phải có tin tức nhắc nhở này, Hàn Cương đã quên mất rồi. Ai bảo vài ngày trước, Triệu Tuân đột nhiên phát bệnh chứ? Hàn Cương khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, kế hoạch và thực tế cho tới bây giờ là 2 việc khác nhau. Cái khác không nói, lúc hắn mới nắm giữ Hậu Sinh Ti, cục thái y, vốn là tính toán xây dựng lại 4 viện điều dưỡng, đem một trong đó thiết lập là bệnh viện. Nhưng cuối cùng bởi vì phải chiếu cố các huyện bên ngoài kinh thành, nhân thủ không thể điều phối, chỉ ở trong kinh thành thiết lập 2 tòa bệnh viện trước. Hiện tại Vương An Thạch đã trở thành trọng sự của Bình Chương quân quốc, tự nhiên không có khả năng lại đi chủ trì khai quật tân khư. Mà từ khi Hàn Cương cầm Long Cốt cùng Tân Học đánh lên Lôi Đài, đã là hơn 2 tháng thời gian trôi qua, tân khư của Tương Châu, cho dù còn chưa đào thành thảo nguyên tràn đầy hang vỏ, cũng sẽ không kém bao nhiêu so với núi non xung quanh Trường An. Thật không biết nên để ai đi thu dọn tàn cuộc. Nói thật, trong lòng Hàn Cương có chút áy náy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi mình trở thành thái tử sư, nhà Triệu Quan thích lôi kéo thiên vị nằm trên giường, khí học đại hưng đã là tất nhiên. So với những tổn thất trong N khư, Hàn Cương tự tin khoa học mà hắn chủ trương tuyệt đối có thể thay đổi phương hướng lịch sử, tránh cho xuất hiện những tương lai khiến Hoa Hạ tổn thất thảm trọng hơn. Trong quá khứ và tương lai, cái nào quan trọng hơn, hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Thu lại tâm tình, Hàn Cương thở dài nói, chỉ sợ lúc Tương Châu sai người lên kinh, hẳn là còn không biết tin tức thiên tử bị bệnh chứ. Chi Châu Tương Châu, Thông Phán, Chi huyện An Dương, cùng với tất cả quan viên trên tấu biểu liên danh báo điểm lành, lần này sợ rằng đều sẽ thất vọng, ai cũng không có khả năng dự tính được Triệu Tuân sẽ đột phát trong cung yến ở ngoại tự. Nhưng mà đến hôm nay, trên dưới Tương Châu hẳn là đã nghe nói, thật không biết bọn họ hiện tại sẽ là một cái dạng tâm tình gì. Khoe miệng tiểu lại giật giật, ý cười cười trên nỗi đau của người khác chợt lóe rồi biến mất, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt cung kính, có lẽ có thể cho quan gia một niềm vui. Nếu thật sự có thể như vậy thì quá tốt rồi. Hàn Cương phất phất tay, ra hiệu cho tiểu lại đi xuống đặt chén trà đã cạn xuống. Hàn Cương trầm ngâm, đột nhiên vỗ hai tay, lần này Tư Mã Quang muốn lên kinh chắc hẳn có chỗ đi. Sở thích của Tư Mã Thập Nhị đối với Kim Thạch là nổi danh, trình độ trong sử học càng không cần nhiều lời. Cũng không biết nhạc phụ đại nhân có đồng ý hay không, Tư Mã Quang nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội dẫm lên 2 cước của Tân Học. Khoảng thời gian này ngự sử đài rất sôi nổi, điều này làm cho Hướng Hoàng hậu rất đau đầu. Vốn tận mắt nhìn thấy thiên tử phát bệnh, ngự sử trong đài chuẩn bị mời thái hậu bung rèm đã chiếm hơn phân nửa, nhưng ngày hôm sau, vừa nghe nói là hoàng hậu bung rèm, liền biến thành trở về viết băng đạn nhằm vào nhị đại vương. Nhưng đợi đến khi nghe nói nhị đại vương nổi điên, mới viết được một nửa băng đạn, cũng không viết tiếp được nữa, đàn hặc một người điên, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí đối với hoàng hậu cùng thái tử, kể cả thiên tử còn có ý thức tỉnh táo, mà nói, công khai nhị đại vương nổi điên, so với chứng minh hắn là giả điên, có càng nhiều chỗ tốt. Các ngự sử không phải kẻ ngu xuẩn, tuyệt đại đa số đều lập tức đốt tấu chương của mình, chỉ có 1-2 tên quỷ hồ đồ. Nhưng sau khi bọn họ đem tấu chương đi lên, cũng rất nhanh đã kịp phản ứng, khi Hướng Hoàng hậu giữ lại, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là sau khi chi tiết cụ thể trong đêm dung chuyển kia từ trong cung truyền ra, dưới ô đài lại sao động lần nữa. Vương cùng người thân phụ hoàng ân, nhưng lại do dự bất định trong việc định chữ này, trở thành mục tiêu mới của các ngự sử. Từng người đem cán bút hóa thành mũi tên cùng mũi tên nhọn, nhắm ngay gót Vương tướng công, sử dụng đủ khí lực bắn tới. Tương thụy của Tương Châu sớm đã ném sang một bên, nhìn lên bàn hoàng hậu cao tới hơn một thước, đạn trương đến từ ngự sử đài, trong đầu đau đớn từng đợt. Là nên ở lại sao? Hướng Hoàng hậu do dự không quyết. Nếu như có đầy đủ thời gian, cho dù là tư thái của người trung gian, cũng có thể rèn luyện ra năng lực khống chế triều đình. Nhưng ở trước mắt, không có bất kỳ kinh nghiệm xử lý chính sự, thậm chí không biết nên làm thế nào giữ vững cân bằng trên triều đình, cho dù là hậu cung, ở quá khứ, người quản lý cũng là Thái hoàng thái hậu cùng Hoàng thái hậu. hoặc tể tướng có đủ hy vọng và năng lực cũng có thể giúp đưa ra quyết định. Nhưng Vương Cương không được, hướng hoàng hậu tuyệt đối sẽ không đi tín nhiệm hắn, cũng không thể để cho Vương Tiễn tự mình xử lý Tấu Chương buộc tội hắn. Vương An Thạch địa vị cao hơn lại không thể vì chuyện này mà mở miệng. Những tể chấp khác càng sợ rước lấy lửa thiêu thân, trốn còn không kịp. Mà Hàn Cương có thể tín nhiệm, ngại thân phận, lại không chịu đáp ứng tham dự chính sự triều đình. Nàng chỉ có thể đi hỏi thăm trượng phu bị bệnh nặng của nàng. Câu trả lời nhận được là giữ lại. Hướng hoàng hậu theo lời làm. Nhưng đến ngày thứ hai, hướng hoàng hậu chỉ có thể thấy được chồng Tấu Chương chất đống trên bàn mình, lại cao hơn một đoạn so với hôm qua điều nàng có thể làm, chính là tiếp tục ở lại. Mà Vương Tuyển Cơ vào lúc này, cũng chỉ có thể tránh vị đợi tham. Nếu thiên tử chấp chính, sau khi quyết định giữ lại, thái độ của hắn sẽ không khiến người khác hiểu lầm. Hàn Cương ở trong nhà than thở với thế tử. Nhưng hoàng hậu đích sắc không muốn để vương tướng công ra ngoài. Vương cùng thấp giọng nói, đây cũng là ý của con ra. Chỉ là nói chuyện phiếm sau bữa ăn mà thôi. Vương Cương vừa từ trong cung trở về, đã nhắc với Hàn Cương hoàng hậu vì những con dấu đạn kia mà đau đầu đến mức nào. Ngươi hẳn là hiểu rõ, bệnh của Tốt Trung rất khó chuyển biến tốt đẹp. Một khi làm nhanh, cho dù cứu trở về, cũng chỉ có thể chịu khổ kéo dài thời gian. Hàn Cương ở trước mặt thê tử nhà mình cũng không kiêng kỵ nói, một năm, hai năm, hay là chỉ có nửa năm, thậm chí ba tháng. Sắc mặt Vương Tiễn trắng bệnh, lời Hàn Cương nói nếu truyền ra, đối với một nhà già trẻ bọn họ mà nói thật sự là rất nguy hiểm. Đương nhiên, vi phu cảm thấy thiên tử có thể cắt nhân thiên tướng, nhưng người trong ngự sử đài có thể không cho là như vậy. Hàn Cương cười, cười lạnh như băng, hắn tự nhiên có thể cảm giác được ý nghĩ muốn duy trì triều cục ổn định của thiên tử, nhưng ý nghĩ của thiên tử hiện tại còn có thể ép được bao nhiêu người, trong mắt đám người ô đài, lúc này lấy lòng hoàng hậu là quan trọng nhất. Cho dù bọn họ biết rõ thiên tử muốn duy trì triều đình ổn định, lấy lòng hoàng hậu mới có thể quan trọng nhất, hoặc là nói, bọn họ tự nhận là đang lấy lòng hoàng hậu. Có lẽ thiên tử muốn bảo vệ vương cung, nhưng hoàng hậu thì sao? Người thông minh đều biết hoàng hậu đối với vương cung là cái nhìn thế nào. Hoàng đế đã bệnh nặng, thái tử vẫn còn nhỏ tuổi. Người nghe chính sự, bây giờ là hoàng hậu. Sự ổn định của triều đình cũng không quyết định bởi hoàng đế hoặc hoàng hậu buông rèm, còn phải xem năng lực chấp chính của bản thân bọn họ, cùng với ý tưởng của các triều thần ở cục diện cá nhân này. Trừ phi có thể có thủ đoạn của Tắc Thiên hoàng hậu, nếu không nhất định phải nể trọng tể thần. Hàn Cương cười lạnh, là Lữ Văn Tĩnh Lữ Di giản lấy Trương Hiến Minh Túc, là Hàn Trung Hiến cho Từ Thánh Quang Hiến. Nhưng bây giờ thì sao? Hàn Cương ngay từ đầu không nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy mấy ngày nay trên triều đình biến hóa, cho dù thờ ơ cũng thấy rõ. Mưa rào sắp tới, sức người há có thể vãn hồi? Lòng người rối loạn, hoàng đế sao có thể ngăn cản được? Thầy kinh bên kia, há lại sẽ cam nguyện ngồi nhìn? Chương 245, Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông 8. Chương 245, Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông 12. Tuy rằng các ngự sử hưng phấn như ăn ngũ thạch tán, khiến hướng hoàng hậu đau đầu không thôi, nhưng Hàn Cương vẫn như cũ ở thái thường tự của hắn biên soạn tu luyện dược điển. Không ở vị trí này, không như kỳ chính, rất nhiều chuyện dù biết, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Hơn nữa trước mắt hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, bản đầu tiên của tạp chí Tự Nhiên, mỗi một thiên văn chương đều phải sửa chữa lại sửa chữa, để cầu không chê vào đâu được. Cái khởi đầu này, hắn nhất định phải khai hỏa. Cầm bút, Hàn Cương cẩn thận gậy từng chữ trong văn chương, thỉnh thoảng sửa lại hai chữ, dùng tư để cầu dùng càng thêm chính xác. Tư tưởng lấy thực làm chứng vẫn luôn xuyên suốt, nhưng phải đấu với một đám học phái nho môn lấy tân học cầm đầu, trên văn tự cũng không thể lưu lại quá nhiều sơ hở. Khi Tô Tụng tiến vào, đã nhìn thấy Hàn Cương nhíu mày vẽ từng nét trên giấy nháp, dáng vẻ nhai văn ngay chữ, cũng không khác gì giả đạo ngâm thơ. Hoàn toàn không có tự nhiên hào sảng ở trên triều đình. Ngọc Côn, giọng nói của Tô Tụng cắt ngang suy nghĩ của Hàn Cương. Ngẩng đầu nhìn thấy Tô Tụng, ông ta vội vàng đứng dậy đón chào. Thử Dung huynh hôm nay tới sớm a? Không còn sớm. Tô Tụng trực tiếp ngồi xuống, Ngọc Côn, chuyện Tương Châu ngươi có biết không? Trên mặt Tô Tụng không giấu được vẻ gấp gáp, Hàn Cương có chút kinh ngạc, đương nhiên là biết rồi, Tương Châu dâng lên một cái đỉnh nặng 2000 cân. Chẳng lẽ còn có biến hóa gì? Còn biến hóa gì nữa? Tô Tụng thật sự có chút gấp gáp. Theo y thấy, so với các quan Tương Châu hô to điểm lành, Hàn Cương trực tiếp dẫn Ân Khư vào tầm mắt mọi người thì càng bình tĩnh hơn, bình tĩnh quá mức. Chuyện này cũng không đơn giản như vậy, nếu như Ân Khư chỉ là giáp cốt còn tốt, phát hiện lễ khí cũng không có gì, nhưng bây giờ không phải là bệnh nặng của thiên tử sao? Thời gian quá không khéo. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì phương đỉnh này mới khiến cho thiên tử phát bệnh hay sao? Chẳng lẽ không có ai nghĩ như vậy? Tô Tụng hỏi ngược lại Hàn Cương, hắn thở dài, ngày xưa pháp luật mới qua sông Sạn Phường Tràng, thế cho nên tin ông, từ miếu đều ở trong hàng ngũ mua đồng. Nam Kinh Miếu Bá, Vi Tử Miếu cũng ở trong đó. Trương Phương Bình can gián, Tống Vương Nghiệp Sở Cơ, Dĩnh Ba Phong cho Thương Khâu, lấy chủ đại hỏa, Vi Tử làm vua mới phong, là người hai tử, cũng không thể tránh khỏi. Thiên tử bởi vậy tức giận, phê bình, trầm thân nhục quốc, không còn gì đáng nói nữa. Thiên hạ từ miếu bởi vậy đều được giữ lại. Ngọc Côn ngươi mang hai chuyện liên kết lại tưởng tượng. Chuyện Tô Tụng nói, Hàn Cương trước đây cũng từng nghe nói, Hàn gia ở miếu Lý Tướng Quân ở Tần Châu cũ, cũng từng có truyền thuyết muốn nhận tàu đi ra ngoài, bất quá tin đồn này truyền ra ngoài thì không có hạ văn, phụ ứng Thiên Nam Kinh, cố danh là Tống Châu, quân ngạch quy đức quân, mà thái tổ hoàng đế cũng là tiết độ sứ con nước, cho nên quốc hiệu liền đến từ nơi này. Vi Tử là di dân Ân Thương, vì Chu Thất phân phong nơi này, lập Tống Quốc. Lam Bá Càng là tổ tiên Ân Thương, con trai Cao Tân Thị, một tên khế táng ở Thương Trường, tên Thương Khâu chính là đến từ nơi này. Thì tính sao? Chẳng lẽ Tử Dung huynh ngươi còn lo lắng có thể trị tội ta và ngươi hay sao? Ngọc Côn, không phải nói như vậy. Tô Tụng không quan tâm Hàn Cương đến mức không lời nào để nói, ngu huynh thì thôi, ngươi bây giờ là cái đích cho mọi người chỉ trích a. Hàn Cương lắc đầu, vẫn không để ở trong lòng, kẻ trộm mộ hình, kẻ hủy mộ phần người, kẻ nào đào mộ, kẻ đó đương nhiên có tội. Nhưng nếu chỉ là cổ vật đào ra từ trong đất, lại không cần lo lắng. Ân cư đó là cố đô của người Yên, lại không phải phần mộ của người Yên. Chẳng lẽ cái đỉnh kia xuất phát từ mộ người Ân sao? Trên tấu biểu cũng không có viết như vậy. Hàn Cương thật sự không thèm để ý có cần là xem của cải của bách quan trong triều một chút hay không, đồ cổ kim thạch bên trong có bao nhiêu đồ cổ là từ trong đất đào ra, lại có bao nhiêu đồ vật căn bản chính là vật chôn theo. Chính là trong cung, vật chôn theo cũng là rất nhiều. Càng không cần nói tới điểm lành cách vài bữa dâng lên. Ở trên đá phát linh chi, lúa mạch sinh nhiều đông, chim thú bay múa vân vân, lễ khí thượng cổ từ trong đất khai quật ra cũng đều là điểm lành có tư cách hiến thiên tử. Nhưng trông thấy sắc mặt Tô Tụng càng ngày càng khó coi, Hàn Cương lắc đầu dứt khoát nói rõ, "Tử Dung huynh, ngươi thật sự quá lo lắng. Quốc hiệu Tống Chi đúng là đến từ vi tử, nhưng hắn là di dân Chu thất sở phong ân chi. Lam Bá tuy là hậu nhân Cao Tân thị, nhưng thượng linh cao đạo cửu thiên tư mệnh bảo toàn sinh mệnh thiên tôn thượng đế vẫn còn, Lam Bá lại nơi nào có chỗ đặt chân? Thượng linh cao đạo cửu thiên tư mệnh bảo vệ sinh mệnh thiên tôn thượng đế chính là tổ tiên Triệu thị được viết ra trong trò hề của chân tông hoàng đế, tên là Triệu Huyền Lãng, từng là nhân hoàng, lại từng chuyển thế thành hiên viên hoàng đế, hiện giờ được xưng là thánh tổ. Năm đó Trương Phương Bình gián ngôn, chẳng qua là vì bán thiên hạ từ miếu tổn hại thể diện triều đình, thiên tử cho nên tức giận, hôm nay lại khác. Quân tử chi trạch, năm kiếp mà chém. Mặc dù là thiên gia, bảy kiếp sau, dự tổ cũng phải rời đi, đây là chuyện mấy năm trước, họ Tống có thể đánh đồng với dự tổ. Càng đừng nói quốc hiệu Hoàng Tống, là đến từ đất Phong thời Chu, Nghiêu Bá, vi tử chẳng qua là thơm lây mà thôi. Hàn Cương cười khẽ nói, Ngọc Thanh Chiêu ứng cung một mùi lửa đốt sạch, thần vị thánh tổ cung phụng bên trong cũng một mùi lửa tiêu sạch, chẳng lẽ xây dựng lại sao? Tô Tụng im lặng không nói, nhưng sắc mặt vẫn trầm trọng như cũ. Phương hai trượng, cao năm thước, bảy bốn, nghiên tường nhất trọng. Hàn Cương dương mắt nhìn Tô Tụng, cười cười, phán thái thường tự mấy tháng, khổ công một phen, chế độ lễ nghi đàn miếu hiện giờ cũng coi như tinh thông, đây là quy mô của hỏa đàn. Chủ vị là hỏa hoạn, bồi tự là Mân Bá. Tả Chuyên Vân, ngọn lửa của đào đường thị là chính của Mân Bá cư thương câu, tự đại hỏa, mà hỏa cờ ỷ. Tướng thổ bởi vì, cho nên thương chủ đại hỏa. Quan Châu huyện vì thái trúc phụ lễ. Tô Tụng nhìn Hàn Cương, chờ hắn nói tiếp. Hàn Cương nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, cao phần lấy thanh đế làm thần chủ, cao tân chính là ân thương chi tổ bồi tự, đàn rộng bốn trượng, cao tám thước, hoàng hậu thân cầu. Hàn Cương muốn nói cái gì, Tô Tụng đã không cần nghe hắn nói thêm nữa. Cao Huyên là thần của Cú Mang, ngày cưới, ngày thượng tị tế tự câu mang cầu tử chính là lệ cũ mấy ngàn năm qua. Bài vị xa ở trước khi lửa lớn, nghi chế càng xa ở trên lửa lớn, càng không cần phải nói Nghiêu Bá ở bên cạnh lửa lớn ăn thịt heo lạnh, cha của Nghiêu Bá Cao Tân còn đang ở bên cạnh Cao Huyên làm bồi tự. Cao Trần cầu con và bảo hộ con trai mình đã có thần cách cao như vậy, chẳng lẽ hoàng hậu còn có thể vì một tên ân thương mà gây khó dễ với Hàn Cương sao? Hiện tại không đánh chung sao? Hơn nữa bởi vì Hàn Cương, từ tế y linh hiền đạo, đạo thủ, diệu ứng chân quân, cũng chính là Tôn Tư Mạc, đã có thần chức triều đình thân phong, cũng có lực lượng bảo hộ ấu tử. Thật muốn so tài, thắng bại đương nhiên có thể biết. Tô Tụng thở dài một hơi, lời nói thâm thía, Ngọc Côn, cẩn thận tiểu nhân. Vào lúc một ngày hôm đó, tin tức từ trong cung truyền ra vừa vặn chứng thực lời nói của Tô Tụng. Lại thật sự có ngự sử sách, nói bệnh của thiên tử chính là do Tương Châu khai quật lăng tẩm ân đế, thậm chí chỉ thẳng Hàn Cương là nguyên nhân gây ra tai nạn. Hướng hoàng hậu trầm mặt đi ra khỏi Phúc Ninh điện. Nàng vừa mới cùng cung nhân hầu hạ Triệu Trinh lao qua cho trượng phu của nàng, thay xong một thân nội y sạch sẽ. Nhìn thấy trượng phu hôm nay bộ dáng, trong lòng Hướng hoàng hậu cũng chua xót một trận. Trước kia, thân thể Triệu Trinh dù không khỏe mạnh như Văn Ngạn Bác, Vương An Thạch, Hàn Cương là thần tử cao to và vỡ, nhưng cũng đang yên đang lành có thể đi có thể cười. Nhưng hiện tại lại biến thành một người tàn phế nằm liệt trên giường. Mặc dù không thể chủ động ăn cơm, may mắn còn có thể nuốt, đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Tuân tuy không thể nói chuyện, còn có thể phát ra chút thanh âm, cho nên đồ ăn đều là chất lỏng. Chủ yếu vẫn là sữa dê các loại, lại phối chút cháo thịt rau, thực đơn không khác gì trẻ con sắp thai sữa. Cuộc sống như vậy, đối với Triệu Tuân mà nói, đương nhiên là một sự tra tấn cực lớn. Hơn nữa trước khi hắn phát bệnh còn là hoàng đế có ngàn tỷ con dân của Vạn Lý Hà Sơn, trên lệch thật sự là quá lớn. Có thể nhìn ra được Triệu Tuân đang từng ngày trở nên tiểu tụy. Ngồi ở trong sùng chính điện, nhìn đấu trương trước mặt hoàng hậu, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cứ gọi Tống Dụng thần tới, đi mời Hàn học sĩ tới. Xem qua băng đạn hoàng hậu sai người mang tới, Hàn Cương lại bình thản, không có vẻ giận dữ, càng không hoảng loạn, ân cư, chỉ là cổ đô mà thôi. Trương An, Lạc Dương, từ Chu tới Hán Đường, người kiến đô ở đây nhiều đến không hết, cũng không thấy vì xây thành mà phá hư căn cơ quốc gia. Giáp cốt chính là vật bói toán của ân nhân, thể hiện tác phong của ân nhân kính quỷ thần, cũng không phải là vật bồi táng. Điểm này có vô số sách cổ của tiên tần có thể chứng minh, Hàn Cương hoàn toàn không lo lắng. Hơn nữa quan trọng hơn, là lòng tin của hắn đối với mình. Hàn Cương tận mắt nhìn thấy Vương An Thạch từ Hà Thiên Hạ 30 năm trở lại thành bạn cũ đều rời xa cảnh ngộ. Có Vương An Thạch đi trước, Hàn Cương chưa bao giờ nghĩ tới việc đặt căn cơ của mình lên người sĩ phu. Nếu danh vọng của Vương An Thạch đến từ sĩ phu, tự nhiên cũng sẽ bởi vì sĩ phu rời xa mà tổn hại danh vọng. Nhưng căn cơ danh vọng của Hàn Cương là đến từ hàng tỷ dân chúng. Ở trước mặt hoàng đế có con nối dõi khó khăn, quần sáng của đệ tử Dược Vương là kim thân bất hoại của Hàn Cương. Mà về sĩ đại phu mà nói, vẫn luôn phủ nhận quần sáng này tồn tại, Hàn Cương vẫn là người trong cùng thế hệ, hơn nữa vừa lúc có thể đứng ở chỗ cao khinh bị ngu dân một chút. Cho dù muốn công kích hắn, cũng chỉ có thể bắt đầu từ mưu hại, đối mặt với một hoàng đế sinh một đứa con, đi mưu hại Hàn Cương có quần sáng bảo vệ con trai út, đây đương nhiên là chuyện cười. Hàn Cương lãng cất cao giọng nói, mấu chốt vẫn là phải xác nhận đỉnh này có phải đến từ Lăng Tẩm Trư Vương Ân Thương hay không. Như thế mới có thể định án. Thần mời điện hạ, sai sứ giả tới Tương Châu, để điều tra tình hình cụ thể. Hàn Cương thỉnh cầu, hướng hoàng hậu suy nghĩ một hồi, gật đầu. Khẳng định là muốn tra một chút. Chỉ là Hàn Cương biết, chuyện này căn bản là không tra ra được. tất cả đồ cổ điểm lành dâng lên, không phải phong ốc cải tiến phát hiện, thì là lúc trồng trọt ngoài ý muốn đào ra, chính là ti mẫu mẫu phương đỉnh, cũng là nói lúc tìm kiếm long cốt, phát hiện tế miếu ân nhân tự thần. Không ai ngốc đến nói là đến từ trong cổ mộ, cái này quan hệ đến vấn đề nguyên tắc đến từ triều đình là thưởng cho quan tước, hay là bêu đầu một đao. Ngoài ra, còn có một điểm khiến Hàn Cương xác nhận sứ giả phái đi sẽ lao lực mà vô ích, bởi vì Chi Châu đương nhiệm của Tương Châu tên là Lý Tuân, đệ đệ ruột của Thần Tông Lý Dụng Hòa của Thần Phi Lý Thị, nói chính xác hơn, cũng tức là cháu ruột của mẹ đẻ Hoàng đế Nhân Tông Trương Ý Lý Hoàng hậu, là biểu huynh đệ của Nhân Tông. Nếu Lý Cảo ký tên lên tấu chương, hơn nữa còn xếp hạng thứ nhất, một khi tra ra cái đỉnh kia đến từ mộ táng, như vậy hắn tuyệt đối không thoát thân được. Nhưng lấy thân phận của Lý Cảo, thật có thể trị tội hắn sao? Hơn nữa Hàn Cương còn biết một điểm, nhà Lý Ngạc và Hàn Kỳ là có quan hệ thông gia, nếu không sẽ không để hắn đi Tương Châu tiếp nhận lớp của Hàn Chính Ngạc. Không được người Hàn gia đồng ý, phần đấu chương này càng không thể đưa lên. Tra ra được không? Càng đừng nói giáp cốt một mảnh, hôm nay đều là ba quan tiền trở lên, mà ngoại hình hoàn chỉnh càng là cao tới 10 quan. Ấn cư khai quật ở Tương Châu đã là một môn sản nghiệp, ở trước mặt lợi ích khổng lồ, không có khả năng tra ra chân tướng. Mà ngay tại ngày đó, Tư Mã Quang đến kinh đô. Chương 246. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 9. Chương 246. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 13. Dịch Thừa Chu Chí của Dịch Trạm Thành Nam sắp điên rồi, nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào, thậm chí hắn cảm thấy nổi điên như nhị đại vương cũng không tệ. Tư Mã Quang đến, nhưng Vương An Thạch vẫn còn ở trong dịch quán. Vương tướng công ở trong hậu viện mấy ngày trước được ban cho đệ, nhưng còn đang trong tu sửa, trong lúc nhất thời còn chưa chuyển qua. Hiện tại Tư Mã Quang sớm hơn dự tính 2 ngày, nên an trí vị thái sư thái tử này như thế nào? Để cho bọn họ ở cửa đối diện nhau sao? Mặc dù là mùa đông, nhưng trên đầu Chu Chí vẫn chảy mồ hôi ròng ròng. Mặc dù Tư Mã Quang đồng thời mắng mỏ ở Lạc Dương hơn 10 năm, trên triều đình cũng không được hoan nghênh, nhưng thân phận của y quyết không phải là một dịch thừa có thể đắc tội được. Nhưng nếu an bài không tốt, khiến cho Vương tướng công cảm thấy trong lòng không thoải mái, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Nhà mình cũng không phải tiến sĩ, có thể có được quan bảo này hiện tại cũng không dễ dàng. Làm lại viên 30 năm mới giao được quan thần. Thiên hạ trăm vạn tư lại, một năm mới mười mấy 20 người có thể từ chức lại thăng quan, hơn nữa tuyệt đại đa số vẫn là bị thân tín của các hiện quý chiếm. Chu Chí không trông cậy vào mình còn có thể đi vận cất chó lần thứ hai. Nếu như hiện tại phát điên, hơn phân nửa cũng chính là sớm chí sĩ, nói không chừng còn có thể được cân điện. Chu Chí đang suy nghĩ cởi quần áo chạy trần chuồng, hay là đi trong nhà xí lăn lộn, người phái ra đi tìm người lãnh đạo trực tiếp rốt cục trở về. Thế nào rồi? Quản câu khả lên đường chưa? Chu Chí kéo người lại, như lửa thiêu như đốt, như thể lửa thiêu cả nóc nhà. Tam thúc, tam thúc. Dịch Tốt bị kéo ngực dãy rủa trong tay Chu Chí, chất nhi đi đến phủ Triệu Quản Câu, nhưng quân hán canh cửa đã nói, Triệu Quản Câu có việc đi ra ngoài, không ở trong nhà. Chu Chí nghiến răng nghiến lợi, tên Dịch Quản Câu quan xuất thân tông thất kia rõ ràng biết sắp xảy ra chuyện, mới tránh mặt, thoái thác nói có việc ra ngoài. Căn bản chính là con thỏ trong núi, nghe được chút tin tức, cảm thấy có nguy hiểm, nhất thời chui vào trong động. Nếu như chuyện hôm nay làm không thỏa đáng, tội danh làm việc bất lợi sẽ bị hắn đổ lên đầu mình. Tam thúc. Cháu trai bị Chu Chí nhét vào Dịch Trạm Thành Nam vất vả lắm mới thoát khỏi tay thúc thúc của hắn, lại đánh bạo thúc giục, Tư Mã cung sư đã ở bên ngoài rồi. Chẳng lẽ ta không biết? Chu Chí lập tức nổi giận, nếu không phải biết Tư Mã Quang đã tới ngoài cửa, sao hắn lại vội vàng như vậy đi hai vòng trong phòng, một dịch tốt thân tín cũng đi vào, thông báo nói xe ngựa của Tư Mã cung sư đã vào ngoại viện, sau đó trông mong chờ Chu Chí phân phó. Gấp cái gì, Vương tướng công còn ở bên trong. Chu Chí đứng lại, cắn răng quay đầu phân phó chất nhi, tiểu thất, nhanh đi thông báo cho Vương tướng công. Cái này, tiểu thất của Chu gia do dự, như vậy được không? Thấy cháu trai vẫn còn trì hoãn thời gian, Chu Chí quay đầu chính là một bạt hai, còn không mau đi. To gan a, ngay cả lời cũng không nghe. Cháu Chu Chí che mặt, cũng không dám cãi lại, vội vàng đi thông báo cho Vương An Thạch. Chu Chí liên đẩy đẩy đứa cháu trai đi thông báo cho Vương An Thạch, còn mình thì chỉnh lại ý quan, đi ra ngoài. Bất kể nói thế nào, để Vương tướng công tự mình xử lý đi. Về phần cuối cùng sẽ là kết quả gì, ông ta nhận mệnh là được rồi. Ngoại sảnh đã là đầu người tôn ra, bất luận kinh thành tuyển người, trong dịch thành 500 quan viên lớn nhỏ tất cả đều đi ra. Rụt rè một chút liền tìm một chỗ ngồi trong đại sảnh bên ngoài, Lỗ Mãng một chút liền đứng ở trong viện. Ai chẳng biết Vương An Thạch và Tư Mã Quang là đối thủ một mất một còn, hôm nay Tư Mã Quang lên kinh, vừa vặn đụng phải Vương An Thạch còn ở dịch trạm phía Nam Thành. Hai người mười mấy năm trước cắt chỗ cắt dao, đáp mã gián nghị thư của Vương An Thạch càng truyền khắp thiên hạ, hiện tại đụng phải, còn không phải thiên lôi phổ hàng địa hỏa bụi sinh sao? Có phải Tư Mã cung sư đến rồi không? Chu Chí vừa bước ra cửa lớn đã lập tức thay đổi thành một gương mặt tươi cười lấy lòng. Cầm khăn lau bàn, đổi thành áo ngắn, chính là tiểu nhị chạy đường hiển nhiên. Tư Mã Quang đã xuống xe, nhưng ông ta không có hứng thú nói nhiều với Dịch Thừa khoan thai tới muộn. Ông ta ngẩng đầu quan sát Dịch Trạm Thành Nam biến hóa cực lớn như ruộng bể nô dâu, để cho mình dẫn theo con trai của Thượng Kinh Tư Mã Khang đi xử lý tất cả sự vụ. Tư Mã Quang lên kinh thành, bên cạnh không có quá nhiều người hầu. Đó là một chiếc xe, 6 con ngựa, đi ra ngoài là xe của dịch quán, ngay cả Tư Mã Quang cũng chỉ có 8 người. Nhưng động tính hắn gây ra lại lớn hơn 3 phần so với lúc mang theo một nhà già trẻ chấp chính về kinh. Chu Chí và Tư Mã Khang làm thủ tục nhận chỗ ở và giao dịch xe ngựa, không hề cảm thấy bất ức chút nào. Ý ước gì Tư Mã Quang và Vương An Thạch căn bản không để ý tới mình, làm cái dám thả đi là tốt nhất. Nhưng con trai Tư Mã Quang hiển nhiên không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với dịch trạm, nhất là dịch trạm Thành Nam là điểm cuối cùng và điểm xuất phát của dịch đồ thiên hạ, thủ tục rườm rà hơn dịch trạm trên đường nhiều. Suy nghĩ nửa ngày, còn chưa kết thúc, mà Tư Mã Quang đã có chút không kiên nhẫn nhìn qua. Chu Chí đầu góc trắng bệnh, theo quy củ không nên để cho cấp bậc trọng thần như Tư Mã Quang ở bên ngoài chờ, mà là trước tiên đón người vào trong sảnh ngồi xuống rồi nói sau. Nhưng hôm nay hắn lại thất thố đến quên mất. Trong sợ hãi, sau lưng rốt cục nổi lên một trận rối loạn, thân thể căng thẳng của Chu Chí cũng thoáng cái thả lỏng xuống, Vương tướng công cuối cùng vẫn nguyện ý đi ra gặp Tư Mã Quang một lần. Vương An Thạch đã xuất hiện ở cửa. Ở bên cạnh con trai Vương Khuê, ông ta bước nhanh từ bên ngoài phòng đi ra. "Quân thực." Hắn cao giọng chào hỏi, thậm chí là có vài phần kinh hỉ, "Đã lâu không gặp." "Giới phủ, đã lâu không gặp." Tư Mã Quang đứng lại, nhìn những người bạn cũ đang dần đến gần, chắp tay hành lễ trước, "Từ trước đến nay vẫn tốt chứ?" Thần sắc trên mặt nhàn nhạt, không thấy hỉ sư. Vương An Thạch lập tức đáp lễ, "Vái chào, quân thực, nhiều năm chưa từng gặp mặt, nhìn so với năm xưa còn gầy hơn." Trên mặt Tư Mã Quang vẫn bình tĩnh như nước giếng, cuối cùng cũng có chút tươi cười, làm phiền lao nhớ mong. Thấy Vương An Thạch dường như không hề khúc mắc với Tư Mã Quang, hai người cũng không thấy vừa thấy mặt đã bắn ra tia lửa, Chu Chí cũng thoáng khôi phục lại một chút bản lĩnh chạy đường tự nhiên, cười bồi mời hai người vào trong sảnh, "Tướng công, cung sư, bên ngoài trời lạnh, mời ngài vào trong ngồi." "Nói cũng phải." Vương An Thạch gật đầu, mời Tư Mã Quang đi vào trong, "Quân thực thiên hàn không dễ tới, hay là vào trong sưởi ấm trước đã." Chu Chí vội vàng mời hai vị đại Phật và con trai bọn họ vào sảnh, an bài một phòng khách nhỏ thanh tịnh lại sinh sôi nảy nở, rượu nóng trà nóng hầu hạ. Đợi hai cha con ngồi yên, mới cáo từ đi ra. Cuối cùng cũng yên ổn rồi. Chu Chí cúi đầu không lưng lặng lẽ bước ra khỏi sảnh, lúc này sau lưng y đã đầm địa mồ hôi, lạnh như băng dán vào cuộc sống, hàn ý thấu xương. Nhưng cuối cùng vẫn qua được cửa ải này, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, đang chuẩn bị hoàn thành thủ tục còn lại, sắp xếp cho Tư Mã Quang một thượng viện, nhưng chất nhi của hắn dẫn theo dịch tốt thủ vệ lại chạy tới, "Tam thúc, Hàn Tư Chính tới." "Hàn Tư Chính?" Chu Chí thất thanh kêu lên, lại lập tức che miệng lại. Y thì thật muốn đập đầu vào tường, con rể Vương tướng công đến góp vui làm gì, còn tới nhanh như vậy. Lời còn chưa dứt, Hàn Cương đã cởi tủm tỉm từ bên ngoài dịch quán đi vào, nhưng Tư Mã thập nhị trượng đến rồi. "Vâng, vâng." Đầu lưỡi Chu Chí đắng chát, chỉ vào trong phòng, ở ngay bên trong. Hiện tại Vương tướng công và Tư Mã cung sư đang ở bên trong nói chuyện. Hàn Cương đã từ chức hai người Đoan Minh điện và Long Đồ Các, hiện tại chỉ đơn thuần là Tư Chính điện học sĩ kiêm Hàn Lâm học sĩ. Vốn Hàn Cương chuẩn bị chỉ giữ lại chức Đoan Minh điện đi kiêm chức Ngọc Đường Đoan Minh điện học sĩ vốn là cấp cho Hàn Lâm học sĩ thâm niên. Như vậy đi nên đón Tiêu Hy, lễ tiết vừa vặn thích hợp. Nhưng cấp trên không đồng ý, Hàn Cương ngẫm lại cảm thấy khiêm nhượng quá mức cũng không thích hợp, không khỏi sẽ khiến người ta suy nghĩ theo hướng của Vương Mãng, vẫn là nên là cái gì thì tốt hơn. Với thân phận của Tiêu Hy, coi trọng một chút lễ nghi cũng không có gì. Nhưng nói chính xác hơn, vị lão bằng hưu quân thần đại tống này đã không thể gọi là Tiêu Hy. Bởi vì Liêu Trương Tông cũng chính là ấu đế gia Luật Diên Hy vừa mới chết, hiểu nguyên nhân trên quốc thư là kiêng kỵ đổi tên thành Tiêu Hải. Lại nói tiếp, Hàn Cương cảm thấy cái miếu Trương Tông này dùng trên người một tiểu nhi chết hiểu thật sự là không thích hợp. Đương nhiên, gia luật Ất Tân cũng sẽ không để ý điểm này. Trên đường Hàn Cương đến dịch trạm thành Nam nghe nói về Tư Mã Quang. Hôm nay ông ta đến dịch quán sau khi ta làm, bề ngoài là giúp Vương An Thạch chuẩn bị dọn nhà. Nhưng trên thực tế, ông ta muốn đến nghị luận chính sự với Vương An Thạch, chủ yếu là muốn nói về Tư Mã Quang. Tư hưng phấn gần đây nhất của các ngự sử, cùng với năng lực biểu hiện ra với hoàng hậu, vẫn là mau chóng bài trừ đảng cũ quấy nhiễu tương đối tốt. Thành sự không đủ, bại sự có thừa, thành viên đảng cũ ở trong châu huyện chiếm một khối tỷ lệ rất lớn, rất có thể sẽ mang đến biến hóa không thể biết cho triều cục. Tuy trong lòng Hàn Cương không phải không sớm nhìn qua ý nghĩ của mọi người trong lịch sử danh truyền thiên cổ của đảng cũ năm đó hắn nhậm chức kinh tây, từng bái phòng Tư Mã Quang mà không có kết quả, tâm nguyện này vẫn còn ở lại cho tới bây giờ, nhưng Tư Mã Quang vào thành sớm hơn dự tính 2 ngày, cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Vương An Thạch nếu theo kế hoạch ngày mai Tiểu Thiên đến ban đệ, căn bản sẽ không đối mặt với Tư Mã Quang ở dịch trạm thành Nam. Nhưng nếu đã biết Vương An Thạch và Tư Mã Quang đã ngồi ở bên trong, Hàn Cương chỉnh lại ý quan, cất bước tiến vào sảnh. Chu Chí trơ mắt nhìn Hàn Cương đi vào trong sảnh, thầm nghĩ lo lắng nhiều cũng vô dụng, với thân phận của ba vị bên trong, hẳn là sẽ không gây chuyện. Hắn cũng không có tính Tư Mã Khang và Vương Bảng, hai vị nha nội kia chỉ là cắm hoa mà thôi. Hàn Tư Chính tới, Hàn Tư Chính tới. Chất nhi Chu Chí lại chạy tới. Chu Chí trừng mắt nhìn hắn một cái, Hàn Tư Chính vừa mới đi vào. Đó là tiểu Hàn Tư Chính, hiện tại người tới là đại Hàn Tư Chính Hứa Châu. Chu Chí chất nhi hoảng hốt đến mặt đầy mồ hôi, hắn cùng Lữ Xu Mật cùng đi. Hàn Duy cũng là học sĩ Tư Chính Điện, là chi Hứa Châu, cũng chính là hôm qua mới vào kinh, chẳng qua là hắn theo lệ thường vào kinh, hơn nữa còn ở trong nhà huynh đệ Hàn Trận, căn bản không có tới dịch trạm thành Nam. Vương An Thạch, Lữ Công Trứ, Tư Mã Quang, thêm một Hàn Duy nữa. Khi ở Nhân Tông, tình nghĩa rất tốt, ngày thường tụ tập nhiều ở tăng phường ngoài tướng quốc tự, được người đời xưng tụng là gia hữu tứ hữu. Đây là điều Chu Chí biết đến. Nhưng sau khi Vương An Thạch chủ trì cải cách, tất cả Lã Công, Tư Mã Quang và Hàn Duy đều trở mặt với ý, hiện tại 3-1, không đúng, có một tiểu Hàn Tư Chính, lấy 1-2 cũng không nói chơi. Chương 247. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 10. Chương 247. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 14. Lã Công chứ là Xu Mật sứ kiêm Thái Bảo Thái tử, Hàn Duy là Tư Chính điện học sĩ, cũng là Hứa Châu Chi Châu có tên dính sứ phụ. Hai người bọn họ theo sát sau Hàn Cương, cùng nhau đến tham dịch trạm thành Nam. Vốn đã là sóng biển cuộn, lòng người trong dịch quán càng như bị bỏ lại hai ngọn núi, nhấc lên từng trận sóng lớn. Vương An Thạch vốn ở trong dịch trạm thành Nam, chuyện này cũng không có gì lạ. Hàn Cương hơn phân nửa là đến gặp nhạc phụ của Yiye, cũng không có nhiều người hiểu lầm. Nhưng Lã Công Trứ và Hàn Duy vừa mới biết được Tư Mã Quang tới kinh thành, liền lập tức đến thăm. Các quan viên lớn nhỏ trong dịch trạm thành Nam cũng không khỏi âm thầm dâng lên dự cảm mưa gió sắp đến. Cho hay liên này, đám quan liêu hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương trao đổi ánh mắt. Vương, Mã, Lữ, Hàn hôm nay gặp mặt, khẳng định sẽ nhấc lên một hồi sóng lớn trên triều đình. Tuy rằng sóng gió nổi lên trong đó tất nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng bất kể nói thế nào, triều cục một khi rung chuyển, cũng sẽ không dễ dàng bình an xuống, mà cơ hội liền ẩn giấu ở trong dịch trạm thành Nam, hơn phân nửa đều là chọn quan viên kinh triều thấp phẩm và nhân phẩm thấp, hơn nữa là lấy hầu huy làm nhiều. Dịch Thừa ở đâu? Tư Mã Cung Bảo ở trong quán, cũng không biết là lữ, thân thủy của nhà nào, bước vào cửa lớn trước một bước, cao giọng hét. Nguyên Thủy thân mặc hồng y liễu, dáng vẻ cao ngạo, ưỡn ngực ưỡn bụng, nhìn thẳng rất nhiều quan viên trong viện như không có gì. Chu Chí cuống quýt chạy lên trước, Tư Mã Cung Bảo đã vào ở trong quán, đang ở trong phòng nói chuyện với Vương tướng công và Tiểu Hàn Tư Chính. Nguyên Thủy nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Thân ở tướng môn, tự nhiên không thể không biết ân oán của Tư Mã Quang và Vương An Thạch, làm sao có thể nghĩ đến đối tượng bày ra sẽ ngồi cùng một chỗ với con rể của đối thủ cũ và đối thủ cũ. Chờ y tỉnh hồn lại, liền vội vàng hấp tấp xoay người đi ra ngoài. Chu Chí cũng chạy ra ngoài cửa, không nói những cái khác, Su Mật Sứ tới, thân là Dịch Thừa bất kể như thế nào cũng phải ra ngoài nên đón. Ngay ngoài cửa chính dịch quán, Su Mật Sứ cùng với Tư Chính Điện học sĩ cộng lại hơn trăm Nguyên Thủy, cơ hồ đều chặn cả cửa lớn lại. Mà Lữ Công Trứ cùng Hàn Duy mới vừa xuống ngựa. Nghe được hạ nhân thuật lại, Lữ Công cao mày trước hướng chính giữa tụ lại một chút, nhưng lập tức có răng ra, quay đầu cười nói với Hàn Duy, quân thực tới quá nhanh, vốn còn chuẩn bị ra khỏi thành đón chào. Không thể tưởng được quân thực lại đụng phải Vương Giới Phủ cùng Hàn Ngọc Côn, thật đúng là khéo léo. Đúng dịp. Hàn Duy gật gật đầu, lại nói, đã lâu không gặp quân thực, không biết tình hình gần đây như thế nào, vẫn nên đi vào sớm một chút. Mặc dù Lữ Công Trứ nhìn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng dậy sớm gợn sóng. Tư Mã Quang tới quá nhanh, vừa vặn đụng phải Vương An Thạch. Hơn nữa, Hàn Cương cũng tới. Dịch Thừa nói Tư Mã Quang và hai người nói chuyện ở bên trong, cũng không biết tình huống bây giờ là như thế nào, nhưng ít ra đã làm rối loạn chuẩn bị của mình. Chu Chí xoay người dẫn đường, dẫn hai vị trọng thần xa xa không đắc tội được vào trong dịch quán. Chỉ là vừa mới ngẩng đầu về phía trước, lập tức giật mình, bước chân cũng không nhúc nhích mảy may. Mà Lữ Công Trứ cũng đồng thời trợn tròn hai mắt, người từ trong cửa đi ra khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, hắn cúi đầu quát một tiếng, "Hàn Cương." Hàn Duy không biết Hàn Cương, nhưng phân biệt chính xác trang phục trên người người trẻ tuổi bước ra từ cửa chính là không có vấn đề. Trừ số ít tông thất, thần tử y theo kim tử tuổi này tự nhiên chỉ có một mình Hàn Cương. Nói chính xác, mặc trang phục màu tím, eo đeo đai hoa ngự tiền, lại không đeo túi kim ngư, sẽ chỉ là Hàn Cương mới nhậm chức Hàn Lâm học sĩ. Hàn Lâm học sĩ là chỉ đeo đai vàng mà không xứng túi kim ngư, thẳng đến sau khi vào hai phủ mới có thể có hai loại đai đồng thời, gọi là trọng kim. Nhưng điều khiến hai người giật mình không phải là Hàn Cương mà là hành động nên đón của Hàn Cương. Chỉ thấy vị học sĩ Tư Chính Điện mới tấn thăng này bước nhanh tới đón, đi thẳng đến trước mặt. Nơi này chính là ngoài cửa lớn A. Thân phận của Hàn Cương so với Lữ Công cũng không thua bao nhiêu, càng là cùng với tư lịch của Hàn Duy chỉ có khác biệt. Cũng không có tình bạn cũ, lại không phải thế giao, không có phần giao tình kia, làm sao có thể ra khỏi cửa chính. Người bọn họ đến bái phòng chính là Tư Mã Quang, cho dù là ra đón cũng phải là con trai của Tư Mã Quang, Hàn Cương làm thay việc của người khác là đạo lý gì? Cho dù là Vương An Thạch ở trong quán, nói chuyện với Tư Mã Quang, người đi ra cũng phải là vương bảng của con ruột mới đúng. Để cho con rể thân ở địa vị cao ra khỏi cửa lớn nên đón đồng liêu có địa vị tương đương, đổi lại là người có tâm nhãn nhỏ một chút, có thể sẽ ghi hận cả đời. Mà Hàn Cương tuổi còn trẻ đã là hoàng quan, tâm cao khí ngạo là không thể tránh khỏi. Kỳ thực Tư Mã Khang và Vương Bảng cũng đi theo sau lưng Hàn Cương. Chỉ là bọn họ vừa nhìn thấy Hàn Cương, Tư Mã Khang và Vương Bảng lập tức trở thành giáp đất bính đinh ven đường, hoàn toàn bị Lữ Công Trứ và Hàn Duy bỏ qua. Hàn Cương dừng bước trước mặt hai người lã, Hàn Hàn, lập tức vái chào. Hàn Cương đã gặp qua Lã Tam Trượng, Hàn Ngũ Trượng, Gia Nhạc và Tư Mã Thập Nhị Trượng đang ở bên trong chờ đợi, kính xin theo Hàn Cương đi vào. Xung quanh một trận tiếng hít thở, các quan viên vây xem trên mặt chỉ có vẻ chấn kinh. Trong thân quần áo vàng tím, trên điện bái kiến thiên tử cũng chỉ có cấp bậc lễ nghĩa này, không phải là chính thức bái yết, bình thường gặp thiên tử cũng không nhất định phải đại lễ tham bái, đây là lễ nghi vãn bối đối với tôn trưởng. Lữ Công Trứ và Hàn Duy càng kinh ngạc hơn, Hàn Cương rõ ràng là lấy thân phận vãn bối hành lễ, ngay cả xưng hô cũng không sử dụng quan xưng bình thường. Nếu như là đại thần thân phận tương đương, Hàn Cương đoạn không đến mức hành trọng lễ như thế. Tình huống lại, Lữ Công, Hàn Duy lập tức đáp lễ, chỉ là ánh mắt vẫn do dự nhìn Hàn Cương. Về phần Vương Bảng và Tư Mã Khang phía sau Hàn Cương, tuy rằng đi lên hành lễ, nhưng hai người trực tiếp bỏ qua. Vương An Thạch và Tư Mã Quang lúc này đã sóng vai đứng trong sân của cửa chính, đang chờ hai vị lão hữu nhiều năm không gặp. Ý cười dịu dàng, nhìn không ra giữa hai người có bất kỳ khúc mắc nào. Lần này là Hàn Cương dẫn đường mở đường, dẫn Lữ Công Trứ và Hàn Trần vào cửa lớn. Quan viên trong viện cũng không dám tiến lên nữa, ngay cả thanh âm cũng dần dần thu lại. Đông Cung Tam Sư cộng thêm hai vị Tư Chính Điện học sĩ Đại Hàn, Tiểu Hàn, lúc bình thường làm sao có thể nhìn thấy hội nghị trọng thần quy mô như vậy ở dịch trạm thành Nam. Mấy người đứng ở trong viện chỉ hành lễ với nhau, một cỗ uy áp khó có thể nói nên lời liền theo đó khuyết tán ra. Mà Hàn Cương không lấy quan chức kiêu ngạo, tự cho mình là văn bối, khiến người ta ngoài kinh ngạc, cũng có không ít người gật đầu thầm khen. Hát hối thúc, quản quốc, lâu rồi không gặp. Vương An Thạch cười chân thành tha thiết nhất, nhanh chóng tiến lên hành lễ với bạn bè cũ. Biểu tình trên mặt Lữ Công Trứ trở nên thoáng cứng ngắc, cho dù lòng dạ hắn co sâu hơn, cũng bởi vì biến hóa đột nhiên mà trở tay không kịp, tâm tình nhất thời khó có thể yên ổn lại. Vương An Thạch đến kinh thành đã nhiều ngày, người thân và bạn bè cũ đến thăm rất nhiều, nhất là sau khi y thành trọng sự bình trương quân quốc, xác nhận ở lại kinh thành, khách khứa càng đông đúc, hai ngày nay mới đỡ hơn một chút. Nhưng Lữ Công Trứ không đến gặp Vương An Thạch, Hàn Duy cũng không có, nhưng y mới lên kinh được hai ngày, vẫn còn có thể nói được. Thủy thúc, tuân quốc. Tư Mã Quang cũng đi lên hành lễ chào hỏi. Hàn Duy tự là trí quốc, nhưng phụ thân của Tư Mã Quang lại là một người cấm kỵ, luôn xưng trí quốc là bình quốc, chữ khác nhau nhưng ý tứ lại giống nhau. Chỉ là huynh đệ Hàn Duy Hàn Giáng từng làm tể tướng, Hàn Trần hiện tại là người tham gia chính sự, càng là ứng cử viên đứng đầu trong việc bái tướng gần đây. Nhưng Hàn Duy tuy giữ quốc, nhưng lại cách vị trí tể chấp rất xa. Cùng nhau vào phòng nhỏ ngồi nói chuyện phiếm với Phương Tài, mọi người khiêm nhường ngồi xuống. Không phải theo chức quan, mà là tự nhiên dựa theo niên giáp, Hàn Duy lớn tuổi nhất ngồi ở chủ vị, sau đó Lữ Công, Tư Mã Quang, Vương An Thạch xếp hàng như vậy, tất cả giống như ngày xưa, chỉ là người ngồi trên ghế hoàn toàn khác với quá khứ. Nam Gia Hiếu, bốn người đều ở giữa 30-40 tuổi, đang lúc trắng niên, cũng là quan viên trẻ tuổi nổi tiếng triều đình, thường xuyên bớt thời gian gặp nhau, luận sử, luận thơ, luận văn, luận chính, bàn luận thiên địa vật vật, lúc ấy chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mỗi người đi một ngả. Hàn Cương ngồi ở phía dưới, cho dù vẫn là văn bối, còn không đến mức để cho hắn và Vương Bảng, Tư Mã Khang đối xử bình đẳng đứng hầu ở bên. Cách xa nhau nhiều năm một lần nữa ngồi cùng một chỗ, cho dù trong lòng vẫn có hào rộng thật sâu, bốn hữu vương, Mã, Lữ, Hàn này, thời gian 20 năm trước bốn người gặp nhau cũng không khỏi nổi lên trong lòng. Nhớ lúc ấy là Bao Hiếu Túc bày tiệc thiết lập quán rượu không? Lữ công chứ cười hỏi, Bao Hiếu Túc là quần mục sứ, quân thực và giới phủ là quần mục phán quan. Lúc ấy Bao Hiếu Túc nâng chén mời rượu, chỉ uống rượu thôi cũng miễn cưỡng uống rồi, chỉ là giới phủ ngươi không chịu uống thôi. Tư Mã Quang hỏi Hàn Duy, bản quốc ngươi nói có đúng hay không? Hàn Duy gật đầu nói, tính tình giới phủ luôn bướng mình, nghe nói khiến cho Bao Hiếu Túc cũng không xuống đài được. Vương An Thạch cười nói, nhưng An Thạch không ít lần cùng Chí Quốc, Chú Hối và quân thực cùng nhau uống rượu chứ. Vương An Thạch chỉ luận tình cũ, Tư Mã Quang cũng không đề cập tới tranh chấp giữa triều đình và tân pháp cũ hôm nay. Lữ công chức thoạt nhìn cũng không có ý phá hư bầu không khí. Cùng nhau nói chuyện, chỉ có Hàn Duy ngôn ngữ thưa thớt, tính cách kết giao với niềm vui trong truyền thuyết hoàn toàn khác biệt, khiến Hàn Cương có chút kinh ngạc. Giới phủ khiến người ta hâm mộ nhất là có một vị rể tốt. Lữ công bất thình lình chuyển đề tài tới Hàn Cương, Ngọc Côn hiện giờ thanh danh lan rộng, bắc tới Liêu thổ, nam tới Nhật Nam, người người xem Ngọc Côn là vạn gia sinh phận. Hàn Cương hướng về Lữ công chứ không người, hư danh mà thôi. Hàn Cương đổ có hư danh, học vấn xa xa không tinh xảo, không nhận nổi khen ngợi bá trượng. Ngọc Côn cũng không phải là hư danh, Phú Ngạn Quốc vẫn luôn khen ngươi là tể tướng khí. Tư Mã Quang nói. Tư Mã Quang hơi gầy, râu quai nón không dài, nhìn như đang nói chuyện thoải mái, nhưng trong ánh mắt lại không có một chút ý cười nào. Hàn không phải là ảo giác, Hàn Cương nghĩ. Phú công làm người khoan hậu, dốc hết sức lực để bạt văn bối, chính là thường thường mất hết danh dự. Hàn Cương rất xấu hổ, tuyệt đối không dám nhận. Mọi người trong sảnh đều có dị tâm, đang nói những lời nhảm chán, Dịch Thừa Chu Chí gõ cửa đi vào, nói là tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Tư Mã Khang và Vương Bàng đã chịu đủ loại không khí quái dị này lập tức đứng dậy, nhưng nhìn bốn vị trưởng bối và Hàn Cương đều không động, lúc này liền cứng lại. Đang do dự có nên ngồi trở lại hay không, Tư Mã Quang cũng đứng dậy theo. Bất ngờ cũng đến lúc này rồi. Vương An Thạch nhìn sắc trời bên ngoài, quay đầu lại cười nói, quân thực một đường buôn ba mệt nhọc, đích thật là không nên chỉ hoãn nữa. Nếu là lúc bình thường, hẳn là nên để cho người ta chủ tính cho tốt một phen, nhưng trước mắt thiên tử bệnh nặng, không tiện xa hoa quá nhiều, chỉ có thể lấy giản tố làm chủ. Đây là trước đó Hàn Cương phân phó xuống dưới, cho nên trước khi nhập tịch đã giải thích một chút. Không ai cảm thấy bất mãn với rượu và thức ăn đơn giản, nếu như ngồi dựa theo bữa tiệc chính thức, lại ngồi từ trái cây, món điểm tâm ngọt cho đến món ăn nguội, từng chén rượu được sắp xếp, mấy chục món ăn được ăn, kéo dài tới nửa đêm cũng là bình thường. Ai có kiên nhẫn? Hàn Cương không có, Vương An Thạch cũng không có, Tư Mã Quang, Lữ Công Trứ và Hàn Duy càng không có. Chương 248. Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông, 11. Chương 248. Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông, 15. Sau khi mở tiệc, Hàn Cương rót rượu mời rượu cho đám người Vương An Thạch, tiêu chuẩn chuẩn của văn bối. Vương An Thạch bình thường, Lã Công Trứ và Tư Mã Quang cũng ngồi vững vàng. Lúc Hàn Duy rót rượu cho mình, Hàn Duy hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đợi sau khi rót đầy rượu, tự nhiên giơ ly lên, uống rượu với Vương An Thạch. Nhưng Vương Bảng và Tư Mã Khang ngồi cùng bàn lại không được tự nhiên. Hàn Cương rót rượu cho bọn Vương An Thạch xong cũng không quên chăm sóc bọn họ. Nhưng Vương Bảng và Tư Mã Khang không thể ngồi một cách nên ngang, luôn phải đứng lên. May mà áo bào trên người Hàn Cương đã mượn bộ quần áo cũ của Vương An Thạch, ngược lại không lộ vẻ chói mắt. Ngay khi Tư Mã Quang gặp gỡ một đám bạn cũ và văn bối, canh rượu nói chuyện vui vẻ, Dịch Trạm phía Nam đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho y để mấy người đi theo Tư Mã Quang, cầm hành lý, tất cả đều thu xếp ổn thỏa. Dưới sự sắp xếp của Dịch Thừa Chu Trí ở thành Nam, viện tử của hai nhà Tư Mã Quang và Vương An Thạch vẫn cách xa một chút, nhưng mấy gian thượng viện chuyên cung cấp cho trọng thần hầu như đều ở một chỗ, nói ra cũng chỉ cách ba gian viện mà thôi. Một bữa tiệc đơn giản qua đi, không còn lòng dạ nào để nói chuyện thâu đêm nữa, Tư Mã Quang và Vương An Thạch, Hàn Cương ông tế tiễn Lữ Công Trứ và Hàn Duy rời đi, sau đó chia tay ở hậu viên, mỗi người đều trở về chỗ ở của mình đến tiểu viện dưới giường, Tư Mã Quang mệt mỏi không chịu nổi vào phòng nghỉ ngơi. Tư Mã Khang thì đi dặn dò hạ nhân, để lại nhân thủ trực đêm rồi đi nghỉ ngơi. Quay về, lại tự mình bưng một chén trà nóng tiêu thực vào phòng chính. Tư Mã Quang ngồi dưới đèn, đang trầm mặc, ánh mắt không mục tiêu rơi vào một bức mẫu đơn phú quý vô cùng tục khí trên tường. Nhận lấy trà nhi tử bưng lên, không biết bao lâu sau, y bỗng nhiên thở dài một tiếng, vương giới phủ già rồi. Ừ, đúng là già rồi. Tư Mã Khang phụ họa theo. Mười mấy năm trước, khi Vương An Thạch mới tới kinh sư, còn thường xuyên qua lại với nhà Tư Mã Khang gặp y không biết bao nhiêu lần, nhưng mấy tháng sau hai nhà liền trở mặt. So với ngày đó, Vương An Thạch đương nhiên là già rồi. Nhưng Tư Mã Khang biết cha mình không phải đang nói về tướng mạo của Vương An Thạch mà là tâm thái của ông già rồi. Ông ta đã không còn nhuệ khí vì tân pháp, đại chiến 300 hiệp với nhiều bạn cũ năm xưa, trong lúc nói chuyện chỉ bàn về ngày xưa. Hôm nay Vương An Thạch chỉ mang một chiếc khăn vấn chân mềm, mặc áo bào của sĩ nhân, hơn nữa còn là áo vải màu xanh đã được giặt sạch, thoạt nhìn giống như là bộ dạng của một lão nho thường gặp ở nông thôn. Không sắc bén, có thêm vài phần hòa ái dễ gần, chỉ có một gương mặt đen như đã quen từ lâu. Nghe nói là quan gia ở trên giường bệnh tự mình đảm nhiệm trọng sự của Vương giới phủ là Bình Chương quân quốc, mà không phải là tể tướng. Tư Mã Khang nói, đại khái đã nhìn ra được hắn không có lòng với triều đình. Kỳ thực ý của Tư Mã Khang là ngược lại, Vương An Thạch bởi vì làm chuyện nặng của Bình Chương quân quốc mà nản lòng phải trí, chỉ là cũng không thể phê bình thiên tử, hơn nữa y tin tưởng phụ thân có thể nghe hiểu. Nhưng Tư Mã Quang không tiếp lời, qua một lúc lâu, mới lại mở miệng, Lữ Hối Thúc không phục lão. Tư Mã Khang gật đầu, chính đạo hộ vệ Lữ Tam Trượng vẫn còn trắng tâm. Hôm nay hắn cũng đã nhìn ra, Su Mật Sứ đương nhiệm cùng phụ thân và Vương An Thạch là Thái Bảo Lữ Công của Đông Cung Tam Sư, hiện tại ý chí chiến đấu vẫn còn tính toán nghiêng trời lệch đất. Bằng không cũng sẽ không vừa nghe được tin tức, liền vội vã cùng Hàn Duy đến thăm. Đây đương nhiên là vì liên thủ cùng phụ thân mình, lấy thanh thế lớn mạnh. Theo tình huống bình thường, quan viên về kinh đều sẽ sai thân tín tới thông báo trước, cũng để cho thân hữu chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí ra khỏi thành đón chào. Mà phụ thân nhà mình vì tránh cho phiền phức, chẳng những đi cả hành trình, căn bản cũng không thông báo bất luận kẻ nào, trực tiếp vào thành, thẳng đến khi đi tuyên đức môn mới truyền ra, đụng phải Vương An Thạch chỉ là ngoài ý muốn. Cách làm này, thật ra đã đem tâm ý biểu hiện rất rõ ràng, nhưng Lữ Công Tắc vẫn như cũ khẩn cấp tới. Nếu nói hắn không có ý đồ khác, lại có mấy người sẽ tin tưởng. Còn Hàn Duy, Tư Mã Khang thì mắt không ngủ, rõ ràng là bị Lữ Công Chứ Lạp kéo tới. Trong mấy người, hôm nay hắn ít nói nhất. Ngay cả Hàn Cương đang chấp bình thị yến, tận lực không quấy nhiễu, cũng nhiều hơn hắn hai câu. Hàn Duy ở Hứa Châu là một người nhàn nhã nổi danh. Tư Mã Khang ở Lạc Dương cũng nghe nói, thậm chí còn tự tại hơn cả khi Phú Bật Phán phủ đại danh năm xưa. Những ngày xuân ấm hoa nở, chỉ cần thời tiết tốt, hắn sẽ ra khỏi Hứa Châu thành, chèo thuyền du ngoạn trên Tây Hồ. Hoặc ở trong triển giang đình ven hồ, mời một hai quan viên qua đường, phần nhiều vẫn là sĩ tử, không hỏi quen biết hay không, chỉ cần thấy thuận mắt, chín người liền mở tiệc. Ngâm thơ đối ẩm, thưởng thức ca vũ, cho đến trời chiều ngã về tây. Ở Lạc Dương, Chính Di hai năm trước đều được mời đi Hứa Châu. Về phần công vụ trong nhà, dĩ nhiên là giao cho thuộc lại xử trí, ai cũng không dám để cho Tư Chính Điện học sĩ phán xét Hứa Châu mệt nhọc đến thân thể. Hơn nữa hiện giờ là hoàng hậu buông rèm, mà không phải cao thái hậu thành kiến sâu đậm đối với đảng mới, hiển nhiên hiện tại Hàn Duy và Lữ Công Chứ là hai ý tưởng, càng không phải là người cùng đường với phụ thân nhà mình. Tư Mã Khang nghĩ, anh ta nhìn Tư Mã Quang, không biết cha đánh giá người bạn cũ cuối cùng trong ngày xưa như thế nào. Nhưng Tư Mã Quang trực tiếp nhảy qua Hàn Duy, khó trách Trình Chính Thúc thích Hàn Cương như vậy. Tư Mã Khang trừng mắt nhìn, ngây ngẩn cả người. Tư Mã Quang nói thẳng ra, ông ta cũng nghe hiểu, nhưng ông ta lại không nghĩ ra. Trình Dục thì thôi, tính cách khoan dung, không nói năng bừa bãi. Mà Trình Di đối đại với người khác thì nghiêm khắc hơn nhiều, luôn luôn ít khi nói chuyện cười đùa, đối với người lại càng ít có phần thưởng. Nhưng đánh giá đối với Hàn Cương, Trình Di cực cao. Hàn Cương lập tuyết trình môn, Trình Di luôn nói hắn ở trên kính tự làm tốt nhất, minh sư đạo tôn. Cho dù bởi vì tranh chấp đạo thống mà khác nhau rõ ràng, cũng chỉ là luận sự, chưa bao giờ nghe phê bình phẩm hạnh của Hàn Cương. Hơn nữa hắn cùng Trình Cương thưởng thức đối với Hàn Cương cũng ảnh hưởng đến trên người môn hạ đệ tử, Tư Mã Khang cũng nghe nói, đã là đồng môn Lữ Đại Lâm, còn không được đệ tử Trình Cương ủng hộ. Nhưng Tư Mã Khang biết, trong một đám nguyên lão Tây Kinh thành, Phú Bật đánh giá Hàn Cương cao nhất, thể tướng khí người này là chính miệng Phú Bật nói với con cháu, để cho hắn ra một con đường, Phú Bật đã từ trước đến nay đều không có ý tốt mà nói với bên ngoài. Mà Văn Ngạn Bắc ở trên người Hàn Cương chịu thiệt nhiều nhất chuyện ngày xưa ở trong triều không nói, mấy năm trước Hàn Cương nhậm chức ở Kinh Tây, Tư Mã Khang là tận mắt nhìn thấy Văn Ngạn Bắc bị Hàn Cương chỉ có 1/3 tuổi chặn lại chật vật không chịu nổi, mặt mũi rơi xuống, khi đó Hàn Cương cũng là khiêm nhường như ngày hôm nay, lại càng không xem thường người này. Nhưng phụ thân nhà mình nói đến đánh giá đối với Hàn Cương, cố tình nhắc tới Trình Di chỉ là một kẻ áo vải. Nhưng mà biết con không ai bằng cha, biết cha cũng không ai bằng con, Tư Mã Khang suy nghĩ một hồi, cũng hiểu được ý nghĩ của phụ thân. Vương Giới Phủ và Hàn Ngọc Côn tuy là cha vợ, nhưng trên đạo thống nho môn lại đối chọi gay gắt. Lúc Trương Tái còn sống, đã tranh chấp không dứt, hai năm qua càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả Thiên Tử cũng bị cuốn vào. Dược Điện, Ân Khư là Hàn Cương nhằm vào Tân Học mà ra tay, mà lệnh cấm của Thiên Lý Kính càng là Thiên Tử tả rõ Tân Học, chứng minh rõ ràng chèn ép khí học. Tư Mã Quang lại không có phản ứng gì với lời nói của con trai, cũng không biết có nghe lọt tai hay không. Uống một ngụm nước trà đã trở nên ấm áp, nói, không có Hàn Cương, người buông rèm hẳn là Thái Hậu. Tư Mã Khang nghe vậy lập tức khẩn trương lên, cẩn thận quan sát biểu lộ trên mặt phụ thân đây là tiếc hận, hay là đơn thuần đang trần thuật. Trong lòng Tư Mã Quang đang tiếc hận, sau khi hiểu được đại khái mọi chuyện xảy ra trong đêm đông trí kia, hắn mới biết được cách thực hiện đại nguyện bình sinh của mình, không ngờ chỉ kém một bước như vậy. Chỉ là bởi vì một người, một câu, chỉ là ván đã đóng thuyền, Tư Mã Quang vô ý truy thán, tiếc hận cũng là không tránh khỏi. Với cục diện trong kinh thành hôm nay, Vương An Thạch càng tỏ ra hoài niệm tình nghĩa ngày xưa thì càng không tiện trở mặt. Mà Hàn Cương với tư cách là trọng thần cung cấp, làm vạn bối trước mặt ba người nửa ngày, lại phối hợp không chê vào đâu được. Nhìn như khiêm tốn, nhưng trên thực tế lại lấy lui làm tiến. Bốn người bạn cũ gặp nhau, vạn bối hậu sinh ở bên hầu hạ, hoàn toàn không liên quan tới tranh chấp công việc. Cho dù muốn trở mặt, cũng phải bận tâm thân phận cùng hình tượng của mình. Nếu nói là chính ta bất lưỡng lập, còn có thể không nói dối, trực tiếp cắt đứt giao thiệp. Nhưng tư đức cùng thanh danh của Vương An Thạch cùng Hàn Cương, làm cho người ta cũng không tiện lấy cớ này. Cho Vương An Thạch cùng Hàn Cương một cặp rể một cặp, hôm nay trên bàn tiệc hoàn toàn bị áp chế. Chỉ là tán gẫu cùng ăn cơm mà thôi, nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng rất rõ ràng là Vương, Hàn chiếm cứ chủ động. May mà thời cuộc trước mắt mấu chốt vẫn là ở trên người Hướng Hoàng hậu. Hướng gia là ngoại thích, bản thân Hướng Hoàng hậu thường xuyên tiếp xúc lại là gia quyến tôn thất, cảm quan đối với Tân Pháp sẽ không quá tốt, tựa như Tào Thái Hoàng, Cao Thái hậu, sở dĩ sẽ chán ghét Tân Pháp, đó là bởi vì bên thai tất cả đều là tiếng công kích Tân Pháp quấy nhiều dần, làm sao có thể còn có hảo cảm đối với Tân Pháp. Nhưng nếu là mình vừa đến kinh thành đã hô bằng gọi hưu, rõ ràng muốn giao động triều cục, như vậy Hướng Hoàng hậu nơi đó khẳng định là phải thêm ác cảm. Suy bụng ta ra bụng người, ở trong cảm nhận của Hướng Hoàng hậu cùng Thiên Tử còn nằm ở trên giường bệnh, ổn định coi như là áp đảo tất cả. May mắn trong dịch trạm thành Nam còn có Vương An Thạch, bằng không vừa đến kinh sư, tin tức gặp gỡ Lưu Hối Thúc, Hàn Bình Quốc truyền ra ngoài, như vậy sẽ lập tức lưu lại ấn tượng muốn gây phiền toái trong lòng hoàng hậu. Người của Lữ Công lão luyện thành tinh, không thể không nhìn thấy điểm này, dự định của ông rất phức tạp, Tư Mã Quang hiểu ba đứa con của Lữ Di Giản không phải là thần tử thuần khiết, bảo thủ gia môn không xa suốt mới là mục tiêu hàng đầu của Lữ Công. Lữ Công có tính toán khác, Hàn Duy chăm chuyện không để ý tới, Tư Mã Quang muốn lật ngược các pháp tranh lợi với dân, nhưng không nhìn thấy hy vọng từ trên người bọn họ. Nhưng hôm nay nâng cốc trò chuyện với Vương An Thạch và Hàn Cương vẫn có chỗ tốt, Tư Mã Quang nói khẽ, ngày mai có thể lên điện nhiều lần rồi. Chương 249. Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông, 12. Chương 249. Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông, 16. Lữ Công chứ cùng Hàn Duy sau khi rời khỏi dịch trạm thành Nam, đồng hành không bao lâu, cũng cáo từ phân tán, đều tự hồi phủ. Vừa mới trở lại phủ đệ khu mật sứ khu thứ nhất bên trái thành cũ, Lữ Công chứ biết được Hình Thứ đã trở về. Bước vào sảnh phụ, Hình Thứ đã ngồi trong đó rất lâu. Nhưng vừa thấy Lữ Công tiến vào, liền đứng lên, tiến lên đón. Vất vả cho thúc rồi. Lữ Công lập tức bảo Hình Thứ ngồi xuống, ôn hòa nói. Hình Thứ chỉ dùng 10 ngày đã đi vòng quanh Lạc Dương một vòng, nói khổ cực cũng đích thật là khổ cực. Không dám. Hình Thứ cung kính nói, khu mật vì quốc sự làm phiền ưu phiền, Hình Thứ cảm động lây. Đã có mệnh, tự nhiên làm trâu làm ngựa. Mấy câu khách khí đã nói, Hình Thứ nhìn sắc mặt Lã Công chứ, hỏi, Tư Mã Đoan Minh rốt cuộc vào kinh thành, su mật hôm nay đi dịch trạm thành Nam, sao không thấy vui mừng? Chẳng lẽ là bởi vì Vương giới phủ? Sau khi Hình Thứ rời khỏi Lạc Dương đi Tung Dương thư viện một chuyến, tuy xuất phát sớm hơn Tư Mã Quang một ngày, nhưng vào kinh thành muộn hơn nửa ngày. Sau khi hắn vào thành, trực tiếp tới phủ của Lữ Công. Tin tức Tư Mã Quang đã tới kinh thành, cũng là sau khi hắn đến Lữ phủ mới nghe nói. Chuyện Vương An Thạch vẫn ở dịch trạm thành Nam, Hình Thứ cũng biết được, tự nhiên có suy đoán này. Lữ Công chứ lắc đầu, Vương giới phủ cũng coi như là bạn cũ, nếu chỉ luận tình cũ thì cũng không có quan hệ gì. Ta ngày xưa cùng quân thực, trị quốc, cùng với Vương giới phủ qua lại, tình nghĩa rất chắc chắn. Hôm nay có thể đoàn tụ, cũng là một chuyện vui. Nhưng thật ra Hàn Cương ở bên, nói chuyện phiếm nửa ngày. Hàn Cương cũng tới. Giọng Hình Thứ châm xuống, tức giận nói, chẳng lẽ hắn dám bất kính với Su Mật? Cái này thì không có. Lữ Công chứ lắc đầu, nếu Hàn Cương nông cạn như vậy thì dễ xử lý rồi, Hàn Cương rót rượu trên bàn, còn hơn cả Tư Mã Khang và con trai Vương An Thạch gia Công Hưu và Vương An Thạch nữa. Khóe mắt Hình Thứ co giật một chút, lập tức nghiêm nghị nói, đại gian như trùng, đại ly tựa như tin, ngoại tựa phát dã, trung tàng xảo trá. Lữ Công chứ nhếch miệng cười, đây là lời năm đó Lữ Hiến Khả buộc tội Vương giới phủ thập đại tội trạng, hiện tại ngược lại dùng ở trên người con rể của hắn. Hình Thứ lắc đầu, dùng lời này để công Vương giới phủ, không khỏi trở thành kẻ mắng chửi. Nhưng dùng ở trên người Hàn Cương, lại là không quá đáng. Nhưng Hàn Cương đang được thánh tâm, càng được lòng người. Thiên tử tuy rằng bị bệnh liệt giường, nhưng vẫn có thể ra lệnh, chỉ là hơi phiền toái. Hình Thứ cười nói, hơn nữa bệnh nằm trên giường lâu, tính tình cũng sẽ dần dần thay đổi. Tục ngữ nói, bệnh lâu trên giường không có hiếu tử, cũng không riêng gì còn cái hiếu tâm không đủ. Lữ Công chứ nhíu nhíu mày, Hình Thứ nói tuy là chuyện thường tình, nhưng nếu như ở trường hợp công khai nói như vậy, cũng không phải là ngự sử vạch tội đơn giản như vậy. Hơn nữa nghe cũng không thoải mái. Hiếu đạo nặng như trời, bất hiếu đó là tội, quyết không đợi, tội ác tại trời. Phụ mẫu có sai, con cái đều không có lý do bất hiếu. Bằng không phụ mẫu đầu tiên tố cáo con cái bất hiếu, sẽ không trực tiếp lột chết. Hình Thứ chính nhìn phản ứng của Lữ Công, thấy hắn tựa hồ có chút không vui, lập tức sửa lại, thái tử tự không có lý do bất hiếu, nhưng cho dù thái tử hiếu thuận đến đâu, tâm tình của thiên tử cũng rất khó nói sẽ tốt đến mức nào. Hàn Cương vẫn ỷ vào thanh danh của đệ tử Dược Vương để kiếm lời, trước mắt thiên tử bệnh nặng nằm trên giường, lại không nghĩ cách cứu vãn, tất nhiên là không biết trung hiếu ở đâu, hưởng công quân ân. Cho nên nói, tất cả mọi thứ vẫn còn trên người thiên tử. Lữ Công chứ gật đầu, tỏ vẻ tán thành với lời nói của Hình Thứ. Hàn Cương thông minh chưa bao giờ thừa nhận Dược Vương đệ tử, nhưng lần này vì chuyện định chữ, lại cầm Dược Vương miếu đi đẩy hai vị thân vương. Cứ như vậy, có một số việc có thể nói không rõ. Nếu không phải Hàn Cương luôn cầm danh tiếng đệ tử Dược Vương để lừa gạt thế nhân, kế sách gì cũng vô dụng với hắn. Nhưng hiện tại hắn đã nói ra, có thể nói là làm phép tự sát. Huống chi còn có ân hư, chuyện kia còn chưa xong đâu. Hình Thứ cười lạnh nói, không cần Hàn Cương phải chịu tội, chỉ cần để thiên tử nghĩ như vậy là được. Tính cách của Hình Thứ, Lữ Công ít nhiều cũng có thể nhìn ra được một chút, chỉ nhìn hắn ở trước mặt mình chỉ nhắc đến Tư Mã Đoan Minh, mà không phải Tư Mã Cung Sư, đã biết hắn là một nhân vật rất thông minh rất cẩn thận. Đông Cung Tam Sư tuy rằng cung cấp, nhưng Thái Tử Thái Sư vẫn cao hơn Thái Bảo một chút. Về phần xưng hô kiểu như quân thực tiên sinh, càng là không thấy hắn dùng. Theo Lã Công chứ, môn khách này vẫn rất hữu dụng, không phải si tử đọc sách đọc đến ngây người. Nếu thật sự là quân tử thủ lễ, ngược lại sẽ không tiện sai xử hắn. Hàn Cương bên kia có thể dựa theo Hình Thứ nói mà làm, chậm rãi dao động tín nhiệm của Hoàng Đế Hoàng Hậu đối với hắn. Mất đi tín nhiệm, cho dù vẫn là Thái Tử Sư, cũng không cần lo lắng ngày sau. Mà trước mắt, ánh mắt Lữ Công chứ đột nhiên trở nên ngoan lệ, vẫn là trước tiên phải đuổi Vương Ngao ra khỏi triều đình. Bầu trời phía đông nổi lên hồng quang xé rách màn đêm, theo tiếng chuông sáng sớm gõ vang, cửa Hồng Tuyên Đức môn chậm rãi bị đẩy ra. Các quan lại tụ tập ở ngoài cửa lập tức nối đuôi nhau mà vào. Nhưng khi đi, rất nhiều quan viên triều đình đều trao đổi ánh mắt, giống như có mạch nước ngầm đang phun trào. Triều hội hôm nay, nơi thu hút sự chú ý của người khác, một nơi là Tư Mã Quang đã hơn 10 năm không gặp, một nơi khác là vị tể tướng Vương cùng này cũng không có mặt. Tư Mã Quang vào hoàn thành. Hôm nay đi vào yết kiến, không phải vào đúng chỗ. Địa điểm yết kiến giám quốc thái tử và thính chính hoàng hậu, không phải ở trong sùng chính điện, mà là ở trên điện văn đức cử hành triều hội. Nhập yết và bệ tử đều mang tính lễ nghi, quan trọng là nhập đối, cùng thiên tử nghị luận chính sự, mà không phải nghe các môn sứ hoặc nội thị hô quát, y theo lễ tiết bái lễ trên điện. Trọng thần như Tư Mã Quang sau khi tới kinh thành báo danh ở Tuyên Đức môn, ngày hôm sau có thể vào triều thượng điện, nhưng muốn tấu đối, phải xếp hàng. Nhưng không ai hoài nghi Tư Mã Quang có thể vào sùng chính điện tấu đối hay không, ngày hôm qua hắn mới tới kinh thành, ngay cả Vương giới phủ Lợi Hàn Cương cũng đến thăm, cùng Lữ Công, Hàn Duy nâng cốc môn hoan, thấy thế nào cũng có tư cách đi lên trong sùng chính điện một chuyến. Con vương củng, mấy ngày nay, trên trăm miếng băng đạn rơi trúng đầu hắn, chỉ có thể theo quy củ đóng cửa đợi tội, không thể mặt dày đến trên triều. Tất cả quan văn võ triều đều biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới dao động đến địa vị của Vương Vũ Ngọc, cũng biết khả năng hắn thoát thân thật sự không lớn. Chỉ cần nhìn ánh mắt của mấy vị ngôn quan đang giám sát triều thần vào cung của Tuyên Đức Môn, là biết bọn họ nhất định sẽ không dung tha. Ngọc Côn, Trương Hàm cũng nhìn mấy vị ngôn quan kia, ra sức đánh rất con chó. Mấy vị giám sát ngự sử và giám sát ngự sử lý hành mấy ngày qua viết không ít, mang theo một tia hả hê. Lần này Vương Vũ Ngọc thoát thân không được. Hàn Cương lắc đầu. Ở trong triều đình lâu như vậy, không khí này làm sao không cảm giác ra? Hắn cười lạnh nói, ô đài hôm nay là muốn làm khó dễ, đây là tự nhiên. Trong thể chấp, thuận tiện nhất chỉ có Vương Tiễn. Biểu hiện của Lữ Công Trứ tại đêm đồng chí vẫn có thể nói là trung thành, bởi vì hắn cũng không biết nội tình, nhưng Vương Anh Tuyền hoàn toàn là lưỡng lự, tiểu nhân. Hoàng hậu luôn giữ đạn trương trung, ngự sử đương nhiên chỉ còn cách làm khó dễ trên triều hội. Thậm chí vài ngày trước, hoàng hậu còn để đạn trương sơ trung, bao gồm cả Hàn Cương, đã có không ít triều thần dự tính được sẽ có ngày này. Hơn nữa hôm nay Vương An Thạch còn không có ở đây. Vương An Thạch vào triều 5 ngày một lần, cũng chính là giống như Lục Tham Quan, một tháng lên điện 6 lần, hôm nay cũng không lên điện. Nếu như ý ở đây, tất nhiên sẽ đứng ra chỉnh đốn trật tự triều đình, sẽ không để cho ngự sử làm loạn triều hội. Các ngự sử đương nhiên biết Vương An Thạch có thể có tác dụng, khẳng định lúc nào cũng phải tránh ý, nhưng Trương Hàm luôn cảm thấy ngự khí của Hàn Cương có chút quái, có chút bận tâm nhìn hắn, thấp giọng hỏi, "Ngọc Côn, ngươi sẽ không bảo vệ Vương Vũ Ngọc chứ?" Quan hệ giữa Hàn Cương và Vương Cương không tệ, từ trước tới nay Trương Hàm đều biết rõ. Bất kể thế nào, năm xưa Vương Tiễn cũng giúp Hàn Cương không ít việc, nhất là chuyện tiến cử Trương Tái vào kinh, là Vương Tiễn giúp đỡ. Hơn nữa Trương Hàm cũng biết, Hàn Cương cũng hy vọng Vương cũng có thể ở lại trong triều. Duy trì sự ổn định của triều đình, lập trường của Hàn Cương hẳn là không khác gì thiên tử trên giường bệnh. Hoàng hậu thống hận Vương cùng lưu lại tất cả tấu chương bạch tội Vương cùng, sẽ chỉ là đến từ ý của Phúc Linh cung. Nhưng khốn cảnh của Vương cùng đến từ chính sai lầm của bản thân y, hướng hoàng hậu hận Vương cùng tấu xương, nếu có ai nói giúp Vương cùng, đồ đệ chọc phải một thân tao không nói, hướng hoàng hậu bên kia cũng không bàn giao được. Lưu Vương Vũ Ngọc ở trên triều đình là tâm ý của thiên tử. Nhưng Vương Vũ Ngọc phạm vào sai lầm lớn như vậy, hoàng hậu cũng không có khả năng vì bảo vệ hắn mà dọn sạch ngự sử đài. Trương Hàm liếc Hàn Cương một cái. Vị Hàn Lâm học sĩ mới tấn chức này hẳn là rất rõ ràng, độ tín nhiệm của hướng hoàng hậu đối với hắn khẳng định là trên chư thần trong triều đình. Giữ gìn tầng quan hệ tín nhiệm này, so với bảo vệ Vương Cương càng quan trọng hơn gấp trăm lần. Những gì Trương Hàm nói, Hàn Cương đều hiểu. Hai bên gây khó dễ trên điện, buộc tội và bị buộc tội không phải là chuyện này, không thể nào đứng chung triều đình nữa. Thiên tử nhất định phải đưa ra quyết định, không thể dùng thủ đoạn giữ lại để qua loa được nữa. Có thể nói là đồng dạng nguy hiểm. Nếu là thiên tử như Nhân Tông còn có thể cười một tiếng với chuyện này, nhưng hoàng hậu vừa mới nắm giữ đại chính thì sao? Hàn Cương không phải kỳ thị nữ tử, nhưng so với lòng dạ, hoàng đế Nhân Tông trong lịch sử cũng không có nhiều kiến, càng không cần phải nói hoàng hậu. Hàn Cương không phải muốn bảo vệ Vương Vũ Ngọc, cũng sẽ không bảo vệ Vương Vũ Ngọc. Hàn Cương lắc đầu, nhưng hôm nay là Vương Vũ Ngọc, ngày mai sẽ là ai? Triều đình bất ổn, đắc ý sẽ là ai? Mấy ngày trước đã có băng đạn rơi trúng đầu mình, hắn và ngự sử đài có nhiều thù cũ, nhất là Trương Tương Anh, hiện tại đã là ngự sử thị trong điện, nếu buộc tội Vương Anh thành công, dựa vào phần công lao này ngày sau không biết sẽ ghê tởm người ta như thế nào đây. Hơn nữa mạch nước ngầm trong triều đình còn không bằng tuôn ra, càng kéo dài càng phiền phức. Mặc kệ Lữ Công tính toán cái gì, cũng mặc kệ Tư Mã Quang còn có tâm tư gì, Hàn Cương cũng không ngồi chờ bọn họ phát triều, tự mình ra ý nghĩ hậu phát chế nhân. Triều hội đang tiến hành. Ngự tháp trên điện Văn Đức không có một bóng người, chỗ ngồi của thái tử là ở bậc thềm dưới ngự tháp, Triệu Dung đoan đoan chính chính ngồi. Hoàng hậu sau rèm thì bố trí ngồi bên cạnh ngự tháp, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người ước hẹn. Trương Thương Anh hai tay nâng hốt bản, lặng lặng chờ đợi. Cảm giác khẩn trương truyền khắp toàn thân, trái tim kịch liệt nhảy lên, vang dội như nổi trống, thậm chí hắn không thể không hít sâu, giảm bớt hưng phấn khó hiểu này. Trong kế hoạch của ngự sử đài, hắn sẽ là người đầu tiên đứng ra buộc tội vương cung, buộc tội một tể tướng, trục xuất khỏi triều đình, đây là vinh quang lớn lao của một môn quan. Mà công lao của nghĩa này sẽ là của Trương Thiên Dân hắn. Quân thần thăm viếng thái tử, hoàng hậu. Liêu Quốc cáo ai sứ thượng điện chào từ biệt. Từng chuyện trên triều hội đều được thực hiện theo thứ tự đợi hoàng hậu ban thưởng xong, Liêu Quốc đau buồn rời khỏi điện phủ, tiếp theo chính là yết kiến ngoại thần. Đương nhiên là thái sư Tư Mã Quang. Nghe nội thị Tống Dụng Thần hát tên Tư Mã Quang, Trương Thương Anh siết chặt cản giáo, lưng cũng thẳng hơn. Các ngự sử không muốn đối địch với Tư Mã Quang, cũng không định giành chức y, nhưng chờ Tư Mã Quang kết thúc nghi thức yết kiến, chính là thủ lĩnh của Trương Thương Anh y ra sân. Dưới ánh mắt chăm chú của bá quan trong điện, Tư Mã Quang đi đến giữa đại điện, nhưng hắn cũng không lễ bái, mà là cầm sóc không người, giọng nói sẵn sàng, "Thần, phán Tây Kinh ngự sử đại Tư Mã Quang, có bản tấu với điện hạ." Chương 250. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 13. Chương 250. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 17. Thần, phán Tây Kinh ngự sử đại Tư Mã Quang, có bản tấu với điện hạ. Khi Tư Mã Quang đứng một mình giữa đại điện, lãng lãng thậm chí còn chưa kịp phản ứng với hoàng hậu. Ngoại thân nhất kiến chẳng lẽ không phải theo thường lệ ở trong điện thăm viếng, mình nói hai câu an ủi ca ngợi, sau đó liền đứng trở về sao? Có chuyện đứng đắn gì, đặt ở trong sùng chính điện nói cũng không mượn. Tầm mắt sững sờ rơi vào trên người Tư Mã Quang trong điện, hướng hoàng hậu nhìn vị thái sư đến từ Tây Kinh này, từ trong tay áo móc ra một bản tấu chương. Tư Mã Quang muốn làm gì? Tư Mã Quang sắp trở mặt rồi. Không đúng, Hàn Cương lập tức phủ định ý nghĩ này. Tư Mã Quang không phải kẻ ngu ngốc. Trong điện Văn Đức này, bất luận là chỉ trích Tân Pháp hại dân, hay là trực tiếp công kích Vương An Thạch, thậm chí là chính mình, đều không có bất kỳ kết quả gì. Chỉ là một ngự sử đại ở Tây Kinh, cho dù kiêm thái tử thái sư, chỉ là một tấu chương cũng tuyệt đối không thể dao động đến phương pháp mới mà người trong thiên hạ công nhận. Chuyện năm đó hắn còn chưa làm được, hiện tại càng không thể nào làm được. mà địa vị của mình và nhạc phụ Vương An Thạch trong lòng hoàng hậu cũng không phải Tư Mã Quang có thể dao động được. Vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì? Mấy trăm ánh mắt tập trung trên người Tư Mã Quang. Thánh nhân, thánh nhân. Tống Dụng Thần ở phía sau vừa gấp vừa thấp giọng nói. Hoàng hậu chủ trì triều hội, triều nghi lại rối loạn, cuối cùng mất mặt đương nhiên là hoàng hậu. Chuyến ra bên ngoài cũng sẽ làm người ta hoài nghi năng lực chấp chính của hoàng hậu. Bởi vậy, kẻ gian quấy phá, triều cương đại loạn đều là thuận lý thành chương phát triển. Hướng hoàng hậu đã chủ trì hai lần triều hội, ít nhất hiểu rõ Tư Mã Quang làm như vậy là không đúng. Tống Dụng Thần nhắc nhở cũng làm cho nàng cảnh giác, không thể tùy ý để Tư Mã Quang tiếp tục nữa. Tư Mã Khanh vừa mới mở miệng với hoàng hậu, Tư Mã Quang đã mở tấu chương trong tay ra, đề khí lên tiếng: "Thần hôm nay luận đồng trung thư môn hạ bình chương sự vương cùng, nhẹ nhàng gian tà, uổng công cô quân ân, tội ác rõ ràng. Phục vọng điện hạ truy đoạt chức danh vương cùng, nghiêm gia nhảy nhót, tạ ơn thiên hạ." Hàn Cương trợn tròn hai mắt, lại là tiện hồ. Tư Mã Quang lại vạch tội vương giao trước đám luôn quan ô đài trước một bước. Trương Thương Anh vốn đã vận sức chờ phát động, nghe vậy tay run lên, tấu chương thu vào trong tay áo suýt chút nữa trở ra. Một gậy đánh vào đầu, trong đầu Trương Thương Anh giống như làm ra thủy lục đạo tràng, ong ong chống chống cùng vang. Ánh mắt nhìn Tư Mã Quang cũng từ kinh ngạc chuyển thành phẫn hận, hắn lại đoạt hạng nhất của mình. Trên điện một mảnh tiếng hít thở dốc, hiểu rõ văn võ bá quan hai ban cũng không nghĩ tới, Tư Mã Quang lại một lần nữa xuất hiện, đúng là để buộc tội tể tướng mở màn. Thân hình gầy gò của Tư Mã Quang ở ngay trước mắt Hàn Cương giống như một cây trường thương, gió thổi không ngã, mưa không đổ, chỉ muốn đem ý chí của mình đóng đinh trên điện văn nước. Thần nghe lệnh vua, chí lớn hơn đi gian, chí trung thần, chớ về ta. Thiên tử không lấy thần vô chi, khiến cho tội với hiến phủ, từ khi nhận chức tới nay, không bổ sung vào triều chính, thành phụ đại ân. Nhìn Tư Mã Quang tuyên đọc băng đạn, Hàn Cương đột nhiên giật mình, mục đích thực sự của hắn quyết không phải vương tiễn, mà vẫn là tân pháp. Ngự sử đài đã vạch tội vương cùng, mà hôm nay hơn phân nửa chính là ngày bọn họ triển khai thế công cuối cùng. Nhưng Tư Mã Quang từ giữa chặn ngang một đao, mạnh mẽ cướp đi miếng thịt béo nhất. Chỉ là mấy ngày hôm trước trên ngự sử đài có nhiều băng đạn như vậy, trước mắt nhất định phải phối hợp với Tư Mã Quang, cho dù bị cắt đứt cũng phải phối hợp, thậm chí ngay cả giữ im lặng cũng không được. Một khi vạch tội này thành công, Tư Mã Quang với tư cách công thần có khả năng rất lớn sẽ ở lại kinh thành. Mặc dù không thể lưu kinh, đảng cũ Xích Tùng dẫn dắt ngự sử đài đuổi tể tướng xuống đài. Sau khi tin tức này từ công báo các loại đường tắt truyền bá ra ngoài, các quan viên châu huyện địa phương tự nhiên sẽ cho rằng hướng gió triều đình đã thay đổi. Khi đó không biết sẽ có bao nhiêu quan thân dân nóng đội vội vàng dân thư luận đến tệ đoan của tân pháp, thỉnh cầu khôi phục chế độ cũ. Mà bây giờ ở trong triều đình, không phải Triệu Tuân tự tay xác lập địa vị tân pháp, mà là không có quá nhiều kinh nghiệm, đối với tân pháp cũng không có tình cảm gì với hướng hoàng hậu. Hàn Cương chỉ biết âm mưu. Ở trên triều đình lâu, không sạch sẽ hơn nhà xí bao nhiêu. Nếu như cực đoan một chút, nói là càng bẩn cũng được. Hàn Cương sẽ không phủ nhận tư đức của Tư Mã Quang, nhưng đặt ở tranh chính trị, thị phi hay không há có liên quan tới nhân phẩm. Năm đó Tư Mã Quang một phong chiếu an ủi Vương An Thạch tức giận đến mức không giả bệnh, hiện tại có thể sạch sẽ bao nhiêu. Trong triều đình, người sáng suốt có thể nhìn ra được Tư Mã Quang dụng tâm không ít. Nhất là Tư Mã Quang từ trước tới nay kiên trì, khiến cho mục tiêu của hắn, làm cho người ta chỉ có thể nghĩ theo hướng tân pháp. Bất luận Tư Mã Quang đang nhắm vào ai, mục đích cuối cùng vẫn là đẩy ngã tân pháp. Từ biến hóa trên thần sắc của Trương Hàm, Hàn Cương cảm thấy hắn hẳn là cũng đã nhìn ra. Vị tân đảng này ở trong hai phủ chỉ còn lại trung tâm là Thác Quả, hiện tại đang cau mày hung hăng nhìn chằm chằm Tư Mã Quang, mũi chân đều giật giật, một bộ dáng muốn ra vai. Nhưng rất nhanh, thân thể Trương Hàm lại ngửa ra sau một chút, đứng lại, cũng không có đứng ra. Không cần nói bắt bỏ, chính là kéo dài, cũng sẽ bị cho rằng ủng hộ đối với Vương Ngao, nếu là coi là đồng đảng của Vương Ngao, bị ngự sử đài vây công, còn bị hướng hoàng hậu ghi hận, vậy thì quá hoang đường. Trong điện chỉ có giọng nói của Tư Mã Quang, thần nghe vương cùng nói phải tiến hành, hoặc là vân bệ hạ niệm tình có tài. Thần trộm văn quát tuy có văn nghệ, còn lại càng không có sở trường gì. Phục lên chỉ có duy nhất, sự quân vâng dạ dạ, thế nhân mục chi là tam chỉ tướng công. Hàn Cương thầm than một tiếng. May mà sứ giả nước Liêu đã đi rồi, chính đan sứ còn chưa tới, nếu không mất mặt sẽ ra nước ngoài mất. Tư Mã Quang phán Tây Kinh ngự sử đài, là hư chức, nơi dưỡng lão. Nhưng trên danh nghĩa, y đích xác có tư cách buộc tội bất cứ người và việc gì y nhìn không vừa mắt, từ thiên tử cho tới tiểu dân, tất cả đều nằm trong phạm vi công kích của thái tử thái sư phán Tây Kinh ngự sử đài. Mà tể tướng Vương Khuê, đương nhiên cũng thuộc mục tiêu săn giết của y, nếu như chỉ là ngự sử đài gây khó dễ, Hàn Cương luôn có biện pháp. Hơn nữa hắn cũng có chuẩn bị, nhưng hắn chỉ định nhằm vào ngự sử đài, chuẩn bị cũng nhằm vào một đám luôn quan trong ngự sử đài. Hiện tại nhảy lên lại là Tư Mã Quang, thật khiến người ta rất đau đầu. Bởi vì thân phận không giống nhau, người khác nhau, cho dù là làm chuyện giống nhau, kết quả là sẽ không giống nhau. Danh nhân phạm ngu xuẩn đó là chuyện địa, người bình thường phạm ngu xuẩn đó chính là chuyện ngu xuẩn. Với tư cách của Tư Mã Quang, nếu như trở về còn làm ngự sử trung thừa cũng không an bài được vị đại Phật như hắn, từ khi khai quốc tới nay hẳn là ngự sử đại phu chưa từng bổ nhiệm qua mới không sai bị lắm. Chờ một chút xem kỹ. Hàn Cương nghĩ. Trên triều hội công khai biện luận với Tư Mã Quang, vì Vương Tuyền Cơ, Hàn Cương cảm thấy tạm thời nghỉ một chút. Quan hệ của hắn và Vương Tuyền Cơ còn chưa tới một bước kia. Đổi lại là ngự sử đại hiện tại, thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đối mặt chính là Tư Mã Quang. Hàn Cương không hiểu Tư Mã Quang, nhưng có thể ép Vương An Thạch viết ra đáp mã giám nghị thư, trình độ của Tư Mã Quang không thể kém được. Một bàn tay vỗ không vang, năm đó nếu không có Tư Mã Quang kích thích, bút lực của Vương An Thạch cũng sẽ không sắc bén đến mức đó. Nhận lệnh của nhân chủ, nghị pháp mà tu hành cho triều đình, để truyền thụ cho hữu ti, không phải xâm quan. Chính sách của tiên vương, lấy hưng lợi trừ hại, không vì sinh sự. Vì thiên hạ quản lý tài chính, không vì trưng thu lợi, ích ta nói, khó nhâm nhân, không vì cự gián. Mấy câu so tài như vậy được liệt kê ra, có thể thấy được giá trị tức giận của Vương An Thạch đã tăng đến đỉnh điểm nhất, là bị Tư Mã Quang kích thích. Huống hồ Tư Mã Quang còn là nhân vật danh truyền thiên cổ, không giống với tên viết thơ làm phú của Tô Thức là đại gia sử học. Chủ biên Tư Trị Thông dám là cho hoàng đế xem, tiêu chuẩn sách giáo khoa đế vương học. Chờ một chút, nếu có cơ hội, Hàn Cương không ngại ra tay, ít nhất cũng đuổi Tư Mã Quang về Lạc Dương. Nhưng nếu không có cơ hội, hắn cũng không định cứng rắn chống đỡ. Sau đó hành động cũng không muộn, chỉ cần tâm ý Triệu Trinh không thay đổi, vẫn có thể ổn định cục diện. Kinh sư bất động, Lộ Châu bên ngoài kinh thành cho dù có chút dung chuyển cũng rất nhanh có thể bình ổn lại. Hơn nữa hoàng hậu hẳn là sẽ không thích hành vi của Tư Mã Quang. Tư Mã Khanh vẫn là trước đem cái sổ đưa lên. Khanh gia mới hồi kinh, triều cục có chỗ không rõ. Khẩu khí quá mềm. Không chỉ một triều thần trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Hoàng hậu trung quy chỉ là bông rèm, không cường ngạnh nổi đối với thần tử phá hư quý củ. Hơn nữa các ngự sử vốn nên giữ gìn triều cương đều không đứng ra. Điện hạ, Liêu Thời Tứ Hung trong hàng, Thuấn Thần Liêu, trong một ngày, Lưu Tứ Hung với Tứ Di, không đợi hoàng hôn. Thắt đát tại chính phủ, với vua không có ích lợi gì, về chính không chỗ nào làm. Thần dù ở Tây Kinh, việc ác cũng tràn ngập thái mắt. Phương Kim Luận, đã muộn rồi. Thanh âm Tư Mã Quang đột nhiên cất cao gấp đôi, gian tranh vương lượng, trộm chiếm chính phủ, thần xin trừng phạt, lấy tạ thiên hạ. Hướng hoàng hậu không dám nói chuyện, bà ta làm Tư Mã Quang kinh hãi đối với một tể tướng kêu đánh kêu giết, Tư Mã Quang yên lặng hơn 10 năm sau mới bắn được phát pháo đầu tiên, đủ văn đấy. Chấn động đến mức cả điện văn đức trong phút chốc trở nên yên tĩnh không tiếng động như nửa đêm được rồi, thật ra Hàn Cương cũng không kinh ngạc lắm. Trong năm trị bình, bởi vì anh Tông khi xưa cùng anh Tông còn chưa được lập làm thái tử từng có người qua lại được đề bạt nhiều lần, bất hạnh bị Tư Mã Quang theo dõi. Liên tiếp 8-9 chương, tất cả đều là muốn đá Vương Quảng Nguyên người có bối phận tiến vào ra khỏi triều đình, thời điểm thanh thế huyên náo lớn nhất, nghe nói Tư Mã Quang thậm chí tự xin lưu lại đối phương, ngay trước mặt anh Tông hoàng đế, khất chu chi, lấy tạ thiên hạ. Không biết năm đó hắn buộc tội Trương Phương bình thường, có phải cũng đằng đằng sát khí như vậy hay không? Nếu cũng là, xin rửa tội, lấy tạ thiên hạ, Tô Thức coi Trương Phương bình như cha chỉ sợ từng nhảy qua không ít lần. Chuyện năm đó, Hàn Cương cũng chỉ là nghe qua một trận đồn đãi khi nói chuyện phiếm với người khác, cũng không phải là xuất thân thế gia, Hàn Cương ở triều đình có chuyện xưa, phương diện cố sự, liền tương đối khuyết thiếu nội tình. Nhưng Tư Mã Quang phát tác ngay trước mắt, có thể thấy được lời đồn đãi vẫn tương đối đáng tin cậy. Cho dù đây hơn phân nửa là thủ đoạn của Tiến Nhị Thối Nhất, Hàn Cương cảm thấy trên xạ bộ rổ hẳn là sẽ không thật sự viết lên việc Vương Anh Tuyển lấy quốc pháp để giết cho thông khoái. Nhưng trước mắt Tư Mã Quang đã nói ra, chẳng khác gì là trợn mắt một phen, đã là trạng thái quyết chiến cuối cùng. Ngự sử đại thì sao? Còn có thể giữ yên lặng sao? Một thần tử mặc áo đỏ bước ra khỏi hàng, là Trương Thương Anh. Thần điện trung thị ngự sử Trương Thương Anh, ngày hôm trước từng hai lần đặt đấu, luận Vương Ngao gian định, không đương đương ở chính phủ, điện hạ lưu trùng đến nay. Không phải độc chiếu bách quan khổ vương thất tha thất thểu đã lâu, kinh ngoại cũng khổ vương thất lâu rồi. Thần cung khất chu vương ngao, lấy tạ thiên hạ. Thần giám sát ngự sử thư dư và khất chu vương hát, lấy tạ thiên hạ. Thần đinh chấp lễ cùng khất chu vương ngao, lấy tạ thiên hạ. Thần. Từng tên ngự sử đứng dậy, hướng hoàng hậu sau tấm bình phong đã bị náo loạn đến đầu góc choáng váng, nàng mấy lần muốn cho các ngự sử phía dưới lui xuống, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đối với một đám lệnh thần nước hiếp đến trên đầu phụ đạo nhân gia như mình, hướng hoàng hậu phẫn hận không thôi, đổi lại là thiên tử tại triều, bọn họ làm sao dám làm như vậy. Nhưng nàng càng thêm thống hận Vương Ngọc. Vì một vương tiễn, náo ra bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng thậm chí đều cam chịu, không phải là muốn đuổi Vương Ngọc xuống đài sao? Chuẩn. Hướng hoàng hậu dùng tay ấn trán, may mà có rèm che, động tác thất thố như vậy sẽ không để cho thần tử phía dưới nhìn thấy rõ ràng. Nhưng trong lòng bà ta vẫn càng ngày càng không kiên nhẫn, đến triều hội cũng không để cho người ta thanh tĩnh, toàn bộ ngự sử đài giống như quạ đen thủy chung không ngừng nghỉ, dịu dít làm cho người ta phiền lòng. Tư Mã Quang đồng thời gật đầu, liền lập tức hát theo. Rốt cuộc bọn họ liên lạc từ khi nào? Hôm qua Tư Mã Quang mới vào kinh, sao lại nhanh như vậy? Hướng hoàng hậu giật mình, bà nhớ lại tin tức ngày hôm qua Thạch Đắc Nhất báo lên, chẳng lẽ là hai đảng cũ mới đã liên hợp lại? Nếu thật sự ngay cả Vương An Thạch, Hàn Cương, Lữ Công Trứ cũng cùng nhau xem bảo, vậy thật sự là không thể vãn hồi rồi. Tâm lực lao lực quá độ, vô lực phất phất tay với hoàng hậu, ý khanh chờ tấu. Cái gì? Giọng nói của Tư Mã Quang lập tức đứt đoạn. Không phải đương đình nhận lấy tấu chương, sau đó phê chỉ thị, không phải đưa tấu chương đi tướng phủ, chỉ cần làm như vậy, Vương Ngao cũng chỉ có một đường xin từ trước, khẳng định là phải ra ngoài, mà là ý khanh tấu. Hết thảy cứ theo ý khanh tấu. Sau rèm thanh âm lại truyền ra, lặp lại lời nói phía trước. Hoàng hậu sau bức rèm che có biết mình đang nói cái gì không? Hàn Cương đã hoàn toàn không còn tâm tư đứng bến bờ xem náo nhiệt nữa. Yêu cầu của Tư Mã Quang và ngự sử đại chính là xin chu diệt để cảm tạ thiên hạ. Là muốn giết Vương Anh Tuyển, là muốn giết tể tướng, chương 251. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 14. Chương 251, quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 8. Tuyệt đối không thể. Thanh trấn điện phủ, không biết bao nhiêu người đồng thời mở miệng, bất quá trong đó cũng không bao gồm Hàn Cương. Hắn căn bản không núp đích, bởi vì nhảy ra quá nhiều người. Lữ Công Trứ, Thái Sát, Hàn Trần, Tiết Hướng, Trương Hàm, mấy tên chấp chính đều ra khỏi lớp, mà phía dưới triều thần, thị chế trở lên cũng có 1/3 đứng ra. Nói đùa cái gì, đây chính là sát sĩ đại phu. Nếu là thiên vị tiểu thần thì cũng thôi đi, trước đây cũng không phải chưa từng động đao, nhưng trọng thần hầu chế trở lên, từ khi khai quốc tới nay, còn tìm không thấy ví dụ bị tru sát. Bọn họ là sĩ phu chân chính cùng tiên tử cai trị thiên hạ. Vương cùng chết không đủ luận, nhưng tiền lệ vừa mở, ngày sau ai có thể cam đoan không giết đến trên đầu mình. Trời chán rồi a. Hàn Cương thản nhiên nhìn đám người Tư Mã Quang, Trương Thương Anh vẫn còn đang sững sờ. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, ai có thể nghĩ đến câu trả lời này. Trước kia mặc kệ kêu đánh kêu giết như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một người không làm tròn bổn phận đi ra ngoài làm việc. Ai có thể ngờ sẽ đến một câu, ý thì khanh sở tấu, chứ. Hàn Cương cũng không khỏi bị dọa giật mình. Lữ Công Trứ đứng ra sau đó dẫn đầu nã pháo, điện hạ, tổ tông tới nay, thận hình thận sát. lập quốc tới nay chưa từng giết một sĩ phu, sao trước đó không nói sớm? Hướng hoàng hậu cũng không thèm nhìn Lữ công chứ. Điện hạ, vương cũng có tội phải phạt. Tư Mã Quang làm loạn triều nghi, ngự sử đài không thể chính, đều phải trị tội. Đây là Hàn Trần đi ra hòa ba ba, phạt 2 tháng đổng lộc sao? Hướng hoàng hậu hừ lạnh một tiếng ở sau rèm. Vương cũng thành có tội, tội không thể chu. Duy vương cũng là thiên tử ngày thường coi trọng, hiện giờ thánh cung bất an, đột nhiên luận chết, có lẽ sẽ kinh động thánh cung. Thái sắc động tình, đã sớm nhớ tới bệnh của con ra, hôm nay sẽ không có một màn này. Lửa giận trong lòng hoàng hậu dần dần dâng lên. Điện hạ, Lý Thanh Thần của Thái Thường Lễ Viện thì giữ gìn pháp luật, giết tể tướng, há có thể như giết một con gà chó? Vương cũng có tội, nhưng triều đình tự có luật lệ, cho dù muốn luận tội, cũng phải do Phó Hữu Ti phán xét. Vậy thì là lỗi của ta. Hướng hoàng hậu trước đó tự biết mình lỡ lời, cho nên chỉ hoãn thẩm, hiện tại rốt cục nhịn không được mở miệng, còn tốt thanh âm không lớn, nhưng vẫn làm Tống Dụng Thần sợ tới mức hồn vía lên mây. Vương cùng ngày hôm trước đã thượng tấu, có thể thấy ý đã chịu tội, không cần phải thi hành trọng hình nữa. Ngự sử trung thừa Lý Định Phương không đứng ra trợ giúp cấp dưới, ngự sử giám sát rất độc lập, cũng không phải là chủ quan như y có thể khống chế được, hiện tại cũng tiện cho y đứng ra. Hướng hoàng hậu thiếu chút nữa cắn nát răng ngà, giận dữ tằng tiểu trong lòng, đây là trách tội Ngô đem băng đạn lưu chúng sao? Tống Dụng Thần toát mồ hôi lạnh, may mắn thanh âm vẫn không tính quá lớn, nếu cùng triều thần cãi nhau, vậy càng phiền phức. Tư Mã Quang lăng bức quân thượng, đáng làm Phó Hưu Ti luận tội. Trương Hàm cũng nói, chỉ có mục tiêu của hắn là Tư Mã Quang, điều này làm cho Hướng hoàng hậu tâm tình bình phục một chút. Trương Hàm không có tội tranh giành vương cùng với người khác, để cho địa phương ổn định. Vậy cũng đơn giản, chọn 2 tên không có mắt đi giám sát thuế trả muối là được. Còn Vương Củng và Tư Mã Quang, 2 bên đuổi hết ra ngoài là được. Mở ngự sử đài, Trương Hàm không hề để ý, Trương Thương Anh, thư dư do ông ta tiến cử lên, được Lữ Huệ Khanh đề bạt, đều càng ngày càng không nghe lời, thậm chí có dấu hiệu phản vệ, đi mới tốt. Mà để Vương Củng an ổn ra ngoài, cũng vừa vặn có thể nhường ra vị trí. Vương Củng vừa đi, nhất định phải để bạt tể tướng mới, hơn nữa ít nhất phải có 2 tể tướng đến cân bằng thế cục. Đến lúc đó vị trí trống ra, mình đi lên một bước, đi Đông phủ làm tham chi chính sự là rất có khả năng. Tình thế nghiêng về một bên muốn bảo vệ Vương Củng. Hướng hoàng hậu biết, nếu như lại y theo lời thần tử đổi giọng, khẳng định là muốn khiến người ta cười. Chỉ là bất kể nói thế nào, hiện tại khẳng định là giết không nổi. Tư Mã Khanh, ngươi nói xem thế nào? Hướng hoàng hậu miễn cưỡng đè nén tức giận trong lòng, hỏi Tư Mã Quang. Chỉ cần Tư Mã Quang và ngự sử đài cho một bậc thang xuống đài, chuyện hôm nay coi như xong. Đáng chém. Tư Mã Quang cứng rắn trả lời, không chút do dự. Hiện tại hắn đã không có khả năng đổi giọng. Kiên trì đến cùng còn có thể nói là biểu hiện ghét ác như kiểu, dù sao Vương Tuyển Cơ cũng không có khả năng thật sự bị giết, các triều thần cũng đều hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì. Không đến mức dẫn tới thù hận của các sĩ phu, nhưng nếu lâm trận lùi bước, thanh danh tích góp suốt đời sẽ trôi theo dòng nước. Vương cũng đang chém, mấy tên ngự sử cũng đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ Tư Mã Quang. Từ góc độ của bọn họ mà nói, tha rằng bị phạt ra khỏi triều đình, cũng phải bảo trụ một thanh danh có thể ngóc đầu trở lại. Thật sao? Giọng nói của Hướng hoàng hậu trở nên lạnh lẽo, tay cũng siết chặt tay áo. Thánh nhân, thánh nhân, ngàn vạn lần không thể a. Tống Dụng Thần hoảng hốt đến mồ hôi chảy ròng ròng, vội vã thấp giọng kêu bên hai nàng. Hướng hoàng hậu nếu như có chút tính tình, phiền phức thật sự lớn rồi. Chẳng lẽ phải đi vào thông báo thiên tử tới cứu người? Điện hạ, thần Hàn Cương có lời. Hàn Cương đứng ngoài quan sát đã lâu, rốt cục cũng thản nhiên đứng dậy, cũng làm cho văn đức điện ở chợ yên tĩnh trở lại. Tuy rằng hắn còn chưa phải tể chấp, nhưng địa vị giang hồ đã đến. Vương cũng khẳng định là không giết được, lời của Hướng hoàng hậu cuối cùng sẽ bị các sĩ đại phu chặn lại. Nhưng nếu tiếp tục cãi nhau, cục diện sẽ chỉ càng ngày càng xấu, thậm chí có thể khiến Tư Mã Quang và ngự sử đài giành được thanh danh tốt. Nếu như triều hội thành địa điểm quét uy tín, người không còn mặt mũi khẳng định sẽ hướng hoàng hậu. Hàn Cương đương nhiên muốn thu hồi nàng trước mặt hoàng hậu. Tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của nàng, bất quá hướng hoàng hậu tổn thương không lớn. Chẳng lẽ buông rèm chấp chính còn có lựa chọn khác sao? Đã không có, lại có cái gì phải lo lắng? Nhưng trách nhiệm này nhất định phải có người gánh vác. Tư Mã Quang và ngự sử đài tất nhiên phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bọn họ. Về phần Vương Tiễn, coi như là vận khí của hắn. Nhìn thấy Hàn Cương đứng ra, Hướng hoàng hậu cũng thoáng bình tĩnh một chút, xin mời học sĩ giảng. Chuyện hôm nay là ở Trương Thương Anh, thư uy Trương ngự sử. Thần công có tội, tội ở ngự sử đài. Con mắt của Hàn Cương dài đến đâu rồi? Hướng hoàng hậu lập tức bị nghẹn đến khí tức trì trệ. Đi ra rõ ràng là Tư Mã Quang. Người dẫn đầu đảo loạn triều hội chẳng lẽ không phải Tư Mã Thập Nhị? Trước mắt bao người, chẳng lẽ Hàn Cương còn muốn giúp Tư Mã Quang đổ tội danh lên đầu các ngự sử? Qua một lúc lâu, Hướng hoàng hậu mới đè nén tức giận trong lòng, mở miệng hỏi, ngự sử đại tội gì? Tiết tội vô hình. Hàn Cương gần từng chữ một, ô đài hạc vương tế, trăm ngàn kế, tất cả đã truyền khắp triều đình. Thần chỉ nghe thấy trong đó đọc trước, chạy xa, hủy phế các loại lời nói, không nghe thấy một chữ đề cập đến đại ích. Tư Mã Quang vẫn chưa đọc xong tấu chương, rốt cuộc có giết Vương Diệp hay không, Hàn Cương không dám chắc 100%. Chỉ có điều trên tấu chương của ngự sử như Trương Thương Anh, có thể khẳng định không có tấu chương Chu Vương Ngao, tạ ơn thiên hạ. Hai mắt Hàn Cương đảo qua đám người Trương Thương Anh, thư dư, ngự sử luận sự tự có quy chế. Nếu là tấu báo dân tình, có thể nghe phong thanh. Nhưng vạch tội thần liêu, dù sao cũng phải theo pháp luật mà làm việc. Hôm trước Trương Sơ nói xấu, hôm nay trên điện luận chu, trước sau không đồng nhất, tấu tội vô trạng. Lời này không phải Tư Mã Quang nói trước sao? Hướng hoàng hậu cảm thấy bị khuất, Tư Mã Quang là người khởi xướng, đám người Trương Thương Anh, thư dư chỉ là đánh trống vất cờ mà thôi. Hoàng hậu oán trách, Hàn Cương cũng sửng sốt một chút, lập tức nói, thần nghe nói tuyển tập của triều đình, tất được thanh chính mà có phong vọng giả làm ngự sử. Mà Trương Thương Anh, thư dư hôm nay làm ngự sử, lại nghe phong tục đổi tử, không nghe thấy thanh đang ở nơi nào. Tư Mã cung sư ở Lạc Dương, huyện địa tu thư, làm cho người ta nghe mà không khỏi kinh hãi. Lời hôm nay chưa chắc không có nguyên nhân, mà đám người Trương Thương Anh, Thư Huy lại có nguyên nhân gì? Tốt rồi, Hàn Cương dự định lần này tất cả đều hiểu. Mặc dù là nói ngự sử đài, nhưng ai cũng nhìn ra được, đau của hắn càng nhiều là rơi vào trên người Tư Mã Quang Quang. Tội danh cho Tư Mã Quang An là chút giận, nhớ Tư Mã Quân thật sự ở Lạc Dương bao nhiêu năm không? Hôm nay hắn làm sao là hận vương cùng, hắn là hận Vương An Thạch. Sự quân duy trung, mà Tư Mã Quang lại trộn lẫn tư tâm trong quốc sự, đây là vấn đề về phẩm tính. Hơn nữa để Tư Mã Quang viết sách ở Lạc Dương, nhưng còn là thiên tử trong điện Phúc Ninh. Đây rõ ràng là oán nghiệm, oán vọng. Làm thân tử, ai dám để hai chữ này bên người? Công kích của Hàn Cương không thể nói là không ngoan độc, phần lớn người trong điện đều nghĩ như vậy, tâm tình hoàng hậu cũng thoáng cái tốt lên. Tư Mã Quang bị lửa giận thiêu đỏ hai mắt, mưa gió lôi đỉnh đều là thiên ân, lẽ nào thần lại không biết? Thần hoạch tội vương cùng, chỉ vì thiên hạ, triều đình, thế nào là oán vọng? Chỉ có Tô Tụng hiểu rõ ý lý của Hàn Cương là nhíu mày nhìn Hàn Cương, y cảm thấy lời nói của Hàn Cương còn có một thâm ý khác. Tô Tụng vừa rồi cũng đứng ra ngăn cản hoàng hậu luận mệnh, nhưng y chỉ dùng đại phu không thể giết sĩ để can gián hoàng hậu, không hề trực tiếp chỉ trích Tư Mã Quang và các ngự sử giống như Hàn Cương và Trương Hàm. Hàn Cương là người chủ biên của bản thảo cương mục, lời y nói từ góc độ y lý để lý giải thì càng xác thực. Tư Mã Quang có bệnh, mà các ngự sử không có bệnh. Tư Mã Quang là hồ đồ, mà các ngự sử là lòng dạ khó lường. Mà lời kế tiếp của Hàn Cương cũng chứng minh suy đoán của Tô Tụng. Hàn Cương phi đang nói cung sư đoán trách. Hàn Cương ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng lại thở dài, có một số việc hắn không muốn làm quá phận, nhưng đã vào triều đình, cũng đừng nghĩ có thể sạch sẽ. Mọi mặt đều đã không có khả năng, vậy phải bẻ cánh đồng phạt dị. Cho dù đối mặt là Tư Mã Quang chủ biên Tư Trị Thông Giám, chỉ cần hắn còn muốn hủy diệt căn cơ Tân Pháp và khí học cộng hưu, vậy không có nhân tình gì để nói. Lời ấy của học sĩ là ý gì? Hướng hoàng hậu ở sau rèm nghe được càng thêm hồ đồ. Phải biết âm dâm hàn tật, dương dâm nhiệt tật. Đây chính là tác dụng của tật, không phải bản tâm của cung sư. Trên điện nhất thời xôn xao. Cho dù hướng hoàng hậu nghe không hiểu, cũng vội vàng giải thích với Tống Dụng Thần của Câu Ngự Dược Viện, rõ ràng ý Hàn Cương trong lời nói. Âm dâm hàn tật, dương dâm nhiệt tật, xuất phát từ lục khí lục tật của tần y khí có âm dương mưa gió mịt mù, tật có hàn nhiệt mạn phúc hoặc tâm, lục khí dâm tắc lục tật sinh. Hàn Cương nói, âm dâm hàn tật, dương dâm nhiệt tật, nhưng ai cũng biết Hàn Cương quyết không nói Tư Mã Quang có chứng hàn nhiệt. Y thì giả nói chuyện, không có khả năng quá thẳng thắn. Sau khi âm dâm hàn tật, dương dâm nhiệt tật, lục khí lục tật còn lại bốn câu là phong dâm mạn tật, vũ dâm phúc tật, suối quẻ dâm tật, dâm dục tâm bệnh. Ý định ban đầu của Hàn Cương tự nhiên là tần y lý hòa trong thuyết lục khí lục tật, suối dâm hoặc tật, minh dâm tâm tật. Hai câu này, nhị đại vương là tâm bệnh, mà Tư Mã Quang không phải hoặc tật thì chính là tâm bệnh. Dù sao tâm bệnh, hoặc tật đều là thần trí có bệnh, là đang chỉ trích Tư Mã Quang thần trí có vấn đề. Bởi vì Tân Pháp không thể không ở Lạc Dương tu sách hơn 10 năm, trong lòng buồn bực bất ức, dùng đến cực hạn. Tuy rằng tính chất của việc này tốt hơn oán vọng một chút, nhưng chỉ cần lời nói của Hàn Cương được người ta tin tưởng, một thái sư thần trí có vấn đề thì không thể nào đứng vững trên triều đình. Trong mắt Tư Mã Quang đỏ bừng, không ngờ hậu sinh vãn bối hôm qua còn bừng trà rót rượu đến đây. Nhưng bất luận như thế nào, chuyện Tư Mã Quang quang đào hầm dưới đất viết sách, người người trên điện đều biết. Làm việc trái với lẽ thường, nếu không phải oán vọng, đó chính là có bệnh, thuyết pháp nhẹ nhất, cũng là người già đi ngược với hối hận. Dù sao cũng phải nhận một người chứ. Chương 252. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 15. Chương 252. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 19. Chưa từng chịu thiệt thòi từ Hàn Cương sao? Trong lòng Trương Hàm mừng rỡ tràn ngập ác ý, năm đó Tư Mã Quang ở trên điện mắng Vương An Thạch, mắng La Huệ Khanh, mắng Tăng Bố, nhưng không mắng Trương Tử Hậu. Điều này làm cho Trương Hàm năm đó cảm thấy nhục nhã, hắn tiến vào trung tâm Tân Đảng muộn hơn Lữ Huệ Khanh và Tăng Bố, địa vị lúc đó cũng không tính là rất cao. Hàn Cương cho tới bây giờ đều không phải là người hiền lành. Mấu chốt là khi hắn và người tranh chấp, trước hết để cho mình đứng ở thế bất bại. Cho dù không giỏi văn tử, không hiểu điện cố, gia thế lại thiếu nội tình, nhưng Hàn Cương thông qua từng công tích khiến cho mình trở nên không thể thay thế. Có thể bình phán thiên tử, hoàng hậu đều hết sức thiên vị, đương nhiên là thường thắng bất bại. Cũng trong tranh đấu đạo thống, thiên tử thiên vị là mới, khiến Hàn Cương không thể làm gì. Nhưng cuối cùng vẫn là vì bảo trụ hoàng tự, không dám làm tuyệt chuyện. Trương Hàm từng nghe Hàn Cương nói, năm đó hắn đi kinh Tây nhậm chức, bái kiến Phú Bật, bái kiến Văn Ngạn Bác, Nguyên Lão Lạc Dương một người cũng không bỏ qua, duy chỉ có không có gặp Tư Mã Quang. Nếu Tư Mã Quang đã sớm gặp Hàn Cương, thậm chí còn bị thua thiệt trên người hắn, thì bây giờ cũng đã ngã một lần khôn hơn một chút rồi. Đáng tiếc, căn bản là không có cơ hội. Hôm qua gặp mặt, nghe nói Hàn Cương hoàn toàn là một van bối giữ lễ, chắc hẳn Tư Mã Quang cũng không ngờ Hàn Cương chỉ chớp mắt đã có thể cầm đao chém tới. Vì bảo vệ Tân Pháp, Hàn Cương tích cực hơn bất cứ ai. Quay sang nhìn đám ngự sử Trương Thương Anh, ánh mắt Trương Hàm lạnh như băng. Hàn Cương và Tư Mã Quang giao phòng, tuyệt đối không phải vì một vương diệp, nếu như không nhìn thấy điểm này, vậy đừng nghĩ có cơ hội xuất đầu. Trở thành bàn đạp công kích của Hàn Cương, Trương Thương Anh đã bị dẫm đến đầu góc choáng váng hơn nửa ngày. Nhưng ông ta quyết không chịu thua, ông ta còn có thể đi công kích Hàn Cương, nhưng hàn ý dày đặc trong mắt Trương Hàm khiến Trương Thương Anh không dám nhúc nhích nửa bước. Hắn là do Trương Hàm để bạc khi khai thác kinh hồ, sau đó phạm sai lầm bị giáng chức, lại được Trương Hàm dịu dắt. Sau đó, bởi vì muốn biểu hiện khí khái ngự sử, cùng Trương Hàm dần dần xa lạ. Nhưng hiện tại, Trương Hàm có thể cứu mình, chỉ có tình nghĩa sâu đậm với Hàn Cương. Trương Thương Anh rốt cuộc đã xác nhận, đây đã không phải nhằm vào giao phong của Vương Anh, mà là đảng mới cũ tranh đấu lại nổi lên cùng kéo dài. Nghĩ đến mình thế mà bị Kim Quang buộc tội tể tướng bị mắt, chưa thấy vực sâu không đáy sau Kim Quang, hối hận như rắn độc cắn xé trái tim. Muốn triệt để đứng về phía đảng cũ sao? Trương Thương Anh nghĩ, đảng mới bên này đã không thể đặt chân. Chỉ là thế cục trên điện, lại làm cho hắn không dám hạ quyết định. Tư Mã Quang vừa mới ra mặt, thậm chí chỉ là công kích tiểu quanh co, đã bị Hàn Cương tính cảnh giác cực cao đánh cho không thể xoay người. Đảng cũ phía sau hắn, lại nào có khả năng ngoại lệ. Hàn Cương còn chưa tới 30, đám người Trương Cương, Lữ Huệ Khanh, Lữ Gia Vấn cũng chỉ ngoài 40. Tân đảng năm đó được xưng là Tân Tiến, hôm nay 10 năm trôi qua, tất cả đều trở thành trung kiên trong triều đình. Mà đảng cũ, Trương Thương Anh nhìn râu tóc Tư Mã Quang và Lữ Công Đa Hắc Thiếu đã trắng nhiều, điều này làm sao có thể khiến người ta có lòng tin đối với bọn họ. Trương Thương Anh do dự không quyết, Thư Dư cũng do dự không quyết định, trong lúc nhất thời, tất cả ngự sử đều không có quyết định trở mặt đứng về phe đảng cũ, hay là tạm thời nén giận, mong ngóng sẽ không bị xử phạt quá nặng. Vẻ xấu hổ của bọn họ, tất cả đều rơi vào đáy mắt của các triều thần, ý cười vui sướng khi người gặp họa cũng ở trong ánh mắt của bọn họ giao hội. Tư Mã Quang là thái sư Tần Tấn, hơn nữa còn là người được bổ nhiệm trên giường bệnh, giống như là trọng thần ủy thác, tuyệt đối sẽ không bị bàn luận là trọng tội. Hàn Cương chỉ bảo y là tâm bệnh, kết quả trước mắt nhiều nhất cũng chỉ là về lạc dương dưỡng bệnh. Nhưng tất cả ngự sử phạm sai lầm, lại không có đãi ngộ này. Hàn Cương công kích vấn đề phẩm đức của bọn họ, không phải luận sự đúng sai. Một ngự sử nhất định phải bảo vệ tính độc lập của mình, chỉ phụ trách với hoàng đế hoặc là người đại diện hoàng đế. Buộc tội vương cũng không có đúng sai, cho dù thất bại ra ngoài, vẫn có thể đánh ra thanh danh, ngày sau Đông Sơn tái khởi, chỉ có thể tăng nhanh hơn. Nhưng trước sau luận tấu không đồng nhất, đi theo Tư Mã Quang hợp sướng, lại là chuyện một ngự sử tuyệt đối không nên làm. Hàn Cương buộc tội, chẳng khác gì chặt đứt tiến bộ của bọn họ từ gốc rễ ô đài giám sát bách quan, chính là nơi thanh yếu số một số hai trong bách ti trong triều. Các ngự sử đắc tội không ít người, rước lấy ghen ghét cũng không ít. Không ít triều thần đều nhìn hơn 10 vị ngự sử trong điện cười trên nỗi đau của người khác, hơn phân nửa ngự sử đài vừa rồi đều nhảy ra ngoài, đều ở trong phạm vi công kích của Hàn Cương. Mất đi sự tín nhiệm của Hướng Hoàng hậu, lại không có đại nghĩa bên người, căn bản là không có khả năng thoát thân ra. Ngự sử đài sắp đại thanh tẩy rồi. Cũng có một số người đang nhìn Lã Công chứ, đảng cũ xích phản đã sắp thành kẻ điên, nhưng đảng cũ ở trong hai phủ đại biểu lại làm người ta buồn bực không có động tĩnh. Các triều thần phân tâm, sự chú ý đối với Tư Mã Quang cũng ít đi rất nhiều. Nhưng Hàn Cương vẫn đang cảnh giác vị thái tử thái sư vẫn đứng ở giữa đại điện kia. Sắc mặt đỏ lên đã dần khôi phục bình thường, trong vẻ mặt cũng không tìm thấy sự phẫn nộ. Khi tầm mắt Tư Mã Quang bình tĩnh không gợn sóng gì chuyển tới, trong lòng Hàn Cương thậm chí còn gõ vang chuông cảnh báo. Hắn còn chưa chịu thua. Ngẫm lại cũng đúng. Nếu có thể dứt khoát lưu loát như vậy liền thắng lao đối thủ của nhạc phụ nhà mình, vậy thật đúng là coi thường đại gia sử học danh truyền thiên cổ, càng coi thường nhạc phụ nhà mình hơn. Nhưng Hàn Cương không nghi ngờ mình có thể thắng lợi hay không. Thiên tử và hoàng hậu có thể không cần Tư Mã Quang, nhưng không thể không cần Hàn Cương hắn. Tựa như Hy Ninh biến pháp, cho dù trong sĩ phu trời cao quá nửa nghiêng về đảng cũ, thậm chí địa vị càng cao, phản đối càng kịch liệt, khiến Vương An Thạch chỉ có thể lựa chọn Lữ Huệ Khanh đám người mới tiến làm trợ lực. Nhưng đảng mới vẫn cười đến cuối cùng. Quốc gia cần tân pháp, đảng mới, đảng cũ mặc dù thế lực lớn, căn cơ sâu tới mấy, cũng chỉ có một đường thất bại. Tư Mã Quang tự nhiên không thể thắng mình. Chỉ là giết địch 1000, kết cục tự tổn 800, Hàn Cương không muốn, thắng lợi của tỷ lọ sĩ chẳng khác gì thất bại. Tư Mã Khanh, hay là trước tiên đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, có bệnh thì phải nuôi cho tốt. Hướng Hoàng hậu nhìn đám văn võ quần thần trong điện văn đức đã không còn nhìn thấy đồ vật, cảm thấy vẫn nên đem thai họa chi nguyên thanh lọc ra ngoài trước thì tốt hơn. Huống hồ bây giờ Tư Mã Quang bị kích thích quá lớn, nếu thật sự phát bệnh trên điện, thanh danh cả đời của ông ta đều sẽ mất hết. Để ông ta xuống dưới nghỉ ngơi một chút, chắc là sẽ không sai, đây là chuyện thường nghe người ta nói, muốn giữ gìn thể diện của trọng thần. Hướng Hoàng hậu suy nghĩ một chút, tự mình khẳng định gật đầu. Trong điện lại yên tĩnh, tiêu điểm chú ý trở lại trên người Tư Mã Quang. Tư Mã Quang đột nhiên ngẩng đầu, huyết sắc phẫn nộ một lần nữa tràn ngập trong mắt hắn. Hà Nội Hàn là đệ tử của Dược Vương, nếu đã nói thần bị bệnh, vậy thần thật sự bị bệnh rồi. Giọng nói của Tư Mã Quang run rẩy, tâm cảnh kích động lộ ra trong giọng nói, năm Hy Ninh thứ 2 thi hành tân pháp, đến nay đã 12 năm. Trong đó chiến hỏa liên tục nhiều năm, tai họa liên tục. Tuy có công lao huy hoàng, nhưng dân sinh khốn khổ, từng chuyện thật sự nhiều không đếm xuể. Bệnh của thần, không phải bệnh của mình, thật ra là bệnh của thiên hạ. Hắn ngừng lại một chút, thở nhẹ ra một hơi, trên gương mặt ngẩng lên thậm chí có thể nhìn thấy nước mắt tràn ra khóe mắt, cuối cùng, hắn đột nhiên gầm lên, nếu nói thần có bệnh, thần đích xác đã bị bệnh 12 năm 3. Tư Mã Quang gầm lên trong điện, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, đây là cái gì? Hoán vọng. Mặc kệ Tư Mã Quang nói đường hoàng cỡ nào, biểu hiện bi phẫn cỡ nào, oán ý nồng đậm cũng là biểu hiện ra ngoài. Là thống hận đối với Tân Pháp, là bất mãn đối với thiên tử kiên trì Tân Pháp, là muốn tiếp tục kiên trì tuyên ngôn đảng tranh. Hoán vọng rõ ràng. Nhưng Tư Mã Quang lúc này thà rằng chính miệng chứng thực cái tội mình oán trách, cũng sẽ không để cho tâm bệnh hoặc tật các loại chứng bệnh cưỡng ép đè lên trên đầu mình. Nếu như bị xác định là chứng mất tim, cũng sẽ không có cơ hội ngóc đầu trở lại. Mà hiện tại tất cả những gì hắn thừa nhận, đích xác có thể nói là oán hận, nhưng khi tương lai nước thay đổi, lại có thể nói là biểu hiện của tư quốc ưu dân, cho dù là hiện tại, sau khi lời nói này lan truyền ra ngoài, cũng khẳng định có thể rước lấy không ít ánh mắt đồng tình cùng kính ngưỡng. Hơn nữa nghe Tư Mã Quang biểu hiện trung thành tuyệt đối, ưu quốc ưu dân, hoàng hậu không có kinh nghiệm bị mê hoặc cũng không phải không có khả năng. Sự bình tĩnh này đã chứng minh phán đoán trước đó của Hàn Cương, Tư Mã Quang không hề chịu thua, thậm chí còn cắn ngược lại một cái. Hôm nay Hàn Cương có thể lấy thân phận đệ tử Dược Vương để chỉ chứng Tư Mã Quang hắn là kẻ điên, vậy ngày mai ai sẽ trở thành vật hy sinh? Chuyện Hàn Cương làm hôm nay trên điện rốt cuộc là cái gì? Tư Mã Quang đã nói ra, là lời nói mê hoặc lòng người của Trương Giác, là chỉ hiệu bảo ngựa của Triệu Cao, là Lý Lâm phủ đổi trắng thay đen, là tội của Lai Tuấn Thần La trước. Hàn Cương đã có thủ đoạn như thế, cho dù không phải là người người cảm thấy bất an, cũng sẽ đề cao cảnh giác đối với hắn từ đây. Kỳ thực Tư Mã Quang mặc dù chứng minh đoán vọng, vẫn không thể trị tội. Lấy địa vị thái tử thái sư huy hoàng của hắn, uy danh hiển hách của đảng cũ xích hộp, cũng chỉ có thể để hắn về lạc dương dưỡng lao. Mặc dù Tư Mã Quang hô đánh hô giết đối với vương cùng, nhưng hắn vẫn có thể ỷ vào thân phận sĩ đại phu cùng tiên tử tài trị thiên hạ, để tránh bất cứ tội lỗi gì thêm vào thân. Tình hình có tồi tệ đến đâu cũng chỉ là kết quả mà mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Tư Mã Quang hồi cắn một cái, lại có thể kéo Hàn Cương vào trong vũng bùn não. Sắc mặt Trương Hàm và Tô Tụng đều thay đổi, Tư Mã Quang phản công trong dự liệu, nhưng tàn nhẫn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Nhưng Hàn Cương thần sắc như thường, cái này lại có thể thế nào? Chẳng lẽ đánh trả đảng cũ lần này trở về, sẽ không có một chút tổn thất? Biết binh như Hàn Cương, sẽ không ngây thơ như vậy. Mà quan trọng hơn, điểm mấu chốt không phải là mình, Tư Mã Quang đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. Xin hỏi cung sư. Hàn Cương bình bình tĩnh hỏi, tội của Vương Tuyển Cơ nên luận như thế nào? Khí thế bi trắng mà Tư Mã Quang vừa mới ngưng tụ lập tức tan thành mây khói, thậm chí còn trì trệ trong nháy mắt, Chu Chi. Mặc dù âm thanh vẫn ngoan lệ như cũ, nhưng không còn sự dứt khoát kiên quyết như trước. Tội danh thì sao? Tư Mã Quang khí thế thấp hơn 3 phần, gian tà. Hàn Cương than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nhưng một câu cũng không nói thêm nữa. Còn cần hắn nói cái gì? Điểm mấu chốt trước mắt là cái gì? Là phán phạt đối với Vương Thao. Tư Mã Quang chết không nhận sai, quyết định phải giết Vương Củng, nhưng y không dám liệt kê tội danh của Vương Củng ra. Một khi y làm như vậy, cho dù là một thẩm phán trong đại lý tự cũng có thể bắt bỏ, bất luận thế nào cũng không định được tội chết của Vương Củng, nhiều nhất cũng chỉ là ra ngoài mà thôi. Trong lòng hoàng đế và hoàng hậu, Vương Củng đáng chết nhất chính là hắn không có trách nhiệm của mình trong việc chữa đồ, nhưng dù sao Vương Củng cũng đã mở miệng thỉnh cầu chữa đồ, là người thứ tư sau Hàn Cương, Trương Quân và Tiết Hướng. Hắn không phản đối lập chữ, mà là ủng hộ. Làm như vậy, thậm chí không cách nào trị tội, chỉ có thể ca ngợi. Cho nên Tư Mã Quang chỉ đưa ra hai chữ gian tà trống rỗng. Tội danh như thế, còn muốn giết tể tướng. Đây chẳng lẽ không phải chứng minh tâm bệnh tốt nhất sao? Chẳng lẽ đây không phải đoán trách trong lòng, thế cho nên Vương Anh Thành chứng minh chút giận sao? Nghe được lời nói bi phẫn của Tư Mã Quang, hướng hoàng hậu nhất thời cũng không khỏi dao động. Nhưng hiện tại Tư Mã Quang vẫn như cũ cắn chặt Vương Củng, lại không cho ra được một cái tội danh khiến người ta tin phục. Điều này làm cho nàng lại kiên định với cách nhìn của mình đối với Tư Mã Quang. Nhớ năm đó cung sư thủ Trường An, dâng tấu kiến ngôn tức binh biên cảnh, kinh triệu Trường An Kính Châu không cần tăng cường phòng bị. Sau đó binh lính Khánh Châu phản loạn, phản tặc Nô Tùng dẫn binh xuôi nam, phá Khánh Châu, lược Lục Châu, binh phong trực chỉ thành Trường An, may mà Vương sư giao chiến với Tây tặc ở La Ngột thành trở về, mới vây khốn ở Hàm Dương. Lại được Hàn Cương một mình vào thành nói hàng, mới thuận lợi bình định. Chỉ là cũng để Tây Hạ kéo dài hơi tàn nhiều năm. Vương cùng làm tướng, chủ trương phạt hạ, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng Tây Hạ cuối cùng đã diệt. Tư Mã Quang nói không cần tăng cường Trường An, Lam Châu phòng bị, nhưng Nô cùng phản loạn, thiếu chút nữa đã đánh tới Trường An, giải vây vẫn là dựa vào Hàn Cương giúp đỡ, đây là đòn cuối cùng cho Tư Mã Quang vô năng. Người nói chuyện là Thái Sát, chương 253. Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông, 16. Chương 253, Quan Cận Thanh Vân và Thiên Thông, 20. Thái Sát phát biểu luôn đúng lúc như vậy, làm người ta kinh hỉ liên tục. Bao nhiêu quan văn võ thích xem bóng đá thi đấu đồng thời hiện lên một ý niệm. Cước cầu này bổ bắn rất tốt. Hàn Cương và Tư Mã Quang giao phong 3 năm hiệp, vừa chiếm thượng phòng, Thái Sát liền thừa cơ đá quả bóng vào cầu môn. Hàn Cương nhìn Thái Sát khuôn mặt nghiêm túc vài lần, bất đắc dĩ quay lại nhìn sắc mặt tím ngắt của Tư Mã Quang. Nhìn vị trí của Thái Đại Sâm mà Vương cung để lại, tự nhiên là muốn lộ mặt trước mặt hoàng hậu. Mà hướng hoàng hậu ở sau rèm, nàng cũng không biết Thái Sát nói thật hay giả, nàng đối với việc này căn bản không có hiểu rõ. Bất quá Tư Mã Quang bị chặn đến nín thở, ngược lại có thể làm chứng cứ. Nhưng nàng cũng rất có hứng thú với các chi tiết, quay đầu lại nhìn Tống Dụng Thần, Tống Dụng Thần hiểu ý, túi người, thấp giọng nói, "Thánh nhân, chuyện này Vương quan sát hẳn là biết, lúc ấy hắn ở trong quân Tiệp Tây. Cái gọi là quan sát của Vương, chính là Vương trung chính. Bản quan của hắn là quan sát sứ, quan lớn chính ngũ phẩm, nội thị binh pháp đứng đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn đang lĩnh quân trấn thủ cung dịch." Hướng hoàng hậu gật đầu, rốt cuộc là tình huống gì, sau đó hỏi Vương trung chính một chút là biết. Một cước này của Thái Sắc đích thật là ổn chuẩn hung ác song toàn, Tư Mã Quang không còn sức phản kích, Hàn Cương cũng cảm thấy nên kết thúc. Nhưng Trương Hàm lại lên tiếng theo. Hắn nghi ngờ, nhớ năm đó phản quân Quảng Duệ không đánh xuống Cù Châu, ngược lại chịu thiệt một cái, cuối cùng không thể không đi vòng thành. Cũng không phải như tham chính nói, đại lược Cù Châu. Quá đáng. Hàn Cương thầm nghĩ, vai phụ không nên làm rõ ràng như vậy có được hay không? Hắn càng căng thẳng nhìn Thái sư Thái tử cách đó không xa. Tư Mã Quang đã lớn tuổi như vậy, thân thể sẽ không quá tốt. Nếu như phát bệnh trên điện, thậm chí trúng gió, vậy sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hắn đã không kịp ngăn cản, chỉ thấy Thái Sắc lúc này tinh thần chấn động, cao giọng nói, "Nô quân là quân Quảng Duệ đâu ngu hầu đâu của đế đô, cho đến khi quan quân bắt đầu tiến vào Trúc La Ngột, trước khi bị điều đến Khánh Châu trấn thủ biên phòng, chính là đóng quân tại thành Y Lìa Châu. Hắn lĩnh quân xuôi nam, Lộ Châu quen thuộc địa lý nhân tình đều dễ dàng bị hắn công phá nhất. Nhưng may mà Lộ Châu có một phán quan tuổi trẻ tài cao. Sau khi thấy quân đóng ở Lộ Châu bắc tiến Khánh Châu, binh lực trong thành cũng không bổ sung thêm, tự biết không cách nào thủ vững, liền dẫn binh ra khỏi thành đánh lén quân giặc tiên phong. Tuy rằng trận chiến này may mắn thắng, kỳ thực cũng là hiểm đến cực điểm. Một khi hắn bại, Lộ Châu sẽ lập tức bị sụp đổ. Chỉ vì phòng ngự thành không vững, binh lực không đủ, không thể không như thế. Vị phán quan kia, tên là Du Sư Hùng, nhưng cũng là môn hạ hoành cử. Năm đó Thái Sắc từng nhậm chức Ti Lý Tham quân ở Y Kỳ Châu, bởi vì hiến thơ cho Hàn Giáng Tuyên phủ Thiểm Tây nên mới được tiến cử làm môn hạ của Hàn Duy, người được chi phủ khai phong. Hàn Cương lần thứ hai lên kinh vừa vặn có một đoạn nhân duyên vãng lai với y, thì cho dù khi Thái Sắc rời Thiểm Tây, Hoành Sơn công lược vừa mới triển khai, La Ngột Trúc thành cùng Nghiễm Duệ chi loạn là phát sinh sau khi Hàn Cương rời kinh. Bất quá ở sau khi Hoành Sơn chi dịch tuyên cáo thất bại, thông qua bạn cũ còn ở Thiểm Tây, Thái Sắc đối với thế cục Thiểm Tây trước sau loạn Quảng Duệ vẫn hiểu rất sâu. Nghe Thái Sắc kể lại chuyện năm đó, khi nhìn Tư Mã Quang, hoàng hậu lại càng chán ghét. Đồng môn của Hàn Cương chỉ vì muốn thu dọn dấu vết cho Tư Mã Quang, không thể không mạo hiểm dẫn binh ra ngoài đánh lén tặc quân, mà không phải cố thủ thành để an ổn. Tư Mã Quang ở quan trung, thiếu chút nữa đã phá hỏng quốc gia đại sự. Tư Mã Quang đỏ bừng mặt, môi run rẩy, nhưng không phát ra tiếng. Ý gì thậm chí không thể cãi lại. Dù sao đây cũng là chuyện thực sự xảy ra. Trở về điều tra thêm những việc cũ, có thể cải tiến gián Tây chinh chiến, khất tu nội thành Bích Lâu và khất khất không tiêm đồn binh mã ba bản tấu chương ý nhận chức thượng tiến trình ở Trường An được lấy ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao y bị loại bỏ công việc của Chi Kinh Triệu phủ, được phái đến Lạc Dương, chủ trưởng Tây Kinh Ngự Sử Đài. Tư Mã Quang quấn bách, làm cho Hàn Cương nhìn mà âm thầm lắc đầu. Thiếu kinh nghiệm chính trị địa phương, đây là nhược điểm lớn nhất của Tư Mã Quang. Sau khi đỗ tiến sĩ 20 tuổi, cho đến 53 tuổi trước khi biết được tư tự của phủ Kinh Triệu Trường An là quận quan trọng, y không có bất kỳ kinh nghiệm chủ quan thân dân quan nào, chi huyện, chi châu, chủ quan giám ty dọc đường y đều chưa từng đảm nhiệm. Tiến sĩ tầm thường muốn nhậm chức và lĩnh một quận quan trọng của binh mã, nhanh nhất cũng phải có hai tư tự của chi huyện, hai tư tự thông phán nhiệm kỳ hai chi châu, sau đó lại nhìn bậc khí, ít nhất phải lên tới thị chế trở lên, lại có mấy vị chủ quan của lộ trung giám ty. Trong đoạn thời gian dài đến 20-30 năm này, ít nhất có một nửa thời gian ở địa phương đảm nhiệm chức vụ thân dân quan, còn lại là ở kinh thành hoặc là lộ trung giám ty đảm nhiệm tư tự tương đương. Nhưng Tư Mã Quang trên cơ bản đều ở trong triều. Ký thư phán quan sự Tô Châu, ký thư võ thành quân phán quan, thông phán cả châu, phủ khai phong thôi quan, đây là toàn bộ kinh nghiệm của Tư Mã Quang trước khi đảm nhiệm Chi Kinh Triệu phủ kiêm Vĩnh Hưng quân lộ kinh sứ. Tại Tô Châu, bởi vì cha mẹ hắn lần lượt qua đời nên đành phải giải chức đi làm đình ưu, Tư Mã Quang chỉ làm hơn một năm. Sau khi khử bỏ quần áo, Tư Mã Quang đảm nhiệm chức vụ phán quan quân hành, cũng chính là Hoa Châu, ký thư phán quan 2 năm. Sau đó hắn liền về tới triều đình, cho đến 10 năm sau, Tư Mã Quang bởi vì cha hắn là bản tịch, biết Tịnh Châu kiêm Hà Đông kinh lược, được tiến cử làm thông phán Tịnh Châu. Sau khi Tư Mã Quang nhậm chức, thay bảng tịch tuần tra biên địa, chủ trương ở Lân Châu trúc bảo thất bại, tổn binh tổn tướng, liên lụy bảng tịch bị giáng chức chi Thanh Châu. Bảng tịch giúp Tư Mã Quang gánh chịu tội, Tư Mã Quang từ đó về sau liền coi như cha, vợ của bảng tịch như mẹ. Một nhiệm kỳ này, 2 năm mà thôi, trước khi Tịnh Châu thông phán, Tư Mã Quang thật ra còn đi theo bảng tịch đi Lục Châu, chủ quản Châu học hơn nửa năm, không thể tính là công tác chính thức, cũng không có công tích gì đáng nói. Tịnh Châu xong, Tư Mã Quang trở lại khai phong nhậm chức phủ thôi quan khai phong. 2 năm sau liền sửa tu khởi cư trú, phán lễ bộ. Trong lúc này, Tư Mã Quang nổi tiếng nhất là luận giao kỳ Lân Tường Thụy, còn viết một thiên phú văn để mỉa mai can gián. Từ đó về sau hắn vẫn ở lại triều đình, đảm nhiệm chức vụ thanh yếu như chi gián huyện, hàn lâm học sĩ, cho đến khi Vương An Thạch bắt đầu cải cách. Hơn 30 năm, Tư Mã Quang ở địa phương chỉ có tư lịch của tá nhị quan và mạc chức quan. Trừ bỏ 2 trạm kiểm soát ở Hoạt Châu và Khai Phong, thời gian Tư Mã Quang nhậm chức ở vùng khác chỉ có 3 năm. Hơn nữa bất luận là thông phán ở Tịnh Châu hay là ở Khai Phong nhậm chức, Tư Mã Quang đều không có năng lực biểu hiện ra. Tư Mã Quang so với các quan liêu khác từ địa phương đi lên vững vàng, chỗ thiếu sót nhất chính là chỗ này. Càng xa xa không thể ở địa phương thi triển tài hoa mà không muốn vào kinh, Vương An Thạch đánh đồng. Khi Thái Sắc nhận chức địa phương thất bại và sơ suất để công kích Tư Mã Quang không hề có lực hoàn thủ. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân Thái Sắc cũng cực kỳ thiếu kinh nghiệm địa phương. Sau khi thăng quan, vốn không rời khỏi triều đình. Trên cơ bản đi theo tuyến đường nội quan, từ giám sát ngự sử, một đường thăng lên tới ngự sử trung thừa, hiện tại lại trở thành tham chi chính sự, kinh nghiệm của thân dân quan so với Tư Mã Quang càng khiếm khuyết hơn. Nhưng đến tình trạng này của y, cũng không có sai lầm ngoan ngoãn xấu mặt ở địa phương, ngược lại không có sơ hở. Hơn nữa, bây giờ Tư Mã Quang cũng không có cách nào bác bỏ ông ta. Máu đã chảy lên đầu, choáng váng một trận. Nhìn bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng có thể đứng vững gót chân đã là nguyên nhân khiến ông ta cố gắng bình phục tâm tình. Hàn Cương vẫn luôn chú ý đến Tư Mã Quang, nhìn thấy bộ dạng của y bây giờ thì biết là có chút không tốt, nếu tiếp tục tranh giành, thái tử thái sư thật sự có thể ngất xỉu trên điện văn nước. Các vị lấy phụ thần chi tôn, bệ tiền tương tranh, ồn ào như chợ chợ góc khẩu, đến cùng còn ra thể thống gì? Một tiếng trách cứ đột nhiên vang lên trên điện. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, một ngự sử phong tư thanh tú bước ra khỏi hàng. Khi đại đa số ngự sử đi theo Tư Mã Quang buộc tội Vương Tế, ngự sử không có xuất ban cũng chỉ còn lại lác đác mấy người. Hàn Cương còn biết người này. Thần giám sát ngự sử Thái Kinh, Hạc Tư Mã Quang, Thái Sát, Trương Hàm, Hàn Cương, trên điện thất nghi, có thể làm một thể phạt đồng, để khiển trách. Thái Kinh thì thông minh. Nhưng không ai có thể nói Thái Kinh sai, thậm chí Tư Mã Quang còn phải cảm tạ Thái Kinh đã xong việc, đến lúc này ông ta mới có thể định thần. Chỉ có thị ngự sử trong điện mới có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ triều nghi, mà Thái Kinh hiện tại chỉ là ngự sử mà thôi. Trước đó hắn không có nhảy ra công kích Vương Tuyên Cơ, hiện tại đứng ra lại vừa vận hợp tâm tư tuyệt đại đa số người, cũng không thể để triều hội đang yên đang lành biến thành sân bóng sau trận bóng đá tan thành mây khói. Giữ vững bổn chức duy trì cương kỳ triều đình, có thể lưu lại cho hoàng hậu một ấn tượng sâu sắc. Thần trên điện ồn ào, có tội. Từ Thái Sắc bắt đầu, tính cả ngự sử, bao gồm Hàn Cương, Tư Mã Quang, mấy chục triều thần cùng hành lễ thỉnh tội với hoàng hậu và thái tử. Một lời chấn động triều đình, để cho các tể phụ cùng thỉnh tội. Thái Kinh có chút đắc ý hướng hoàng hậu phía sau rèm lại đùng đùng hừ một tiếng. Hai bên đánh bản, rốt cuộc là ai sai rồi? Đừng ngô nhìn không ra. Thánh nhân, thánh nhân. Tống Dụng Thần lại bắt đầu đổ mồ hôi, Tư Mã cung sư lớn tuổi rồi, chỉ xem thái tử cũng nên cho thể diện. Hướng hoàng hậu nghe vậy lập tức nhìn sang phía Triệu Dung, tiểu hài tử 5 tuổi vẫn đoan chính ngồi đó, không nhúc nhích một chút. Nhưng triều hội kéo quá lâu đích xác không tốt, hướng hoàng hậu cũng không muốn trì hoãn thời gian nữa, phất phất tay, đều miễn đi, về lớp đi. Hàn Cương trở lại trong đội ngũ, hắn đã không còn nhìn Tư Mã Quang, mà là Lữ công chứ. Vừa rồi Tư Mã Quang bị tấn công, Lữ công chứ lại đứng bên cạnh nhìn, không nói chuyện giúp Tư Mã Quang. Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì? Hàn Cương có vài phần buồn bực. Cứ như vậy để cho Tư Mã Quang trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cuối cùng xám xịt quay về Lạc Dương. Để cho Xích Bình Mông Trần đối với đảng cũ cũng không phải là một chuyện tốt. Quả thật, Tư Mã Quang chống đối hoàng hậu đã phạm vào sai lầm lớn. Hơn nữa ở trước mặt các triều thần, ngay cả da cũng lột sạch. Nhưng cứ như vậy vứt bỏ, lòng người đảng cũng làm sao bây giờ? Bích Hổ đoạn đuôi cầu sinh, nhưng gãy một nửa thân thể phía sau, còn có thể sống sao? Hàn Cương nhìn không thấu tâm tư của Lữ Công, nhưng Tư Mã Quang song là khẳng định. Cho dù là thiên tử trong Phúc Ninh Điện còn phải cho y hai phần thể diện, thì bản thân Tư Mã Quang cũng sẽ không có mặt mũi ở lại kinh thành. Hoàng hậu cũng không thể giữ y lại. Mà bên mình, công kích của Tư Mã Quang tuy rằng cho địch nhân linh cảm, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì lớn. Muốn lấy Dược Vương đệ tử đến công kích mình, Hàn Cương sớm có chuẩn bị tâm lý. Vốn là chuyện tránh không được, hắn mấy ngày nay được buộc tội, liền có một đầu như vậy. Vô luận như thế nào, Hàn Cương không có khả năng buông tha thân phận y học quyền uy. So với hậu hoạn, tác dụng càng lớn. Hơn nữa luận nhân tâm tật loại này thắng bại thủ, cũng không có khả năng hồ đồ đến tùy tiện phóng loạn, ngày sau tối đa cũng chỉ là dọa chờ đối thủ. Cho dù bị người kiêng kỵ thì có thể thế nào? Hàn Cương cho tới bây giờ đều không để ý việc nhỏ bực này. Chương 254. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 17. Chương 254. Quan cận Thanh Vân và Thiên Thông, 21. Thái Kinh kết thúc sự ồn ào trên triều đình, khiến cho triều hội có thể tiếp tục ở ngự sử đài đã xác định muốn tập thể xuất ngoại hiện tại, Thái Kinh khẳng định là muốn tiếp tục đi lên. Nhưng chuyện hôm nay cũng không tính là xong, xung chính điện bên kia mới là kết cục cuối cùng quyết định lần này Tư Mã Quang lên kinh đương nhiên, sau khi diễn ra một màn kịch trong triều, không ai có thể cho rằng Tư Mã Quang còn có thể xoay người, tối đa cũng chỉ cho y một thể diện. Cho dù hoàng đế còn muốn giữ cân bằng, cũng không có biện pháp bảo vệ Tư Mã Quang. Ai bảo Hàn Cương và Tư Mã Quang hoàn toàn trở mặt, không để lại bất cứ đường cứu vãn nào. Đây là chuyện khác, nếu Triệu Cắt dám thiên vị Tư Mã Quang, Hàn Cương dám trực tiếp tấu cáo tử. Tể chấp hai phủ muốn tham gia nghị sự sùng chính điện, triều thần khác thì không cần. Nhưng sau khi kết thúc quá trình như thường lệ, Hàn Cương trở lại thái thường tự, một nội thị từ trong cung tới cũng đổi tới nha môn. Nói là sùng chính điện lại tọa đổi vào buổi chiều, để Hàn Cương ý lìa dự họp. Tên tiểu hoàng môn Dương Tiễn này rời đi, Hàn Cương suy nghĩ một hồi, lắc đầu, không biết hoàng hậu có thông báo cho Tư Mã Thập Nhị hay không. Như Tư Mã Quang là trọng thần ở ngoại địa kinh, sau khi triều hội diễn ra, thiên tử nhất định phải dành thời gian hỏi đúng ở sùng chính điện. Một mặt thể hiện sự coi trọng thần, mặt khác cũng phải mượn cơ hội tìm hiểu một chút tình hình cụ thể ở địa phương, cũng trưng cầu cái nhìn của trọng thần đối với cục diện và chính lệnh của triều đình hiện nay. Kiêm nghe thì sáng, thiên tín thì tối, trung chủ trở lên đều biết nên làm như vậy. Nếu hoàng hậu căn bản không sai người thông báo cho Tư Mã Quang, như vậy vị thái tử thái sư này sẽ hoàn toàn không còn hy vọng, hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của hoàng hậu. Sau giờ ngọ định ra lại đi sùng chính điện, về Phúc Ninh điện thăm hỏi bệnh tình của Triệu Tuân trước. Triệu Trinh lúc này đang ngủ say chưa tỉnh, nhưng sắc mặt nhìn cũng không tệ lắm, làm cho nàng yên tâm một chút. Từ trong nội điện đi ra, ngồi xuống ngự thư phòng hướng hoàng hậu mở miệng chính là Tư Mã Quang, đưa chút thuốc cho Tư Mã cung sư, mấy ngày nữa sẽ để cho hắn về Lạc Dương. Nô tỳ biết rồi. Với biểu hiện của Tư Mã Quang hôm nay trên điện, chỉ để y về Lạc Dương đã là đãi ngộ rất khoan hậu rồi, ban cho y chút thuốc cũng coi như là làm cho vị lao thần này mặt mũi có thể qua được. Tống Dụng Thần sau khi lên tiếng lại túi lầu hỏi, thánh nhân, đưa thuốc gì cho Tư Mã cung sư? Hàn học sĩ trước đó kê cho Ung Vương phương thuốc gì? Hướng hoàng hậu lạnh mặt nói, chỉ là tặng quá khứ giống ý đúc cho Tư Mã Quang. Tống Dụng Thần không nhúc nhích, chân ông ta nặng như đeo chỉ. Hoàng hậu lại ghét bỏ Tư Mã Quang đến mức này. Sao? Nghe không hiểu ư? Hướng hoàng hậu thấy không sai khiến được Tống Dụng Thần, nhất thời mày liễu dựng lên, giọng điệu cao hơn 8 độ. Hôm nay trên điện, nàng đã chịu đủ sự tức giận của các đại thần rồi, không ngờ bây giờ ngay cả một thái giám cũng không sai khiến được nữa. Tống Dụng Thần vội vàng quỳ xuống, mặt dán lên gạch vàng trên mặt đất, túi đầu nghe theo, gấp giọng nói, thánh nhân, tốt xấu gì cũng phải chú ý thể diện của thái tử chứ. Tư Mã Quang là thái tử thái sư, bản thân hắn mặc dù không đủ luận, nhưng đãi ngộ như vậy lại truyền ra ngoài, chẳng phải là để thế nhân cảm thấy thái tử không tôn sư đạo? Thực sự là làm mất thanh danh của thái tử. Hướng hoàng hậu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Dụng Thần, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho mồ hôi của con chồn lớn này ướt đẫm quần áo. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hướng hoàng hậu mới chậm rãi nói, vậy cứ theo quy củ mà làm, thuốc bình thường tặng cho mấy vị tướng công gì, thì đưa thuốc đó cho Tư Mã Quang. Nô tỳ hiểu, nô tỳ hiểu rõ. Tống Dụng Thần vội vàng đứng dậy, lui ra khỏi điện. Tống Dụng Thần lui xuống. Hướng hoàng hậu mặt vẫn lạnh như xương, vẫn ở mức không vui. Uống một ngụm nước, thoáng đè nén lửa giận trong lòng, lại nhớ tới chuyện trên điện, lập tức điểm lên thạch đắc nhất hoạt động hoàng thành ti. Thạch đắc nhất, Vương Trung Chính hiện ở nơi nào? Thạch đắc nhất nói, hiện tại Vương quan sát đang ở thông môn, mau đi tìm hắn tới đây. Hướng hoàng hậu có việc muốn hỏi Vương Trung Chính. Vương Trung Chính đang trấn thủ ở thông môn hội của Cấm Trung cung thành. Mấy ngày qua, hắn thân mang theo ngự khí giới, cùng mấy vị thái úy trong tam nha phối hợp thủ vệ cung dịch. Ỷ vào thanh danh không kém cùng địa vị quan sát sứ cấp 1, để cho ban trực cùng cấm quân thành thành thật, không có gây chuyện. Lúc này trên triều hội giao phong đã truyền đến trong lỗ tai của hắn, thế cục sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa gì, đến một bước này cũng coi là thấy rõ ràng. Cho nên khi một tiểu hoàng môn mang theo ý chỉ của hoàng hậu tới truyền gọi, hắn liền khí định thần nhàn đứng dậy, sau đó lại bước chân nhẹ nhàng chạy tới chỗ Phúc Ninh điện. Có thể tiếp xúc nhiều với hoàng hậu bông rèm là chuyện Vương Trung Chính tha thiết ước mơ. Đáng tiếc hắn quan phẩm đã cao, không tiện thường lưu trong cung. Sau khi quan cấp của nội thị lên tới quan cung phụng nội cấp bát phẩm, liền lên tới đỉnh. Sau này muốn tiếp tục lên cao, chỉ có thể chuyển vào danh sách võ quan, đây thật ra cũng là căn cứ pháp luật vì sao từ khi nội thị khai quốc tới nay thường có thể danh chính ngôn thuận dẫn binh ra trận. Nhưng bởi vậy, quyền lực khống chế nội thị lên trước, liền chuyển vào trong tay chính sự đường và xu mật viện. Cho nên nguyên nhân nội thị bản triều không thể gây họa liền ở chỗ này, địa vị khi không cao, có thể do trong cung nắm giữ, nhưng địa vị một khi lên cấp, liền phải bị ngoại đình kiềm chế, đây cũng là vì tránh cho cục diện hoạn quan thời đường phế lập thiên tử. Vương Trung Chính cũng đã là quan sát sứ chính thức, nếu bây giờ chết đi, có thể vượt hai cấp truy giáo tiết độ sứ cũng có một nửa khả năng. Đương nhiên, Vương Trung Chính khẳng định sẽ không lấy tính mạng đi đổi một tiết độ sứ, hắn còn muốn bình yên hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngày đó nếu có chiến sự, vị nội thị đệ nhất danh tướng như hắn, cũng khẳng định là sẽ vì quân phân ưu. Chỉ có điều một triều thần của thiên tử, sau khi thiên tử có ý tiến thủ chúng gió ngã bệnh, hắn là danh tướng nội hoạn nổi tiếng triều đình biết binh, có được hoàng hậu tán thành hay không, thật ra là một chuyện rất khó nói. Nếu hoàng hậu ghét võ hỷ văn, trị sự bảo thủ, vậy hắn coi như hoàn toàn không đất dụng võ, tình huống tốt nhất cũng chỉ có thể là đi chờ mong ngày sau thái tử nắm quyền chính sẽ thay đổi tác phong của đường kim thiên tử. Bước nhanh tới Phúc Ninh điện, hoàng hậu ở ngự thư phòng trong ngoại điện lật xem tấu chương. Ngoại trừ người khác nhau ra, bài trí trong ngự thư phòng đều là những thứ Vương Trung Chính quen thuộc ngày xưa. Thật ra vẫn có một điểm khác biệt, bình phong trắng bên cạnh ngự trác đã thêm một tấm mới. Trên bình phong cũ, hơn phân nửa bức tường đã viết đầy tên người, có hơn trăm người, tất cả đều là Triệu Tuân xem trọng, chuẩn bị cho chức vụ thần liêu phẩm cấp thấp, ngoại trừ thư phòng điện Phúc Ninh, bên phía sùng chính điện còn có một bức. Mà trên bình phong mới thì chỉ có vài người có tên họ. Vượt qua dự kiến của Vương Trung Chính, Triệu Hoán về phía hoàng hậu lại nhằm vào năm đó khai phá Hoành Sơn và Quảng Duệ phản loạn. Nhớ rõ năm đó Vương Trung Chính ngươi phụng chỉ đi Thiểm Tây, tình huống khi đó, ít nhiều hẳn là còn biết một chút chứ. Vương Trung Chính mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không đội vàng. Thái sắc cầm đoạn chuyện cũ khi cầm gậy gõ Tư Ma Quang, vừa rồi hắn cũng nhớ lại. Hắn chậm rãi tổ chức ngôn ngữ, vi thần xác thực ở Thiểm Tây. Lúc đó, Khánh Châu binh biến, quan trung dung chuyện. Cố vi thần phụng mệnh quan ra, chạy tới Duyên Châu tuyên chiếu, triệu hồi tinh nhuệ trong La Ngột thành đi bình định. Mà Hàn học sĩ, lúc ấy Hàn đại quan được tuyên phủ hai lộ Thiểm Tây, Hà Đông chinh phạt, vì tuyên phủ ti quản gây ra bệnh tật, thân ở trong La Ngột thành. Năm đó hai lộ Thiểm Tây Hà Đông tuyên phủ Hàn giáng, trước mắt là lấy thân phận tể tướng ở bên ngoài, được quan văn điện đại học sĩ, cố xưng là Hàn đại quan. Nhưng vị Hàn đại quan này, hướng hoàng hậu hoặc nhiều hoặc ít biết hắn cũng không tính là xứng trước. Hướng hoàng hậu còn nhớ rõ những chuyện phát sinh 10 năm trước. Lúc đó hoàng đế đầu tiên là bởi vì tu kiến La Ngột thành công mà mừng rỡ không thôi, tiếp theo binh sự phía trước không thuận, liền trở nên lo lắng. Đợi đến khi tin tức Khánh Châu phản loạn truyền đến, trong kinh một ngày ba kinh, hoàng đế cũng cơm nước không nghĩ, ngày đêm canh giữ trong Vũ Anh điện nhìn xa bản. Mà trong hậu cung cũng đồng dạng là lòng người bàng hoàng. Khi đó hoàng đế còn rất trẻ, đăng cơ mới mấy năm đã bắt đầu chủ động tấn công Tây Hạ, nhưng cũng mạo hiểm khiến người ta khó có thể an tâm. Từ trong hồi ức rút ra suy nghĩ, tiếp tục nghe Vương Trung Chính kể chuyện xưa. Đó là do Tây Tặc dưới thành Lang Nột do tướng Lương Ất của Tây Hạ quốc cho binh, binh lực gần 10 vạn. May mà trong thành Lương tướng quân mạnh tập hợp đông đúc, lại có quan văn hỗ trợ biết binh như Hàn học sĩ, cho nên có thể thuận lợi rút khỏi dưới mí mắt Tây Tặc gấp mấy lần mình, thậm chí ngay cả thương binh cũng không sót một ai, tư nguyên lương thực trong thành đều đốt sạch, chỉ trừ lại một thành trống và Tây Tặc. Hướng hoàng hậu nghe được hết sức chăm chú, Vương Trung Chính chính là người trong cuộc chiến năm đó, nói tuy giản lược, nhưng nghe lại có cảm giác kinh tâm động phách. Đêm hôm đó, Vi thần và Hàn học sĩ, Trương tổng quản dẫn quân mà đi, Tây Tặc đuổi theo sau, lại bị mấy ngàn quan quân sau điện ta bố trí mai phục phá được, một trận chém đầu hơn ngàn gốc. Sau trận chiến luận công, công lao của Hàn học sĩ chỉ ở chủ soái Trương Ngọc, Cao Vĩnh có thể, Vi thần cũng ở phía sau. Đó là công lao của ngươi. Hướng hoàng hậu nói, ngươi một nội thị có gan bộc hậu, không làm mất mặt quan gia, nhận thưởng là chuyện nên làm. Vương Trung Chính nghe vậy trong lòng nhất thời tràn đầy vui mừng, thông qua thái độ này, hắn đã nắm chắc được ý nghĩ của Hướng hoàng hậu. Vừa về đến Duyên Châu, quan quân từ Lang Nội thành trở về lập tức chạy về Hàm Dương. Đây đều là hai lộ tinh nhuệ của Triều Duyên, Hoàng Khánh, có thể làm cho thiên tử an tâm, cũng chỉ có bọn họ. Vương Trung Chính không để lại dấu vết nhảy qua đoạn hắn cáo ốm sau khi trở về Duyên Châu, tiếp tục nói chuyện bình định. Từ khi Nhân Tông đến nay, có thể hưng binh chiếm thành cũng chỉ vài lần. Bối Châu Vương Thị, Bảo Châu Vi Quý, sau đó chính là Khánh Châu Ngô Tế này. Nhưng mà Vương Thị, Vi Quý đều là chó giữ nhà thủ thành, phản hậu đều tọa trấn trong thành, đợi chết mà thôi. Chỉ có Ngô Tiệp Dư, sau khi phá Khánh Châu lập tức nam hạ, như lang như hổ, sắc bén khó chịu. Nếu không phải ở Cù Châu có Du sư Hùng thiết lập trận pháp chạm kiếp Ngô Thát xuất lao thủ hung ác, đánh mất nhuệ khí phản quân. Lúc chuẩn bị qua Vị Hà, lại được phó tổng quản Tần Phượng lúc đó tiến đạt được bổ nhiệm làm chiêu bắt sứ chặn lại ở Hàm Dương, Trường An sợ là khó giữ được. Hướng hoàng hậu gật gật đầu. Đây là vận khí của Tư Ma Quang, may mà có Yến Đạt và Du sư Hùng. Yến Đạt nàng biết, là tướng lĩnh trượng phu của nàng coi trọng nhất trước đó, tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm Tam Nha quản quân, trước đây ít năm còn nhậm chức ở kinh thành, thay phiên thủ vệ cung dịch, gặp qua vài lần. Mặc dù cái tên Du sư Hùng này rất xa lạ với hoàng hậu, nhưng cách đây hơn một canh giờ, nàng ta vừa mới nghe người ta nhắc tới ở trên điện, cũng chính là một trong những nguyên nhân nàng ta muốn hỏi Vương Trung Chính về chuyện xưa, nghe nói Du sư Hùng là đồng môn của Hàn học sĩ. Đúng vậy. Nhưng hắn gia nhập môn Hạ Hoành Cừ sớm hơn Hàn Cương nhiều. Du sư Hùng, tự Cảnh Thư, là tiến sĩ năm thứ hai của Trị Bình. Trong văn thần Thiểm Tây, lấy biết binh mà nổi danh. Năm xưa phá tặc ở Cù Châu chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Sau này nhậm chức ở các lộ biên duyên, cũng đều có biểu hiện tự giai.